Chương 408. Bài ca thương lãng bãi bụi. Chương 408. Bài ca thương lãng bãi bụi. 10. Tiếng chém giết trong núi rừng biến mất, Trương Vận ngồi dưới đất, thở hổn hển kịch liệt. Ngực như bị lửa thiêu, theo hô hấp, từng đợt đau nhức mang theo mùi máu tươi dâng lên. Nhưng trong lòng hắn lại là may mắn khó có thể ức chế, địch nhân trước mặt hắn, ngay tại dưới chân hắn mất đi nhiệt độ trong cơ thể. Trương Tam, có việc gì không? Cách đó không xa, sau rừng truyền đến một thanh âm thô hảo. Không có việc gì. Trương Tam lắc đầu, mấy thủ cấp. Ra Trương Tam ca, tổng cộng có 3 người. Một người trẻ tuổi đi tới, thò đầu nhìn một chút. Lại nhiều thêm 3/8. Một người khác cười lớn. Tuy rằng đây là Trương Tam một người giết chết, nhưng tất cả thu hoạch đều là 8 người trong tiểu đội chia đều, thủ cấp cũng là như thế. Cũng tới 3 người. Trương Vận tính toán hồi lâu, thở dài một hơi, ngồi xuống bên đống lửa. Chém giết hơn 10 trận, rốt cục tích lũy đến thủ cấp thứ 3 đã là 24 quận lụa rồi, đủ để xây dựng lại một gian phòng, mà đất này, triều đình bên kia sẽ phát miễn phí mấy chục mẫu, cũng đủ nuôi sống gia đình. Trương Vận và đồng bạn của hắn đều là dân vùng biên giới bị ép buộc rời khỏi quê hương sau khi triều đình Hy Ninh năm thứ 8 cắt nhường đất này. Lần đầu tiên ở trấn phủ Hà Đông, Hàng Cương đã tốn không ít tâm tư để sắp xếp cho những người dân vùng biên giới đã mất đi nhà cửa này. Lần này người liều đến, tất cả khí lực trước đó đều hóa thành nước chảy. Tuy nhiên, người của Hàng Cương vẫn còn tồn tại trong dân chúng. Ông ta lấy lương tháng nhất quán, rất dễ dàng tổ chức một nhóm cung tiễn thủ trong đám dân chúng này. Hàng Cương bên này sau khi hắn đưa thư và sứ giả ra luật đất tân đưa đến khai phòng, đầu tiên là yên tĩnh vài ngày, sau đó bắt đầu phái biên dân vào núi tác chiến. Lại một thủ cấp 8 quận lụa tới treo thưởng. Cuộc chiến của Linh Đập vỡ cảnh thật ra rất thảm thiết. Nhưng 10 ngày đã có hơn 300 thương vong, thủ cấp thu hoạch được cũng vượt qua 100. Bình thường mà nói, sau khi chiến đấu thế lực ngang nhau, số lượng chém đầu gần như cũng chỉ có 1/3 quân địch thương vong, tính toán như thế, thủ vệ mà dân biên giới và liêu quân an bài ở trong núi rừng, tỷ lệ tử thương trên cơ bản đều là 1:1. Từ góc độ người tiến công mà nói, trao đổi như vậy vẫn chiếm tiện nghi rất lớn. Chỉ là khi thật sự bắt đầu tấn công quan hải, con số thương vong của quan quân sẽ một hơi nhảy lên trời. Chết không ít người rồi. Hoàng thương đọc chỉ báo, không nhịn được thở dài. Nói chuyện thì nói chuyện, chiến thì chiến. Lúc hòa nghị ai nói thì không thể đánh trận. Lúc trừ Viên Chi Minh, Dương Diên Chiêu liền lĩnh quân giết vào biên giới Liêu quốc, ở ven sông Hoàng Hà, chiến sự không một ngày mà tuyệt, nghị thành mới thôi. Lưu Quang Vũ trầm giai nói, dưới trướng cùng năm đó mấy tháng, nghiễm nhiên đã là một chuyên gia quân sự mới tiến vào, bên này chỉ cần không dừng tay, đặt thành hòa nghị càng nhanh. Nếu cứ như vậy thu binh, ai biết sẽ kéo dài đến khi nào? Kéo tới mùa thu, ai có thể cam đoan Bắc Lỗ sẽ không điều binh mã xuôi nam? Vậy thì không cần lo lắng. Trương Hàm nói, hiện tại gia luật tất tân nóng nội là phía sau hắn, hắn cần phải nhanh chóng giành tay, điều binh mã về trấn áp hậu phương tất nhiên sẽ có náo động. Chuyện liên quan đến tính mạng của bản thân, cái này so với việc cướp mấy miếng thịt từ trong tay Hoàng Tống còn quan trọng hơn gấp trăm lần nghìn lần. Nếu biết gia luật tất tân vội vã cái gì, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội này, sao có thể để cho hắn thuận lợi điều binh mã đi? Hàn Cương buông công hàm trong tay xuống, chen vào cuộc nói chuyện của các phụ tá, hậu viện gia luật tất tân sắp bốc cháy. Trong nước Liêu đã xảy ra biến cố. Tiếng bàn tán lập tức ngừng lại. Hàn Cương mỉm cười, Liêu chủ Nguyện Phụng Thiên tử làm cha, lấy U, Kế, Doanh, Mặc 16 châu làm thọ thiên tử. Trong trướng lạnh lùng một lúc lâu, sau đó Hoàng Thường cười khăn nói, Su Mật thật biết nói đùa. Hàn Cương lắc đầu, ta không phải đang nói đùa, đây là tin tức từ kinh thành bên kia truyền đến. Là mật sứ nước Liêu tới. Trương Hàm trở nên vô cùng trịnh trọng, mà phần lớn đều nhảy dựng lên. Không, lời đồn. Hàn Cương lắc đầu cười. Nhìn thần sắc hưng phấn của nhóm phụ tá biến thành thất vọng cực độ, cho dù trầm ổn như Trương Hàm, cơ mặt cũng không nhịn được giật giật vài cái. Đoạn thời gian trước, chủ trì đàm phán chính là Hàn Lâm học sĩ từng hiếu thuận. Nhưng bởi vì Hàn Cương bên này trước sau cắn chết không dung tha, cho nên liền cáo ốm từ chức khổ sai này. Hiện tại đổi lại là Lữ Gia vẫn cùng là Hàn Lâm, còn chưa ra trận đã lên tiếng dọa người. Tin đồn này truyền tới Liêu quốc, cho dù gia luật tất tân còn có thể ngồi yên được, nhưng đám ưng khuyển phía dưới hắn, sợ rằng tâm đều sẽ loạn. Cho dù là lời đồn đãi, nhưng tất nhiên cũng có một mặt phù hợp với sự thật. Hàn Cương nói, việc này tấn đế có thể làm, sao Liêu đế không thể làm? Gia luật tất tân này thế lớn, vì giúp đỡ xã tắc, chính nhân quân tử trong nước Liêu nhất định nguyện ý trả một cái giá nho nhỏ để mượn binh lịch. Chỉ cần sứ thần Liêu quốc phái tới tin tưởng là được rồi. Tiêu Hy, hoặc là gọi là Tiêu Hải, hắn hiện tại lại một lần nữa phụng sứ khai phong, thậm chí không thể trở lại quốc nội, trực tiếp tiếp chỉ ở Bảo Châu. Lệnh cho hắn cùng người Tống thương lượng, muốn mượn kinh nghiệm của hắn. Bất quá năm đó hắn có thể cậy uy dựa vào chính là cường thế của Liêu quốc, hôm nay mạnh yếu nghi chuyển, bên kia hắn thủy chung không cách nào mở ra cục diện. Không biết hắn có thể vì tỏ ra sự bất đắc dĩ của mình mà truyền lời đồn này trở về hay không. Nhưng mà người đầu tiên tới không phải là tin tức động kinh thành, mà là sứ giả đến từ Tây Kinh đạo. Đưa tới không phải là thư, mà là người sống sờ sờ. Mười mấy quan viên văn võ bị bắt làm tù binh, lại không hàng địch được thả trở về, còn mang theo lời nhắn của gia luật tất tân, hỏi thẳng Hàn Cương muốn đồng ý hòa nghị, rốt cuộc cần điều kiện gì. Người dẫn đội tới là người quen, chính là người đã từng quen biết trước đây. Nếu như là một ngày trước, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không để ý tới chuyện này. Nhưng bây giờ trên tay hắn có thêm một chiếu thư, để hắn có thể chen miệng vào mấy câu đối với ngoại giao, đại khái là cảm thấy chán ghét việc Hàn Cương thật vất vả mới lật đổ được nghị hòa mới đạt thành. Bên Đông Kinh thành đưa thánh chỉ đến, lệnh Hàn Cương trước tiên thương nghị và thảo luận công việc liên quan đến Hà Đông với sứ thần Liêu quốc, bảo hắn trực tiếp đưa ra điều kiện, đỡ phải đến Đông Kinh lượn quanh một vòng. Điều kiện của Hàn Cương rất đơn giản, chỉ là đổi người trở về. Lời đồn đại kia tuy thú vị nhưng từ bên Hàn Cương chuyển đi thì mất đi ý nghĩa. Thổ địa, đại tống có thể từ bỏ, nhưng dân chúng nhất định phải trả lại. Chúng ta có thể lấy tù binh trao đổi, cũng có thể thêm lụa bạc. Hàn Cương lặp lại điều kiện mà hắn đã đưa ra trước đó. Nhân giả ái nhân, thân là đệ tử Nho môn, Khổng Tử trong Luận ngữ nói bao nhiêu trọng nhân khinh vật thì không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Mấu chốt là hiện thực trước mắt, ở trên chính trị, trao đổi tù binh đương nhiên là lễ tiết nên có, nhưng chiếm đoạt lãnh thổ và dân chúng Hà Đông bị bắt đi, rốt cuộc bên nào quan trọng hơn, thì rất dễ dẫn phát phân tranh trên triều đình. Chết bao nhiêu người, chỉ là con số tồn tại trên giấy, mà đất đai mất đi lại là thật sự bắt mắt trên bản đồ và sa bàn. Nói thật, nếu ý kiến của Hàn Cương truyền ra ngoài, người phản đối hẳn là không ít. Chỉ là Hàn Cương sẽ không do dự giữa đất đai và dân cư, rốt cuộc nên chọn ai, đối với Hàn Cương mà nói không cần suy nghĩ nhiều. Mà điều này cũng có chỗ tốt đối với gia luật Tất Tân, có thể nói hắn rất vui lòng đáp ứng. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm thoải mái trên mặt Chiết Can, hắn lại cười lạnh thêm một điều, mặt khác, toàn bộ phản thần đều phải điều về, chuyện này không có thương lượng. Hai bên không được thu lưu phản thần của đối phương, trốn người, Đại Tống và Đại Liêu từng vì thế ước định, nếu thượng phụ muốn hòa đàm, xin trước hết biểu thị một chút thành ý đi. Chiết Can nghẹn họng nhìn chân chối, nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc. Cũng không nhất định cần công tác khảo sát giới mới, chỉ cần nguyện ý trả người về. Hàn Cương khẽ mỉm cười, bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra dưới vẻ mặt bình tĩnh ẩn giấu sự vội vàng sao động. Từ khi kinh thành truyền đến tin tức phục Vũ Vân Giả Vương, Hàn Cương trở nên nóng vội dị thường. Hoàng đế tâm ý khó lường, khiến hắn dâng lên cảm giác nguy cơ rất nặng. Tính cách hiện tại của hoàng đế vặn vẹo thì không cần phải nói. Từ thiên tử đến kẻ bại liệt, trên lệch quá lớn, người bình thường có thể không nổi điên cũng có thể coi là bình tĩnh. Triệu Cát thậm chí còn giữ được trí tuệ chính trị của y, nhưng muốn nói tính cách còn có thể giống như ngày xưa, ảo tưởng như vậy đã sớm bị hiện thực đánh nát. Tên điên tỉnh táo này đương nhiên là phần tử nguy hiểm, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Nếu hoàng đế thật sự phát điên, cho dù chỉ có 1% khả năng, cũng là ác mộng của tất cả mọi người. Hàn Cương thả khiến Vương An Thạch tức giận dậm chân, khiến thê tử lại giận dỗi với mình, cũng nhất định phải viết lá thư đó, không vì gì khác, chỉ hy vọng Vương An Thạch có thể ra tay áp chế dị động của hoàng đế. Chỉ cần tể phụ có thể hợp lực với hoàng hậu chấp trưởng chính quyền, khiến cho hoàng đế biến thành tiên hoàng đế, đều là dễ dàng. Cho nên các đời thiên tử, chỉ cần bình thường một chút, đều sẽ vô cùng cảnh giác với triều thần hậu cung giao thông. Nhưng Vương An Thạch sẽ hợp lực với hoàng hậu sao? Căn bản không có khả năng. Bất luận là từ tính cách nhân phẩm hay là cố kỵ với thanh nghị, Vương An Thạch tuyệt đối sẽ không đi cùng hoàng hậu khiến cho thiên tử từ nay về sau đối với chính sự ngậm miệng. Mà Hàn Cương có biện pháp, một thân phận khác của hắn có đủ quyền uy, không cần làm bại hoại thanh danh của mình, cũng có thể để cho hoàng đế rời xa chính trị. Nhưng hắn cần trở lại kinh thành. Hàn Cương rất muốn sớm chấm dứt trận chiến tranh này, nhưng hắn quyết không thể biểu hiện ra ngoài trước mặt sứ giả gia luật Tất Tân, hoặc là trả hàng thần, hoặc là võ châu quý tống. Ngoài ra, Đại Tống không chấp nhận điều kiện nghị hòa khác. Hắn kiên trì, Hàn Cương nói như vậy sao? Nghe được sứ thần hồi báo, sắc mặt gia luật Tất Tân liền trầm xuống. Dân chúng bắt được cướp đoạt đổi về chỉ là một chuyện nhỏ, dùng để trao đổi tộc nhân bị bắt, càng có thể khiến gia luật Tất Tân vãn hồi một số hy vọng. Nhưng hàng thần đến từ Đại Tống hoàn toàn khác biệt. Nếu như trả hàng thần trở về, ngày sau sẽ không còn có quan tống dám đầu hàng Đại Liêu. Hàn Cương muốn cho Đại Liêu từ nay về sau không còn tín dụng đáng nói. Người không tin mà không lập. Quốc thì sao? Ngay cả mấy tên hàng thần cũng không giữ được, mặt mũi Đại Liêu làm sao còn có thể giữ được? Nhưng Tiêu Thập Tam há miệng mấy lần, lại không mở miệng được, đó là để lại cho ngày sau lo lắng, mà bọn họ hiện tại liền không qua được. Nếu như vẫn còn dư lực, như vậy gia luật Tất Tân hoàn toàn có thể giả vờ rời khỏi Hà Bắc đến Hà Đông, dụ dỗ quân tống xuất công các yếu điểm của Nam Kinh đạo, sau đó nghĩ cách từ Hà Bắc mở ra cửa đột phá. Nhưng bây giờ, bộ hạ thần phục gia luật Tất Tân, lòng người đều bởi vì chiến đấu không thuận lợi mà dần dần ly tán. Hiện tại hắn cần gấp chính là chấm dứt chiến tranh. Ngoài ra, hắn không có nhiều lựa chọn hơn ánh mắt gia luật Tất Tân dần dần dữ tợn. Lần này, kỳ thực ta cũng không muốn khai chiến với người Tống. Lời nói của hắn lại vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại đang cảm thán. Là người Tống động thủ trước Thiệp Tây, chúng ngạc trăm phương ngàn kế, chờ đợi lần này. Trương Hiếu Kiệt nghiêm nghị nói, không phải người Tống. Gia luật Tất Tân lắc đầu, hai năm qua, xem ra là ta quá dễ nói chuyện. Vì mục tiêu cuối cùng, hắn mấy năm qua làm quá nhiều thỏa hiệp. Trương Hiếu Kiệt chợt tiến lặng, mà Tiêu Thập Tam tinh thần chấn động, ý của thượng phụ là không nghe lời thì giết. Giọng nói của gia luật Tất Tân giống như một trận gió lạnh thổi qua, y không tin cuối cùng có thể có bao nhiêu người còn dám cứng rắn với y đến cùng. Gia luật Tất Tân lùi bước. Tiêu Thập Tam nhìn ra được, bất luận tìm bao nhiêu cớ, gia luật Tất Tân đã không muốn tiếp tục dây dưa cùng người Tống nữa. Nhưng Tiêu Thập Tam cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cả hai đều dễ dàng. Vốn cho rằng người Tống có thể bắt nạt, cho nên xuống tay từ bên người Tống. Nhưng hiện tại quả hồng mềm biến thành xương cứng, đương nhiên, tất nhiên phải đổi đối tượng xuống tay, đây vốn là cách làm mà người khiết đan nên có. Không cần liều mạng, cuối cùng cũng kết thúc. Hắn cảm thấy may mắn không thôi nghĩ. Yêu cầu của Hàn Cương đâu? Trương Hiếu Kiệt cẩn thận hỏi. Có thể không cần đất. Lời gia luật Tất Tân nói khiến cho Tiêu Thập Tam cùng Trương Hiếu Kiệt biến sắc. Người, ta nhất định phải lưu lại. Lòng người quan trọng hơn lòng đất, Hàn Cương có thể hiểu được sao ta lại không rõ. Hàn Cương bắt nạt ta, nhưng gia luật Tất Tân ta sẽ không chịu sự bắt nạt của hắn. Chương 409. Bài hát thương lãng bãi bụi. Chương 409. Bài hát thương lãng bãi bụi. 11. Núi có thể vứt, người không thể vứt bỏ. Đằng sau lời nói chém đinh chặt sắt là giới hạn cuối cùng mà gia luật Tất Tân tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Cho dù trong giọng nói của người thuật lại lộ ra run rẩy sợ hãi, nhưng chủ nhân của hắn vẫn không hề giữ lại mà chút xuống. Bây giờ đã là mùa hè, nếu là những năm trước, triều đình quý quốc đã sớm nên đi đến núi Thổ Nhi rồi, không biết thượng phụ dự định ở lại Tây Kinh đạo đến ngày nào. Thu giàn bát hay là đông giàn bát? Lời nói của Chiết Khắc Nhân áp chế, không chút khách khí. Chỉ có ổn định bốn mùa nấu bát, ngự trướng trước sau như một tuần du bốn phương trong nước, mới có thể duy trì ổn định trong nước. Nhưng Xuân Kiềm Bát năm nay lăn lộn cùng sông Việt đi bởi chiến sự chưa thành công, Hạ Kiềm Bát cũng không kịp đi. Mục đích của Xuân Kiềm Bát là để ổn định và trấn nhiếp người nữ chân ở Đông Bắc Bộ Liêu quốc. Gia luật Tất Tân hiện giờ đối với việc khống chế và nhận chức nữ chân phải hơn trước kia, thiếu một lần hai lần sẽ không có vấn đề gì lớn. Hạ Kiếm Bát là đại thần hai mặt nam bắc cùng thảo luận quốc chính, hiện giờ quyền hành cả nước đều nằm trong tay một mình Gia Luật Tất Tân, quan phía nam, quan phía bắc đều túi đầu ở trước mặt Yiye, nhất thời Hạ Kiếm Bát có hữu cũng có thể tạm thời để sang một bên. Nhưng nếu trận chiến tranh này kéo dài đến mùa thu, mùa đông, sự thống trị đối với Gia Luật Tất Tân ở trong nước sẽ là tai nạn khó có thể vãn hồi. Đại quân ở bên ngoài kéo dài đến một năm, không có dị tâm cũng sẽ sinh dị tâm, có dị tâm sợ là càng không nhịn được muốn hành động. Chuyện của nước hèn này không cần nhọc lòng. Chiết Can cho dù sợ hãi cũng là nhằm vào Hàn Cương, về phần binh lính dưới trướng Hàn Cương, hắn vẫn còn có chút tự tin. Quý quốc thượng phụ nghĩ như vậy sao? Hàn Cương tiếc nuối lắc đầu, lại ngăn cản Chiết Gia Thập Lục đang muốn mở miệng uy hiếp, vốn là hai nước chúng ta khôi phục lại tình cũ, Hàn Cương mới có ý này, nếu phụ thân đã không muốn thì cũng thôi đi. Hàn Cương nhẹ nhàng đáp một câu, tựa hồ ném một cây bút, mấy tờ giấy lộn không hề để ý chút nào. Nhưng Trương Hàm ở sau vẻ mặt yên tĩnh của Hàn Cương, thấy được sự thất vọng của mưu kế. Thế sự nên như vậy. Trương Hàm ngồi bên cạnh, lạnh lùng nhìn Hàn Cương và sứ giả Gia Luật Tất Tân tương tác. Trên thế giới này không thể có người có thể tùy tâm sử dụng. Phi tần của đế hậu như thế, quan lớn quý thích như thế, bình dân bách tính cũng như thế đều phải chịu đủ loại hạn chế, chỉ là trình độ khác biệt mà thôi. Muốn tránh thoát trói buộc kết quả, hoặc là thất bại, hoặc là bởi vì thành công mà thất bại. Trương Hàm cũng không phải vì thế cảm khái, ngoại trừ trẻ con bị tiêu căng, làm sao có người không nhận rõ đạo lý này? Chủ quan của hắn đương nhiên cũng sẽ không. Chỉ là có người đôi khi cũng hy vọng một chút ý nghĩa tương tự, dùng từ tâm tưởng sự thành khác nhau. Hai ngày nay Trương Hàm cảm thấy Hàn Cương ôm tâm tư như vậy, hy vọng Liêu Quốc thượng phụ có thể phạm một lần ngu xuẩn. Rất đáng tiếc, Gia Luật Tất Tân không thể để cho hắn được như ý nguyện. Câu trả lời của Gia Luật Tất Tân thể hiện hắn có kiến thức tương xứng địa vị, không vì lợi ích cực nhỏ mà dao động. Mất mặt không có gì, chiến tranh thất bại cũng không có gì, sau lưng có người giơ cờ phản bội lên cũng không có gì, quan trọng là duy trì lực ngưng tụ của mình ở trong đó, có thể bảo trụ người một nhà hay không, chính là cân nhắc thượng vị giả có ngưng tụ nhân tâm hay không. Nhân tâm và một chút đất này, phân lượng trên căn cân, cho dù có thêm nhiều quả cân hơn nữa cũng khó có thể đánh đồng. Tống thần đầu hàng Liêu Quốc, ở đại tống đó là phản thần, ở trong mắt người Liêu, thật ra cũng là nhị thần. Nhưng đối với những nhị thần này, Liêu Quốc cho dù quấn bách nữa cũng sẽ không trả lại bọn họ cho đại tống. Người cũng không quan trọng, quan trọng là thể diện và lòng người của đại Liêu. Vị trộm nước kia biết cái gì quan trọng hơn? Đó là thẻ đánh bạc không có khả năng lấy ra làm trao đổi. Xem ra, ngày sau phải cùng thượng phụ điện hạ giao lưu một đoạn thời gian rất dài rồi. Trương Hàm nghĩ, ngày sau như vậy, có lẽ mình cũng có thể có cơ hội. Không thể nghĩ thầm thành công, Hàn Cương cũng chỉ đành âm thầm thở dài một hơi. Nếu Gia Luật Tất Tân vì đất đai mà choáng váng đầu óc, đồng ý, vậy thống trị của hắn sụp đổ cũng không còn xa nữa. Ngay cả người chạy trốn cũng không bảo vệ được, ai còn có thể tin tưởng hắn có năng lực bảo vệ mình? Không thể bảo vệ chủ quân cấp dưới, lại làm sao có thể đạt được lòng trung thành của cấp dưới? Có lẽ nhất thời còn nhìn không ra cái gì, nhưng cấp dưới mỗi người một lòng, không có tổ chức nào có thể duy trì lâu dài. Sai người đưa chiếc khấu ra ngoài, Hàn Cương hướng Trương Hàm bên cạnh lộ ra một nụ cười không thể làm gì. Vị kia xem ra còn chưa hồ đồ về đến nhà a. Nếu Gia Luật Tất Tân hòa hoãn một chút, Hàn Cương không ngại có kẻ mặc cả một phen, nhưng nhận được câu trả lời quyết tuyệt như thế, Hàn Cương biết, lần này hắn không có khả năng được như ý nguyện. Gia Luật Tất Tân vô lễ như thế, Su Mật, có muốn để cho hắn tỉnh táo một chút không? Trương Hàm thử thăm dò thái độ của Hàn Cương. Cũng không cần như thế, cũng không phải chuyện xấu gì. Dân chúng bị bắt đi đã trở về, người Liêu Vũ Châu cũng đã từ bỏ. Kết quả như vậy đưa về kinh thành cũng có thể nói được. Gia Luật Tất Tân từ bỏ Vũ Châu, chỉ vì có thể bảo trụ mấy tên phản thần kia, nếu hắn đã làm ra lựa chọn, ép buộc hắn tiếp nhận điều kiện ngay từ đầu chỉ sẽ tự nhiên sinh ra rắc rối, mà sẽ không đạt thành mục đích. Cũng là lúc này Hàn Cương không thể mở ra cục diện bế tắc. Nếu có cách, Hàn Cương đã tấn công thẳng vào Nhạn Môn Quan từ lâu rồi, ai mà chịu khó cãi cọ với Gia Luật Tất Tân? Trực tiếp buộc ông ta ký kết hiệp ước dưới thành. Tất cả lấy giảm nhỏ thương vong làm điều kiện tiên quyết, điều này khiến rất nhiều sách lược tác chiến đều khó có thể thực hiện ít nhất công thành, cũng không phải là chiến đấu có thể tiếp rẻ nhân mạng, mà tấn công cửa ải hiểm yếu, càng là phải dùng lượng lớn mạng người để trao đổi. Hàn Cương có kiêng kỵ trong lòng, cũng chỉ có thể làm được như thế. Tuy nhiên có thể đáp ứng Hàn Cương dùng đất đai chiếm đoạt đổi lại tù binh, là Gia Luật Tất Tân bỏ qua thể diện để cân nhắc mau trong chấm dứt chiến tranh. Có thể bức bách Gia Luật Tất Tân buông tha cho Vũ Châu, hoàn toàn là Hàn Cương lợi dụng tình thế mà đạt được thu hoạch thêm. Mặc dù không bằng đem mấy tên phản thần trói buộc vào pháp luật càng có thể chấn nhiếp lòng người, nhưng luận công sau đó thì vượt xa rất nhiều. Trương Hàm rất vui khi thấy được kết quả hiện tại. Hương Linh dù sao cũng là thịt Gia Luật Tất Tân cướp được từ trong miệng đại tống, trả lại cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng Vũ Châu thì không đau, người Liêu thống trị hơn trăm năm, đã là lãnh thổ cố hữu của Liêu quốc. Hàn Cương dám đoạt thức ăn trước miệng quạ, hơn nữa là nghịch chuyển từ tình thế bất lợi nhất trở về, công lao và thành tựu tất nhiên là phải trên Lữ Huệ Khanh. Hắn làm phụ tá của Hàn Cương, cũng là trợ thủ triều đình nhận định, thu hoạch cũng tuyệt đối không nhỏ. Không thể so với ý nghĩ Hàn Cương đã trở thành chấp chính bắt đầu lên kế hoạch cho ngày sau, hắn còn chưa tấn thăng đến địa vị cao, càng muốn nhìn thấy thu hoạch gần ngay trước mắt. Hàn Cương là đại biểu của Hà Đông, tiếp nhận sự có kẻ mặc cả của Gia Luật Tất Tân, lần này nghị hòa đã có kết quả cuối cùng. Vậy tiếp theo làm sao thực hành? Trương Hàm hỏi. Hàn Cương chỉ chiếm được quyền thương lượng với bên ngoài về chuyện nghị hòa ở Hà Đông, quyền quyết định vẫn còn giữ lại trên triều đình, nhưng kết quả như vậy, không ai lo lắng không nhận được sự tán đồng của triều đình. Cho nên sau khi bàn bạc điều kiện hòa bình, còn lại chính là suy nghĩ làm sao thực hiện những điều kiện này mà không phát sinh biến loạn. Giao trả đất đai tránh không được có trước sau khác biệt, không nói có người động tay động chân ở trong đó, chỉ cần một chút ngoài ý muốn cũng có thể làm cho nghị hòa sắp thành lại bại. Cơ sở tín nhiệm của hai bên đã sớm tan thành mây khói, tránh không được muốn làm cho người ta không yên lòng. Chỉ cần người Liêu trả lại Nhạn Môn, Tây Quyết, Hồ Cốc, Như Việt, Đại Thạch Ngũ Trại trước, vậy ta sẽ rút binh mã ở Sóc Châu. Tiếp theo, chính là để người Liêu trả lại ba trại ma cốc, Mai Hồi và Bình. Không có gì thay đổi chứ? Cho nên phải để tù binh ở phía sau. Hàn Cương không thích giở trò, càng không có tính khí làm việc vặt vãnh chiếm tiện nghi, chắc hẳn ra luật tất tân cũng sẽ không tự mình đập chân mình, nhưng không chừng người phía dưới sẽ không ngu xuẩn, chi tiết cụ thể do chất phu ngươi phụ trách, chắc hẳn thượng phụ điện hạ sẽ rất vui lòng giúp ngươi chuyện này. Bao nhiêu năm rồi, trong nước Đại Tống chưa từng có lúc nào nước Liêu chột dạ yếu ớt, hiệp nghị sơ bộ Hàn Cương và gia luật tất tân đạt thành đã gây nên hoành động ở kinh thành. Không chỉ là kết quả đàm phán, phần nhiều là gia luật tất tân quyền thần Liêu quốc này, không lâu sau đó tất nhiên sẽ xoán vị thiên tử tương lai, vậy mà túi đầu nhận thua, một phần thành quả này, đủ để cho kinh sư trở nên huyên náo lên. Nhưng không giống với náo nhiệt bên ngoài, trong hai phủ lại có mạch nước ngầm lạnh như băng đang du động để ai về kinh thành trước. Nếu như không tính cực tây chi địa lấy hoang mạc và tuyết sơn làm cột mốc, biên giới Liêu Tống từ Hạ Lan Sơn kéo dài đến biển rộng. Trấn thủ biên giới này là ba vị chính phó su mật sứ Lữ Huệ Khanh, Hàn Cương và Quách Quỷ. Mặc dù hòa nghị đã đạt thành, nhưng ba người bọn họ không có khả năng điều đi toàn bộ, tất nhiên phải có người tiếp tục lưu nhiệm phương bắc, để ngừa người Liêu xé bỏ hiệp nghị. Quách Quỷ là quân nhân, trấn lâu dài biên thủy đương nhiên rất khó làm cho triều đình yên tâm. Quân Hà Bắc lại cùng Tây quân, kinh doanh đem cấm quân Đại Tống ba phần, mười mấy vạn binh mã toàn bộ đặt ở trong tay hắn, nếu không phải tình thế cho phép, sớm đã có một đám văn thần than thở, thật ra ta muốn tốt cho ngươi, sau đó cầm lý do không hiểu thấu mà nện con đạn lên đầu Quách Quỷ, không ai cảm thấy bất ngờ đối với điều này. Âu Dương Tu cùng Văn Ngạn Bắc năm đó buộc tội địch thành cũng chỉ là một cái không cần thiết. Một câu, thái tổ chẳng lẽ không phải trung thần của Chu Thế Tông, có thể làm cho tất cả võ tướng tự cho mình trung tâm nghe mà không rét mà run. Nhưng Quách Quỷ cũng là cách giải quyết tốt nhất. Không cần phải để hắn mang theo công văn triệu hồi triều, như vậy ngược lại phiền toái chỉ cần hậu tạc lộc, mệnh hắn trấn thủ đại danh, mà binh mã các nơi không thuộc về đại danh đều bị trục xuất về chỗ cũ, như vậy là đủ rồi. Mấu chốt là Hàn Cương và Lữ Huệ Khanh, rốt cuộc là ai về trước? Chỉ để lại một Quách Quỷ, vẫn rất khó khiến người ta yên tâm về sự ổn định của bắc giới. Minh ước mới định ra, ít nhất phải 3 đến 5 năm sau mới có thể có được sự tín nhiệm lẫn nhau ở mức thấp nhất. Vì sự yên ổn ở biên giới phía bắc, một trong hai người Hàn Cương và Lã Huệ Khanh cần ở lại phương bắc thêm một thời gian. Lữ Cát Phủ hay là Hàn Ngọc Côn? Hàn Cương trở về, nhưng mà su mật sứ, thậm chí có thể dùng vấn đề tuổi tác duy trì chức vị hiện tại, chỉ cần cho hắn thêm hư hàm là đủ rồi. Mà Lữ Huệ Khanh trở về, tất nhiên phải thăng nhiệm tể tướng. Nhưng một khi Hàn Cương trở về, tất nhiên sẽ đại biểu khí học cùng tân học xung đột, dưới tình huống như vậy, đồng dạng cũng là một cái phiền bài lớn. Vương An Thạch, Tăng Bố, Trương Lệ, Hàn Giáng, mỗi người đều có tâm tư, các thể phụ phối hợp lẫn nhau trong chiến tranh, đến giờ khắc này, vết rách đã mơ hồ sinh ra. Chương 410. Bài hát bãi bụi. Chương 410. Bài hát bãi bụi. 12. Đứng ở trên mặt đất bên ngoài hồ cốc trại, đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng quân Liêu. Từ trong thành đến ngoài thành, trong báo cáo của thám báo tùy ý có thể thấy được kỵ binh quân Liêu, trong một đêm tất cả đều biến mất không còn một mảnh. Liêu tặc quả nhiên đều lui hết rồi. Cầm kính thiên lý, chiếc khả đại vẫn không thể tìm được nhân mã còn sót lại của quân Liêu trong hồ cốc trại, thật đúng là dứt khoát. Người khiết đan đương nhiên dứt khoát. Tấn công địch, rút lui cũng dứt khoát, nếu không phải chuyện này có nguyên nhân, sau khi su mật đến Lam Cầu trại, bọn họ đã phải lui ra ngoài. Đã giao tiếp nhiều năm, chiếc khắc nhân rất quen thuộc người Liêu, không muốn tiêu hao thực lực bản thân trong chiến đấu, bất quá hẳn là có mấy người. Lúc giao tiếp cũng phải có mấy người. Trung quy không đến mức để Điển Thành Bá hát một khúc độc diễn. Vậy thì nhanh thôi. Thiên lý kính trong tay chiếc khả xoay một hướng, cờ đỏ của quân Tống xuất hiện trong màn ảnh, cách chỉ có một dặm, khoảng hơn ngàn kỵ binh đang đợi thông báo vào ở, Tần Tranh và Hàn Trung Tín bên kia cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chiếc khắc nhân không cầm kính thiên lý, chỉ quay đầu nhìn qua, đội hình chỉnh tề nghiêm chỉnh như cháu của hắn nói, đích thật là đã chuẩn bị tốt. Đây không phải là dáng vẻ ngang dọc thẳng đứng lúc trừng duyệt, mà là có thể khởi động trong thời gian ngắn nhất đồng thời xông vào chiến trường chỉnh tề. Bay trận và tác chiến khác nhau. Binh hình như nước, tác chiến có chỗ chống linh quang lóe lên, cũng cho phép thiên tài xuất hiện. Nhưng khi thì di động, khi thì chế tác, không phải tướng tá trải qua giáo dục quân sự hoàn thiện, thì rất khó làm được điểm này. Chỉ có gia tộc xuất thân từ quân lữ nhiều thế hệ, mới có năng lực như vậy. Tần Tranh nhiều thế hệ toàn quân, ngược lại là không có gì để nói, ngược lại là Hàn Trung Tín làm cho người ta bất ngờ. Chiếc khả tật lưỡi, chẳng lẽ tại Hàn Su mật thủ buôn tẩu vài năm, liền có hiệu quả như vậy? Ngươi nghĩ Hàn Trung Tín xuất thân thế nào? Cụ hừ một tiếng, mặc dù biết Hàn Trung Tín xuất thân không nhiều lắm, nhưng trong đó có một mình hắn. Bàn về thời gian trong quân, Hàn gia không nhất định sẽ ít hơn Tần gia. Điền Du đại biểu Hàn Cương đi giao thủ tục với tướng lĩnh đóng quân ở hồ cốc trại, mấy ngày trước cũng đều là hắn phụ trách xử lý, hai lần xuống tới, trình tự cực kỳ quen thuộc, cũng không chỉ hoán hồi lâu giống như lần đầu tiên. Tính cả hồ cốc trại, Hàn Cương yêu cầu gia luật tất tân giao cho 5 tòa thành trại trước, trong 4 ngày đã trả 3 tòa, chỉ còn lại nhạn môn quan trọng nhất, Tây Lam nhị trại chưa trả lại. Gần nửa canh giờ sau, trên đầu thành cửa nam trại hồ cốc, một lá cờ lớn phấp phới tung bay giữa không trung, tiếng trống tiến quân không kịp chờ đợi vang lên. Tiếng trống trong khoảnh khắc truyền khắp hai bên sân cốc, kỵ binh chạy vội ra làm cho trận hình trước đó giống như tuyết lở biến mất không thấy, nhưng cho dù đang tiến lên, giống như mũi tên rời cùng, thẳng đến mỗi một đội kỵ binh đi phía trước, đều mơ hồ có liên hệ với chiến hữu trước sau trái phải, tùy thời có thể ứng đối công kích của địch nhân. Binh lính quân Tống như sóng dữ xông vào trại bảo lâu này, dưới sự dẫn dắt của tướng tá các bộ, chia nhau chiếm cứ các yếu điểm. Cờ sĩ của Đại Tống được treo ở trên cao trong thành, cho đến cuối cùng, trên đỉnh của phụ bảo phía bắc, một lá cờ đỏ hơi cổ xưa cũng được giơ lên, cùng với mười mấy lá cờ quân cao thấp không đồng nhất, gần xa khác nhau, chiêu cáo quyền thống trị của hồ cốc trại, một lần nữa trở về phía Đại Tống. Gia luật tất tân mím chặt miệng, trầm mặc thu hồi ánh mắt, giao thiên lý kính cho thân vệ phía sau. Bầu không khí so với trước càng thêm nghiêm trọng, thấy được hành động quân Tống tiếp nhận trại hồ cốc, tất cả mọi người đi theo gia luật tất tân, trong lòng đều khó tránh khỏi có các loại tâm tình tiêu cực như bực bội, phẫn nộ âm âm hỏa diễm tiêu đốt trong lồng ngực, có người là vì không trải qua đại chiến đã vứt bỏ đất đai đã chiếm cứ, cũng có người là từ hành động của quân Tống nhìn thấy thứ khiến bọn họ sợ hãi. Tiến thôi có chừng mực, tật mà không loạn. Kia không phải là kinh doanh chứ? Trầm mặc thời gian rất lâu, Gia Luật Tất Tân hướng người bên cạnh hỏi. Mặc dù chỉ chiếm một doanh trại trống không, nhưng chỉ trong thời gian một bữa cơm ngắn ngủi, đã có ngàn người khống chế các yếu địa chiến lược của các biên trại cỡ lớn. Nếu như đây là cạm bẫy trước đó, chỉ cần phục binh hơi chần chờ, liền không kịp phát động trước khi toàn bộ cờ sĩ bay lên, nếu như bị tấn công, người Tống có lẽ sẽ luôn cuống tay chân, nhưng sau đó, không ai có thể dung chuyển được sự chiếm lĩnh của quân Tống đối với Hồ Cốc. Chỉ trong thời gian một bữa cơm, tiếng thở dài của Gia Luật Tất Tân lớn đến mức làm cho Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt ở phía sau đều nghe được rõ ràng. Bản bộ tinh nhuệ dưới tay hắn cũng không làm được điều này, không phải là tinh binh từ các bộ lạc khiết đan và một bộ phận dị tộc có chỗ thiếu hụt về thực lực, mà là bọn họ nhận thức quá nông cạn về công sự phòng thủ thành phố, không thể dùng tốc độ nhanh nhất khống chế một thành phố như người Tống. Nhưng đây là bản bộ của Gia Luật Tất Tân, tuyệt đại bộ phận Liêu quân, không chỉ không biết các mặt cần chú ý khi công thành, cũng thiếu năng lực thực hành. Trên lệch to lớn, làm cho người ta giật mình. Tiêu Thập Tam quả quyết nói, nếu kinh doanh cấm quân người Tống đều có tinh nhuệ như thế, Tây Kinh đạo công Tống hơn 4 vạn người không một người có thể gặp lại đồng cỏ Ứng Châu. Tây quân và Lân phụ quân đều không có ở đây. Gia Luật Tất Tân trầm ngâm nói, là quân Hà Đông. Trương Hiếu Kiệt nói, với tính tình của Hàn Cương, chắc chắn sẽ khiến cho Đại Châu binh xung phong. Ai ném, để ai đi lấy về. Khoe miệng Gia Luật Tất Tân co giật, Hàn Cương thật nhọc lòng. Trên lệch quốc lực của Tống Liêu càng ngày càng rõ ràng bày ở trước mặt hắn. Có một số việc không phải chỉ một hai minh quân hiền thần là có thể xoay chuyển được. Khi thực lực kinh tế của Tống quốc càng ngày càng nhiều được thể hiện trên mặt quân sự, Liêu quốc cho tới nay cố gắng duy trì áp chế đối với quân sự phương Nam, nghiệp đã sụp đổ. Mấy năm trước, sứ thần bị phái đi Tống cảnh có thể kêu gào không thể như ý nguyện mà báo chiến tranh. Nhưng hiện tại sứ giả cũ ở trong thành Đông Kinh, nhưng Tiêu Hy tuyệt đối không dám khơi mào một trận chiến tranh, thậm chí là uy hiếp trên miệng cũng không dám. Nếu như quốc thế như vậy, lại phối hợp với thần tử có năng lực cao minh, như vậy sẽ là ác mộng của các nước xung quanh. Nhưng cũng có khả năng trở thành ác mộng của hoàng đế Tống quốc, chỉ cần công lao của Hàn Cương tiếp tục tích lũy. Mặt khác, tuy Đường Cường thịnh gấp trăm lần Cao Cú Lệ, nhưng vì thế Đông Bắc một tiểu quốc, Trung Nguyên dùng 5-60 năm chinh phục khi ở Đường Cao Tông. Húng chi Đại Liêu cường thịnh gấp trăm lần Cao Cú Lệ, mà ưu thế về địa lý lại càng hơn xa. Trước mắt chỉ là không thể giống như quá khứ, toàn diện áp chế Tống quốc, nhưng duy trì hiện trạng cũng không phải là việc khó. Nếu có cơ hội, vẫn có cơ hội để cho người Tống ôn lại ác mộng ngày xưa ưu thế về quốc lực, cũng không nhất định có thể mang đến thắng lợi. Nếu chiến tranh thắng bại vẹn vẹn chỉ có liên quan đến quốc lực, vậy dứt khoát không cần đánh trận, đem quốc khố mở ra so sánh một lần, lấy tịch bộ ra xem một chút là đủ rồi. Không cần nhìn nữa. Gia Luật Tất Tân quay đầu ngựa lại, cho dù là ý nghĩa, trong lòng cũng nghẹn một ngọn lửa, muốn tìm người phát tiết ra. Đã trả hết 3 trại rồi, chỉ còn thiếu 2 cái. Người hắn sẽ đúng hẹn rút binh mã Sóc Châu đi sao? Một người phía sau Gia Luật Tất Tân chen vào nói, vị trí của y chỉ kém Gia Luật Tất Tân nửa cái thân ngựa. Thân phận tôn quý nhất là tộc trưởng nữ chân tiết độ sứ Hoàn Nhan bộ Hạc Lý Bát. Hàn Cương nếu ngu xuẩn như vậy thì tốt rồi. Tiêu Thập Tam lãnh đạm trả lời một câu. Trong mắt Hạc Lý Bát lóe lên hung quang, nhưng lập tức trầm tĩnh lại, không nói gì nữa. Người nữ chân và người khiết đan đứng hàng ngũ phân biệt rõ ràng. Tuy rằng đều đi theo sau lưng Gia Luật Tất Tân, nhưng rất rõ ràng cất giấu địch ý thật sâu. Thượng phụ Đại Liêu phân kỳ thị đối với Tiêu Thập Tam và Hoàn Nhan Hạc Lý Bát mà không thấy. Thế lực nữ chân ngày càng mạnh, cũng không phù hợp với lợi ích của bản thân Gia Luật Tất Tân. Hắn cần chính là chó ngoan, không phải sói sau khi nuôi lớn liền cắn trả. Nhưng bây giờ hắn phải mượn thực lực của trọng nữ chân nhân để ngăn cản kẻ địch hoặc công khai hoặc âm thầm phản đối hắn. 6 ngày sau, Gia Luật Tất Tân rút quân về 2 trại Nhạn Môn và Tây Ban Nha, quân Tống cũng sắp chiếm cứ. Đến lúc này, ngoại trừ 3 trại Hình Bình ở phía Đông Đại Châu, tất cả trại bảo đều trở về trong tay Đại Tống. Chi phủ Thái Nguyên đồng thời cũng là Hà Đông kinh lược sứ Vương Khắc Thần tới Đại Châu, hướng Hàn Cương biểu thị chúc mừng. Nên đón vào đại sảnh, sau một phen hàn huyên, Khắc Thần đột nhiên đệ thấp thanh tuyến, đầu mối mật, hiện giờ người Liêu đã trả lại các trại Nhạn Môn, con đường lên phía Bắc thông suốt, Sóc Châu nằm trong tay ta, chỉ cần từ 2 nơi Tây, Nam phát lực tịch tiến, đánh chiếm Đại Đồng không khó. Vương, Khắc Thần khẩn trương nhìn Hàn Cương. Hắn vốn tưởng rằng Hàn Cương sẽ đáp lại một câu, người mà không có tin, không biết có thể làm được không. Như vậy kế tiếp hắn sẽ đem những lời nghĩ đến trên đường đi đổ hết ra. Nào ngờ Hàn Cương chỉ hỏi một câu, có thể diệt Liêu hay không? Vương. Khắc Thần nghe vậy sững sờ. Có thể diệt Liêu hay không? Hàn Cương lặp lại lần nữa. Không thể một trận chiến diệt Liêu, cái giá của phản bội và ước hẹn quá lớn. Không chiếm cứ đạo nghĩa, cũng không thể kích phát dục vọng tác chiến của các tướng sĩ. Hàn Cương cầm tín dụng của mình đi cướp mấy mảnh lãnh địa, bất kể thành bại đều không có bất cứ ý nghĩa gì. May mắn là không ai trong đám phụ tá dưới trướng hắn đưa ra chủ ý ngu ngốc như vậy. Hàn Cương tự hỏi phụ tá hắn chọn không đến mức âm thầm đầu nhập vào người khác, lại càng không có tài trí không đủ. Nếu không, Hàn Cương cảm thấy mình nên nghĩ lại một chút về nhãn lực chọn người của mình. Ngồi xuống cùng nhau kiếm tiền chẳng lẽ không được sao? Gia Luật Tất Tân chắc hẳn bây giờ cũng đang hối hận. Theo thời gian trôi qua, ưu thế của Đại Tống sẽ càng lúc càng lớn, lớn đến mức dùng chiến thuật đơn giản thắng lợi hoàn toàn không thể xoay chuyển, đến lúc đó, chính là lúc Liêu quốc diệt vong. Hàn Cương tự hỏi mình có rất nhiều thời gian đương nhiên, đó là chỉ đối phó Liêu quốc. Mà bây giờ, hắn lại thiếu thời gian ở một chuyện khác. Hắn cần mau chóng trở lại khai phòng, rất nhiều chuyện đã kéo dài quá lâu, đối với kế hoạch của hắn càng ngày càng bất lợi. Mặc dù chiến tranh trên cơ bản đã kết thúc, nhưng chuyện về kinh cũng không phải dễ dàng như vậy. 100 vạn người sinh sống ở kinh thành đã sớm chật chội không chịu nổi, mà tể phụ ở trong chính sự đường và su mật viện tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đối với bất kỳ một vị tể chấp cao quan nào mà nói, một đồng liêu cũng đã quá nhiều rồi, không có tài thì tốt nhất huống chi 7-8 người. Hàn Cương và Lữ Huệ Khanh muốn áp chế công trạng hồi kinh, nhất định phải quấy rầy cục diện triều đình đã ổn định trước đó. Nhưng muốn ngăn cản hai gã chấp chính Tây phủ trở về kinh sư, đây căn bản là người si nằm mơ. Chủ soái thống binh ở bên ngoài đã lâu, đây không phải vấn đề có yên tâm hay không, mà là phiên trấn cắt cứ tái hiện điểm báo trung nguyên. Nhiều nhất cũng chỉ có thể là chiêu mộ một, lưu lại một. Tuyệt đối không thể để tất cả đều ở ngoài kinh thành. Lữ Huệ Khanh nóng trông về kinh đã rất lâu, ở lại nơi khác càng lâu, tính nguy hiểm lại càng lớn. Chuyện xưa ba người thành hổ nghe qua không biết có bao nhiêu người, Phạm Trọng Yêm năm đó rời kinh đi thiểm Tây chống lại Tây Hạ, sau lưng đã bị Lữ Di giản đâm một đao. Liêu Quốc cường đại hơn Tây Hạ nhiều, Tống Liêu khai chiến không ai dám ở hậu phương hô phong hoán vũ. Tiền tuyến có mất, kinh thành sao có thể sống một mình? Húng chi lại có Vương An Thạch tọa trấn trung tâm, cũng không ai có thể làm hư. Nhưng bây giờ thì khác, chiến tranh kết thúc, không sớm ngày hồi kinh, chẳng những không có công lao, còn bị chính địch ở ngoài ngàn dặm, ngay cả cơ hội cãi lại cũng không có, lại có mấy người sẽ nói giúp hắn. Lữ Huệ Khanh muốn hồi kinh. Lần này trở về, vị trí tể tướng mất thế, chính sự đường trống không, cũng có thể định ra. Thư gửi cho Vương An Thạch, ông ta đã đưa ra ngoài rồi. Nghe Huyền Ca biết nhà ý chắc hẳn Tân Học tông sư Vương Giới phủ có thể hiểu được. Chương 411. Bài ca tiếng thương lãng bãi bụi. Chương 411. Bài ca tiếng thương lãng bãi bụi, 13. Chiến cuộc ở Hà Đông vẫn luôn tác động đến trăm vạn quân dân kinh thành. Tin tức Đại Châu bị đình trệ truyền đến, rất nhiều phú hộ Đông Kinh cũng bắt đầu chuẩn bị xuôi nam tị nạn. Theo Hàn Cương nhậm chức Hà Đông chí chế sứ, theo một chi lại một chi cấm quân đóng quân ở kinh kỳ Bắc Thượng Hà Đông, chiến cuộc sông núi trong ngoài rốt cục dần dần ổn định lại, cán cân thắng lợi cũng bắt đầu theo thời gian trôi qua, nghiêng về phía Đại Tống. Tuy nhiên cho dù sau khi Đại Thắng xoay chuyển xu hướng suy tàn của Thái Quốc, cũng không ai cho rằng quan quân Đại Tống có thể hoàn toàn đánh bại quân Liêu vào giặc. Tuyệt đại đa số mọi người đều chỉ hy vọng Hà Đông có thể giống như Hà Bắc, ngăn chặn quân Liêu tiến quân thần tốc, thủ đến khi quân Liêu không thể không rút lui mới thôi. Mà sau đó quan quân Hà Đông và quân Liêu rằng có ở tuyến đường đời này, vừa vặn đặt thành hy vọng của mọi người, bởi vậy cũng làm cho quyền thần Liêu quốc gia luật đất tân phái người đến khai phong hòa đàm. Thế cục biến hóa phù hợp với ý của mọi người, chỉ là không ai ngờ rằng còn có thể có cơ hội quan quân thẳng đến phủ Đại Đồng. Sự thảm bại của quân Liêu ở Vương Trang Đại Tiểu làm cho quan dân trong kinh nhất thời hơi tắt tiếng, đồng thời cũng làm cho rất nhiều người thấy được khả năng đoạt lại các châu Ú Vân ở phía Tây Thái Hành Sơn. Chỉ là cục diện biến hóa lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dưới sự chủ soái Hà Đông Hàn Cương chủ trì, hai bên Tống Liêu trong nháy mắt đã đạt thành hòa nghị. Mấy ngày trước trong kinh từng có lời đồn là hoàng đế cố ý lấy chiếu lệnh phong vương bức bách, cho nên Hàn Cương suy nghĩ cho tiền đồ sau này, mới từ bỏ ý định đánh chiếm Đại Đồng ở dân gian, lời đồn này cũng không có lan truyền rộng rãi, người may mắn vẫn chiếm đại đa số, nhưng ở trên triều đình, người tin tưởng loại thuyết pháp này liền có rất nhiều. Một số quan viên cảm thấy Hàn Cương tư tâm quá nặng, khiến Đại Tống mất đi một cơ hội tuyệt hảo, một số người khác thì cảm thấy không chỉ không tổn thất đất đai trước trận chiến, còn vất về được một võ châu, cũng không tính lô vốn, hơn nữa rất kiếm, chỉ là trong lời nói vẫn không tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối vì không thể kiếm được nhiều hơn. Nhưng vẫn có lời biện hộ cho Hàn Cương. Sức lực của quan quân đã tới cực hạn. Phụ trọng đi xa, 3 ngày mà kiệt, 9 ngày mà chết. Quan quân ở Hà Đông mấy tháng, ngày ngày gối giáo chờ sáng, thì không đủ ấm, cho dù nghỉ ngơi nhiều trong doanh, làm sao có thể nửa đêm an tâm. Đoạt lại Đại Châu chính là lấy quỹ đạo làm trợ lực, nhưng quỹ đạo làm sao đi được Đại Đồng? Vì sao Hàn Xu Mật Năng vừa tới Hà Đông đã đại bại Liêu Tặc dưới thành Thái Cốc, cũng không phải là có quỷ thần trợ giúp, mà là Liêu Tặc xâm nhập ngàn dặm Hà Đông, đã là người kiệt sức ngựa hết hơi. Nhưng bởi vì nhận được tin tức của Hàn Xu Mật, cố gắng suốt đêm xuôi nam, lại vì khu mật ngăn ở ngoài thành Thái Cốc, đánh bại tặc nhân dưới thành khốn đốn chỉ cần một vũ lực. Hiện tại ngược lại, mệt mỏi là quan quân, kẻ lấy khỏe ứng mệt là Liêu Tặc. Cao Tiểu Hà ân dám không xa, Dịch Châu chi bại càng gần ngay trước mắt. Sao nghe quen thay thế? Thái vị hít mắt, nghe qua bức tường hoa như thể đã nghe được ở đâu đó. Hình thứ nhấc bầu rượu lên, vừa rót rượu cho con trai mình và thái sát, vừa cười nói, Tông Nhữ Lâm báo lên, cũng chỉ sửa lại mấy chữ, có thể không quen thai sao? Tông Trạch. Thái vị khinh thường hừ lạnh một tiếng. Vị sĩ tử trẻ tuổi xuất thân lưỡng chiết, nhưng trước khi chiến đấu đã du lịch qua Hà Đông, từ khi trở thành tác giả chuyên mục chiến sự Hà Đông, thanh danh lan truyền lớn. Phân tích chiến cuộc Hà Đông so với người khác càng thêm thành đại gia quân sự mà mọi người kính ngưỡng. Danh hào Trung Ly Tử và Sở Trọng Liên thậm chí còn lan truyền tới tận biên thủy. Nghe nói không chỉ có một tên biên thần phụng buổi lễ mời, hy vọng có thể mời Tông Trạch làm phụ tá. Nhưng Tông Trạch đều từ bỏ việc học bận rộn, không dành phân thân. Chỉ là ở trong cấp bậc cao hơn, cách nhìn đối với Tông Trạch lại hoàn toàn khác biệt. Trong mắt rất nhiều triều thần, Lưu Sĩ trẻ tuổi thanh danh vang dội trong kinh chẳng qua là một ống truyền thanh, chỉ là người nào đó muốn ở kinh thành nói chút ít lời không tiện nói với thân phận của hắn mà thôi. Chỉ là một con chó tốt mà thôi, thanh danh của nó cũng tương đương với Vũ Hầu, Vương Mãnh và Triệu Hàn Vương. Nếu không phải nó nhìn thấy ra mặt của Hàn Xu Mật thì đã sớm đuổi nó ra khỏi quốc tử giám rồi. Thái vị cười lạnh, cũng không để ý đến việc để khách hàng bên cạnh nghe được. Hình thứ nhấp một ngụm rượu, chậc chậc miệng. Tông Trạch nhiều lần bình luận trên khoái báo của Tề Vân và khoái báo Trục Nhật, phân tích chiến cuộc ở Hà Đông có thể nói là tin tưởng. Bằng không cũng sẽ không khiến nhiều người tin phục như vậy. Nhưng chi tiết trong văn tự của hắn thật ra lẫn lộn sự khác biệt giữa chuyện trước và sau, khiến cho chiến quả của Hà Đông có vẻ không phải kinh người như vậy. Sau khi phân tích ra nguyên nhân thất bại của Liêu quân rất đơn giản, nhưng trước khi chiến tranh đã phán đoán ra Liêu tặc đã thành nỏ mạnh hết đà, đồng thời còn không tiếc lấy bản thân làm mồi nhử có phán đoán này khó có quyết đoán này, có quyết đoán này khó có phán đoán này, đây chính là chỗ khác biệt giữa danh soái và người tầm thường. Nhưng lời nói của Tông Trạch không phải là hạ thấp công tích của Hàn Cương mà là Hàn Cương tự hối lộ. Với thân phận của hắn, không thể học người tự bôi đen, cũng chỉ có thể tự bôi đen. Kỳ thực cách nói của Hà Chính Thông cũng giống Tông Trạch, nhưng hắn cảm thấy phương hướng Hà Đông vẫn còn dư lực, nếu như lại có Hà Bắc, Thiểm Tây phối hợp, cướp đoạt Đại Đồng cũng không phải là không có khả năng. Thái vị đặt chén rượu xuống, nhíu mày, Hà Chính Thông. Trương Tử Hậu muốn tiến cử người nhập võ học dạy học Hà Khứ Phi. Đúng là hắn. Hình thứ gật gật đầu. Tuy nói danh tiếng của Hà Khứ Phi kém xa Tông Trạch, nhưng trong quốc tử giám cũng nổi danh là Chi Minh. Vừa mới bộc lộ tài năng liền bị Trương Hàm nhập màn, đã có nghị động muốn đề cử hắn và Tông Trạch vào võ học đảm nhiệm giáo thụ. Giáo sư võ học có thể làm võ trước, nhưng Bạch Thân không có công nhận vào lớp văn, không được vào lớp. Không biết bọn họ đồng ý làm điện ăn ngon trong lớp 3. Thái vị nết môi cười hả hê. Thành viên võ học cũng không phải lấy võ tướng làm chủ, mà sứ thần chưa tham gia hoàn thành môn ấm, người thảo trạch cũng hứa triệu kinh quan hai viên bảo đảm trước, không có phẩm cấp là võ quan nhập lưu, không thể có được ấm bổ con em còn lại, thậm chí là bình dân thân không, chỉ cần có quan lại kinh thành đề cử là có thể tiến thân võ học, ít nhất có được cơ hội khảo hạch nhập học. Nhưng cũng bởi vì cần có văn thần trên quan ở kinh thành tiến cử, khiến cho rất nhiều võ quan tầng dưới chót có năng lực vô duyên võ học, ngược lại là một ít hạng người vô năng, dựa vào bối cảnh trong nhà được tiến cử vào trong học. Cho dù tốt nghiệp võ học có thể được chọn làm trại chủ, bảo chủ tiểu hình trại, nhưng con cháu tướng môn có căn cơ, không cần trải qua võ học cũng có thể thăng chức. Mà tốt nghiệp sinh võ học không có căn cơ, cũng không ai dám giao chức vị quan trọng cho bọn họ. Từ năm Hy Ninh thứ 5 võ học lại, cho tới bây giờ đã gần 10 năm, nhưng võ học viên lục tục tốt nghiệp, trong 10 năm chiến sự liên tục này, đều không có biểu hiện xuất sắc gì. Thanh danh của hai người kia lớn như vậy, nhưng là sau này Đàm Phán Xuông, nếu như đối địch phá tặc đều là động một chút miệng lưỡi đơn giản như vậy, Gia Nghiêm cũng không cần ngày nào cũng phải lo lắng hết lòng, trấn nhật tọa thủ ở trong chính sự đường, e sợ chiến cuộc có biến động. Chẳng qua là Mã Tiêu, Triệu Quát mà thôi. Hình Thứ cũng nghe nói qua. Chính bản thân Hàn Ngọc Côn cũng đang nói, lui địch đổi giặc, không phải là Kim Nưu, chỉ là dụ tâm. Thái vị nghĩ một chút, dùng sức gật gật đầu. Hắn đã xem qua văn thư qua lại giữa Xu Mật Viện và Hà Đông Chí Sứ Ti. Gặp tặc binh phải làm sao, thủ quan hải phải làm sao, hành quân phải làm sao, vận lương lại phải làm như thế nào, mỗi một điều khoản Xu Mật Viện đưa ra đều đem chi tiết cần chú ý trong chiến sự đều đề điểm đến, mà quan chức trong Chí Chế Sứ Ti cùng với phụ tá bản thân Hàn Cương đều phải phụ trách một bộ phận trong đó, cũng cho triều đình một câu trả lời làm người ta tin phục. Từ hành quân đến ăn ngủ, từ vũ khí đến giáp trụ, từ đồ dùng ngủ nghỉ đến y dược, chỉ cần an bài 10 vạn nhân mã ăn, mặc, ở, đi lại là có thể làm người ta phát điên, ngoài ra càng còn phải tác chiến. Hình Thứ không giống Thái vị, có cha và cha vợ tốt. Hơn nữa hắn vì thanh danh của mình, gần đây cũng ít tiến vào phủ tể tướng thái sát, cho nên không có cơ hội xem qua văn truyện Xu Mật Viện và Chế Sứ Ti đưa tới đưa lui. Nhưng năm đó Tây Hạ càng hằn rỡ, công việc phòng thu nhằm vào các lộ thiểm Tây Duyên, triều đình đều nói lại nói, những văn truyện cũ kia hắn trái lại từng kiến thức, một cái chỉ huy 8, tố giác chỉ huy 11, chỉ là phòng chuyện mùa thu, chỗ hắn lo lắng đã là cẩn thận chú đáo. Nhưng đây cũng không phải Xu Mật Viện thụ trận đồ điều khiển tướng lĩnh tiền tuyến tác chiến, tuy Thái Tông Hoàng đế và Kim Thượng đều thích chơi chiêu này, nhưng ở trong Tây phủ, trọng thần sáng suốt vẫn chiếm tuyệt đại đa số, đều sẽ chỉ thị phương hướng cần chú trọng, an bài chiến thuật cụ thể, triều đình sẽ không can thiệp, mà là giao phó cho các tướng lĩnh tiền tuyến. Không nói những chuyện này nữa. Hình Thứ thấy Thái vị không có hứng thú bàn luận về phương diện này, liền sửa lại đề tài, hiện tại chiến sự đã xong, chỉ không biết Lữ, Hàn hai vị, vị nào có thể vào kinh trước. Nghe nói Lữ Xu Mật đã đang vận hành. Hàn Xu Mật cũng không thua ai. Thái vị cười nói, cũng không giấu giếm lời Thái Sắc nói riêng với hắn, hắn chính là yêu cầu triều đình di dân đời tiếp theo, để bảo vệ Bắc Bộ Hà Đông sớm ngày yên ổn. Hình Thứ cũng nghe nói chuyện này. Hàn Cương dùng cái giá phải trả là không truy tìm phản thần nữa, bước ra luật đất tân từ bỏ việc đi Vũ Châu. Hà Đông có thêm một con đường có thể đi ở tuyến Bắc, các châu lân phủ ở Hà Tây nối liền với bản thổ Hà Đông cũng càng thêm chặt chẽ. Nhưng từ góc độ khác mà nói, từ nay về sau Hà Đông có thêm một yếu địa chiến lược phải thiết lập trọng binh phòng thủ. Nhất là hướng đi của thế núi Vũ Châu, có một bộ phận rất lớn là mở rộng cửa lớn đối với phương Bắc, trên thực tế muốn giữ vững, thật ra không dễ dàng. Nếu muốn làm được điểm này, chỉ có một biện pháp, rời dân Đại Châu, Cụ Châu cần gấp gì dân nhiều hơn. Vũ Châu cũng cần. Lấy lời Hàn Ngọc Côn nói, Ngọc Đại Võ rốt cuộc muốn bao nhiêu hộ? Ít nhất vạn hộ. Quần sơn Vũ Châu hội tụ, đất hai chân chính có thể dùng chỉ có thung lũng bờ sông, quy mô rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có thể phân bố hai huyện, thậm chí động nghị rút châu cải quân nói không chừng cũng đã đặt vào trên bảng biểu thảo luận của chính sự đường. Nhưng nhỏ nữa cũng là đất của một quân châu, lại tăng thêm một thành viên cho 400 quân châu của Đại Tống. Không có 3000 hộ khẩu, căn bản không duy trì được sinh hoạt sản bình thường. Mặt khác, sau khi Liêu Tặc xâm lấn, Thiện Châu đã tổn thất rất lớn dân cư. Không nói đến việc trở lại sự giàu có và đông đúc của ngày xưa, chỉ cần khôi phục lại cục diện lương thảo bản châu tự cung tự cấp, cũng phải tăng thêm 6-7000 hộ khẩu. Chương 412. Bài thương lãng tán. Chương 412. Bài thương lãng tán. 14. Vậy, Hình Thứ vừa muốn tiếp tục hỏi, chợt nghe được một thanh âm rụt rè vang lên. Hai vị quan nhân, có muốn nghe tiểu khúc mới không? Sắc mặt Thái vị lập tức trầm xuống, không ngờ lại để cho người không liên quan vào phòng mình, người ngoài cửa bỏ rơi nhiệm vụ lại đến mức này. Trong nhà tể tướng quy củ lớn, hạ nhân phạm sai lầm tất nhiên phải lấy ra pháp trừng trị. Chỉ là sau khi cơn tức giận bốc lên, y lập tức lại nghĩ tới, ngoài cửa cũng không có người hầu canh giữ. Vì không muốn người khác chú ý, hai người đặc biệt chọn tiểu tiểu lâu không thuộc về 72 cửa hàng chính, mặc dù cũng là nội viện ngoại lâu, nhưng cấp bậc không cao. Gian ngoài phần lớn là người buôn bán nhỏ, gian trong cũng chỉ là cư dân có chút gia sản phụ cận. Nhưng đối với Hình Thứ và Thái vị mà nói, điều này chính hợp tâm ý, bọn họ ngay cả làm bạn cũng ở lại bên ngoài tiểu lâu, miễn cho người ta nhìn ra sơ hở. Hình Thứ nâng mắt, chỉ thấy một lão nhân cầm tỷ bà cùng thiếu nữ đang tuổi thanh xuân đứng ở trước cửa sương phòng khép hở. Lão đầu tử run rẩy, mà thiếu nữ chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, nhìn qua giống như là tổ tôn nhiều hơn cha con. Thiếu nữ kia thoải mái tiến lên, quỳ gối phúc cho Thái vị và Hình Thứ, hai vị đại quan nhân, cần phải nghe tiểu khúc. Nô nô sẽ có các loại giai điệu mới, Tần Thái Hư mới viết mấy khúc tử, nô nô đều có thể hát được. Ở trên tiểu lâu, thường sẽ có những ca nữ không mời mà tới. Chỉ là nói như vậy, ghế lô của cửa hàng chính sẽ không để cho người tùy ý ra vào. Nhưng dù sao đây cũng không phải là cửa hàng chính, quản lý cũng không quá nghiêm khắc. Giọng ca nữ mềm mại huyền chuyển, Thái vị không khỏi đánh giá nàng nhiều hơn, nhưng thấy dung mạo ca nữ kia cũng không xuất chúng, liền thu hồi ánh mắt. Tùy tay lấy từ trong tay áo mấy đồng tiền lớn, ném qua đánh một già một trẻ kia đi ra ngoài. Không nghe khúc nhạc vốn cũng không cần trả tiền, nhưng mà nhà tể tướng tài đại khí thô không phải quan lại bình thường có thể so sánh được. 7-8 đồng tiền lớn rơi đầy đất, nhưng nữ tử kia cũng không túi đầu nhặt. Nàng ta giống như bị làm đủ, hai gò má đỏ bừng, tiểu nữ tử mặc dù xuất đầu lộ diện bên ngoài, nhưng cũng không phải ăn mày. Vị quan nhân này quá hào phóng, tiểu nữ tử nhận lấy thì thẹn. Ca nữ kia bỏ lại lời nói rồi không để ý mà đi, lão nhân ôm tỷ bà vội vàng đuổi theo ở phía sau, sau khi ra cửa mới nhớ tới phải quay đầu hành lễ. Bị một ca kỹ chống đối một hồi, sắc mặt Thái vị ngượng ngùng. Hắn không có mặt mũi bày ra uy phong của nhà tể tướng, chuyến ra ngoài khẳng định là hắn không có lý, huống chi hắn còn không có khả năng để chuyện này náo lên. Tuy tướng mạo không ra gì, nhưng tính tình lại là phần lâu. Hình thứ cười gằn, thuận tay rót cho Thái vị một chén rượu. Thái vị rất quen thuộc, đầu người quen thuộc, lập tức nói tiếp, Triệu Bảo Nhi, Trương Tề Tề và Tam Thập Nương của Phần Lâu, tính tình cũng đều rất nóng nảy. Người vừa rồi cũng không thua bọn họ. Trung Bi vẫn không sánh bằng vị trong nhà Hàn Ngọc cô kia. Hình thứ mí môi, vậy ai có thể so? Ung Vương còn điên đấy. Xem thù này kết đến lớn bao nhiêu. Hình thứ nói lời này, thuận tay sờ soạn trong tay áo, bên trong có hai sâu tiền lớn dùng để tính tiền, còn có mấy trọng bảo giải rác của Nguyên Phong, là tiền gấp 5 đồng, hay là tiền mới, vừa đi không lâu, giống như lúc Thái vị vừa cho ca nữ kia. Công việc của hắn bây giờ không phải là chức quan béo bở, thư viện trong Sùng Văn Thanh Quý Quy Thanh Quý, hoạn na ngượng ngùng cũng là thật, nhân khẩu trong nhà nhiều, thực sự so ra kém nha nội nhà tể tướng tiện tay liền ném ra 2 đồng tiền lớn. Không nói chuyện này nữa, uống rượu trước đã. Hình thứ buông lỏng tâm sự, uống 2 ly với Thái vị, chợt nghe giọng nói vừa nghe được chuyển tới từ bên cạnh. Có khúc có nhạc, quả thật là lời nói nhỏ mới nhất. Hai người nhìn nhau cười, cũng không ngại dự tính một chút khúc nhạc không tốn tiền, cứ như vậy, thanh âm bọn họ nói chuyện cũng có thể buông lỏng một ít. Nhân khẩu bị bắt đi, gia luật đất tân có thể trả lại bao nhiêu? Dòng suy nghĩ một lần nữa nối tiếp, Hình thứ tiếp tục hỏi. Đại Châu, Thiện Châu và Thái Nguyên bị bắt đến hộ khẩu Liêu quốc, tổn thất 1/3 đã không tệ rồi. Hình thứ gật đầu, hắn không phải là người không biết gì, thảm trạng sau khi cường đạo cướp bóc cũng đã nhìn qua vài lần. Chỉ là cường tặc trong núi cũng đã như thế, Đại Châu, Lam Châu sau khi bị hàng vạn kỵ binh khiết đang cướp sạch, tình huống chỉ có thể sẽ thảm hại hơn. Những bách tính bị bắt đi kia khả năng còn tính là vận khí tốt, bởi vì còn lại không phải chết bởi chiến hỏa, chính là ở trong chạy nạn sau đó xảy ra đủ loại ngoài ý muốn. Hơn nữa đổi lại khẳng định còn phải chiết khấu. Nữ tử xinh đẹp, sĩ nhân có tài năng, thợ thủ công kỹ thuật cao, những người này đều rất khó đổi lại, Thái vị cũng không giấu Hình thứ, theo cách nói bên Hà Đông, hơn phân nửa sẽ không qua 5000 hộ. Là mật tấu của Hàn Ngọc Côn. Ừm. Thái vị lại gật đầu, Hàn Ngọc Côn nói trong tấu chương, Đại Châu và Trường Châu phải mất 30 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Không phải nói hộ gia đình trốn vào trong núi có không ít sao? Thái vị cười nhạo một tiếng, cũng không quá 3000 hộ, hơn nữa không có nhà nào không cần đốt giấy để tang. Hàn Ngọc Côn trước đây hình như là thượng tấu nói, muốn một lần nữa bản tịch Hà Đông, cũng ngũ đẳng đình sản bộ. Xác định xong số lượng hộ tuyệt điển, dùng để an trí di dân. Thái vị nói tiếp. Hình thứ than nhẹ một tiếng, lắc đầu, đây chính là chuyện khó. Đại Châu trước khi chiến tranh, không tính gần 2 vạn quân đóng giữ của riêng mình, đều có 3 vạn hộ dân. Cù Châu tuy nhỏ, hộ dân cũng gần 2 vạn. 3000 hộ trong đó chỉ chiếm non nửa. Húng chi những hộ dân này, không có mấy hộ có thể đạt tới trung bình 5 hộ. Nói cách khác, thực tế dân cư có được ít hơn nhiều so với bình thường. Dưới tình huống nguyên chủ của rất nhiều thổ địa đóng cửa chết, việc cấp bách một lần nữa phân phối lại đất đai vô chủ thành 2 châu triều đại. Hàng Cương từ lúc đóng quân ở Thác Khẩu trại đã an trí dân chạy nạn đi y thì châu trồng trọt khẩu phần lương thực. Hiện tại cũng chỉ là kéo dài và xâm nhập trước đó mà thôi. Tuy nhiên, chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi chức quyền của Hàng Cương. Việc thiết chế sứ là do quân sự lâm thời phân công, trước đó có thể cho phép thiết chế sứ ti nhúng tay vào chính sự địa phương, cũng chỉ vì thiện đại chiến loạn chưa dừng, Hàng Cương lấy thân phận của tể phụ để hành sự mà thôi. Hiện nay, binh mã đã dừng, thiết chế sứ ti lại can thiệp chính sự thì rất khó nói được nữa. Nhớ năm đó thuộc Trung Đại Hạ, Hàn Trung hiến lợi ích, hai đường lợi cho an ủi sứ. Hình thứ túi đầu cân nhắc một hồi, sau đó nói, đúng là như thế. Thái vị vỗ tay một cái, cười nói, Gia Nghiêm cũng nghĩ như vậy. Công việc hiện tại của Hàn Cương đích xác không thể quản lý dân chính, đã như vậy, Thái Sắc tựa như thuận nước đẩy thuyền làm cái mới phân công cho hắn, tùy tiện tìm một danh mục, ví dụ như thể lượng trấn an sứ gì đó, thêm một chữ lớn cũng được, thể lượng trấn an đại sứ. Hàn Kỳ từng nhận lệnh thể nghiệm và cứu chữa hạn hán ở Thục Trung. Đây chính là tiền lệ, có tiền lệ an bài trọng thần như Hàn Cương thì sẽ có danh mục. So sánh ra, Lữ Huệ Khanh so với Hàn Cương an bài tốt hơn nhiều. Chỉ cần giữ vững danh hiệu tuyên phủ sứ, trực tiếp để hắn đến thống trị Tiềm Tây. Quân chính tuyên phủ sứ đều có thể để ý tới, quyền hành trong tay Lữ Huệ Khanh mặc dù lớn đến trước mắt, nhưng làm việc theo quy củ thì sẽ không có chuyện vượt quyền. Muốn thưởng cho Lữ Huệ Khanh công lao, một tể tướng là không thể thiếu. Bất quá nếu có thể phơi mấy ngày, lại có cơ hội rất lớn tìm hắn sai chỗ, để cho tể tướng ngộng của hắn kéo thêm mấy năm đương nhiên, nếu ra mặt dày một chút, cầm chuyện cũ Tào Vĩ Bình Nam Đường, mấy trăm quan tiền thưởng cũng đã đánh rồi, sau khi trở về vẫn như cũ chỉ có thể làm xu mật sứ. Chỉ có điều muốn nói động đến hoàng hậu, độ khó nhất định phải cao hơn so với việc nàng lấy từ quốc khố ra 200-300 vạn quan, hoặc là cho một tể tướng vị trí. Hơn nữa hoàng hậu cũng không có khả năng chỉ để Lữ Huệ Khanh trở về, để Hàn Cương ở lại bên ngoài. Chính sự đường muốn nặng bên này nhẹ bên kia rất khó được hoàng hậu đồng ý, hoàng hậu không đồng ý, không đóng dấu, cho dù có trọng sự bình trương quân quốc như Vương An Thạch cũng không làm gì được. Như vậy Thái Sắc rốt cuộc muốn mình làm cái gì? Hình thứ lăn qua lộn lại suy nghĩ, đột nhiên một đạo linh quang thoáng hiện, là muốn Lữ Cát Phủ đi Hà Bắc thay thế Quách Quỳ. Thần sắc thái vị thay đổi một chút, nhưng lập tức khôi phục nụ cười. Hình thứ hiện tại vẫn ở dưới trướng Tư Ma Quang, buôn đầu giữa hai kinh. Ở Lạc Dương, thanh danh của y cũng không tệ lắm. Là người mà rất nhiều nguyên lão đảng cũ xem trọng, đảng cũ là không có khả năng rời khỏi triều đình, chỉ cần Nam Bắc chi tranh vẫn còn, thành viên chủ yếu đều xuất phát từ đảng mới phía Nam thì không có khả năng mang sĩ tử phương Bắc chỉnh hợp lại. Có người, có thế, đảng cũ cho dù ở trong hai phủ mất đi vị trí, nhưng ở trung tầng vẫn như cũ không thua đảng mới. Nhất là ở trong danh sách quan viên kinh triều, đảng cũ cùng người đồng tình nhân số là xa xa hơn đảng mới. Chỉ là phần nhiều ở chỗ, mà khó có thể ở trong triều đứng vững. Nhưng theo thời gian trôi qua, trên không có tể phụ thống suất, dưới thì thái học sinh ở trong quốc tử giám học tập tam kinh tân nghĩa càng ngày càng nhiều, sớm hay muộn có một ngày, đảng cũ tránh không được phải sụp đổ. Hình thứ cao mày nửa ngày, đang muốn mở miệng, bên ngoài hô một trận huyên náo, chính là ở trên đường cái trước cửa. Đem lời của hắn chặn lại. Một kỵ sĩ xuyên qua đường phố, lá cờ phía sau viết tin chiến thắng nét mực lâm ly. Rất khó có người có thể nhìn rõ văn tự thoáng qua đó, nhưng người đưa tin nhanh nhẹn sẽ đi qua thị trấn, tản tin tức đại thắng cho đám người. Theo tiếng bàn tán bên ngoài dần nổi lên, Hình thứ và thái vị rốt cuộc cũng biết được tin chiến thắng truyền đến từ đâu. Vương đô giám đại phá Cao Xương. Vương đô giám là ai? Cao Xương. Cao Xương lại là nơi nào? Là Tây vực đúng không? Tiểu quốc nhỏ bé như hạt vừng, còn không bằng một sợi tóc thô trên eo Liêu quốc. Thắng mà không võ, thắng cũng không biết xấu hổ gọi là đại thắng. Tốt xấu gì cũng là Tây vực, đi qua cũng không dễ dàng gì. Tiếng nghị luận cách bức tường chỉ kéo dài vài câu, tiếng ồn ào náo động lại vang lên, người hát vẫn hát như cũ, người đánh đàn tiếp tục đánh đàn, cũng không bởi vì tin chiến thắng đến từ Tây vực mà bị ảnh hưởng. Nếu như tin chiến thắng của Vương Tuấn Thần xuất hiện trước khi Tống Liêu khai chiến, vẫn có thể gây chú ý tương đối. Nhưng hiện tại, thắng lợi ở xa tận chân trời, so với mấy chục vạn đại quân giao chiến kịch liệt của hai quân Tống Liêu, không khỏi có vẻ quá mức bé nhỏ không đáng kể. Nhìn động tĩnh bên ngoài, tựa hồ ngay cả trở thành chủ đề nghị luận trên bàn rượu cũng xa xa không đủ. Thái vị ngáp một cái, quay đầu lại hỏi Hình thứ, vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Chương 413. Bài ca tiếng thương lãng bãi bụi. Chương 413. Bài ca tiếng thương lãng bãi bụi. 15. Quan chức đại Tống quân nghiệp đã hoàn toàn thối lui khỏi Sóc Châu, đại Đông Chư trại bảo do Liêu quốc chiếm cứ cũng chỉ còn một tòa bình hình trại cuối cùng chưa trả. Chỉ cần qua hai ngày nữa, từ sau Minh ước Cổ Huyên, một lần tàng đột nghiêm trọng nhất giữa hai nước Tống Liêu rốt cuộc có thể nói là kết thúc. Minh ước Cổ Huyên vẫn chấp hành như trước, tiền cống hàng năm nên cho vẫn như trước, ngoại trừ biên giới quốc gia có chút thay đổi ra, thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi. Nhưng chỉ cần hiểu biết chút ít về thời sự, là biết biến hóa lớn nhất xuất hiện ở đâu cho tới nay, đều tồn tại trong lòng quân dân đại Tống sợ hãi đối với nước láng giềng phương Bắc, trong lần tàng đột này đã tan thành mây khói. Chiến tranh tiếp theo sẽ không còn phát sinh trong lãnh thổ đại Tống nữa, hơn nữa cũng sẽ không quá xa. Một đường đi tới, từ biểu tình của quân dân biên cảnh Chiết Khả Khả rất rõ ràng xác nhận điểm này. Không có bởi vì Liêu quân tàn sát bừa bãi mà cảm thấy khiết đảm, đối với cường đạo phương Bắc, bọn họ chỉ có thống hận, cùng báo thù rửa hận quyết ý. Chiết Khả một đường phóng ngựa như bay, chỉ dùng thời gian một ngày rưỡi đã từ huyện Thần Vũ chạy tới Lại Châu. Khi nhảy xuống ngựa, thiếu chút nữa không đứng vững, vị điên ngựa, hai chân run rẩy. Người từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa cũng không chịu nổi một ngày rưỡi, chỉ nghỉ ngơi ba canh giờ. Nếu không phải sợ trì hoãn thời gian, hắn cũng sẽ không chạy nhanh như vậy. 3.139 dân phu, lúc này đang xây dựng trại bảo mới trên trường thành cổ ở phía đông Vũ Châu. Nơi đó là giao giới Vũ Châu Sóc Châu, đồng thời cũng là biên giới mới của hai đại đế quốc Tống Liêu. Chiết Khả Đại ở nơi đó tận mắt xác nhận nền móng của lâu đài chính được xây dựng lên. Khi hắn rời khỏi, xây dựng trên sân bình màu vàng lớn, tạm thời lấy danh nghĩa là tường ngoài lâu đài vàng lớn, đã ngang bằng với eo của hắn. Nếu ngày sau triều đình có lòng, hẳn sẽ cho lâu đài này một cái tên dễ nghe hơn chút. Mặc dù quân chủ lực Lân phủ vẫn ở lại Vũ Châu để uy hiếp người Liêu, nhưng gia chủ Chiết gia Chiết Khắc Hành đã dẫn 400 quân con em trở về Phủ Châu vào 3 ngày trước. Khi Chiết gia quân rời khỏi quê quán hàng ngoại, Thăng Châu, Phong Châu bị quấy rối, có một bộ phận là người bói toán, cũng có đảng hạng Hắc Sơn tặc tính khó sửa, tuy rằng không có tạo thành tổn thất quá lớn, nhưng trừng phạt sau đó tuyệt đối là muốn bọn họ ghi tạc kiếp sau. Lúc rời đi, Chiết Khắc Hành hòa nhã cười nói, nụ cười như vậy, làm Chiết Khả Đại hắn làm con trai nhìn cũng sợ hãi trong lòng. Hy vọng kiếp sau bọn họ thật sự có thể nhớ kỹ giáo huấn lần này, bởi vì đời này bọn họ rất nhanh sẽ kết thúc. Gia chủ Chiết gia từ trước đến nay không chút khoan dung với kẻ địch, nhất là lần này, còn phạm vào kiêng kỵ của hắn, cũng dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Nhưng cũng nhìn thấu lần này Liêu quốc đã sức cùng lực kiệt, nhất thời không thể duy trì khống chế đối với biên cảnh xa xôi nữa, chỉ cần nhanh chóng ra nhanh, không cần lo lắng sẽ có phản ứng quá lớn. Mặt khác, Hàn Cương đối với lần này cũng đã hứa hẹn ngay mặt, sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc. Hàn Cương danh dự có tiếng nói đều vang xa, nếu hắn đã nguyện ý phụ trách, vậy còn có lý do gì sợ đầu sợ đuôi? Vì sắp luân hồi một lần nữa nên hạ người vô tri mặc niệm A Di Đà Phật hai câu, Chiết Khả ngang nhiên tiến nhập Châu Nha Đại Châu. Nhưng đối tượng hắn muốn bẩm báo cũng không ở trong thành Đại Châu, Điền Du đang ở trong phòng. Phòng khách cũ kỹ oi bức khó chịu, cửa sổ mở rộng không có bao nhiêu gió mát thổi vào, nhưng tiếng ve kêu không ngừng ngoài cửa sổ không ngừng truyền vào trong sảnh, làm cho người ta sau khi nghe xong, trong lòng càng thêm một phần khô nóng. Nhưng Điền Du nhìn thư trên tay hắn, hết sức chăm chú, mắt điếc hai ngơ đối với tạc âm. Vốn hắn có chút phúc hậu, hiện tại ngay cả hai gò má cũng long xuống. Ngày xưa từng bị đùa giỡn xưng là danh xứng với thực, hôm nay lại là hữu danh vô thực. Phong Hỏa Liên Nguyệt, thư nhà đền Vạn Kim ở Hà Đông đã trải qua chiến tranh dài đằng đẵng, thư từ quê hương lập tức lên tới 3-4 phong. Điền Du ngoại trừ làm việc, ngày thường đều là tay không rời bài thi. Buổi sáng đọc tiểu thuyết, buổi chiều vẫn đọc sách, đến ban đêm vẫn đọc sách. Trong đệ tử khí học, nói về Liên Bác, hắn có thể xếp hạng 3. Cho nên Hàn Cương mới mời hắn đi biên soạn sách vỡ lòng, mấu chốt của sách dạy học không phải tinh thâm, mà là Liên Bác, cái gì cũng phải nói đến một điểm. Cũng chỉ có hôm nay, nhận được thư nhà đã lâu không gặp, hắn mới tạm thời để quyển sách trên tay qua một bên. Điền Du nhận được mấy phong thư, ngoại trừ hỏi bình an, báo bình an, nói chút việc vặt trong thôn, chính là về con cái của hắn. Điền Du thành thân sớm, cưới vợ sinh con xong ra ngoài du học. Con cả sắp tròn 16, thê tử ở quê chuẩn bị để hắn đi theo Điền Du, tức biểu thị hiếu tâm, cũng là cơ hội mở rộng tầm mắt, tăng rộng kiến thức. Nếu như là lúc Điền Du còn chưa đi theo Hàn Cương tới Hà Đông, hắn nhất định sẽ viết thư cự tuyệt. Nhưng hiện giờ, ngược lại phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Phụ thân làm quan, nhi tử đi theo bên cạnh, đây là chuyện rất phổ biến trong quan trường. Hắn cũng cảm thấy nên bồi dưỡng nhi tử một chút. Tam tự kinh lưu truyền rộng rãi trên thế gian, một trong những tác giả Điền Du cũng có danh tiếng lớn, nhưng quan vận và danh tiếng là hai việc khác nhau. Trước khi đến Hà Đông, ý chẳng qua chỉ là một học quan không có phẩm cấp, làm gì có dư lực chăm sóc con trai. Mãi đến lần này, ý tổ chức vận chuyển lương thực cho đại quân tiền tuyến, mới vượt qua Long Môn, leo lên bậc thang lên như diều gặp gió. Điền Thăng Quân, ngươi có thể để cho ta tìm. Làm sao trốn đến Thiên Viện rồi? Trong viện vang lên thanh âm chiếc khả đại, Điền Du buông thư xuống, đứng dậy đón chào, khu mật không có ở đây. Trương Chất Phu đi theo. Những người khác đều có việc riêng, cũng chỉ còn lại ta ở chỗ này trông coi. Liên Ham Thiên Viện thành tịnh một chút, rời đến nơi đây. Thanh tĩnh. Chiếc khả nghĩ đến ve têu đang lan truyền trong sân, nhìn xung quanh một cái, biết là Điền Du làm người cẩn thận. Cười nói, xem ra tổng quân thật sự phải là bách lý hầu rồi. Su mật lưu tham quân xuống tọa trấn bản huyện đây. Nào có đơn giản như vậy. Điền Du lắc đầu, khiêm tốn nói, mặc dù thừa Su mật coi trọng, nhưng toàn bộ sự việc còn rất khó nói. Nhậm Vũ, không nói đến triều đình có thể bác bỏ mặt mũi của Su mật hay không, chính là bác bỏ, cũng khẳng định phải bồi thường ở nơi nào. Điền Du cười chắc tay, nể lại lời chúc tốt lành, liền xem triều đình. Hậu cần quan trọng nhất là Thái Sơn, Điền Du sau khi chiến đấu luận công cũng không dưới trung tướng. Cân nhắc tài cán, thưởng công lao, Hàn Cương đã để cho hắn tạm thời trông nom chính vụ huyện Nhạn Môn. Chi huyện là Bách Lý Hầu, cả nước cũng chỉ có 1056. Chi huyện yếu địa của biên quận, thuộc về tư tự nhiệm kỳ thứ 2 của chi huyện, dưới tình huống bình thường ít nhất là cấp quan triều mới có thể đảm nhiệm. Nhưng mà đất đời mới gặp kiếp nạn, hộ khẩu huyện Nhạn Môn chỉ còn hơn ngàn, đã là tiêu chuẩn chuẩn huyện dưới tiêu chuẩn. Dưới chủ trương rút lui huyện Vương An Thạch, nếu không phải vị trí chiến lược của huyện Nhạn Môn quá mức quan trọng, khẳng định đã bị cắt giảm. Huyện nhỏ như vậy, kinh quan cũng miễn cưỡng làm được. Huống chi Điền Du công lao đầy đủ, năng lực cũng đủ, kém chỉ là quan cấp và tư lịch. Nhưng đó là nguyên nhân không xác định được. Sau này triều đình có để Điền Du chuyển chính thức trở thành chi huyện Nhạn Môn hay không, điều này còn rất khó nói. Nhưng bản quan của Điền Du ít nhất đã là quan ở kinh thành. Ngày sau thi đỗ tiến sĩ, cũng tích lũy được nhiều năm để thăng chức quan trong triều, đó là lực lượng trung kiên của khí học nhất mạch. Dù không bằng phong quang của tân đảng học ở trong triều, nhưng ở quan Tây hoặc Hà Đông, còn có cơ hội của đệ tử quan Tây, lũng hưu, khí học cũng sẽ không ít đi đâu. Tham quân, Su mật rốt cuộc đi nơi nào? Sau khi hàn huyên vài câu với Điền Du, Chiết Khả ngồi xuống hỏi, thật sự đã đi trại hình mình. Hôm qua Su mật đã đi rồi. Người có thể trở về muộn. Quan quân đều rút khỏi Sóc Châu, y theo nghị hòa, Liêu quân sẽ trả lại trại ở Đại Đông. Hiện tại chư trại ở Đại Đông chỉ còn lại một trại hình mình, Hàn Cương tự mình đi tiếp thu, cũng hợp tình hợp lý. Đó là trại cuối cùng. Đợi sau khi Liêu tặc trả lại được một trại hình mình, thì nên trao đổi tù binh. Nhưng Chiết Khấu có thể thu được tin tức lớn, Hàn Cương phải ngày mai mới đi, cho nên hắn mới có thể trở về. Chỉ là vừa rồi ở trong nha môn lôi kéo tư lại nghe ngóng, mới biết được đã đi rồi, chỉ là nguyên nhân cụ thể còn phải hỏi Điền Du. Không phải nói rõ thiên tài xuất phát sao? Chiết Khả khả hợp được hỏi. Sớm biết Hàn Cương sẽ xuất phát sớm, hắn cũng không cần phải trở về sớm như vậy. Bởi vì có khách quý tới, Su mật không tiện không ra mặt. Điền Du từ trên xuống dưới đánh giá Chiết Khả vài lần, thấy vẻ mặt phong trần, vẻ mặt mệt mỏi, biết hắn là đi thêm chuyến tới, an ủi, con đường này chịu mệt rồi đi. Cũng được. Chiết Khả lắc đầu, truy hỏi, rốt cuộc là khách quý gì? Muốn Su mật lao động xuất phát sớm? Chẳng lẽ là gia luật đất tân tự mình tới? Làm sao có thể? Tham quân, những lễ vật kia đã làm sách, thu vào trong kho, có muốn kiểm tra lại một lần nữa không? Lễ vật gì? Điền Du bị cắt ngang. Chiết Khả thấy một tên tiểu lại đưa danh sách lên, thuận miệng hỏi Điền Du nhìn kỹ văn thao trong tay, trước tiên đuổi tiểu lại ra ngoài, sau đó mới nói lớn, đây là gia luật tất tân. Là lễ vật hắn đưa tới, cho Su mật. Lễ vật của gia luật tất tân. Chiết Khả nhảy dựng trong lòng, Su mật thật sự nhận. Su mật nói có qua có lại mà. Không cần thiết phải cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Điền Du tân cười nói, gia luật tất tân tặng lễ do Su mật đại thiên tử nhận lấy, chờ sau khi đưa đến kinh thành, để cho triều đình suy nghĩ đáp lễ như thế nào. Chúng ta cũng không cần hao tâm tốn sức. Chiết Khả cười phá lên, quả nhiên Su mật vẫn để phòng lao tặc gia luật tất tân kia. Nhưng mà bên gia luật tất tân, chỉ sợ trên da mặt cũng có chút khó coi. Su mật nói rồi, cậu ta không phải chú Dương, gia luật tất tân cũng không phải Lục Cất Tiết. Nếu đã thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, chi bằng cứ quang minh chính đại biểu hiện ra, không cần che che giấu giấu. Câu chuyện về Tự Âu Tiết và Tự Thúc Tử của Lục Kháng, Chiết Khả từng nghe nói khi đọc sách. Mới đầu Tây Tấn, con trai của Đông Nô Đô đốc Lục Ngạc, Lục Kháng cùng với Tây Tấn đại tướng Dương Thát đều tự lãnh binh rằng có ở Kinh Châu. Tuy là địch tướng của nhau, nhưng Lục Kháng tặng Dương Thát lấy rượu, Dương Thát về Lục Kháng thuốc, hai người đều uống mà không hề nghi ngờ, dùng phong thái quân tử thuần khiết như vậy, khiến hậu nhân cũng vì đó mà mừng rỡ không thôi. Chỉ là Hàn Cương hoàn toàn không tín nhiệm gia luật tất tân, thay vì suy đoán chủ ý của gã đến tột cùng là hảo tâm hay ác ý, còn không bằng nói cho gã biết, ta không tin tưởng ngươi, thống khoái. Su mật làm việc quả nhiên thống khoái. Chiết Khả vỗ mạnh chân, tác phong làm việc của Hàn Cương thực sự rất hợp khẩu vị của ý ý, kỳ thật gia luật tất tân đâu còn có thể vào lúc này để Su mật không thuận lòng. Vẫn là đa số là lấy lòng. Mặc kệ hắn rốt cuộc là ý gì, cứ theo quy củ là được. Chiết Khả gật đầu, lại quay đầu nói, khu mật kia sớm đi đến Bình Hình trại, rốt cuộc là vì vị khách quý nào? Trương Hiếu Kiệt. Ừ, phải gọi là gia luật hiếu kiệt. Chương 414. Bài thương lãng bãi luyến. Chương 414. Bài thương lãng bãi luyến, thập lục. Thời tiết thật là tệ. Hàn Cương nghĩ thầm. Ngày nắng không mây, đây là một trong những ngày không thích hợp nhất để du lịch, ánh mặt trời chói chang chiếu lên người nóng rực, đầu cũng nóng lên, mồ hôi thấm đẫm lưng. Thời tiết như vậy, Hàn Cương còn phải tiếp khách. Hơn nữa đối tượng tiếp khách còn là một nam nhân, điều này thật sự làm tổn thương sĩ khí. Bản thân Hàn Cương cũng là mặt ủ mày chau. Tuy bề ngoài nhìn không ra, nhưng trong lòng lại chỉ muốn đuổi khách đi sớm một chút, còn mình thì đi ngủ bù. Chỉ là tinh thần Trương Hiếu Kiệt tựa hồ rất cao, hứng thú ngẩng cao đầu dưới sự tiếp đãi của Hàn Cương, tản bộ trên tường thành của trại Bình Hình, phơi nắng mặt trời nóng rát như lò lửa. Chiến tranh đã kết thúc, việc cũng đã giao cho mọi người. Trước đó Hàn Cương nhận lệnh đàm phán với người Liêu, sau khi hòa nghị đã thành, đương nhiên cũng không còn quyền lực giao tiếp với sứ giả. Nhưng Hàn Cương vẫn quan minh chính đại khoản đãi Trương Hiếu Kiệt đến, hắn đều đến vị trí này, địa phương cần kiêng kỵ đã rất ít, mọi việc dựa vào bản tâm là được. Huống hồ nhiệm vụ của Trương Hiếu Kiệt là chủ trì hành động trao đổi tù binh của Liêu Phương, Hàn Cương cũng chỉ muốn chờ hắn thư thái mới thôi. Lễ vật là quy củ, Hàn Cương không thiếu chút thu nhập này, mà tiếp đãi khách nhân thì là nhân tình, lấy thân phận Trương Hiếu Kiệt, hắn cũng nên đi ra tiếp đãi, cũng không thể cố kỵ đông cố kỵ tây, không thể hiện ra vẻ không phong khoáng ở trước mặt người Liêu mất mặt hắn ra. Đã mùa hè rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Trương Hiếu Kiệt đi quanh trại bảo nho nhỏ hơn một nửa. Doanh trại này sau khi thành Đại Châu bị phá không lâu đã rơi vào tay Liêu Quốc, cho tới bây giờ mới trả lại cho Đại Tống. Tuy không phải quê hương, nhưng Trương Hiếu Kiệt vẫn tiếc hận vì mất đi tòa thành trại này. Từ ở trên sông, người chết như tư phu, không nỡ ngày đêm. Hàn Cương cười nói, bất kể địa vị cao thấp lớn nhỏ, thời gian dài ngắn đều giống nhau như lúc. Su Mật nói đúng. Trương Hiếu Kiệt không muốn kéo văn, chỉ vào vị trí phía trước dưới thành, nơi đó có một mảnh đất trống, hơn nữa dường như đang tổ chức hoạt động gì đó, nơi đó làm gì? Là giáo trưởng. Trương Hàm thay mặt Hàn Cương đưa ra một câu trả lời làm người ta hài lòng đến gần một chút, rốt cuộc có thể thấy rõ ràng hoạt động trên giáo trường. Mặt trời chói chang, giáo trường không chút che chắn giống như lò nướng. Nhưng trên giáo trường cũng không trống trải, một đám binh sĩ đang dương cung cài tên, tập võ diễn bắn. Tiến vào chiếm giữ tòa thành trì này, quân đội được dự định đóng quân nơi đây chỉ dùng một ngày, sau đó liền bắt đầu tổ chức huấn luyện binh lính. Tình huống bình thường chắc chắn sẽ không như thế, tuần tra trong ngoài là bình thường, nhưng huấn luyện thì không giống, quét tước doanh phòng còn không kịp đây. Cũng không biết có phải Hàn Trung Tín cố ý kéo người tới biểu hiện một chút hay không. Chỉ là có chút văn chương mặt ngoài, đích sắc cũng là ác không thể thiếu. Dù sao so với bên ngoài giáo trường trống rỗng, một đám binh lính trốn dưới tảng cây hóng mát, hoặc là bao lớn bao nhỏ xách hành lý ở trong doanh trại loạn thành một đoàn còn tốt hơn. Nơi hai người đứng là bên trái võ đài, phạm vi tầm nhìn tốt đến mức khiến người ta kinh ngạc tán thán. Những binh lính ra sân đều biểu hiện tài bắn cung không tệ. Bắn cách 30 bước trên cơ bản đều có thể bắn địa. Tuy rằng từ góc độ trên tường thành nhìn không rõ lắm chi tiết, nhưng nghe trên giáo trường thỉnh thoảng truyền đến tiếng trầm trồ khen ngợi, số lần bắn trúng hồng tâm cũng không ít. Kỳ thực luận về bắn bộ xạ, người Liêu cũng không nhất định có thể đánh đồng với người Tống. Hán gia coi trọng nhất chính là tiễn thuật. 36 loại binh khí, cung là thứ nhất, 18 loại võ nghệ, xạ thuật đứng đầu. Cung tiễn xã, trung nghĩa xã, Hà Đông, Hà Bắc khắp nơi, nhất là sau khi bảo giáp pháp mở rộng, những quan viên chủ trì bảo giáp pháp, vì để mùa đông được trường duyệt có đánh giá tốt, luôn tìm mọi cách chọn lựa ra những người giỏi bắn cung. Trong quân, tình huống cũng không khác mấy, đều cực kỳ coi trọng binh khí tầm xa. Tiễn thuật của Hàn Cương xuất chúng, trong số các quan văn có lẽ có thể xếp vào 10 vị trí đầu, thậm chí là 3 vị trí đầu. Mà trong số các quan viên tập luyện xạ thuật giống như hắn, trình độ kỹ thuật đều là nhất lưu cũng không ít. Nhưng Trung Quy vẫn không sánh bằng những nhân sĩ chuyên nghiệp chân chính sống nhờ vào nghề này. Nhìn mặt trời một hồi, Trương Hiếu Kiệt quay đầu cảm thán với Hàn Cương, không ngờ trong quý quân lại có nhiều người giỏi bắn cung như vậy. Diễn luyện mà thôi, lên trận có một nửa thực lực đã không tệ rồi. Chê cười rồi. Hàn Cương không ngại tự bạo, dù sao Trương Hiếu Kiệt không thể không biết đạo lý này. Lúc ấy Su Mật có thể càng hơn một bậc, nghe nói Su Mật tiễn thuật không thua gì Tiểu Trần Trạng Nguyên năm đó. Tiểu Trần Trạng Nguyên chính là Trần Liêu Tư, ký huynh Trần Huyên cũng là Trạng Nguyên, chỉ là buổi sáng vài chục năm. Tiễn thuật của Trần Liêu Tư rất nổi danh ở Tống Liêu, Âu Dương Tu còn viết một bài bán dầu ông cầm tiễn thuật của hắn, mượn miệng ông già nói rõ đạo lý quen tay hay việc. Hàn Cương không cảm thấy mình có thể so sánh trình độ với Trần Liêu Tư về tài bắn cung. Tiêu chuẩn của hắn kém xa Vương Tuấn Thần, võ tướng nhiều không đếm xuể, cho nên liên tục xua tay, không đảm đương nổi. Không đảm đương nổi. Lương Vũ Đế khen Tạ Tuyên Hành, Tạ Ngọc, nói thơ ba ngày không đọc đã cảm thấy tối mồm. Tiễn thuật này cũng tương tự, ba ngày không luyện, tay cũng mọc ra. Hàn Cương đã không biết có bao nhiêu người ba ngày không kéo cung bắn tên, nào còn dám tự khen tiễn thuật. Hàn Cương khiêm tốn nói như vậy, làm cho Trương Hiếu Kiệt cười ha ha, Su Mật không luyện, đã ngăn cơn sóng dữ, nếu luyện, chỉ sợ Nam Bắc không ai có thể ngăn cản. Trương tướng công nói đùa. Cung mã với ta và ngươi, chẳng qua là để cường thân kiện thể mà thôi. Thật sự đến phiên ngươi ta vung đao kéo cung, cũng chính là lúc cùng đường mặt lộ. Hàn Cương xoay người hướng về phía Trương Hiếu Kiệt, ỷ vào thân cao hơn người một bậc từ trên cao nhìn xuống Trương Hiếu Kiệt, tướng công sao đột nhiên nhắc tới cung mã thuật của Hàn Cương, chẳng lẽ có ý mời Hàn Cương đi săn? Hàn Cương biết săn không phải là ý, mà là cách nói khai chiến luyện chuyện. Liêu Quốc thật vất vả mới đạt thành nghị hòa, như thế nào cũng không thể lập tức trở mặt. Cho dù muốn động thủ, cũng sẽ lưu lại ra luật tất tân để ổn định quốc gia rồi nói sau. Trương Hiếu Kiệt không ngờ Hàn Cương lại trở mặt nhanh như vậy, một câu không thoải mái lập tức đánh thẳng lên mặt. Nếu là quá khứ, người Tống nào dám kêu gào khai chiến, nhưng Hàn Cương hiện tại nhắc tới sẽ săn, lại làm cho Trương Hiếu Kiệt làm sao cũng không dám tiếp lời. Su Mật cũng có lòng săn sao? Y thì cười chân thành, thiên hạ lực ưng, Hải Đông Thanh là nhất, không phải là Diều Hâu có thể so sánh. Nếu Su Mật thích đi săn, thì Hiếu Kiệt nơi này cũng có một cặp Hải Đông Thanh tặng cho. Tướng công có lòng rồi, nhưng quân tử không đoạt sở thích của người khác, chắc hẳn đó là thứ tướng công yêu thích nhất trong lòng. Hàn Cương làm sao có thể đoạt thứ ngài yêu thích? Trương Hiếu Kiệt ra vẻ không biết gì, không dám cứng rắn chống đỡ, Hàn Cương cũng không vì mình. Thân phận của Trương Hiếu Kiệt ở Liêu Quốc cũng không giới mình, trước mắt quan trọng hơn là trao đổi tù binh, nên đón dân chúng bị bắt đi, cũng không cần thiết phải đối chọi gay gắt. Trương Hiếu Kiệt lại cười ha ha hai tiếng, xem như chấm dứt chuyện vừa rồi. Cũng không dám dây dưa với đối thoại trước đó, vội đổi đề tài, nghe nói trên người Su Mật còn có một việc biên tu dự điện. Đúng vậy, là mệnh lệnh của thiên tử. Ngay cả tên sách cũng là do thiên tử đề ra bản thảo cương mục. Hàn Cương nói thẳng, biên tu dự điện, Hàn Cương vâng mệnh thiên tử. Nếu chuyện ở Hà Đông thành công, cũng có thể trở về viết sách. Lần này, trì hoãn không ít thời gian, muốn bù lại, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Trương Hiếu Kiệt cười khan hai tiếng, Hàn Cương chẳng khác nào lại là một vậy, chỉ là hắn còn có việc cầu người, căn bản không thể hoàn thủ cãi lại. Nam triều nhân văn hội tụ, xu dày biên chế dược điển cũng có thể nói là việc trọng đại của Y gia, chắc hẳn rất nhanh liền có thể kiến công. Trái lại Bắc triều ta, Nam Nhi xương đao phong kiếm ma luyện ra có năng lực khổ hàn, chỉ là chứng bệnh nhiều ra. Lúc trước, Nam triều tặng cho loại bệnh pháp, trên dưới nước bị quốc cảm xúc gần nước rất sâu. Hôm nay hai nước đã hiểu lầm, chúng tu minh, nếu Nam triều có thể tặng y thư, trên dưới bị quốc tất cảm động rơi nước mắt. Chỉ là sách thuốc thôi sao? Hàn Cương cười hỏi. Bộ sách về nông, công nhị sự, cũng là sở dụng của bị quốc. Trương Hiếu Kiệt ánh mắt sáng quắc, hắn lại không muốn kinh điển nho ra. Có thể trở thành một nền tảng của nền văn minh, giá trị và ý nghĩa của kinh điển nho ra tuyệt đối không đơn giản như mấy quyển sách và một học phái. Hình thái ý thức tuy hư vô mờ mịt, nhưng lại là nền tảng của một quốc gia. Tam cương ngũ thường là đối tượng bị công kích lên án ở đời sau, nhưng ở thời đại này, đại biểu cho trật tự trên dưới ổn định, đó là một trong những căn cơ vương triều Trung Nguyên lập quốc ở thời đại này, xác lập căn cơ quốc gia, theo đó mà đến chính là lập văn pháp, cũng chính là thiết lập chế độ thống trị. Một khi ký kết văn pháp, liền đại biểu quốc gia thành hình, tính uy hiếp sẽ tăng cường rất nhiều. Năm đó Vương Thiệu muốn thảo phạt Bình Hà Hử Khương, cũng từng lấy một trình tướng lập văn pháp làm lý do bên ngoài. Tuy nhiên, đối với Liêu quốc lại là một chuyện khác. Sớm đã có chế độ phù hợp với thực tế, thời gian quốc gia thành lập càng dài lâu. Nhưng dù vậy, Liêu quốc lập quốc hai chân, trong đó một chân vẫn là nho học. Chính quyền dị tộc sở dĩ khó có thể kéo dài lâu dài, chính là bởi vì nền tảng kinh tế cùng kiến trúc thượng tầng không thể phối hợp được. Liêu quốc phân ra theo quan chế Nam Bắc, chính là phù hợp với hiện trạng nông canh, du mục đều là căn cơ quốc gia, cho nên có thể hưởng quốc trưởng. Căn cơ quá sâu, địa bàn quá lớn, đây chính là đặc điểm của Liêu quốc. Đối với quốc gia như vậy, muốn có một giấc mộng đẹp chiến thắng, đó là hoàn toàn không thực tế. Nghĩ cũng biết, không thể tùy tiện cho địch nhân cơ hội tăng cường thực lực. Xét về nông nghiệp, chỉ cần quý quốc có lòng thu thập thì không khó, không cần Hàn Cương phải giao thiệp. Hàn Cương đẩy sạch sẽ, Trương Hiếu Kiệt khẽ cười khổ, không thể cho sách nông nghiệp, vậy sách đi đâu? Hàn Cương lúc này lại buông lòng một chút, tâm tư của thầy thuốc như cha mẹ, vốn cũng không phân trong ngoài. Huống chi lúc ấy hai nước minh tốt, tự nhiên không có lực bất tòng tâm. Đa tạ Su Mật. Trương Hiếu Kiệt thi lễ với Hàn Cương, thật lòng không chút giả bộ. Không dám. Hàn Cương nghiêng người tránh né, sau đó hỏi, nhưng nghe nói quý quốc ngay cả người trưởng thành cũng bắt đầu trồng mụ rồi. Trương Hiếu Kiệt không biết vì sao Hàn Cương đột nhiên lại nói ra câu này. Trước khi gieo mụ, cho dù là gia đình hậu duệ quý tộc, con cái cũng chỉ có thể là 10 tồn 3 4. Hiện giờ cho dù là bình dân, con cái có thể bình yên lớn lên trong nhà tốt xấu gì cũng có thể là 5 6 phần 10. Trương Hiếu Kiệt chắp tay về phía Hàn Cương, đây đều là công lao của Hàn Su Mật, cũng không phải là công lao của ta. Hàn Cương chưa từng tự hào về việc dựa vào kiến thức phổ thông của đời sau. Đó không phải là thứ của mình. Có thể dùng như công cụ để lợi dụng, nhưng nếu muốn thỏa mãn bản thân hoặc hưởng thụ lời khen của người khác, Hàn Cương vẫn không thể tự lừa mình dối người được. Cho dù không có Hàn Cương, ngày sau cũng sẽ có người tìm được phương thuốc miễn dịch mụn nhọt. Hàn Cương nói vô cùng chân thành, Hàn Cương hôm nay cũng không muốn tự biên tự diễn. Chúng mụn pháp hôm nay có thể vì Hàn Cương chi công, ngày sau cũng không khỏi phải vì Hàn Cương mà chịu tội. Chương 415. Bài ca thương lãng bãi bụi. Chương 415. Bài ca thương lãng bãi bụi. 17. Trương Hiếu Kiệt mở trừng hai mắt, nghi hoặc, bản mật nói lời này là có ý gì? Thật ra nguyên nhân vừa rồi tướng công đã nói. Trước đây trong nhà hậu duệ quý tộc, con gái trưởng thành chỉ có 3 4 phần 10. Mà hiện giờ trong nhà thứ dân cũng 10 người còn 5 6. Đây không chỉ là công lao trong mụn, cũng là vì chế độ vệ sinh và bảo vệ sức khỏe cũng được truyền bá ra ngoài theo chủng mụn. Ở khu vực y tế có trình độ cao, ngay cả mấy đứa trẻ cũng bình an đã rất thường thấy. Một cặp vợ chồng đến cuối cùng, con cái thường có 4 5 người trưởng thành. Trương Hiếu Kiệt trầm ngâm, ý của Su Mật là cứ thế mãi, hộ khẩu thiên hạ sẽ càng ngày càng nhiều. Sớm muộn có một ngày, sẽ nhiều đến mức nuôi không nổi. Trên thảo nguyên ngẫu nhiên sẽ có tình huống như vậy. Dân cư trong bộ tộc nhiều, nhất định phải đánh ra. Nếu không đi ra đoạt địa bàn, chỉ dựa vào đồng cỏ cùng nguồn nước cũ, đến cuối cùng sẽ chỉ chết đói. Nhưng có một số tộc nhân gia tăng, lại vẫn đấu không lại đại bộ tộc phụ cận, hoặc là cử cả tộc di chuyển đến nơi có nước cung tùm, hoặc là dứt khoát phân ra, để bộ chúng một bộ phận rời khỏi, tự mưu sinh lộ. Nhưng đó chỉ là bộ tộc nhỏ, đổi thành đất đai chưa khai khẩn như quốc gia Đại Liêu, đồng cỏ chưa mở không biết có bao nhiêu, căn bản không có quấy nhiều phương diện này. Ha ha, Su Mật thật sự là quá lo lắng. Thiên hạ lớn như vậy, nhân khẩu nhiều hơn nữa cũng có thể nuôi sống được. Cho dù có, đó cũng là mấy trăm năm sau. Su Mật chính là đại hiền đương thời, đọc thuộc lòng kinh sử, hẳn là biết Trung Nguyên chưa từng có thái bình 3-500 năm. Một trận đại loạn thay đổi triều đại, chết bao nhiêu người cũng chẳng có gì lạ, đất đai khẳng định đều sẽ trống không. Không phải mấy trăm năm, mà là 30-50 năm. Quý quốc diện tích lãnh thổ vạn dặm, không giới hoàng tống, dân cư lại chỉ có hoàng tống mấy đường, đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng trong lãnh thổ hoàng tống, đất đai thích hợp trồng trọt đã không còn bao nhiêu. Người luôn phải ăn cơm, cũng sẽ không quản đất đai có đủ hay không. Chẳng lẽ có thể giảng đạo lý với bụng, làm cho người cam tâm tình nguyện chết đói sao? Hàn Cương biết Trương Hiếu Kiệt nghĩ thông đạo lý này, vì nuôi sống dân chúng, cho dù đất hoang dã cũng muốn nuốt. Chẳng lẽ tướng công cho rằng Hoàng Tống năm gần đây khai thác kinh hồ, bình định Nam Giao, chỉ là vì thể hiện quốc uy hay sao? Nụ cười của Trương Hiếu Kiệt dần dần thu lại, nghiêm mặt nghe Hàn Cương đã bộc lộ uy hiếp. Khi đó còn chưa có phương pháp chống mụn. Tình huống hiện tại chỉ có thể tệ hơn một chút. Nếu như không thể có được càng nhiều đất đai để nuôi sống nhân khẩu, trăm năm sau, thế nhân nhắc tới Hàn Cương, chính là gây rối thiên hạ. Nếu không phải người nói chuyện là Hàn Cương, hơn nữa còn là chính thai nghe thấy từ phía sau Hàn Cương, Trương Hàm nhất định sẽ cho rằng đó là lời nói dối của tên điên nào đó khi phát bệnh. Chỉ là nội dung mà Hàn Cương tiết lộ, với tài trí của Trương Hàm rất dễ dàng có thể hiểu được. Trẻ nhỏ chết ít, nhân khẩu đương nhiên sẽ tăng mạnh. Hiện tại bởi vì thời gian thi hành phương pháp trồng mụn còn không dài, nhất thời còn nhìn không ra, nhưng mười mấy 20 năm sau, nhân khẩu sinh ra sẽ lớn hơn nhân khẩu tử vong, mỗi năm đều phải nhiều ra mấy triệu cái miệng, chẳng khác nào cần gia tăng hơn ngàn vạn thạch khẩu phần lương thực. Mà bổ sung nhiều lương thực như vậy, liền ý nghĩa mấy trăm vạn mẫu ruộng đất. Phúc Kiến sinh ra ở tám núi một cánh đồng một cánh đồng, Trương Hàm từ nhỏ đã có nhận thức sâu sắc nhất về kết quả thiếu ruộng đất. Ở Phúc Kiến, có rất nhiều tân sinh bị chết đuối hàng năm, không vì chuyện của mình, chỉ vì không thể sống. Cho dù bị rất nhiều người lên án, các quan địa phương nhiều lần hạ lệnh, nhưng cũng không thể cấm. Dân số tăng nhanh chóng, hoặc là cương triều quy mô lớn hơn, hoặc là từ bỏ phương pháp trồng mụn, khiến cho tốc độ tăng tốc chậm lại. Nhìn từ góc độ nho giả, làm như vậy là tuyệt đối không thể chấp nhận. Như vậy vì Đại Tống có thể thiên thu muôn đời, nhất định phải tìm được biện pháp có thể an trí nhân khẩu mới tăng lên. Muốn cho càng nhiều há mồm ăn cơm no, thì cần càng nhiều đất đai. Các lộ trung nguyên, đất đai có thể lợi dụng trên cơ bản đều dùng tới, còn lại cũng chỉ có vây hồ làm ruộng, phạt rừng làm ruộng, hoặc là từ trên núi đất sườn núi khai hoang. Nhưng theo lãnh thổ Đại Tống từng bước mở rộng, nhất là đối với Tây Bắc Hà Hoàng, kinh hồ hai lộ và giao châu phía nam chiếm đoạt cùng khai phát, khiến cho triều đình Đại Tống lại có thêm một lựa chọn. Ánh mắt Trương Hiếu Kiệt lạnh lẽo. Trước đây hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ngay cả khi đã đạt được nghị hòa, trong lòng Hàn Cương vẫn nghĩ đến chiến tranh. Hơn nữa đây không phải thái độ của một mình Hàn Cương. Cho dù không có Hàn Cương, bất luận là ai ở trên này, chỉ vì ổn định của Đại Tống, tất nhiên cũng phải áp dụng chính sách hướng ra phía ngoài, đó là tình thế cho phép. Có điều rất nhanh vẻ mặt của hắn đã hòa hoãn lại, Hàn Cương sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này, sau đó tất có chuyển hướng. Khu Mật đây là đang nhắc nhở Hiếu Kiệt, ngày sau Tống Liêu tất có một trận chiến sao? Khu Mật chân có thể nói là nhân nhân quân tử. Tướng công hẳn là biết ý tứ trong lời nói tâm huyết của Hàn Cương, Hàn Cương nhìn ra được, Trương Hiếu Kiệt có thể hiểu được ý tứ của mình, thật ra Đại Liêu hoàn toàn không cần phải đối địch với Hoàng Tống cũng không có ý đối địch với Đại Liêu. Thế giới này rất lớn, so với thiên hạ hiện tại còn lớn hơn nhiều. Thời cổ Âm Dương gia có Đại Cửu Châu, Tiểu Cửu Châu nói, Su Mật chính là nói việc này. Trương Hiếu Kiệt tốt xấu gì cũng đã đọc qua sử ký, biết trong Mạnh Tử Tuân Khanh Liệt có câu, cho rằng người Trung Quốc là nho giả. Ở thiên hạ chính là 81 phần ở riêng 1 phần 2, nhưng đây không phải là lời hai vị tiên hiền nho gia nói, mà là hào diễn của Âm Dương gia cũng làm châu diễn. Chư tử bách gia, mặc dù duy nho chính nhất, nhưng các nhà còn lại cũng tất có lý, nếu hoàn toàn là đàm phán sai lầm, làm sao có thể truyền lưu. Thường ngày cái gọi là Cửu Châu, đất Trung Quốc, chính là Đại Vũ phân chia Xích huyện Thần Châu. Trong Xích huyện Thần Châu tự có Cửu Châu, thứ tự Cửu Châu là vậy. Người ngoài Trung Quốc như huyện Thần Châu, Cửu Châu cũng vậy. Ở ngoài Cửu Châu này, lại có Cửu Châu 9 người như thế. Đó không phải là hơn 1% thiên hạ chỉ có Trung Quốc sao? Hai nước chúng ta cộng lại cũng có thể được 50 điểm. Đích thật là đủ lớn. Trương Hiếu Kiệt gật gật đầu, giống như đồng ý, trong nội tâm vẫn xem thường. Thế giới tuy lớn, chư quốc vạn bang nhiều không đếm xuể, nhưng nhà nào có Tống quốc giàu có. Lãnh thổ Đại Liêu tuy rộng và rộng, nhưng phần nhiều là đất cằn cỗi, sao có thể đánh đồng với Trung Nguyên? Không bắt dê béo, chẳng lẽ còn bắt chuột chỉ còn xương để ăn sao? Trái lại, ở trong mắt người Tống, đất Ngai Mên Mông phía Nam, lại thế nào so được với cố thổ phương Bắc? Đó cũng là đất màu mỡ có thể nuôi sống hơn ngàn vạn người. Đạo lý là tương thông. Hàn Cương tự nhiên biết Trương Hiếu Kiệt nghĩ một đằng nói một nẻo, ý nghĩ trong lòng người Liêu vốn chính là rất rõ ràng. Không biết tướng công có biết hay không, trình độ đất đai phỉ nhiều, cũng không phải là nhất thành bất biến. Trong Thượng thư Vũ Cống từng bình luận đất đai chín châu thiên hạ, tốt nhất là Ung Châu, Y Hế Điền Duy Thượng, mà kém nhất là Dương Châu, Y Hế Điền Duy Hạ, cũng chính là Giang Nam hiện giờ. Thượng thư là điển tịch căn bản của Nho gia, Trương Hiếu Kiệt đương nhiên cũng đã đọc qua bản kinh thư này, còn nhớ rõ nội dung trong cống hắn gật gật đầu, Thương Hải Tang Điền không ngoài như thế. Giang Nam giàu có và đông đúc, trong mắt Bắc Quốc, chỉ kém Khai Phong lắt vàng một chút. Mà Đông Kinh phồn hoa, lại là thuế phú Giang Nam chống đỡ lên. Bằng không, trong đó có thiên địa chi công, càng có nhân lực. Su Mật vì sao nói như thế? Mấy ngàn năm nay, Hán gia sử sách không dứt, chưa từng nghe nói Giang Nam từng có biển rút đất hãm khắp một châu. Mà Thái Bá rời về phía Nam, Vĩnh gia Nam độ lại là sử bút tạc tạc. Hàn Cương đưa tay chỉ về phía Nam, vô số người Hán đem đất đai nguyên bản biến thành đất đai màu mỡ hiện tại, khiến cho Khai Phong ẩm thực đều dựa vào Giang Nam cung cấp. Trương Hiếu Kiệt hiểu, nhưng hắn không tin, từ Nguyễn Cung đến giàu có đông đúc, dùng mấy ngàn năm. Thuận theo tự nhiên phải mấy ngàn năm, nếu như từ đầu bắt đầu liền một lòng mở rộng, cũng chỉ mấy chục năm chi công. Giao Châu Niêu chi địa, đất mới phục vụ, hôm nay cũng đã là Vọng Châu Lương Phú trăm vạn thạch. Tình hình Giao Châu rất đặc thù, lấy khu vườn trồng nô lệ làm chủ, thuế ruộng theo mẫu mà tính, số lượng không ít, nhưng thuế người cũng rất ít. Về phần thuế buôn, bởi vì Giao Châu cơ hồ là chỉ ra không vào, qua, số lượng hai thuế cũng chỉ là trình độ quân châu bình thường. Nhưng Trương Hiếu Kiệt là không có khả năng biết điểm này, Hàn Cương cũng sẽ không nói rõ. Hàn Cương dừng lại một chút, hai tay bắt chéo nhau, sau đó nói, Hàn Cương có một câu muốn chuyển giao Trương tướng công cho thượng phụ quý quốc, tục ngữ không lo xa, tất có nỗi lo gần. Lo lắng gần của thượng phụ dù sao cũng chỉ là bệnh lẻ, với khả năng của thượng phụ, chắc hẳn rất nhanh sẽ giải quyết. Nhưng nỗi lo ngầm sau này lại không đơn giản như vậy, cũng phải nghĩ cho con cháu. Nếu có khả năng, bang phái huynh đệ ta và ngươi dắt tay nhau chẳng phải là tốt hơn sao? Trương Hiếu Kiệt đi rồi, lời của Hàn Cương khiến ý trở nên tâm sự nặng nề. Tạm thời Đại Liêu không cần lo lắng đất đai không đủ dùng, nhưng tình hình nước Tống lại là một chuyện khác. Trong lời nói của Hàn Cương mặc dù không có nửa câu uy hiếp, nhưng căn bản đã nói rõ tính tất yếu của việc Tống quốc mở rộng bờ cõi trong tương lai. Đó không phải là đối thủ thông qua thuyết khách, hoặc là mấy trận thắng lợi chiến tranh có thể hiểu rõ. Một khi Tống Liêu vì thế giao chiến, rất có khả năng sẽ là kết quả không chết không thôi. Đến lúc đó, đối mặt với Nam Triều nhân khẩu càng nhiều, cũng càng hiếu chiến hơn, Liêu quốc phải cân nhắc, chỉ sợ không phải cầu thắng, mà là tự bảo vệ mình. Nếu có thể làm cho Tống quốc đem lực chú ý chuyển hướng phương hướng khác, đối với Đại Liêu chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Nhưng vậy cần ra luật tất tân phối hợp. Lời này của Hàn Cương hôm nay cũng là ý tứ này. Tâm tình Trương Hàm cũng chập trùng bất định. Những lời Hàn Cương nói kỳ thực đã công bố mục tiêu chủ chính của hắn sau này, hắn cũng muốn mở rộng biên cương, chứ không phải nội liễm tự thủ. Nhưng không phải vì hỷ công lớn, mà là vì sinh tồn. Dưới tình huống có lựa chọn, sẽ không chém giết với Liêu quốc vì ưu vân, vì vậy mà hao hết quốc lực, mà là sẽ từ nơi đất đai nhiều hơn, cũng dễ dàng ra tay mở rộng quốc thổ, nuôi sống càng nhiều con dân Đại Tống. Ánh mắt su mật dài xa không phải chúng ta có thể bằng. Bây giờ ngẫm lại, cũng đúng là như thế. Nhân khẩu ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng có một ngày đất đai dùng hết. Vì Đại Tống trăm thế vạn năm, mở rộng đất đai biên cương cũng là bất đắc dĩ. Trương Hàm luôn nói ra từ đáy lòng. Nếu ra luật tất tân có thể nghe vào là tốt rồi, miễn cho hắn luôn nghi thần nghi quỷ, mà biên cảnh phía Bắc Đại Tống cũng có thể thoải mái một chút, nói vậy thượng phụ điện hạ nước Liêu cũng sẽ cẩn thận cân nhắc su mật. Hàn Cương lắc đầu, Trương Hàm nhìn như đã hiểu, kỳ thực vẫn không rõ, có câu tục ngữ không biết chất phù đã nghe qua chưa? Tục ngữ gì? Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Trương Hàm nghe vậy sững sờ, buông chén trà trong tay xuống, nghiêng người về phía trước hỏi, vậy su mật hôm nay nói là tiếng người hay là chuyện ma quỷ? Đều không phải. Hàn Cương lắc đầu, ta là công giá trưởng. Chương 416. Bài ca tiếng thương lãng bãi bụi. Chương 416, bài ca tiếng thương lãng bãi bụi, 18. Tiếng nước chảy dần dần lớn lên, tầm mắt phía trước quan đạo cũng rộng mở, biên cảnh hai nước Tống Liêu đang gần ngay trước mắt. Trên một sườn núi cao cạnh con đường phía trước, là một trạm gác ở bình hình trại, nằm ở chỗ đốt lửa trước nhất, cũng chính là Phong Hỏa Đài tục xưng. Phong Hỏa Đài vương vức, vị trí nền đất so với quan đạo phía dưới phải cao hơn gần 10 trượng, hơn nữa độ cao của bản thân Phong Hỏa Đài cao 3 trượng. Đứng ở trên đài từ trên cao nhìn xuống, không chỉ có thể trực tiếp quan sát được hướng đi của nước Liêu, thậm chí còn có thể làm cứ điểm ngăn địch, ngăn cản quân Liêu đột kích trong thời gian ngắn, tranh thủ đủ thời gian cho hậu phương. Dưới khói lửa là doanh trại của các lính canh, chính là hai gian nhà đất, xung quanh có một bức tường đất không cao lắm, nhưng ở trên con đường lên sườn núi lại đặc biệt dày đặc hơn vài phần, đã giống như một số thôn trại xung quanh biên cảnh đi xuống dưới nữa, còn có thể nhìn thấy một căn nhà tranh, đó là giường quân đội. La Tốt từ trong trại đi ra vòng quanh biên giới một vòng, đều sẽ đi đến nơi đây. Vào ngày Thái Bình, khẳng định cũng sẽ cung cấp cho khách thương nghỉ chân, uống nước ăn cơm. Phong Hỏa Đài bên ngoài thành trại biên cảnh Hà Đông, chỉ cần tựa vào bên quan đạo, hơn phân nửa là như thế. 7-8 người một đội, đóng ở trong một tòa Phong Hỏa Đài này, đồng thời chiếu cố bên đường, tuần tra. Nhưng mà tòa Phong Hỏa Đài này, hiện tại không có binh sĩ ở phía trên trông coi, trống rỗng, mấy cột cờ dựng thẳng lên cũng không nhìn thấy một lá cờ xí. Một bên Phong Hỏa Đài trên tường ngoài lưu lại mũi tên, dây đặc giống như là lưng con nhím. Thần Tí Cung. Âm lượng cực thấp thì thảo tự nói, ngoại trừ bản thân Hàn Trung Tín, không có người thứ hai nghe được. Quân Liêu vào giặc đã chiếm được kho vũ khí của Đại Châu, quân coi giữ trong Phong Hỏa Đài phải đối mặt với cung cứng nỏ cứng do nhà mình sản xuất. Trên tường có rất nhiều vết tích của mũi tên, không nhìn thấy mấy cái đuôi của mũi tên dài cuối cùng, chính là dấu vết của Thần Tí Cung bắn chúng sau lưng. Trên trại hình bình đã đầu hàng không còn thấy dấu vết chiến đấu, mà ngọn lửa khói trên biên cảnh này lại rõ ràng đã được mưa tên tẩy lễ. Liêu quân từ Đại Châu tấn công tới, bức hàng quân coi giữ trại hình bình. Tòa Phong Hỏa Đài nho nhỏ này lại không hề hạ xuống. Hàn Trung Tín ở con tây, ba đời tố thượng không hề có liên quan gì với người Liêu. Chỉ là tòa Phong Hỏa Đài sừng sững ở biên cảnh này khiến hắn nhớ tới quê hương ở biên cảnh Quan Tây, ánh mắt không biết từ khi nào đã trở nên lạnh như băng tuyết. Từ dấu vết lưu lại, Hàn Trung Tín thậm chí có thể phân tích ra được, đại khái trình tự công phòng chiến giữa quân Liêu quân và quân Phong Hỏa Đài đầu tiên là lều cỏ ven đường bị đốt, sau đó Liêu quân xuống ngựa, dọc theo đường nhỏ trên sườn núi đánh nghi binh lên trên. Ừm, Hàn Trung Tín lắc đầu, lúc trước, Liêu quân hẳn là từng phái người chiêu hàng, chỉ là bị cự tuyệt. Thảm trạng của Phong Hỏa Đài lại một lần nữa khơi mào sự căm hận của Hàn Trung Tín đối với Man Di. Từ nhỏ sinh trưởng ở vùng biên giới Thiểm Tây Duyên, trong nhà bao nhiêu trưởng bối chết bởi người đẳng hạng, tận mắt nhìn thấy bạo lực. Hành động nhiều không kể xiết, thống hận đối với Tây Hạ sớm đã dung nhập trong huyết mạch. Khiết Đan, đẳng hạng đều là Man Di, hành vi cũng đều giống nhau. Tuần Kiểm, sắp đến địa đầu rồi. Cái gì? Hàn Trung Tín nghe tiếng quay đầu lại. Hàn Trung Tín phụng mệnh dẫn một mã quân chỉ huy, một đường đưa Trương Hiếu Kiệt đến biên giới quốc cảnh. Nhưng đội hộ vệ bên cạnh Trương Hiếu Kiệt có 500 kỵ binh, binh lực thậm chí vượt qua Tống quân đưa tiễn. Một đường đi tới, bất quá hơn 10 dặm đường núi, nhưng gần 400 kỵ binh quân Tống mỗi người treo một trái tim. Thật vất vả biên giới ngay tại trước mắt, nhưng Hàn Trung Tín lại hoàn toàn không có ý dừng bước. Thân binh vội vàng rục ngựa đến nhắc nhở hắn, miễn cho đại quân đi nhầm biên giới nước Liêu, lại gây ra nhiễu loạn. Chỉ là đột nhiên nhìn sang, khiến thân binh không rét mà run, không biết là mình chọc cho Hàn Trung Tín tức giận. Tuần Kiểm. Thanh âm thân binh càng lúc càng nhỏ, nam tử to lớn trên lưng ngựa cũng co lại thành một đoàn. Hàn Trung Tín trừng mắt nhìn, phản ứng lại, dặn dò thân binh kia một câu, liền dương mắt nhìn phía trước. Qua tòa Phong Hỏa Đài này, quan đạo phía trước sẽ chuyển vào một hành cốc, rẽ về phía đông nam chính là địa giới Liêu quốc. Hàn Trung Tín khẽ nhấc cương ngựa, con ngựa già dưới chân rất thông minh giảm tốc độ, sau đó cả đội ngũ liền ngừng lại, gần như sắp đến lúc kết thúc. Làm phiên tướng quân đưa tiễn. Trương Hiếu Kiệt cười nhẹ nhàng, chắp tay với Hàn Trung Tín từ xa. Thần sắc Hàn Trung Tín lãnh đạm, đáp lễ lại. Phụ mệnh làm việc mà thôi. Theo Hàn Cương đã lâu, ông ta đã có đủ khả năng miễn dịch với những quan lớn hiển hoàn này, càng ghét quan lớn người Liêu hơn. Sẽ không vì chắp tay mà thay đổi cách nhìn. Trương Hiếu Kiệt thân ở địa vị cao nhiều năm, duyệt qua vô số người. Người tâm phúc hộ tống hoặc là áp giải mình về nước, ý nghĩ trong lòng hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu phế phủ. Vẻ mặt Hàn Trung Tín đầy căm ghét, quá mức rõ ràng. Đó không phải là sự căm hận đơn giản đối với Tử Địch Phương Bắc, mà là có huyết cừu không thể xóa nhòa mới dùng ánh mắt âm tàn như sói chọn người mà cắn người. Trương Hiếu Kiệt biết có chút thù hận không thể hóa giải, nhưng hắn cũng không sợ thù hận của tiểu tốt, cho dù là quan lớn hiền hoạn, thậm chí thù hận của hoàng đế cũng không có gì. Cừu hận có thể làm hao mòn, ân tình có thể quên đi, nhưng dù thế nào cũng phải sống tiếp, trong người bình thường đều sẽ không thiếu. Hàn Cương nói, chọc thủng cảm giác an toàn cùng ổn định giả dối, chỉ cần tất cả những gì hắn nói được thế nhân công nhận, như vậy chiến tranh đối ngoại của Nam Triều sẽ lại một lần nữa nhấc lên cao trào. Một lần không tốt, sẽ cuốn toàn bộ Đại Liêu vào. Vốn Trương Hiếu Kiệt lấy cơ trả lại bình hình trại để gặp mặt Hàn Cương, hiện tại Hàn Cương thành tâm thành ý, một phen khiến hắn không dám ở lâu, phải nhanh chóng chạy về bẩm báo với gia luật Tất Tân. Theo hắn thấy, tương lai của hai nước Liêu Tống ở một mức độ nào đó đều phụ thuộc vào thái độ đối đãi với Hàn Cương. Rất nguy hiểm, nếu có thể sớm ngày giải quyết thì tốt rồi. Trương Hiếu Kiệt âm thầm nghĩ, năng lực uy vọng như Hàn Cương cũng không thiếu, đối với binh lính cùng dân chúng bên mình còn có thể phụ địch quốc có lực uy hiếp thật lớn, chung quy là đừng ở lại trong triều đình Nam Triều nữa, như vậy đối với Đại Liêu là có lợi nhất. Lúc trước hắn cùng gia luật Tất Tân và các trọng thần trong nước Tiêu Thập Tam nghị luận về tể phụ Nam Triều, đánh giá Hàn Cương cao nhất. Những tể phụ còn lại, Vương An Thạch rất phiền phức, nhưng dù sao cũng lớn tuổi. Trong số tể phụ trẻ tuổi, Lã Huệ Khanh, Trương Hàm, Hàn Cương là người hiểu biết nhất. Lữ Huệ Khanh gần đây mới thu phục được Hưng Linh, mà Hàn Cương lại một lần nữa chứng minh chính mình tại Hà Đông. Lấy tài cán mà nói, hai người bọn họ là người nổi bật. Trương Hàm còn kém một bậc, dù sao hắn chỉ có kinh nghiệm ở phương Nam. Về phần tể phụ còn lại, như Thái Sát, Từng Bố Trí, chẳng qua là hạng người lữ di giản, Hàn Kỳ, lục đục với nhau có năng lực, gặp gỡ quân sự đều bối rối. Phú Bật bởi vì hắn từng đi sứ Đại Liêu mà được hưởng thụ nói, nhưng hắn làm là 30 vạn ngân lụa tiền cống lên tới 50 vạn, mà sớm ở trước hắn, Tào lợi dụng ký kết minh Nhật Bản chẳng lẽ liền kém hắn sao? Bất quá một người là văn thần, một người là võ tướng mà thôi. Theo ý kiến của gia luật Tất Tân và Trương Hiếu Kiệt lúc trước, chỉ cần không phải Hàn Cương hoặc Lữ Huệ Khanh chủ chính thì sẽ không có chiến tranh. Cho dù có chiến tranh, nếu không phải là thống soái có năng lực xuất chúng thì cũng không đáng lo lắng. Những tể phụ văn võ như Hàn Cương, Lã Huệ Khanh đều có thể làm quan, ở Nam Triều quả nhiên là phượng mao lân giác, hơn phân nửa là kết quả của cây mọc thành rừng. Đổi lại là trọng thần khác lĩnh quân, chỉ cần đại bại quân Tống một lần hai lần, quân thần Nam Triều tự nhiên sẽ thành thật trở lại. Nhưng tất cả những gì Hàn Cương vừa nói khiến cho mục đích chiến tranh hoàn toàn khác nhau. Người Tống không hiếu chiến, trước đó có rất nhiều tướng lĩnh chỉ vì e ngại nghiêm lệnh của hoàng đế Nam Triều mới liên tiếp khai chiến. Nhưng chỉ cần lời Hàn Cương vừa nói truyền ra, sóng âm phản chiến bên trong nội bộ Nam Triều lập tức sẽ bị đè xuống. Hàn Cương thân là người phát minh ra phương pháp gieo mụn đầu đầu châu, bất kể Nam Bắc đều có bách tính thiết lập bài vị trường sinh cho hắn, mà lời hắn nói, càng nhiều người sẽ tôn sùng hắn là khuê lam. Hàn Cương còn có một thân phận khác là đại nho đương thời, một phái học tông. Cho dù không ở triều đình, cũng có thể dẫn dắt dư luận thế gian. Ở triều đình, khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm, đó không phải là vì thể diện của hoàng đế và lưu danh sử sách mới gọi là giáo huấn người Liêu như vậy, mà là kiên nhẫn, cho đến khi một quốc gia diệt vong chiến tranh. Cho dù có lượng lớn hy sinh cũng sẽ kiên trì, để bảo đảm Giang Sơn Đại Tống vĩnh viễn kiên cố. Mà trong chiến tranh lâu dài, nội hoạn của Đại Liêu vượt xa Đại Tống, hơn phân nửa sẽ sụp đổ trước nhất. Trừ phi một người thắng lợi tiếp một người thắng lợi, nếu không một khi có một lần thất bại, nội bộ Đại Liêu khẳng định sẽ đại loạn. Ai một tiếng thở dài, Trương Hiếu Kiệt thu hồi đầy ngập ưu tư, theo đại quân tiếp tục tiến về phía trước. Khi Hàn Trung Tín trở lại trại hình bình, sắp trời đã khuya. Vốn ánh nắng chiều đỏ tươi mỹ lệ, cũng chỉ còn lại một vệt tím sậm ở chân trời phía tây. Móng ngựa đóng đinh sắt, dưới cửa thành sâu thẳm vang lên tiếng vọng trống vắng. Cho đến khi xuyên qua cửa tò vò, tiếng người huyên náo mới truyền vào trong hai. Doanh trại ồn ào khiến tâm tình Hàn Trung Tín tốt lên rất nhiều. Biểu tình u ám không tương xứng với tính cách của hắn, không khí náo nhiệt mới là thứ hắn yêu nhất. Bình hình trại mặc dù là cứ điểm quân sự, nhưng cũng là thị trấn quan trọng trên biên cảnh, chân chính đến thời điểm họp chợ, tổng hội sẽ kín người hết chỗ, đem quầy hàng bày ra ngoài tường thành. Thật không biết phải tới khi nào mới có thể khôi phục lại phồn hoa và náo nhiệt như trước kia. Trương Hiếu Kiệt đi rồi. Khi Hàn Trung Tín tìm được Hàn Cương, phó sứ su mật của Đại Tống đang ở giáo trường, cầm trọng nỗ to lớn nhắm ngay bia ngắm người giả mặc áo giáp bắn thử. Sau khi kẻ địch mạnh nhất bắt đầu dùng áo giáp vũ trang cho mình, giá trị của thần tí cung giảm xuống trên diện rộng, binh khí tầm xa uy lực càng cường đại hơn đã sắp tới hồi hộp. Phá giáp nỏ chính là vì mục đích này mà thiết kế ra loại nỏ mới. Cho đến ngày nay, lực đạo ngũ thạch phá giáp nỏ đã phổ biến trong quân, nghe nói càng mạnh hơn một chút thì có thể khắc địch cung cũng đã ở trong khảo thí. Hàn Cương cầm trong tay món đồ này cũng giống vậy, chỉ là có chút quá mức. Trước sau hai cánh cung, cùng loại với tiểu hợp thiền nỏ trong sáng nỏ, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn lớn hơn gấp đôi so với trọng nỗ lớn nhất. Chương 417. Bài hát thương lãng bãi bụi. Chương 417. Bài hát thương lãng bãi bụi. 19. Cung thủ gần 6 thước, thân nỏ cao bằng người bình thường. Cung nỏ hạng nặng khổng lồ như vậy, thân cao cũng 6 thước, so với người bình thường cao hơn Hàn Cương một cái đầu, chiếu thấp đi 3-5 phần. Nói là nỏ trên giường nhỏ, nói là nỏ đơn binh thì lại lớn. Nhưng cầm trong tay người ta, ai có thể nói đây là nỏ giường? Chỉ là kéo nỏ nặng như vậy, sợ không cần lực gần 10 thạch gần 8-9 thạch. Mũi tên bắn ra, nhắm chừng có thể sâu binh sĩ mặc thiết giáp thành sâu thịt. Hàn Trung Tín chợt nhìn thấy nỏ đơn binh hạng nặng tràn ngập khí tức bạo lực như vậy, ánh mắt cũng không khỏi trợn tròn lên, nhất thời quên mất phải báo cáo công việc của hắn với Hàn Cương. Đây là cung khắc địch. Tin tức trong quân khí giám đang chế tạo binh khí mới uy lực mạnh hơn thần tí cung và phá giáp nỏ đã truyền đi rất nhiều ngày trong quân, ngay cả tên cũng truyền ra. Từ sau khi xác nhận chính quân Liêu quốc hầu như đã đổi sang giáp sắt, rất nhiều người đều đang chờ mong cung nỏ mới xuất hiện, có thể một lần nữa xác lập ưu thế của quân Tống đối với quân Liêu khi công kích từ xa. Khắc địch cung chính là một loại được chờ mong trong đó. Không phải, cung khắc địch chỉ là cung thần được phóng to lên một chút. Đây là nỏ bắn tên. Hàn Cương đưa nỏ bắn tên cho Hàn Trung Tín, cầm nhìn hồi lâu, tay cũng mỏi nhừ, là đồ chơi mới của quân khí giám, vừa mới đưa tới. Nếu Trương Hiếu Kiệt không đi, còn chuẩn bị thử trước mặt hắn một lần. Không đúng, võ kinh luôn phải có nỏ bắn tên trong hộp. Tay bắn nỏ hở ve, tay bắn nỏ con. Hàn Trung Tín sững sờ tiếp nhận trọng nỏ thoạt nhìn uy lực cực kỳ khủng bố này, tay trầm xuống, thiếu chút nữa rời tay. Tên đầy đủ là nỏ bắn giường. Hàn Cương nhún vai, nở nụ cười, quân khí giám chính là như vậy, đặt tên rất thẳng thắn, không động nào chút nào. Kỳ thực hắn cũng giống vậy. Cái tên bản giáp này, thật sự một chút đầu óc cũng không động, cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ tới một cái danh hiệu uy vũ hùng tráng một chút. Tên của quân khí giám là Thiên Phú, không phải vấn đề Hàn Trung Tín muốn cân nhắc, sau khi hắn nhận lấy nỏ bắn ra từ tay Hàn Cương, liền đoán trọng lượng của thứ này, sao lại nặng như vậy, sợ là không nặng đến 20, 30 cân. 22 cân, còn chưa tính ra đỡ. Hàn Trung Tín thuận theo tầm mắt của Hàn Cương di chuyển qua, ngay ở một bên, có cây xiên sắt hai đầu cắm trên mặt đất. Chính giữa hai đầu xiên, vừa vặn có thể chống một cái nỏ bắn giường. Dùng trọng nô giá đỡ, Hàn Trung Tín thật đúng là chưa từng thấy qua, hơn nữa giá đỡ đâu? Thêm cái giá này, hẳn là có 30 cân. Mặc giáp nặng gần bằng nửa người người rồi. Hàn Trung Tín nhìn nỏ bắn ra giường, ước lượng tay, cảm giác không khác gì cầm khôi giáp trên tay. Không mang theo mũ giáp và phụ kiện trên tay chân thì không khác nhau mấy. Hàn Cương gật đầu nói, sức lực của hắn trong quân đội cũng không tệ, nhưng Hàn Cương cầm trọng nô này, chỉ biết dựa vào lực cánh tay của mình, không thể đứng vững cầm nỏ bắn. Tổng trọng lượng 22 cân không cần giá đỡ, rất khó ổn định xạ kích, lực đạo có mạnh, không thể nhắm chuẩn cũng vô dụng. Nhưng nếu tính cả số lượng giá đỡ để lắp ráp, trên cơ bản chính là một bộ giáp nửa người không thêm linh kiện. Hơn nữa cho dù có giá đỡ, cầm lên cầm xuống cũng cố hết sức, trong quân không có mấy binh sĩ có thể sử dụng loại bản thu nhỏ nỏ giường này. Thủ Đức, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Cương hỏi Hàn Trung Tín. Hàn Trung Tín cau mày. Từ kinh ngạc lúc đầu, đến sau khi cẩn thận xem xét, thần sắc của hắn cũng trở nên thất vọng, trọng lượng xa không bằng thần tí cũng nhẹ nhàng, tất nhiên là khó có thể mang theo khi hành quân, đây thuần túy là vũ khí có tính phòng ngự. Rõ ràng là nỏ giường, hai cây cung. Quân khí dám đổi tên là có thể cầm trên tay dùng rồi. Sao lại lên dây? Chẳng lẽ chỉ có thể dùng tới máy móc? Ở bên nghe hai người đối thoại, đúng là chỉ có thể dùng máy móc dây cung, không thể trông cậy vào nhân lực. Hàn Cương cười cười. Hàn Trung Tín nghe vậy thở dài một tiếng. Vừa nhìn đã biết, nhất định phải do máy móc lên dây, nhân lực ít nhất cũng phải 3-5 người hợp lực, nhưng cái nỏ này nhỏ hơn nhiều so với máy bắn nỏ, nhiều người, ngay cả chỗ đáp tay cũng không có. Không giống như máy bắn nỏ đặt trên mặt đất, có bàn kéo dây kéo, còn có địa bàn kiên cố trầm trọng. Chắc chắn lực đạo rất mạnh. Nhưng hắn đeo trên lưng 30 cân. Lúc ra chiến không thể mang theo. Ngược lại khi thủ trên tường thành, có thể gác cung nỏ trên bệ, còn có thể vứt gánh nặng. Nhưng phải thử một chút, thử bắn thử xem, mặt tướng mới dám bình luận. Đây là đương nhiên. Hàn Cương nhận lấy nỏ bắn giường từ tay Hàn Trung Tín, đưa cho thân binh bên cạnh, bảo y bắn nỏ lên dây cung. Máy bắn cung bằng xúc vật lực bên giáo trường vang lên một hồi, sau khi đi ra theo ý bảo của Hàn Cương, giao vào tay một sĩ quan tráng kiện dũng mãnh khác. Hàn Trung Tín quen biết tên quan quân kia, chiều cao 7 thước 1 tấc, bất luận ở nơi nào cũng đều vô cùng dễ thấy. Hơn nữa y còn lập được công lao không nhỏ, tướng lĩnh Liêu quân bị chém giết có mấy người, trên chiến trường càng bởi vì thể trạng cực lớn vô cùng, giúp đồng đội hấp dẫn bao nhiêu mũi tên. Trọng nỗ hình dạng của chiếc nỏ được làm từ một mũi tên sắt dài hơn một thước, chứ không phải mũi tên ngắn bằng lông vũ gỗ trước đó. Lên dây, lên tên. Trong tay tráng hán thân thể cường tráng, trọng nỗ không dùng giá đỡ chống đỡ, liền vững vàng nhắm chuẩn thiết giáp trên kệ hình người 50 bước. Một tiếng vang lên, dây cung gấp khúc hơi thẳng, lực phản chấn thật lớn khiến cho người ta mạnh mẽ ngửa về phía sau, cung cũng dưng lên, nhưng mũi tên đã sớm bay tán loạn ra. Tốc độ của hai mắt căn bản không phải là tốc độ có thể đuổi kịp, trong nháy mắt tiếp theo, thiết vũ tiến xuất hiện ở ngoài 70 bước, đoạt một tiếng nghiêng nghiêng đâm vào trong đất. Bắn hết rồi. Quan binh vây xem bên thao trường thở dài một hơi. Tầm bắn mới 70 bước, không công dùng tư thế lớn như vậy. Không đúng, chúng rồi. Hàn Trung Tín mắt sắc, bước nhanh tới trước khôi giáp, nơi hõm vai chết xuống có một lỗ thủng màu đen cực kỳ dễ thấy, hẳn là một kích xuyên thủng giáp trụ. Mũi tên chúng ở giáp ngực, gần giáp vai. Độ dày so với ngực hơi ít hơn một chút, hơn nữa trên kệ không treo tốt, giữa giáp vai và giáp có khe hở, thiết vũ tiến xuyên qua phía trước, trực tiếp chui qua khe hở đây không tính là thành công thử bắn, bất quá ở ngoài 50 bước còn phải truy cầu độ chính xác của mục tiêu chúng ngực, vậy không khỏi là ép buộc. Hơn nữa đã đủ để nhìn ra uy lực của thủ bắn giường nỏ này. Mặc dù không phải xuyên qua bối giáp, nhưng nếu người mặc thiết giáp, chỉ cần xuyên thủng một tầng thiết giáp là đủ rồi. Ngoài 50 bước, triệt để xuyên thấu thiết giáp, lại bay ra 20 bước mới rơi xuống đất, lực đạo như thế, một kích đem binh lính mặc thiết giáp ngoài 50 bước bắn thành sâu thịt, uy lực hoàn toàn vượt qua thần tí cung, phá giáp nọ cũng khó có thể địch nổi. Một đám quan quân theo Hàn Cương đi tới trước địa, vuốt ngực giáp tán thưởng không thôi. Thế nào? Có thể phát huy tác dụng không? Hàn Cương hỏi Hàn Trung Tín. Hàn Trung Tín do dự một chút. Theo hắn, thứ này căn bản không có giá trị trang bị số lượng lớn quân đội. Trọng lượng quá lớn, không tiện mang theo, tương tự như nỏ giường. Về phần uy lực, thật ra đặt quân địch gần hơn, thần tí cung cũng có thể bắn thủng giáp. Cái này thuộc về loại binh khí hai bên không dựa vào được, tuyệt đối không thể nào được trang bị như thần tí cung, bản giáp. Nhưng dùng đúng chỗ thì vẫn rất có uy lực. Tất nhiên là không thành vấn đề, không có binh khí nào không dùng được. Chỉ cần không phải là loại thô lỗ, dùng đúng chỗ đều có thể khắc địch chế thắng. Huống chi thần binh lợi khí uy lực như thế, chất lượng không cần lo lắng, Quân khí giám 2 năm qua coi như là biết làm việc, cũng coi như dụng tâm làm việc. Sau khi Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương chỉnh đốn trọng điểm chế độ công tác vật lý, khiến cho chất lượng sản phẩm của quân khí giám kiểm tra đo lường, tuy rằng không nghiêm cẩn như lúc bọn họ chủ trì sự vụ trong giám, nhưng mấy năm nay cũng ổn định ở mức độ tương đương. Cũng không xuất hiện tình huống giáp trụ vừa đâm một cái liền rách, chiến cung kéo một cái là gãy. Su Mật nói đúng, từ khi triều đình đồng ý cho đồ sắt vào dân gian, nông cụ đều là tốt nhất của quân khí giám. Hàn Trung Tín càng ngày càng biết nói chuyện, Hàn Cương có chút không hài lòng. Dừng một chút, tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm trà, mới lại nói, "Thủ Đức, nếu là ngươi, ngươi sao có thể dùng tay bắn ra nọ giường này?" Hàn Cương thích ra đề, thỉnh thoảng lại ném ra một vấn đề. Phụ tá và thân tín đi theo bên cạnh hắn đều đã quen. Năng lực của rất nhiều người cũng được rèn luyện như vậy. Hàn Trung Tín suy nghĩ một chút, dùng thủ thành là tốt nhất. Lực đạo thần tí cũng không đủ, nọ tám châu không thể đến gần, nọ bắn giường này thích hợp nhất. Có dày tuấn đến mấy cũng vô dụng. Hàn Cương lắc đầu, chờ đội Bình An đoạt được hàng đầu, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Liêu Tặc cứng rắn công thành trì. Bình An là một đội ngũ lâu năm, hậu trường là xe ngựa đi, cho nên đặt tên Bình An. Đội sáng lập giải đấu đá cầu Khai Phong, nhưng luôn chìm nổi ở khu giáng cấp, nhiều năm qua cũng không có ai trông cậy vào đội Bình An có thể giành được hạng nhất. Giã chiến cũng được, giống như Tuyệt Phong, một người sẽ chọn ra một chỉ huy nọ thủ, chuyên bắn một kỵ binh giáp trang giáp của Liêu Tặc. Kỵ binh giáp trang giáp đều hợp lại cùng nhau xông trận, nắm lấy cơ hội, có thể dễ dàng tiêu diệt từng kỵ binh giáp giáp. Trong mắt Hàn Trung Tín lóe ra ánh sáng tự tin, loan mật, nọ như vậy chỉ cần số lượng đủ nhiều, cơ giáp thượng huyền có thể theo kịp. Phân quân cung của Liêu Tặc tới cũng vô dụng, chỉ cần số lượng đủ nhiều. Hàn Cương nghĩ Hàn Trung Tín dùng từ, thật sự biết nói chuyện. Vấn đề bắn nỏ giường chính là sản lượng không đủ. Muốn thu nhỏ lại một kiện vũ khí, cũng không phải là dựa theo bản vẽ thu nhỏ lại theo tỷ lệ là được, nỏ giường lớn ngược lại dễ dàng chế tạo, nỏ giường tinh xảo như vậy, yêu cầu đối với chất lượng tài liệu cùng độ chính xác của công nghệ cao hơn không chỉ một cấp bậc. Về thời gian chế tạo, so với thần tí cung dài hơn rất nhiều. Thời gian công và vật liệu tiêu hao quá lớn, độ khó chế tạo cũng cao, tốc độ chế tạo không để cao được, về mặt chi phí cũng không hợp, nhưng quân khí giám vẫn lấy ra như lý bảo. Từ rất lâu trước đây, Hàn Cương đã có cảm giác này, bây giờ lại càng nghiêm trọng hơn trong quân khí giám thiếu một nhân vật cấp đại sư có đầu óc sáng lập, hiện tại tất cả đều là thợ thủ công, chỉ dám cải tiến chứ không dám vứt bỏ. Chương 418. Bài ca tiếng thương lãng bãi bụi. Chương 418. Bài ca tiếng thương lãng bãi bụi, 20. Hàn Cương đột nhiên cười tự giễu một cái, kỳ thật hắn cũng không phải là người có tính khai sáng, không có tư cách nói người khác. Nếu như không có kiến thức ngàn năm sau, cũng đồng dạng rất khó đột phá thưởng thức hiện có. Thật sự không bằng chủng phát ở quan Tây, cũng có thể là thủ hạ của Y, có thể nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hỏa dược. Cũng không bằng Lữ Huệ Khanh, có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra tính ưu việt của vũ khí hỏa dược, hạ lệnh cho quân khí giám bắt đầu nghiên cứu phát minh, sức phán đoán và kiến thức đều là hạng nhất, chỉ là tính hạn chế của lịch sử là không thể tránh khỏi. Dưới sự ảnh hưởng của Lữ Huệ Khanh, hỏa dược phi tiễn, còn có ống trúc phun súng lửa, hai tháng này đều đi ra. Nhưng Hàn Cương nghe nói súng phun lửa được đánh giá không cao, đương nhiên không ai ngờ phải nạp đạn vào bên trong, đơn thuần lấp đầy thuốc nổ chỉ có thể phun đầy mặt người. Ống trúc được thuốc, giấy dầu bịt miệng, thành vũ khí thủ thành dùng một lần. Nhưng phi hỏa tiễn thì khác, sau khi cải tiến ngoại hình, độ cao và khoảng cách phi hành lại có bước tiến lớn dài, bị coi là binh khí quyết định thắng lợi khắc chế phi thuyền quân địch. Về phần binh giới khác, đám thợ thủ công cũng đang vắt hết óc khai phát, sửa chữa và thí nghiệm. Ảnh hưởng do chiến tranh mang đến, cũng bao gồm rất nhiều nghiên cứu phát minh binh khí kiểu mới, cái này chẳng phân biệt thời đại, đưa đến loại nỏ bắn giường mới nhất của Hàn Cương nơi này thật ra chính là một trường hợp điển hình. Chỉ tiếc là đã muộn một chút thời gian. Nếu như 2-3 tháng trước có thể trang bị cho Hà Đông, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, hoàn toàn có thể khiến cho một chi kỵ sĩ thiết giáp đáng ghét kia không dám ra khỏi thành một bước. Cái nhìn của Hàn Cương không khác gì Hàn Trung Tín. Mặc dù rất khó thay đổi kết quả cuối cùng, nhưng trong đàm phán tốt xấu gì cũng có thể kiếm về chút chỗ tốt. Su Mật cảm thấy chiếc giường nọ này thế nào? Hàn Trung Tín hỏi Hàn Cương. Hàn Cương nhược có thể cho một đánh giá tốt, từ người phát minh đến thợ thủ công đều có thể được triều đình khen thưởng. Đồng thời, chỗ quân khí giám sẽ lập tức triển khai sản xuất. Chỉ có điều hắn nhìn thần sắc của Hàn Cương, tựa hồ cũng không coi trọng lắm. Hàn Cương đích xác cũng không coi trọng. Hàn Trung Tín có thể nhìn ra vấn đề, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Không có tác dụng lớn, không so được thần tí cung cùng phá giáp nổ. Hàn Cương ra hiệu cho thân vệ thu lại cung nỏ, vẻ mặt nhàn nhạt. Đám quan binh vốn đang tán thưởng uy lực kinh người của nỏ bắn giường, thấy thái độ của Hàn Cương cũng thu liếm lại, biết chắc là có vấn đề ở đâu. Lý Tuyền tự mình áp giải cung nỏ lên phía bắc sắc mặt rất khó coi, xem ra cũng sắp khóc rồi. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Lúc hắn đi ra áp giải cung nỏ, không ngờ Hàn Cương lại có thái độ như vậy. Hàn Cương liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Năm đó khi còn ở quân khí giám đã quen biết Lý Tuyền, cũng coi như có vài phần tình cảm, nhưng hắn không thể vì ân tình mà trang bị cho quân đội loại binh khí không có tác dụng lớn này. Chỉ có thể dựa vào cung nỏ của máy móc để lên dây thì rất khó phối hợp với đại quân xuất chiến. Thoạt nhìn là vũ khí đơn binh, nhưng trên thực tế không cách nào rời khỏi thành trì quá xa, trên thực tế không khác gì máy móc nỏ chân chính. Hơn nữa nỏ bắn giường này so với nỏ đơn như thần tí cung và phá giáp nỏ mà nói, kết cấu phức tạp, phí tổn lại cao, phạm vi ứng dụng hẹp, cho dù uy lực lớn chút cũng không thực dụng. Hàn Cương luôn phản đối đem kết cấu binh khí phức tạp hóa. Binh khí phải chịu mưa vùi gió thổi, thô lỗ mới tốt. Khí vật quá mức tinh xảo, chế tạo lại càng khó, hơn nữa khó bảo dưỡng, phí tổn cũng cao hơn. Giáp bản có thể thay thế giáp ngư lân kiểu cũ, chính là vì kết cấu đơn giản, phí chế tác thấp. Vấn đề này không chỉ có Hàn Cương nhìn ra được, chỉ cần là tướng lĩnh từng ra chiến trường đều có thể nhìn ra được. Nếu Hàn Cương gật đầu, chờ bắn nỏ xuống giường phát xuống các trấn biên địa, tránh không được bị hoán giận. Đó chính là mất mặt xấu hổ. Nếu như lên dây có thể dễ dàng hơn một chút thì tốt rồi, đáng tiếc lực đạo mạnh như vậy. Tuy nói đồng dạng cho rằng không có tác dụng, Hàn Trung Tín vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Dù sao có thể ở khoảng cách 5-6 chục bước, nhẹ nhõm xuyên thủng trọng giáp, hiện tại cung nỏ cũng khó có thể làm được. Hắn quay đầu đi tìm Lý Tuyển, có thể cải tiến thêm một chút hay không, chỉ cần đơn giản hơn chút nữa là có thể có tác dụng lớn. Lý Tuyển quay đầu nhìn Hàn Cương, hắn không biết Hàn Trung Tín là tự chủ trương hay là đang thay Hàn Cương nói chuyện, rầm rầm. Hàn Cương gật đầu, nếu như lên dây có thể dễ dàng hơn một chút, vẫn có thể phát huy tác dụng. Đến lúc đó có thể để cho quân khí dám tạo ra hơn ngàn tấm trước, đưa đến Hà Đông. Tinh thần Lý Tuyển chấn động, chỉ cần không phải hoàn toàn phủ định là tốt rồi, hạ quan trở về ngay. Hạ quan lúc này trở về nói với trong giám, để cho bọn họ dựa theo phân phó của Su Mật đi cải tiến. Lý Tuyển gần như chạy đi rồi. Nhìn theo bóng dáng Lý Tuyển, hắn ôm một cây cung nỏ lớn hơn hắn một vòng rời đi, Hàn Trung Tín lắc đầu, thật đáng tiếc. Hàn Trung Tín cảm thấy Hàn Cương hoàn toàn chỉ qua loa, nếu bắn ra máy bắn giường dễ dàng có thể cải tiến như vậy, với tạo nghệ chế tạo quân giới của Hàn Cương, đã sớm mở miệng chỉ điểm. Làm sao có thể nói hai câu đã đuổi người đi như vậy? Chỉ là cây cung nỏ này không có gì đáng tiếc cả. Hàn Cương không ngờ Hàn Trung Tín lại cho rằng mình ăn nói lung tung, Hàn Cương còn đang mong đợi các công nhân lớn của quân khí giám có thể mang đến cho mình một ít kinh hỉ. Hắn tự biết mình, trong việc nghiên cứu phát minh cung nỏ, hắn không có tư cách chỉ điểm người nào, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật trong thiên hạ mà có được một đám thợ thủ công tuy nói sau khi tạo ra, Hàn Cương cũng sẽ không kiến nghị trong quân trang bị số lượng lớn, nhưng có thể đơn giản tăng thêm sức lực, khẳng định là đã có tiến bộ mới trên phương diện cơ khí truyền động lực học, bất luận như thế nào, đó cũng là một chuyện tốt. Tạm thời không bàn đến việc có thể cải tiến hay không, về sau chắc chắn sẽ có thứ tốt hơn. Tốt hơn? Vậy cũng không phải lớn đến 7-8 thước. Su Mật, cái nỏ bắn tên này đã đủ lớn rồi. A, không giống nhau. Hàn Cương không giải thích chi tiết, bát tự còn chưa có nét, còn không cần sốt ruột công bố ra ngoài. Hắn sửa sang lại quần áo, nói với Hàn Trung Tín, ngày mai ta sẽ về Đại Châu, Bình Hình trại là cửa ngõ phía đông của Đại Châu, không thể quan trọng hơn, thủ đức ngươi phải giữ vững nhé. Thân phận tân trại chủ, Hàn Trung Tín đương nhiên động tâm, nhưng hắn cũng có nghi ngờ. Thân phận của hắn quá xấu hổ, là hậu nhân của quân Quảng Nhuệ sau khi phản địch. Hàn Trung Tín tự biết ngày sau muốn thăng chức trong quân là không thực tế, chính là hiện tại, hắn phụ mệnh Hàn Cương đóng giữ Bình Hình trại, tạm thay chức trại chủ. Nhưng thành Đông Kinh bên kia, viện ba có đồng ý cho hắn trở thành trại chủ Bình Hình trại hay không, thần quan Tây viện có phê chuẩn hắn tân chức đại sứ thần hay không cũng rất khó nói. Bản thân Hàn Trung Tín cũng rất khó tin tưởng hai nha môn quản lý đại tiểu sứ thần sẽ nhìn nhi tử một tên phản tặc trấn thủ biên thủy, thống lĩnh mấy ngàn binh mã. Lòng có suy nghĩ, biểu hiện trên mặt Hàn Trung Tín cũng có chút biến hóa, không thể giấu chuyện trong lòng. Không cần lo lắng. Hàn Cương cười an ủi Hàn Trung Tín, sẽ có chỗ sắp xếp cho ngươi. Hàn Cương kỳ thực cũng không muốn can thiệp vào quá nhiều an bài nhân sự của Hàn Trung Tín, một phong thư tiến cử cũng đã dư giả rồi, vị trí của hai người cách nhau quá xa, điều này làm cho hắn rất khó có thể dùng khí lực. Nếu như là chư ti sứ chính phó thất phẩm trở lên, hắn là su mật phó sứ còn có thể nói được, nhưng Hàn Trung Tín phẩm giai quá thấp, nếu Hàn Cương muốn can thiệp sự sai phái của hắn, vậy thì ba ban viện không thể nào lách qua được, muốn xen vào việc tấn thăng, thẩm quan Tây viện của hắn thì không thể đi vòng qua được. Hai nha môn này không biết đã để cho bao nhiêu người nhìn chằm chằm, miệng lưỡi của hắn chắc chắn sẽ có phiền toái. Chỉ là lời này, Hàn Cương không tiện nói ra ngay bây giờ, rốt cuộc triều đình sẽ sắp xếp Hàn Trung Tín như thế nào, còn phải xem thử rồi nói sau. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể tiến cử, chờ triều đình trả lời. Nếu như triều đình không phê chuẩn bộ nhiệm này, Hàn Cương cũng có thể nghĩ biện pháp an trí người xuống. Loại chuyện này có cần phải lo lắng không? Hoàn toàn không cần để Hàn Trung Tín ở lại giáo trường, khi Hàn Cương trở lại nha môn, Trương Hàm ở lại cũng vừa mới kết thúc công việc của hắn hôm nay. Chiến tranh đã kết thúc, Hàn Cương chuẩn bị đem phần lớn phụ tá vùi đầu vào việc chia của sau chiến tranh. Hàn Trung Tín ở lại trại hình bình, là chi trại hình bình. Thần Lam không trở về Tây Lương trại, mà là tọa trấn ở Nhạn Môn. Hàn Cương cũng để cử ý làm trại chủ mới của Nhạn Môn trại. Điền Du là chi huyện Nhạn Môn, Trần Phong không muốn lưu nhiệm Hà Đông thì trở lại kinh thành. Lưu Quang Vũ và chú cháu Triết Gia đều có an bài. Vũ Châu đoạt được từ trong tay người Liêu, hai ngày trước chiếu lệnh đến từ triều đình đã được đổi tên thành Thần Vũ quân Lũ Vân 16 châu khác có một Vũ Châu, nhưng ở phía Bắc Đại Đồng, hẳn là nơi Trương gia ở đời sau, hiện giờ là ở trong tay Liêu quốc, bởi vì Vũ Châu này, cho nên Vũ Châu vừa mới đoạt được cũng chỉ có thể đổi tên, Hàn Cương đã đề cử Bạch Ngọc làm Thần Vũ quân hiệu rõ quân sự, lưu lại ở Hà Đông lộ. Về phần vị trí của Đại Châu Chi Châu, Hàn Cương định đề cử Trương Hàm, từ biểu hiện mấy tháng nay của hắn, vô luận năng lực hay là danh vọng đều đã dư giả. Về phần tư lịch, hắn ở năm Hy Ninh đầu tiên cũng đã là chi huyện. Nhiều năm như vậy tư tự không ngừng tăng lên, cũng đủ tiếp nhận Đại Châu. Nhưng tiếp nhận thì tiếp nhận, đồng thời kế tiếp còn có cống phú hàng năm cho triều đình, đây là không thể thiếu. Tuy rằng hiện tại không cần giao nộp cống phú, nhưng vài năm sau không có khả năng miễn trừ nữa. Lấy tầm nhìn lâu dài, từ bây giờ trở đi phải suy nghĩ cho sau này. Nên đón Hàn Cương vào sảnh, Trương Hàm lắc lắc bàn tay phải đã sử dụng quá mức của mình, vừa đau vừa sốt của mình. Lắc lắc hai cái mới nhớ ra hôm nay Hàn Cương đã sớm có dự định, ở trong giáo trường thí nghiệm trình độ cung nỏ. Truy mật, tình huống bắn thử như thế nào? Chi phí quá cao, một tấm nỏ bắn tên không dưới 100 quan dù sao hình dạng và cấu tạo đều là nỏ máy, tiền tiêu không ít, cũng không dễ để lên dây như nỏ máy. Nhưng nếu có thể cải tiến thủ đoạn lên dây, tạo ra ngàn trang bị cho quân Hà Đông cũng không sao cả. Hàn Cương nói xong, tìm một chỗ ngồi xuống bước vàng. Một tờ trăm quan, 1000 quan. Đây đích xác không phải số lượng nhỏ, có thể nuôi hơn 2000 cấm quân cả năm. Trương Hàm cảm khái hai câu, nếu không phải Hàn Cương để cử y làm chi phủ Thái Nguyên, nói không chừng y sẽ phản đối mạnh mẽ. Tác phẩm của người Liêu nhìn thấy quan quân trang bị vũ khí sắc bén như thế, sợ là sợ tới mức hồn phi đảm tang. Dù sao cũng là máy bắn nỏ a. Chương 419. Bài hát bãi bụi. Chương 419. Bài hát bãi bụi. 21. Các loại binh khí trong võ kinh luôn xuất hiện trong số lượng hàng trăm, nhưng muốn tìm ra một loại sợ hãi nhất của Liêu Quân, cũng chỉ có một kích trong trận chiến Tầm Châu đánh chết sàng tử nọ của Tiêu Đạt Lẫm. Cho dù thần tí cung, phích lịch pháo mấy năm nay mới xuất hiện, cũng không có uy phong của sàng tử nỗ trong nước Liêu có thể đánh chết một danh tướng khiến Liêu quốc bỏ chiều năm ngày. Mấy trăm năm qua, cũng chỉ có một ví dụ này, Dương Nghiệp Dương Vô Địch cũng bị Tiêu Đạt Lẫm bắt sống. Hả? Hàn Cương không kịp phản ứng, Trương Hàm muốn nói gì đó. Trương Hàm hạ giọng, viện cung nọ Đại Châu có hơn 30 thợ thủ công bị bắt đi, nếu tính cả thợ rèn trong viện thì có hơn 50 người. Đại Châu ở biên giới đều có trang bị cung nỏ viện, cung nỏ tiễn bình thường đều có thể chế tạo, đồng thời còn phụ trách sửa chữa thần tí cung, dương nỏ chỉ do kinh thành chế tạo, cũng rất khó vận chuyển về để sửa chữa vũ khí trang bị. Càng là biên châu có địa vị trọng yếu, quy mô và tiêu chuẩn cung nỏ viện càng cao. Số lượng thợ thủ công của Đại Châu cung nỏ viện ở biên châu trong cả nước có thể phái vào 10 vị trí đầu, mà tiêu chuẩn kỹ thuật cũng không kém, mấy chục chiếc giường nỏ trong châu thành vẫn luôn phụ trách bảo dưỡng và bảo trì. Với nhân số và chất lượng của thợ thủ công Đại Châu, muốn mô phỏng thần tí cung, phá giáp nỏ, phối hợp với thợ thủ công mà bản thân Liêu quốc có được, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Chế tạo máy bắn nỏ cũng không phải quá khó khăn. Hàn Cương suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ, con tin muốn cho Liêu quân mô phỏng. Loại vũ khí sắc bén có thể một kích đánh tan bản giáp này, có lẽ trong mắt người Liêu, vũ khí còn hoàn mỹ hơn bất kỳ vũ khí nào xuất hiện trong quân khí giám của Đại Tống càng khiến người ta động lòng hơn. Không phải Su Mật đã nói rồi sao, nuôi chó cắn thỏ. Hai mắt Trương Hàm sáng lấp lánh, phương kim Tống Liêu công thủ dễ thế, gia luật ất tân sẽ chú trọng thủ đoạn thủ vững thành trì hơn. Nhìn thấy thủ bắn sàng từ nỏ, tất nhiên sẽ động tâm. Nuôi chó cắn thỏ, những lời này Hàn Cương không nhớ rõ, hình như đã nói những lời tương tự, lại giống như chưa từng nói qua. Nhưng thái độ của hắn đối với các loại vũ khí mới trong quân vẫn như một, vô cùng xác định. Hắn luôn luôn không sợ phòng chế, thậm chí là chờ đợi kẻ địch mô phỏng, bởi vì đó sẽ là đối kháng của quốc lực. Trên thế giới này, không có quốc gia nào có thể liều mạng tiêu hao với Đại Tống. Thậm chí có thể nói, trừ Đại Tống ra, tất cả quốc gia cộng lại đều không nhất định có thực lực áp đảo Đại Tống ở chế tạo công nghiệp. Trên lệch lớn như vậy sao? 100 quan trọng nỏ kiểu mới, Hàn Cương mở miệng ra là 1000 tấm, bởi vì quân phí quốc gia chống đỡ được chút tiêu hao này, không tới vạn là không thành vấn đề. Nhưng Liêu quốc nếu muốn học chế tạo, chính là phải làm quần. Nhưng gia luật ất tân có thể nhịn được sao? Hàn Cương cùng Trương Hàm liếc nhau, cùng lắc đầu. Không thể nhịn được. Nỏ bắn giường có thể chế tạo, nỏ chân chính cũng có thể chế tạo. Đồng thời kỹ thuật cung nỏ cũng sẽ có một bước nhảy vọt lớn, đây là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu có thể kéo người Liêu lên con đường quân bị thi đấu, vậy sẽ là một thắng lợi lớn không gì sánh được. Hôm nay là nỏ bắn ra khỏi giường, qua vài năm nữa, có lẽ còn có cung trượt bánh chờ Liêu quốc bắt trước. Nguyên lý dòng dọc, Hàn Cương đã sớm nói qua trong sách. Tổ dòng dọc bằng gỗ hoặc bằng sắt càng phổ biến khắp cả nước, các nơi như công xưởng, mỏ, bến cảng, quán đều có thể thấy được, rất nhiều nơi ngay cả công trình bằng gỗ cũng dùng tới, lúc sửa phòng lên xà nhà vừa vặn có thể dùng đến. Chỉ là công nghệ của cung trượt luân không thấp, hơn nữa không được phát minh ra thiên vị luân. Hàn Cương không biết với trình độ hiện tại có thể chế tạo được cung trượt luân hay không. Hơn nữa chỉ là chế tác, mấy thợ khéo tay tỉ mỉ chế tạo, nếu công nghiệp hóa sản xuất, quy mô giống như cung thần tí, giáp và chạm mã đao hiện giờ, e rằng phải mất bao nhiêu năm. Nhưng chỉ cần có mấy hàng mẫu ra, Liêu quốc nói không chừng sẽ theo thường lệ nghĩ cách mô phỏng, như vậy, tiền tài, thời gian và nhân lực sẽ là đả kích khó có thể chịu đựng của Liêu quốc. Nhưng ở đây đoán mò cũng không có ý nghĩa gì, đó đều là chuyện sau này. Dù sao đó là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Không bắt buộc. Khu Mật nói đúng lắm, chờ xem cho kỹ. Trương Hàm ngồi xuống cùng Hàn Cương, nghe thanh âm ngoài cửa sổ, Trương Hiếu Kiệt đi rồi, hiện tại trong trại chỉ còn lại con dân Đại Tống, cảm giác trong thành chính là không giống trước đây. Thật là náo nhiệt. Hàn Cương mỉm cười gật đầu. Ngoài cửa sổ huyên náo giống như những nơi khác. Tuy rằng dân chúng trong trại còn chưa trở về, nhưng đến giờ ăn cơm, hàng ngàn binh sĩ vẫn khiến nơi này náo nhiệt như chợ. Sự huyên náo như vậy là để hắn thích, chinh chiến bên ngoài, gối giáo chờ sáng, không phải là vì sự huyên náo hiện tại sao? Chỉ là Trương Hàm thoạt nhìn lại khó có thể tiếp nhận, không chỉ là náo nhiệt, lòng người nhất thời cũng lỏng lẻo. Ngày tháng Thái Bình tới rồi, sao có thể không rời rạc? Nhìn như Thái Bình, nhưng thực tế tuyệt không Thái Bình. Trương Hàm tự mình châm trà dâng nước cho Hàn Cương, một buổi nói chuyện với Trương Hiếu Kiệt vừa rồi, không phải là ý này sao? Hai họa ngầm đã sớm chôn xuống, nếu bỏ mặc không để ý tới, cuộc sống Thái Bình cũng không còn bao nhiêu thời gian. Hàn Cương nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, con tin còn nhớ rõ. Làm sao có thể không nhớ rõ? Trương Hàm nghiêm mặt nói, sau khi trở về Trương Hàm lại cẩn thận tự đánh giá qua, luôn cảm thấy lời nói của Su Mật vẫn còn chưa có kết quả. Hàn Cương trước đó không giải thích quá nhiều với Trương Hàm, hắn vốn có quá nhiều giải thích đối với Trương Hiếu Kiệt. Ngoại giao mà, trên cơ bản chính là mây mù lượn quanh rất khó có một câu ý nghĩa rõ ràng. Nếu như theo cách dùng từ ngoại giao của đời sau, đối với lần gặp mặt này, cũng chỉ có thể nói hai bên tiến hành giao lưu thẳng thắn, tăng tiến hiểu biết của hai bên, đàm phán là có ích. Về phần thành quả, hiện tại còn rất khó nói. Không biết gia luật ất tân có thể hiểu được bao nhiêu, cũng không quan tâm hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Hàn Cương giống như ném một hòn đá xuống sông, chờ xem phản ứng của hòn đá rơi xuống nước. Bất luận là kết quả gì, đối với Hàn Cương mà nói đều không có gì khác biệt. Tất cả mấu chốt vẫn là bản thân. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn đối với Trương Hiếu Kiệt nói một phen ngoại trừ tỏ rõ suy nghĩ trong lòng, còn lại chính là uy hiếp. Lời nói với Trương Hiếu Kiệt cũng giống như lời Trương Hàm nói. Thuận miệng một câu liền đuổi Trương Hàm đi, cũng không nói rõ chi tiết. Cũng khó trách Trương Hàm hiện tại còn muốn hỏi. Không biết chất phu muốn hỏi cái gì. Trương Hàm suy nghĩ một chút, nói: "Theo Su Mật, hộ khẩu nhiều thì tốt, ít thì tốt hơn. Hộ khẩu đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiểu quốc quả dân kia là đạo gia, không phải truyền nhân của thánh giáo ta. Cơ sở thống trị thế giới là nhân khẩu, điểm này là không thể nghi ngờ. Tựa như đời sau ánh mặt trời vĩnh viễn chiếu rọi đế quốc Nhật bất lạc trên quốc thổ, vẹn vẹn hơn 100 năm thời gian liền từ thuộc địa khắp thế giới đỉnh phong, rơi xuống trên đảo nhỏ bản thổ đều phải nháo đến tình trạng độc lập. Nguyên nhân suy sụp rắc rối phức tạp, không cách nào nói hết, nhưng từ trên gốc mà nói, vẫn là dân cư dân tộc hạch tâm thật sự quá ít. Nhân tài là tất cả. Nhưng nếu không nuôi sống được thì sao? Trương Hàm truy vấn. Không nuôi sống được là quân thần thất đức. Hàn Cương có tội, chẳng lẽ thiên tử và thần công không cách nào an dân liền vô tội? Trương Hàm nhíu mày, lời nói của Su Mật chẳng phải có chút tự mâu thuẫn sao? Muốn nuôi sống càng ngày càng nhiều dân chúng, nhất định phải khuyết trương đi đoạt đất đai của người ta, nhưng đoạt đất đai của người ta có thể xem như có đức sao? Câu nói này Trương Hàm không nói ra miệng, nhưng hắn tin tưởng Hàn Cương khẳng định hiểu được ý tứ của mình. Môn hạ Trương tử ta chú ý chính là dân sinh vật và phàm là thiên hạ mệt mỏi, tàn tật, lẻ loi lạc, gói bữa, đều là huynh đệ của ta điên liền mà không có ai kiện. Để cho dân chúng an cư lạc nghiệp, an hưởng thái bình, là thiên tử, là trách nhiệm của quần thần. Giống như ứng dịch nộp thuế là chuyện trong phận sự của dân chúng, đều an phận, mỗi người một chức vụ riêng. Ngưng một chút, uống một ngụm nước, hắn tiếp tục nói, cái gọi là nhân, người thông nhị, người nhân đều yêu, cho nên từ nhị lại có người nói nhân ái. Nhưng nhân đức có cao thấp, thượng giả đại đồng, trung giả tiểu khang, mà hạ đẳng nhất chính là làm cho người ta có thể sống sót, ăn no mà cấm mà thôi. Cái này không quan hệ với hộ khẩu nhiều hay ít, cũng sẽ không bởi vì hộ khẩu nhiều mà không có lương thực để ăn, còn có thể được một câu tình có thể nguyên, bụng đói chính là sẽ không để ý ngươi có bao nhiêu lý do thoái thác. Hàn Cương nói mới mẻ cũng không mới mẻ, nhưng dùng ở chỗ này, nghe có vẻ ám chỉ. Nhưng đó không phải trọng điểm là làm sao danh chính ngôn thuận đánh chiếm đất đai của dị quốc. Dùng bờ đất sao? Chỉ cần đối tượng bị trinh phạt chịu thua, trên biểu xưng thần tử, coi như không có danh phận. Mà dùng cách nói của Hàn Cương, vì con dân cướp đoạt ruộng đất, lại quá mức trần trụi, rất khó nói là phù hợp nho môn chỉ giáo. Bên cạnh giường là lý do của thiên tử chứ không phải là cái cớ của tông sư nho môn. Quan điểm của hắn không phù hợp với chủ trương của nho môn từ trước đến nay. Chỉ cần hắn còn muốn truyền bá khí học, chuyện này nhất định phải có một lý do có thể thuyết phục người ta. Không thể không dùng lý do dân chúng không muốn chết đói, nhất định phải lấy cớ từ trong tay các phiên địa triều cống đại tống cướp đoạt đất này. Trương Hàm suy nghĩ một hồi, lắc đầu với Hàn Cương, Su Mật, nói như vậy không được. Kinh thành nơi đó, kẻ địch của Hàn Cương không chỉ có ở triều đình. Không cần lo lắng. Hàn Cương nở nụ cười, hắn tự có tính toán. Trương Hàm than nhẹ một tiếng, nếu Hàn Cương không muốn nhiều lời, vậy hắn cũng không cần phải cưỡng cầu, cũng không phải quân thượng, muốn chết can gián trên điện đứng dậy muốn cáo tử. Đúng rồi, chất phu. Hàn Cương vỗ vỗ tay, hắn thiếu chút nữa đã quên một việc, chuyện ngoài sông ngươi phải ghi nhớ trong lòng, người Liêu không đề cập tới thì thôi, nhắc tới thì phải kiên trì một chút, đó là tranh đấu nội bộ của người Bói và đảng hạng Hắc Sơn, không liên quan đến chết già, không liên quan đến hoàng tống quan quân. Trương Hàm hơi ngớ người. Su Mật, đây có phải là quá phóng túng hay không? Hàn Cương không để ý tới sự bối rối của Trương Hàm, ta không dám nói với chủ ngũ, nhưng Triết Khắc Hành là người biết chừng mực. Trương Hàm muốn nói lại thôi, nhìn thần sắc là biết hắn không cho là đúng. Chỉ là hắn cũng không muốn chính diện tranh chấp với Hàn Cương, vậy nên ứng phó người Liêu như thế nào, thanh thế nổi lên thì không thể gạt được người. Cho dù rõ ràng là chết ra làm, người Liêu còn có thể lấy ra chứng cứ, cũng phải cắn chết đảng hạng Hắc Sơn là dưới sự cai trị của Đại Tống, muốn xử trí như thế nào thì xử trí như thế đó. Không tới phiên người Khiết Đan nói chuyện. Khi chết ra tấn công người chặn bút thì sao? Lạc đường, hoặc là dùng bản đồ quá hạn, dù sao chỉ là một cái cớ mà thôi. Hàn Cương nói không chút xấu hổ, trong ngoài có khác. Hơn nữa báo thủ vốn chính là nghĩa xuân thu, chính là chính đạo của nho môn. Về phần không nói rõ, mà kiếm cớ qua loa tắc trách, đó là không muốn xé bỏ hòa nghị của Tống Liêu, khiến cho hai nước rơi vào trong chiến loạn, dân chúng vì vậy mà khốn khổ, là biểu hiện của nhân nước. Gia luật Tất Tân hiện tại căn bản không có dư lực chú ý đến dị tộc biên thủy Thăng Châu, Hàn Cương cho hắn một bậc thang, chẳng lẽ hắn sẽ bướng bỉnh không chịu xuống? Cho dù hắn không chịu xuống thì có thể làm gì? Oán hận triều đình khai phong hay là xuất binh đánh tiếp? Chuyện này truyền ra, cho dù Hàn Cương phóng túng chết ra báo thủ có lẽ có chút phiền phức, nhưng chung quy vẫn là phiền toái nhỏ mà thôi. Chương 420. Bài hát bài trận. Chương 420, bài hát bài trận, 22. Lúc này đã là tháng 6, ánh mặt trời càng ngày càng mãnh liệt, thời tiết khai phong cũng càng ngày càng nóng đến trưa, người đi trên đường đều ít đi hơn phân nửa, bất kể người hay súc vật, đều không muốn ra ngoài đón ánh mặt trời, cũng biết tinh thần của mình rất tốt, không ngừng kêu trên cây. Nhưng dường như có thể phơi người thành mặt trời, lại là ngày lành phơi quần áo, phơi sách. Hôm nay Trương Hàm nghỉ. Sau khi tắm rửa thay quần áo khô, bảo hạ nhân chuyển ghế nằm vào trong viện, thoải mái nằm xuống dưới bóng cây. Treo bảng từ chối tiếp khách, chuẩn bị nhân lúc nghỉ ngơi đọc vài quyển sách. Bất quá khi hắn nhìn thấy phiến đá trong viện phản xạ ánh mặt trời, trắng đến phát sáng, lúc này trong lòng hơi động, gọi hạ nhân đang ở trong thư phòng nghe sai khiến tới, đem thằng thư tín vãng lai còn có giấy tờ lộn xộn đều mang đến trong viện phơi nắng một phen. Hai anh em Trương Chỉ, Trương Viện cũng bị Trương Hàm gọi tới. Bọn họ không cần chạy vào chạy ra chuyển sách, lại phải ở dưới ánh mặt trời sửa sang lại sách vở và trang giấy. Phân công nhiệm vụ xong, Trương Hàm từ đống sách cũ tiện tay rút một quyển ra, dựa vào ghế nằm, thuận tiện nhìn con trai và bọn hạ nhân bận rộn. Dưới tàng cây gió thổi rất thoải mái, Trương Hàm bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, nhìn bóng cây trên mặt đất, không di động bao nhiêu, thời gian tựa hồ cũng không lâu lắm. Nhìn trong viện, sách đã phủ kín trong viện, bọn hạ nhân đứng ở xung quanh trông coi, hai đứa con trai thì chụm đầu lại với nhau, cầm một tờ báo xem lại. Còn chưa chỉnh lý xong, Trương Hàm đứng dậy đi qua, rút tờ báo từ trong tay đứa con đang sợ đến mức nhảy dựng lên. Không để ý tới hai đứa con đang nơm nớp lo sợ, Trương Hàm nheo mắt nhìn qua báo chí cũ đã bị hư hỏng ở nhiều nơi, Tề Vân Quái báo. Kỳ thứ 3. Vẫn là lúc giải thi đấu đá cầu mới bắt đầu. Khi đó mới có 8 đội, hiện tại đã có hơn 100 đội. Mới có mấy năm thôi. Cầm tờ báo cũ chỉ có báo thi đấu này, trong lòng Trương Hàm ngũ vị tạp trần. Tận mắt chứng kiến hai tòa soạn báo quật khởi, có đôi khi đều làm cho Trương Hàm hồi tưởng lại, cũng cảm thấy khó mà tin được. Hai cuộc thi đấu lớn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của dân chúng Khai Phong, cho nên báo chí kết quả của hai cuộc thi lớn cũng trở thành vật phẩm cần thiết của các khách đánh cược. Trong tiểu lâu quán trà lớn nhỏ ở Đông Kinh thành, đều không thể thiếu mấy phần để khách nhân lật xem. Ở trong 72 cửa hàng chính, thậm chí mỗi gian phòng đều có đặt mấy kỳ mới nhất. Trong kinh thành, tỷ lệ nam tử biết chữ cũng không thấp, trong 2-3 người có một người từng học qua. Cho dù một bộ phận rất lớn trong đó chỉ là học thông thiên tự văn, nhận ra được mấy trăm chữ, nhưng đọc văn tự dễ hiểu như báo chí lại không có một chút vấn đề nào. Từ báo cáo thi đấu, đến làm quảng cáo cho cửa hàng, lại đến đăng một ít kỳ văn dị sự trời Nam miền Bắc, sau đó là đề tài phố phường đầu đường cuối ngõ Khai Phong, hiện nay, hai tờ báo nhanh đã bắt đầu phát ra thanh âm nghị luận triều chính cùng thời cuộc, đăng trên cái gọi là tin tức. Trước kia, tin tức là nội gián, tình thăm dò, nha thám, cũng chính là từ trong cung, môn hạ trung thư và trong kinh bách ti lấy được tin tức nội bộ, đại danh tử. Vốn là tiểu báo, vì không muốn quan phủ chú ý, cho nên lấy tin tức làm tên. Nhưng cái này cũng chỉ là bị thai trống trông, lúc nên tra khẳng định vẫn phải tra. Nhưng cho đến hôm nay, hai nhà báo nhanh lại công khai đặt tên cho nó. Quan viên trong kinh chú ý nhất vào hướng đi của triều đình. Khi tin tức hai nhà bắt đầu liên quan đến chính trị đương thời, chính là triều thần không cho là đúng đối với cuộc thi đánh bạc, cũng bắt đầu coi việc đọc báo là bài tập bắt buộc mỗi ngày. Nhưng cái này so với lời đồn đãi trên đường phố hoặc ban đêm phát tán đầy đường đều là bất bài, càng làm người ta cảm thấy an tâm một chút, ít nhất hay là hậu trưởng vừa xem hiểu ngay, muốn khống chế, muốn truy cứu đều rất thuận tiện, có thể tìm được đương sự. Thậm chí còn có công năng bác bỏ tin đồn, giúp triều đình nói chút lời không tiện nói. Ví dụ như lần này Tống Liêu khai chiến, hai nhà báo tin tức kịp thời đưa tin đối với chiến cuộc tiền tuyến, cùng với bình luận chuẩn xác đối với cục diện chiến đấu, khiến lời đồn đãi chế tạo khủng hoảng không có chỗ nào thân. Đổi lại là ngày xưa, chính là cùng Tây Tặc giao phòng, ban đêm tiếng vó ngựa kim bài đạp chân đạp đường, cũng có thể khiến kinh thành chấn động bất ngờ, điều này vừa vặn kẹt ở điểm mấu chốt mà triều đình có thể dễ dàng tha thứ, thậm chí không thể không chấp nhận quyền đăng tin tức của tòa soạn báo. Nhưng ngự sử đài giống như là mèo bị giẫm phải đuôi, nghe đồn tấu sự là quyền lực bọn họ được hưởng, để tể phụ không thể che đậy thánh thông là chức trách của bọn họ. Làm sao có thể cho phép người khác chia cắt quyền lực của bọn họ? Nhưng ngay từ đầu hoàn toàn có thể trở thành một chân của tòa soạn báo, cho tới bây giờ đã từ cây non biến thành đại thụ che trời. Nội dung trên hai tờ báo rộng rãi lan rộng, có không ít tốt nho, học giả thậm chí bác sĩ, thương nhân rất có uy tín ở kinh thành, đều trở thành biên tập hoặc soạn bản thảo. Bài viết về việc nhà và nghiên cứu học vấn cũng được in trên một tờ giấy, mặc dù là từ báo thi đấu bắt đầu lập nghiệp, nhưng bây giờ đã có sức ảnh hưởng làm cho người ta không thể bỏ qua. Trong tiếng thanh nghị của Sĩ Lâm, thanh danh của tòa soạn báo so với thanh đao đâm vào kẻ thù chính trị trong đấu tranh phe phái của ngự sử đài, càng tốt hơn mấy lần. Mà hai đại tổng xã sau lưng tòa soạn báo, càng là chỉ ngự sử đài không cách nào lay động. Công kích của ngự sử đài cũng không mang đến bao nhiêu phiền phức cho tòa soạn báo căn cơ đã sâu, cuối cùng vẫn không thể không đặt thành ăn ý với tòa soạn báo. Trên báo nhanh không xuất hiện tục danh của quan viên triều đình, không công kích triều chính, chỉ truyền đạt nội dung trên công báo. Nhưng chỉ có một bộ phận nhân sĩ nội bộ biết nguồn tin tức của mấy tòa soạn báo, có một bộ phận rất lớn đến từ mật điệp của Hoàng Thành Thi. Mà báo cáo của Hoàng Thành Thi cũng có một bộ phận rất lớn đến từ hai mắt tòa soạn báo. Bởi vì mật báo của Hoàng Thành Thi mỗi lần có thể được xác minh trên báo, thạch đắc nhất ở trước mặt hoàng hậu được coi trọng cũng không ít hơn so với lúc thiên tử cầm quyền. Hơn nữa so với tấu chương thường xuyên mây mù lượn quanh, cắn văn ngay chữ, báo cáo tin tức dễ hiểu, càng dễ dàng khiến hướng hoàng hậu hiểu được. Người ủng hộ lớn nhất của hai tòa soạn báo vừa vặn chính là hoàng hậu. Ngự sử đài sở dĩ thỏa hiệp cũng chính là vì hoàng hậu nói một câu kiêm nghe đám minh thiên thính tác ám. Tác dụng của ngự sử ngoại trừ giám sát bách quan cũng có một điều truyền đạt. Hiện giờ ngự sử đài công kích hai tòa soạn báo lớn, lại chẳng khác gì công khai thừa nhận bọn họ muốn độc chiếm hai mắt trong cung, khám tác miệng người. Nhưng thế lực sau lưng hai tòa soạn báo lớn thật ra là một chuyện, tất cả đều là hào môn hân quý ở kinh thành. Lý do hoàng hậu lấy ra, có bao nhiêu là được các quý phụ mỗi ngày vào cung vấn an chỉ điểm, vậy thật đúng là khó nói. Trương Hàm gấp tờ báo cũ lại, năm đó chỉ có kết quả thi đấu mới mua tờ báo này, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, báo nhanh hai hội xã Tái Mã và Tề Vân sẽ xuất bản, sẽ có một ngày biến thành bố ý để ngự sử. Chỉ là hai tòa soạn báo không phải là thiện nam tín nữ. Lợi ích và tiền lời của báo chí cũng không phải không có những người khác động lòng với việc này. Muốn làm một tờ báo để kiếm tiền, không biết có bao nhiêu. Năm ngoái đã xuất hiện một bản tin tức mỗi ngày, sau lưng còn có mấy tên quý thích chống lưng. Cũng bắt đầu từ báo thi đấu. Báo cấp tốc của Đấu Mã Tổng Xã tuyệt đối không có báo chiến đấu trong giải đấu bóng đá, mà báo cấp tốc Tề Vân cũng không đăng báo kết quả. Điều này đã cho tin tức mỗi ngày một cơ hội nổi bật. Nếu như tiếp tục phát triển, cục diện tòa soạn báo kinh thành sẽ nhanh chóng xuất hiện. Đáng tiếc không quá mấy ngày liền mất, mỗi ngày phòng ở câu lạc bộ tin tức đốt thông, mà xã thủ tòa soạn báo bên ngoài còn bị hỏi tội danh di lạc hỏa chủng, phạt một lượng lớn ra tại đây mới là bộ mặt thật của bọn họ. Ngồi dưới bóng cây trầm ngâm một lúc, Trương Hàm gọi hết nhi tử tới, đại ca, huynh tới nha môn tam thi, mời Lã Vọng Chi sau khi thả nhà phủ một chuyến. Trương Chỉ vội vàng đồng ý, nhanh chóng thay quần áo, đi mời Lã gia của tam ti sứ thời gian đến hỏi. Nhị ca, ngươi đem báo chí từ 5 ngày trước đến hôm nay tìm cho ta. Trương Viện cũng đồng ý, xoay người đi tìm báo chí. Trương Hàm ngồi dưới tàng cây, cau mày. Vốn dĩ còn có thể cảm nhận được bóng mát, bây giờ đã biến thành khô nóng. Đại nhân. Trương Hàm ngẩng đầu, Trương Viện đã tìm được báo cáo mấy ngày nay. Tay nhanh chân nhanh tay lật vài cái, Trương Hàm rất nhanh đã tìm được nội dung hắn muốn tìm. 5 ngày trước trên báo Tề Vân Khoái đang nghị luận hộ khẩu mới nhất thống kê ra của đại tống. Mỗi năm triều đình đều phải thay đổi hộ tịch điền bộ để có thể kịp thời nắm giữ biến hóa hộ khẩu và ruộng đồng. Hiện giờ lịch pháp là 19 năm 7 lễ, trên cơ bản 2 năm 3 năm phải cải tạo lại tịch bộ một lần. Năm ngoái là năm lệ, sau vụ thu hoạch mùa thu, các nơi bắt đầu kiểm tra hộ khẩu, mất nửa năm mới quy nạp thành sách, từng cấp đưa đến kinh sư. Bởi vì chiến loạn, Hà Đông không có cách nào tính toán, Hà Bắc bị thương cũng không nhỏ, nhưng các hộ khẩu khác đều có tăng phúc rất lớn. Trên Tể Vân khoái báo liệt kê số liệu, thậm chí vẽ ra biểu đồ, thoạt nhìn có chút xem không hiểu, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, dùng biểu đồ so sánh số liệu bao nhiêu năm qua, có thể làm cho người ta vừa xem hiểu ngay, so với trực tiếp xem số liệu tốt hơn nhiều. Biểu đồ nằm ngang chính là kỷ niên, chính là hộ khẩu. Bắt đầu từ năm Hy Ninh đầu tiên, đến kỷ lục này mới thôi, thông qua biểu đồ có thể nhìn ra được sự thay đổi của hộ khẩu thiên hạ. Thái bình thời tiết, hộ khẩu đương nhiên mỗi năm đều gia tăng. Bất quá tại Hy Ninh năm thứ 6, đường cong hộ khẩu biến hóa đột nhiên hướng lên, số lượng hộ khẩu so với hộ khẩu trước đó càng tăng trưởng 1 phần 10, đây là công lao của Bảo Giáp Pháp. Tác dụng của Bảo Giáp Pháp không chỉ là biên luyện dân binh, an định địa phương, càng quan trọng hơn là thông qua thiết lập bảo giáp, có thể có hiệu quả hơn là tìm ra hộ khẩu ẩn trốn. Nhưng biên độ tăng trưởng năm ngoái chỉ thấp hơn Hy Ninh năm thứ 6 một chút, đường cong kia cũng vểnh lên. Trên báo chí dùng một đoạn dài rất lớn tán dương sự yên ổn của triều đình mấy năm nay, triều chính thanh minh, khiến cho thiên hạ mưa thuận gió hòa. Chỉ là ở phần cuối lại dùng mấy câu ngắn gọn nhắc tới chủng loại phương pháp mụn. Trương Hàm làm sao không nhìn ra dụng ý chân thực của bài văn chương này, nhưng chỗ tốt của chồng mụn thế gian công nhận, khắp thiên hạ là dược vương miếu hương khói tràn đầy, cũng chứng minh lòng người hướng tới. Trung thư và Tam thi đều muốn biết rốt cuộc là ai tiết lộ số liệu quốc gia quan trọng như vậy ra ngoài, cha mấy ngày cũng không có manh mối. Nha môn như cái sảng, muốn tìm ra là từ lỗ nào để hạt cắt lọt xuống, đó hoàn toàn là chuyện cười. May mà số liệu trên báo chí cũng chưa cụ thể đến quận huyện, so sánh mà nói, coi như là tuân thủ ăn ý con số gần 2000 vạn hộ này, thả ra cũng đủ để dọa đảo kẻ địch phương Bắc. Cho dù là 10 hộ xuất một binh, cũng có thể có 200 vạn tráng đinh có thể dùng, còn không ảnh hưởng đến sự ổn định của quốc gia, đồng thời còn có thể ổn định lòng người. Hai phủ đối với điều này mặc dù có phê bình kín đáo, nhưng cũng chỉ có thể cam chịu. Trương Hàm lắc đầu, thật ra là không thể không giữ im lặng, đã là thế đại nạn. Chương 421. Bài ca tiếng thương lãng bãi bụi. Chương 421. Bài ca tiếng thương lãng bãi bụi. 23. Lữ gia hỏi tới khi đêm xuống mới vội vàng tới. Tính cả Nguyên Tùy một nhóm hơn 20 người, một đường xách theo đèn lồng, tiến vào trong phủ Trương Hàm. Cũng may Lữ gia vẫn chỉ là tam thi sứ, tuy có biệt hiệu kế tướng, nhưng trung quy không vào hai phủ. Qua lại cửa thể phụ, liền không cố kỵ nhiều như vậy. Nên đón Lữ gia vẫn vào nội sảnh, Trương Hàm hỏi, sao lúc này mới thả nha, có phải trong nha có việc cấp bách không? Còn không phải là đa tạ tử hậu ngươi. Hôm nay ngươi không mời ta qua phủ, chính ta cũng phải tìm tới cửa. Lữ gia tức giận hừ một tiếng, hai năm qua hắn rất thân thiết với Trương Hàm, quen thuộc không câu nệ lễ tiết, không ngồi xuống liền bắt đầu hắn giận. Xu mật viện thật hào phóng, 30 vạn tiền lụa vung bút lớn liền đưa ra ngoài. Cũng được, trái phải bỏ tiền không phải tây phủ ngươi, ngủ không yên cũng không phải trương tử hậu ngươi. Trương Hàm đã sớm biết sẽ có chuyện này. Hai ngày nay cấm quân từ Hà Đông trở về kinh doanh, bởi vì không hài lòng với ban thưởng ít ỏi của triều đình mà oán than dậy đất. Tuy nói tạm thời còn chưa xảy ra nhiễu loạn, nhưng ai cũng biết những lao già họ Xích kia sẽ không ngoan ngoãn hành quân lặng lẽ. Cho nên Xu mật viện đã định ra mức thưởng, lại tăng thêm cho mỗi binh lính 2 quận lụa 4 quan tiền. Chỉ là bởi như vậy, liên đội thành nha môn Tam Ti đã vì ban thưởng mà sức đầu mẹ chán oán than dậy đất. Trương Hàm thở dài một tiếng, cũng không có cách nào, kinh doanh không trấn an, kinh kỳ cũng không yên ổn được. Hiện tại chỉ là hoán giận, chẳng lẽ còn muốn đợi binh biến náo loạn hay sao? Lần này Xích lão, Hàn Ngọc Côn chỉ dám cầm bọn họ ra mặt, cũng không dám dùng bọn họ ra trận. Lan lộn đến một đại thắng, trở về còn có mặt mũi tranh công. Qua vài ngày nữa từ từ thu thập, một kẻ cầm đầu cũng đừng hòng chạy. Trước tiên trấn an bọn Xích lão, sau đó lại thu về tính sổ, đây là quy trình nhất quán khi quân tâm dung chuyển, Trương Hàm tính tình cứng rắn nữa, cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Ngươi xem Hàn Ngọc Côn thông minh bao nhiêu, vừa đánh xong trận liền đánh người trở về. Gây chuyện cũng sẽ không náo ở trên địa bàn của hắn. Trương Hàm họa thủy đông dẫn, Lữ gia vẫn lại không mắc mưu, đánh trận xong đương nhiên là không có chuyện của hắn rồi. Làm sao định tưởng cách, còn không phải chuyện của Xu mật viện các ngươi. Vốn gì cũng đã không ít, hiện tại lại thêm một nữa. Hàn Ngọc Côn ở Hà Đông tu quý đạo, luận dụng binh đó là không có gì để nói. Ổn một chút dù sao cũng tốt hơn so với tùy tiện xuất trận thất bại. Nếu Triệu Vương có dự kiến trước, khẳng định sẽ không lấy Triệu Quát đổi lại Liêm Sỉ. Nhưng tiền này tiêu như nước chảy, chỉ là tạm định thôi. Bên phía chính sự đường vẫn chưa nói gì. Lữ gia vẫn tức giận đến bật cười, tạm định. Chuyện tạm định sẽ đến Tam Thi. Hàn Cương có thể đổ sự việc lên đầu Trương Tử Hậu ngươi, ngươi lại có thể đổ sự việc lên người chính sự đường, chẳng lẽ chính sự đường sẽ không đổ sự việc lên Tam Thi? Cuối cùng chỉ là chuyện mấy chục vạn quan, hơn trăm vạn quan trước đó đều cho, bây giờ tội gì bất một chút như vậy? Vũ dân cao có thể tiêu bừa bãi sao? Lữ gia hỏi là con cháu thế gia, túi cho tới bây giờ chưa từng thiếu tiền. Cho dù trở mặt với trong nhà, cũng chưa từng lo tiền tài không đủ dùng. Nhưng từ khi nhận nhiệm vụ làm Tam Thi sứ lúc lâm nguy, hắn liền hận không thể tìm con sông nhảy xuống, miễn cho lại vì tiền phiền lòng. Dựa vào ông trời hỗ trợ, quốc khố vất vả lắm mới có chút tích góp, lại biến thành cái động không đáy. Lỗ thủng sâu đến mức khiến Lữ gia hỏi đêm ngủ không yên. Theo ý nghĩa, triều đình cần một thủ đoạn cấp bách có thể khôi phục cân bằng thu chi, nếu không mấy năm kế tiếp không thể thiếu bóc lột bách tính. Hiện tại nếu còn chưa tìm được, phải có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, miễn cho ngày sau tội danh rơi xuống trên đầu mình. Giọng nói của hắn đột nhiên thấp xuống, sau 4 năm đại hành của Nhân Tông, Anh Tông đại hành, trong quốc khố khao thưởng quần thần, tiền của ba quân cũng không bỏ ra nổi. Không có việc này, ở đâu ra luật? Lời nói bội phản Lữ gia hỏi khó mà nói, nhưng ngụ ý của hắn là Trương Hàm cũng có thể hiểu được. Hiện nay thiên tử cũng gần như chỉ còn lại một hơi thở, tuy rằng ỷ vào tổ tông che chở, cơn tức này vẫn còn treo, nhưng nói không chừng một ngày nào đó sẽ đứt đoạn. Vạn nhất đến lúc đó không thể để cho tang lễ làm được nở mày nở mặt, đám người bị đè xuống kia liền có thể nói. Biến pháp hơn 10 năm, cái gì cũng thay đổi, duy chỉ có quốc khố của thiên tử niệm tư ở tư không thay đổi. Lời bình này truyền ra, căn cơ chấp chính đảng đều sẽ bởi vậy dao động. Kỳ thật phong thưởng như thế nào cho đại quân trải qua chiến sự, kinh nghiệm triều đình đại tống rất phong phú. Luận thắng bại đều sẽ ban thưởng. Trước tiên trấn an binh sĩ và trường quân đội tầng dưới chót, chính là tướng soái phía trên bởi vì phong thưởng không đủ mà có oán tâm, cũng sẽ không nháo ra đại sự. Chỉ là vấn đề hiện tại là cấm quân kinh doanh, sức chiến đấu không bằng đồng liêu Thiểm Tây Hà Đông, nhưng nói khôn khéo lợi hại biết tính toán lại là xa xa thắng được. Chiến sự Hà Đông từ phủ Thái Nguyên đánh thẳng tới biên giới Liêu quốc, chủ lực chân chính chiến đấu với quân Liêu vẫn là binh mã của trấn Hà Đông. Từ sau khi cấm quân kinh doanh đến Hà Đông, vẫn luôn bị Hàn Cương nắm trong tay, mãi đến cuối cùng mới có một cuộc giao phong ngắn ngủi với quân Liêu. Bình tĩnh mà xem xét, sự tồn tại của cấm quân kinh doanh, thành công bức bách quân Liêu không dám vung tay đánh cược một lần, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng hành động của bọn họ, coi như là tạo ra tác dụng nhất định. Nhưng ghi công sau chiến tranh, cũng sẽ không đem loại công lao này đều tính vào bên trong. Luận chiến công, luận bắt được xa xa không bằng binh mã Hà Đông tác chiến thực tế, số lượng chạm thậm chí còn không nhiều bằng 7000 quân Tây Tiếu Phỉ bình loạn. Triều đình luận công ban thưởng, cấm quân kinh doanh đương nhiên chỉ có thể lấy được con số cơ bản nhất, so ra kém Tây quân và quân Hà Đông có chiến quả chiến đấu. Suy bụng ta ra bụng người, bọn họ không cam lòng cũng là bình thường. Không có công lao cũng có khổ lao. Huống chi bọn họ là đánh với người Liêu võ trang đầy đủ hơn nữa lại hung hãn vô cùng, không phải chiến đấu với những người phiên tục ngay cả giáp trụ cũng không trang bị nổi, là phải liều mạng, không tốt một cái sẽ toàn quân bị diệt. Xách đầu ra chiến trường, cuối cùng chỉ lấy được chút tiền ăn mày, cấm quân kinh doanh nhất quán có truyền thống gây chuyện, đương nhiên sẽ không an phận. Cầm khăn tay tỷ nữ Trương gia đưa lên lau mặt, lại uống hai bát canh bách hợp đậu xanh, Lữ gia hỏi cơn giận cũng tiêu tan một chút, không nói chuyện này nữa. Hoàng hậu cũng đáp ứng, số tiền này sẽ lấy từ trong kho nội tàng, không đi từ tả tàng cố. Trương Hàm hơi sững sờ, hôm qua còn chưa có tin tức, hôm nay đã thông báo, không phải đã nói lần này sẽ khao thưởng cho tam quân, bên trong chỉ chứa 200 vạn quan, còn lại đều do tam ti chuẩn bị, sao lại muốn lấy từ bên trong ra rồi? Tả tàng tam cố, chứa đựng là cống phú của thiên hạ châu phủ. Kho tiền, kho vàng bạc tơ lụa, kho lụa trắng sinh trưởng quen thuộc, trong kho ba trên cơ bản chính là chủ thể quốc gia dự trữ, do tam ti chủ trưởng. Đồng lộc quân thần, tam quân, cùng với chi tiêu hàng ngày của triều đình đều từ nơi này mà lấy. Mà nội tàng cố vốn là kho phong thung của thái tổ thời tồn để chuẩn bị đoạt lại U Vân Chư Châu, sau đó biến thành tiền riêng của hoàng đế. Nhưng chỉ có một bộ phận nhỏ là dùng cho chi tiêu của thiên gia, tuyệt đại bộ phận tác dụng là ban thưởng cho quân thần, tam quân, hoặc là cứu tế dân chúng lúc tai hoàng, đại biểu thiên ân, mà quân phí lúc chiến tranh một bộ phận rất lớn cũng là từ nội tàng kho chi, quân lữ, đói kém đương thời chuẩn bị sẵn, không thể lâm sự hậu liệm với dân, đây cũng là mục đích lập nội tàng cố. Gần 2 năm nay, thiên tử thiết lập kho nguyên phòng, chính là thuộc về phạm chủ nội tàng kho, ngũ quý thất đồ, sùng khổng sĩ. Nghệ tổ tạ bang, có ý trừng phạt ai? Thiết lập nội phủ, cơ để chiêu mộ sĩ. Thăng tôn bảo chi, dám quên chí quyết. Lấy 4 chữ thơ này làm kho danh tam thập nhị gian kho nguyên phòng, chính là vì chuẩn bị quân phí ngày sau phạt liêu. Ngoài ra triều đình bởi vì không có tiền, cũng thường xuyên hướng nội tàng kho thỏ tay vay tiền. Từ trên bản chất mà nói, nội tàng khố cũng thuộc về một bộ phận của quốc khố, khi hai phủ cùng ba ti muốn nội tàng khố đưa tay đòi tiền, trước sau như một là lẽ thẳng khí hùng. Hoàng đế không cam lòng với việc này, cho nên nội tàng khố đều do nội thị tới quản lý, không cho phép ngoại đình nhúng tay. Chân tông hoàng đế thậm chí còn rõ ràng hạ chiếu, không cho phép thăm dò trong túi riêng của thiên tử có bao nhiêu tiền, cũng nghiêm cấm nội bộ tiết lộ, chiếu nội tàng khố chuyên, phó trở xuống, không được đem số tiền quản kho cung cấp cho truyền thuyết và ngoại truyền, người vi phạm xử trảm. Lần này Tống Liêu khai chiến, nội tàng khố cũng vẫn như thường lệ bỏ tiền. Chưa đến nửa năm, chi gần 400 vạn quan, hơn phân nửa là quân phí, non nửa là cho tam ti vay tiền. Đánh trận đến tiêu tiền như nước, thoáng cái liền trống rỗng đương nhiên, cái này cũng cùng từ sau khi thiên tử đăng cơ, không có mấy ngày thái bình. Năm Hy Ninh thứ 4 thác thổ Hoành Sơn, Hy Ninh thứ 5 Hà Hoàng khai biên, năm Hy Ninh thứ 7, 8 năm thiên hạ Hà Hoàng, năm Hy Ninh thứ 9, 10 năm Nam Trinh, đều không có yên tĩnh qua. Mà sau khi tiến vào Nguyên Phong, lại là chiến dịch Bình Hạ, cùng với trận giao phong vừa mới chấm dứt với Liêu quốc này. Lăn qua lăn lại như vậy, không tích trữ được tiền là đương nhiên. Tài kế quốc gia có thể duy trì đến bây giờ, vẫn là nhờ có đại tống căn cơ vững chắc, mặt khác cũng là công lao của pháp luật. Hiện giờ hoàng nghị đã định, Tống Liêu khôi phục liên minh cũ, lúc muốn khao thưởng xuất trinh tăng quân, Tống Dụng thần chủ quản tàng kho lấy ra 200 vạn ngân lụa sau đó buông tay nói chỉ còn lại tiền son phấn cho hậu cung. Lúc Vương Bắc khai chiến, hai phủ vừa dỗ vừa lựa, lấy sổ sách nội tàng kho từ chỗ hoàng hậu. Dù chỉ là phó bản nhưng không giống quá khứ, chỉ nghe nội thần quản lý nội tàng kho mỗi tháng báo cáo, tình huống thực tế không hiểu ra sao, ngay cả vay tiền cũng không biết có thể mượn bao nhiêu. Lúc này nhìn sổ sách, Tống Dụng thần nói cũng không phải nói dối, đám tể phụ tụ tập lại thương lượng hai ngày, quyết định không đủ công thưởng từ trong tả tàng khố lãnh, ở trên sổ sách đẩy khoản vay vào nội tàng khố trước đó. Nhưng Lữ gia hỏi dỡ tường đông bộ tường tây, thật vất vả mới từ trong các khoản chi hàng ngày ắt không thể thiếu gạt ra cho ba quân phong thưởng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nghe được còn cần 30 vạn tiền lụa, đem lụa cũng đổi thành tiền, chính là tổng cộng gần 50 vạn quan tiền chi thêm vào. Thử hỏi Lữ gia hỏi như thế nào không dậm chân. Cũng may mắn có hướng hoàng hậu giúp hắn đại ân, hoàng hậu nói, nội cung có thể tiết kiệm một chút, khao thưởng cho tướng sĩ ba quân không thể tiết kiệm. Lần này, may mà có hoàng hậu thánh minh. Trương Hàm lắc đầu. Còn nói lời xã giao gì nữa? Hoàng đế còn tại thế, nhưng cũng gần như không còn nữa. Bắt nạt cô nhi quả phụ, thực hiện được cũng không có gì để nói. Chương 422. Bài ca thương lãng bãi bụi. Chương 422. Bài ca thương lãng bãi bụi. 24. Lữ gia hỏi một hơi, nói thật, 30 vạn tiền lụa này phát xuống, còn chưa chắc có thể yên tĩnh. Hà Bắc, Thiểm Tây và Hà Đông đều đang nhìn đấy, kinh doanh có thể náo, bọn họ thì không. Kinh doanh dù sao cũng không ra trận, nhìn xem thương vong, đi 100 người, trở về còn có thể có 99, đây là đánh trận sao? Tử Hậu năm đó lĩnh quân đi lĩnh nam, người chết trên đường không chỉ có số này. Được rồi, lần sau viết thư cho Hàn Ngọc Côn, ta thay ngươi hỏi hắn, vì sao chỉ khiến kinh doanh chết ít như vậy? Nếu tử thương nhiều hơn, còn phải thêm một khoản trợ cấp. Lữ Gia vẫn nhíu mày nghĩ nghĩ, lập tức không rét mà run, nếu thật sự như vậy, ta vẫn là đệ đơn từ biểu ngoại là được rồi. Đổi lại là Tiêu Hà, Vũ Hầu làm cũng được. Trương Hàm lắc đầu, cái cục diện rối rắm này, Tiêu Hà chi tài, Chí Võ Hầu đều không có biện pháp. Chỉ mong mấy năm tiếp theo có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Thật ra cũng không phải không có cách. Ân. Biện pháp gì? Trương Hàm lập tức truy vấn. Lữ Gia hỏi sờ sờ túi tay áo, móc ra một đồng tiền. So với tiền bình thường lớn hơn một vòng, dày hơn một chút. Trương Hàm liếc mắt một cái nhìn ra đó là một viên trọng bảo nguyên phong. Giá trị 5 văn tiền, tục xưng giảm 5 văn tiền, một đồng tiền lớn bằng 5 đồng tiền bình tiền. Tiền giảm 5 văn tiền này mới ra không bao lâu, thông hành trên đời cũng mới hơn một năm. Hai ngón tay Trương Hàm nhấc lên, mặt đối mặt nhìn một hồi, nghĩ tới điều gì, thần sắc đột nhiên biến đổi, vọng, chẳng lẽ giảm 5 tiền còn chưa đủ, còn muốn đúc lớn hơn nữa hay sao? 20, 50 thì có người nhắc tới, là người của Độ Chi Ti. Lữ Gia lắc lắc cái đầu nặng nề, Trương Hàm đoán, 5 đồng tiền tiêu là có thể đúc một đồng tiền gấp 10 đồng tiền. Đây là lại gấp đôi. 20, lợi nhuận 50 thì càng cao. Tam Ti nha môn quản hạt hộ bộ, Độ Trì, mối thiết Tam Ti, bởi vậy mà được đặt tên. Trong đó Độ Chi Ti là nha môn trưởng quản chi phí thu chi của triều đình. Chết 5 tiền cũng không nên đúc, sao luận giảm 10 tiền? Làm 20, làm 50 thì càng không nên nghĩ. Vương Mãng đã làm chuyện ngu xuẩn, sao có thể học? Húng chi nhân tông khi ứng đối chiến tranh Tây Hạ tạo thành thiếu hụt, cũng từng đúc tiền lớn, đúc tiền sắt, nhưng kết quả cũng chỉ vẹn vẹn cấp cứu, tiền gấp 10 rất nhanh liền bị giảm xuống, tiền sắt cũng chỉ có thể 2 đồng, 3 đồng tiền tương đương 1 đồng tiền bình nhỏ. Chiếc ngũ tiền bản về hàm lượng trong đó chỉ tương đương với 3 đồng rưỡi đồng tiền, cho dù triều đình yêu cầu là làm sứ giả 5 văn tiền, nhưng mắt dân chúng sáng như tuyết. Thời gian phát hành mới nửa năm, ở trên thị trường, giảm 5 văn tiền từ lúc ban đầu giảm xuống 4 văn, lại từ 4 văn giảm xuống 3 văn tiền để dùng. Giá trị tiền này vẫn duy trì đến bây giờ. 20, khi 50 đồng tiền lớn đúc ra, triều đình lấy tiền này phát đồng mua vật, chẳng khác gì là minh tranh. Xa không nói, trong kinh thành khẳng định phải rối loạn trước. Trương Hàm trầm mặt, hiện tại còn chưa tới mức uống rượu độc giải khát. Cái này còn không phải đều là đánh trận sao? Trong kho không có tiền, Độ Chi Ti khổ nhất. May mắn trận chiến này kết thúc sớm, nếu đánh thêm nửa năm, là 10, làm 20 tiền lớn nói không chừng liền muốn ra. Thiểm Tây, Hà Bắc, Hà Đông, ba chiến trường, phía Bắc Đại Tống đều bị cuốn vào trong chiến tranh. Cấm quân, Xương quân và Hương binh tham chiến, tổng số vượt qua 50 vạn. Một trận đại chiến quy mô như thế, bất kể triều đại nào, tài kế quốc gia đều sẽ biến thành một cục diện rối rắm. Dự trữ phía dưới Ba Thi, phải lưu lại một bộ phận rất lớn dân chúng đến cứu tế Hà Đông, Hà Bắc gặp binh hay, còn phải ứng phó đồng lộc mỗi tháng. Người nghèo chí, có người tâm tư không đứng đắn là rất bình thường. Chính sự đường bên kia chắc chắn sẽ không đồng ý. Hiện tại đương nhiên sẽ không. Đợi đến lúc cần tiền lại tìm không ra tài nguyên, Tử Hậu ngươi xem có thể hay không. Hôm nay đảng mới cầm quyền, tuyệt sẽ không lưu lại thực tế cho đảng cũ. Trừ phi bị ép không có cách nào, nếu không tuyệt sẽ không đúc tiền tệ giá trị lớn hơn nữa. Nhưng một khi gặp được lúc nguy cơ không thể giải quyết, những người đảng cũ nói cái gì cũng không quan trọng nữa. Lữ Gia vẫn nâng chén uống một ngụm nước lạnh, sau khi buông chén trà xuống lại hỏi Trương Hàm, "Đúng rồi, hôm nay Tử Hậu mời ta qua phủ rốt cuộc là vì chuyện gì?" Nhưng chuyện của Lữ Cát phủ và Hàn Ngọc Côn. Hôm qua lúc gặp Bình Chương có hỏi qua, Bình Chương vẫn cảm thấy để bọn họ ở bên ngoài thêm một đoạn thời gian thì tốt hơn. Lữ Huệ Khanh ở Thiểm Tây xa xôi, Trương Hàm đã vào hai phủ cần tránh hiểm nghi, tăng bố càng là thủ cũ chưa hết, trong trọng thần, hiện nay chỉ có Lữ Gia vẫn đi gần với Vương An Thạch, có thể thường xuyên đi tới Bình Chương phủ. Có đôi khi cũng giúp đỡ giữa Trương Hàm, Vương An Thạch nói chuyện với nhau. Lúc này chủ đề trao đổi nhiều nhất vẫn là có liên quan đến hai người Hàn Cương và Lữ Huệ Khanh. Bình thường mà nói, sau một trận đại thắng, nhất định phải xem ngự tiền, hiến thắng bệ hạ. Chủ soái đều sẽ bị triệu hồi về kinh, tính cả công thần cùng nhau được thiên tử tự mình ban tặng ca ngợi. Nhưng giữa Tống Liêu vừa mới đạt thành hòa nghị, vì giữ mặt mũi cho Liêu quốc, để tránh thẹn quá hóa giận, không nên trắng trợn ăn mừng. Đồng thời cũng miễn cho người Liêu biết ba lộ chủ soái đồng thời hồi kinh, để quân tình Hà Đông, Thiệp Tây cùng Hà Bắc lại nổi lên nhiều lần, đây là lý do hai phủ ngăn cản hoàng hậu mang Lữ Huệ Khanh cùng Hàn Cương lập tức triệu hồi kinh thành. Vì thế, thậm chí phong thưởng của hai người cũng chưa định ra, một khi chuyển chiếu phong thưởng, hai người yêu cầu vào kinh tạ ơn thì phiền toái. Tuy rằng vô cùng gấp ép, nhưng hoàng hậu đã đồng ý, hai vị phụ thần ở xa ngoài ngàn dặm cũng chỉ có thể nhìn mà thở dài, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài 1-2 tháng. Không phải chuyện này, nếu Bình Chương đã quyết định, Trương Hàm cũng không còn gì để nói. Trương Hàm nhắc nhở Lữ Gia, ngồi xuống nói một chặng dài, cũng không nói đến vấn đề chính, nếu giới phủ công không thèm để ý con gái nhà mình còn làm vợ mới ở Hàn gia, chúng ta cũng không cần lo lắng thay hắn đúng không? Từ bản tâm của Trương Hàm, kỳ thật cũng không hy vọng có người tới chia quyền hành của mình. Dưới tình huống bình thường, Su Mật Sứ cùng Chi Su Mật Viện đều là chủ quan Su Mật Viện, nhưng hai chuyện Chi Su Mật Viện sẽ không đồng thời tồn tại. Nói cách khác, không có khả năng tức là có Su Mật Sứ, lại có Chi Su Mật Viện. Chỉ có năm Hy Ninh đầu tiên, khi Văn Ngạn Bắc làm Su Mật Sứ, triều đình lại thăng Trần Thăng làm Chi Su Mật Viện sự, đây là ví dụ duy nhất. Hôm nay Trương Huyễn chính là viện dẫn tiền lệ này, cộng thêm Su Mật Sứ Lữ Huệ Khanh lại nhận mệnh lĩnh quân bên ngoài, hắn mới có thể trở thành Chi Su Mật Viện sự, chấp trưởng Tây phủ. Chỉ là sau khi Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương trở về, tình huống sẽ như thế nào? Một người là mở rộng bờ cõi, một người là Nguyễn Cung cứu cấp, đặt ở ngày xưa, công lao hai người thăng làm tể tướng đều dư giả. Nhưng tể tướng chỉ có thể bổ sung một người, Hàn Cương tranh không lại Lữ Huệ Khanh. Trên lệch về tư lịch khiến Hàn Cương không có cách nào vượt qua Lữ Huệ Khanh. Hơn nữa quan chức của Lữ Huệ Khanh vốn đã ở trên Hàn Cương, theo lý nên trước một bước thăng tới Đông phủ. Lã Huệ Khanh làm tể tướng, Trương Hàm tự thấy mình có công vận chủ, có thể tiếp nhận chức vụ su mật sứ của Lã Huệ Khanh, mà Hàn Cương thì tiếp nhận chức chi su mật viện. Thoạt nhìn hai người cùng lập, ngày sau không thể thiếu tranh quyền trong su mật viện. Nhưng Trương Hàm biết rõ, mục tiêu của Hàn Cương là đại khí học, sau khi trở về sẽ rất bận rộn. Làm sao có thời gian tranh chấp với mình? Lữ Huệ Khanh cùng trở về, Hàn Cương càng không rảnh. Trong khoảng thời gian này, Trương Hàm và Trương Hàm vẫn luôn có liên hệ, cũng không cắt đứt qua thư từ qua lại với Hàn Cương. Chỉ là Hàn Cương không viết thư đến cầu trợ, Trương Hàm cũng vui vẻ không đi gây chuyện thị phi. Tạm thời chờ xem, đợi đến thời cơ lại ra tay cũng không muộn. Đó là chuyện gì? Trương Hàm rút một tờ báo, chính là tờ trước đó ông ta bảo con trai tìm ra, chỉ vào biểu đồ trên đó, nhìn xem, cậu thấy cái này không? Lữ Gia hỏi, không phải Bình Trương nói muốn điều tra rõ sao? Nhưng nếu điều tra ra thì gặp quỷ rồi. Y thì cười lạnh một tiếng, nếu thật sự muốn không để lộ tin tức ra ngoài, trước tiên cứ giết tên hoạn quan thạch đắt nhất rồi nói tiếp. Chuyện Hoàng Thành Ti và hai tòa soạn báo lớn trao đổi tin tức ở thượng tầng cũng không phải là bí mật. Trương Hàm biết, Lữ Gia vẫn cũng biết, giết hắn cũng không có tác dụng, đổi người khác tới làm cũng không thể thiếu hai mắt mượn nặng hai tòa soạn báo. Hai tòa soạn báo cũng vậy, có Hoàng Thành Ti thông tin, hiện tại thế gian đều nói bọn họ là vì dân cổ họng, sở hữu cổ vũ cho dân. Lữ Gia vẫn nghẹn ngào bật cười, sân rắn cũng tự xưng là cổ họng của dân mà, cái này bảo hai nhà sao không đánh nhau? Mặt hàng một đường, ai nói không phải? Hai người đều bị đài rắn nhìn chằm chằm cắn, thành kiến đối với ô đài thâm căn cố đế. Các ngự sử thích cầm bách tính phô trương thanh thế cho mình, lúc buộc tội động một chút là nói bách tính đều oán, dân sinh khốn khổ, triều đình dùng người sai một đến mức này. Đài gián quan như vậy, muốn nói 10 phần 10, thật ra có chút tuyệt đối, nhưng nếu nói là 9 phần 10 như thế, đó cũng không phải là oan uổng người đại đa số ngự sử, chỉ có thực hiện mục đích của mình, mới có thể nói chuyện vì bách tính. Tỷ như thanh danh, nhân vọng hoặc là cảm giác thành tựu, hoặc là vì hậu trường mà dân thư. Đây là chuyện tốt, dù sao cũng có kết quả tốt. Mà càng nhiều tình huống là lấy ngụy trang vì dân nói chuyện, để thực hiện mục đích của mình. Dưới tình huống như vậy, tư thái của họng vi dân cũng chỉ là một ngụy trang, trên thực tế ngay cả kết quả tốt cũng không có. Những ngự sử làm việc bình thường, không vì tư tâm mà lên, Trương Hàm chưa từng thấy, Lữ Gia Vấn cũng chưa từng thấy. Ngươi có biết với thế lực rộng lớn của hai tòa soạn báo, hậu thuẫn của các phú hộ quý tộc kinh thành gần như đều hợp lại một chỗ, còn có thể ngầm thông đồng với Hoàng Thành Ti. Một bài văn mà bách tính thấy được, sĩ lâm thấy được, triều đình thấy được, trong cung cũng có thể thấy được. Thanh thế như vậy, lại túi đầu nhận thua trước ngự sử đài, có thể không túi đầu sao? Đó chính là ngự sử đài. Không sai, bởi vì là ngự sử đài, bởi vì bọn họ sợ. Sợ từ trong xương cốt. Hậu trường của hai tòa soạn báo đều rõ ràng, Tôn Thất, Ngoại Thích, Huân Cửu còn có Phu Thương. Địa vị chính trị của bọn họ trong triều đình thật ra rất thấp. Cho dù trong đó có Vương Công Hầu Bá, có Đào Chu Chỉ Đốn, cũng không bằng một ngự sử nói chuyện. Ai dám thử uy lực của chiếu ngục? Danh khắp thiên hạ như Tô Thức, một phong đạn trương liền để hắn ngồi xổm trong ngục non nửa năm. Hội viên hai hội xã lớn ai nấy thân thể cao quý, ai sẽ nguyện ý trêu chọc đám chó điên cắn không nhà ra kia? Năm đó lúc biến pháp gây ra náo loạn, là vì đoạt tài lộ của bọn họ. Nhất là dịch pháp thi hành, Lữ Gia vẫn chủ quản dịch vụ ở kinh thị, cũng không biết có bao nhiêu gia quốc thích vân quý đâm người cỏ của hắn. Nhưng hiện tại có tài lộ mới, cái nào còn không đi hưởng thụ cho tốt, đi nháo cái gì? Chương 423. Bài hát thương lãng bãi bụi. Chương 423, bài hát thương lãng bãi bụi, 25. Hơn nữa bọn họ còn thiếu tự tin. Trương Hàm còn nói, đấu trường đánh bạc trung quy không được thanh thế. Đừng nhìn hiện giờ đấu trường có thanh thế to lớn, nhưng cũng chỉ là nghề kiếm tiền, cùng với trò chơi giết thời gian. Tòa soạn cắm rễ ở đây, đương nhiên cũng không dám có ý niệm cuồng vọng trong đầu. Đây cũng là chuyện tốt. Lữ Gia cười hỏi, hai tòa soạn báo cho dạ, chính là chứng cứ rõ ràng sau lưng không ai sai khiến. Trước đó có người đoán Hàn Ngọc Côn cũng ở trong đó. Tôi cũng không nghĩ như vậy. Tổng xã Tể Vân cũng được, tổng xã Sai Mạ cũng thế, đều đã trở nên quá lớn, ai cũng không khống chế được. Trẻ con không thể chơi lại truy. Mỗi người khống chế hai công hội lớn là đá cầu, thi đấu ngựa, quy mô sớm đã khổng lồ. Mỗi năm hội thủ tuyển cử đều có mấy trăm người tới tham gia bỏ phiếu. Hai đại liên đoàn đều là từ quan Tây phát ra, cùng Hàn Cương có quan hệ không rõ ràng. Nhưng có Hàn Cương làm chỗ dựa cho công hội bông vải, hiện giờ ở trong hai công hội lớn cũng chỉ là một thành viên bình thường mà thôi. Sau lưng hai tòa soạn báo là hai tổng xã, mà không phải một nhà dòng họ hoặc là hân quý nào. Đoàn thể khổng lồ như thế, đích sắc không có nhà nào có thể khống chế được. Lữ Gia hỏi gật gật đầu, lại nói, nhưng trước đó ai có thể đoán được sẽ biến thành cục diện hôm nay? Có lẽ Hàn Ngọc Côn không phải là không có chủ ý đứng sau điều khiển, chỉ là hắn cũng không phải thật sự có thể tính toán, không nghĩ tới sau khi hai đại liên thi đấu chuyển tới kinh thành rốt cuộc không thể khống chế. Không đơn giản như vậy. Hiệu buôn trong nhà Trương Hàm ở Giao Châu và Thuận Phong Hành của Hàn gia cùng làm ăn, nội tình của Thuận Phong Hành hắn nhìn rõ hơn người khác nhiều. Tính cách của Hàn Cương, hắn hiểu rõ hơn. Lữ Gia hỏi Hàn Cương trước đó không nghĩ tới đá cầu và hội đua ngựa phát triển đến quy mô như hiện tại, nhưng Trương Hàm lại cảm thấy Hàn Cương nhất định là nghĩ tới. Chỉ là Hàn Cương chưa từng nghĩ tới việc khống chế, mục đích của hắn chỉ là kết thiện duyên, lưu nhân tình. Thuận Phong Hành và công hội Đông Vải đơn giản như vậy mà đứng vững gót chân ở kinh thành, đó là công lao của Hàn Cương làm việc. Tính cách của Hàn Cương cực kỳ thực tế, làm việc cũng rất có chừng mực, hơn nữa hắn am hiểu nhất chính là để cho người ta có lợi, sau đó đoàn kết một nhóm người. Ở Thiểm Tây, hắn đem kỹ thuật dệt bông công bố ra ngoài, ở Giao Châu, hắn chia sẻ kỹ thuật đường trắng với người khác. Không có sự khẳng khái của hắn, Giao Châu cũng không thể có sự phồn vinh như bây giờ. Nhưng Hàn Cương từ bỏ lợi ích một nhà độc hưởng, nhận được càng nhiều hồi báo. Nếu hắn coi trọng bản thân, Thuận Phong Hành vĩnh viễn sẽ không có quy mô như hiện tại. Bàn về lòng dạ và tầm nhìn xa, người có thể khiến Trương Hàm bội phục trên đời này thật ra là Phượng Mao Lân Giác, mà Hàn Cương lại là một trong số đó. Lời nói của Trương Hàm chợt lóe lên trong đầu, lại không nói ra, theo giọng điệu Lữ Gia hỏi, nói cũng phải, bản lĩnh lại không phải đệ tử của Dư Vương, Hàn Ngọc Côn không có bản lĩnh bấm ngón tay tính toán. Ai cũng không khống chế được hai hội xã, không cần lo lắng quá nhiều. Có triều đình ở đây, khẳng định có thể khống chế. Chỉ là mặt khác, vì sao ngự sử đài cũng chỉ dám làm chút chuyện nhỏ, không thể cắt đứt gốc rễ của tòa soạn báo. Nguyên bản người phụ trách biên soạn và chỉnh lý bản thảo trong tòa soạn báo bị biên tu, biên giáo, tu soạn gì đó một trận. Sau đó cho các ngự sử phẫn nộ tham gia một bản, nói là biên tu, tu soạn chính là quan danh, danh tước triều đình há có thể để cho người không thân làm bận, hơn nữa còn là chức vụ cao quý. Cuối cùng hai tòa soạn báo bất đắc dĩ, cũng không biết là ai nghĩ ra cái danh hiệu biên tập, tất cả đều sửa lại ở dân gian, rất nhiều người đều không thẳng thắn với cách làm của ngự sử đài. Đi ra bên ngoài tiệm ăn cơm, trong tiệm nào không phải nói một tiếng quan nhân, viên ngoại. Có bản lĩnh đem 72 cửa hàng chính đều tham gia một bản. Đương nhiên là không động được. Hoàng hậu đều thích xem. Trừ phi tòa soạn báo phạm vào sai lầm lớn, nếu không hoàng hậu không để ý tới ngự sử đài, can gián đài nhảy như thế nào cũng vô dụng. Lữ Gia Vấn bỗng nhiên nheo mắt, nghĩ tới điều gì, tử hậu hôm nay mời ta qua phủ, nhưng muốn nói tòa soạn báo đã khó cấm. Hiện tại chỉ là sợ ngự sử đài xây dựng ảnh hưởng, cho nên còn không dám nói lung tung lộn xộn. Chờ qua một thời gian nữa, lá gan lớn lên, chính là dám nói hiệu nói vượng. Với những gì Lữ Gia Vấn biết, hoàng hậu hiện nay mỗi ngày đều phải xem báo, đã là tin không nghi ngờ. Cho dù là hoàng đế đổi lại, cũng sẽ không từ chối một con đường khác để hiểu rõ tình hình. Tin rằng lời đồn đại dân gian vĩnh viễn nhiều hơn tin đồn thất thiệt của triều đình. Triều đình ra mặt làm báo, tuyệt đối không thể giống như hai tờ báo nhanh truyền âm thanh cho ngàn vạn người. Đây đích xác là một mối đe dọa lớn. Trương Hàm lắc đầu, không phải. Triều đình có đau, chỉ có một mép là vô dụng. Huống hồ phía sau tòa soạn báo đều là nhà giàu sang, lại ra nhiều lệnh, chính là có người nổi lên dị tâm, nội bộ sẽ bị đè xuống. Triều đình chỉ cần chú ý giám sát là được. Đó là muốn ta nhắc nhở Bình Chương phải cẩn thận Tây Kinh. Hiện tại bọn họ còn chưa học, chờ học xong, lập tức có thể phát huy tác dụng. Cũng không phải. Người như Văn, Lữ, Mã chỉ báo ở Lạc Dương, nói với thành Lạc Dương là không có tác dụng gì. Thành Đông Kinh mới là thiên hạ chí trung. Trương Hàm cười lạnh, nhưng báo chí của bọn họ lại không bán được ở thành Đông Kinh. Đến bao nhiêu sẽ bị đốt bấy nhiêu. Không xem kết quả cuối cùng của tin tức mỗi ngày, còn có những báo nhỏ trong quá khứ, hiện giờ đều không thấy bóng dáng. Chặt tài lộ của người khác như giết cha giết mẹ. Bất kể quá khứ có bao nhiêu liên hệ, khi người Lạc Dương muốn đưa tay vào khai phòng, trong mắt hậu duệ quý tộc kinh thành, chính là đến cướp tiền. Lữ Gia Vấn càng ngày càng không hiểu, vậy tử hậu ngươi mời ta đến tột cùng là vì chuyện gì? Nói chính là phong thổ phong vật Liêu quốc, cũng không phải nội tình đại tống, không cần lo lắng. Ta không thấy người háo sắc, nhưng người háo sắc lại không bằng người háo sắc. Càng nhiều người có ý với Liêu quốc, ngày sau chính bắc càng có nhiều mưu sĩ hào kiệt nhau nhau đầu nhập. Trương Hàm hỏi Lữ Gia, nhìn qua có thể biết hai đoạn này là ai nói? Không phải trước đó vài ngày Thái Sắc nói với Tiết Hướng sao? Lữ Gia hỏi đương nhiên nhớ rõ, nhớ tử hậu ngươi cũng hát đệm. Còn có trường hợp cũng vậy. Hiện nay mọi người đều bàn bắc sự, giống như năm đó Hà Hoàng mở ra, người người đều bàn tây sự. Cuộc chiến vừa mới kết thúc đã khiến cho chủ đề nóng nhất trong kinh thành được giới thiệu về văn tập tình Liêu quốc, bút ký cũng là bộ sách được hoan nghênh nhất trong phường in. Y theo luật lệnh của triều đình, bất kỳ thần tử nào khi tiếp đãi sứ thần ngoại quốc hoặc là xuất phát từ nước khác, mỗi tiếng nói cử động đều phải ghi chép lại từ đầu chí cuối, làm tấu chương trình lên triều đình. Ví dụ như sứ Liêu Ngữ Lục được lưu truyền rộng rãi hiện nay, chính là 2 năm trước bệnh chết, Trần Tương có tên là Trung Văn, đã kết hợp hắn làm sứ giả của nước Liêu, sau đó xuất bản lưu truyền. Gần đây Tô Tụng cũng xuất bản một bản ghi chép sứ giả Liêu, kể lại những chuyện ông ta trải qua và hiểu biết khi đi sứ nước Liêu, đây cũng là bản ghi chép ông ta viết ra từ bản ghi chép của mình. Lữ Gia Vấn còn nghe nói gần đây có thương nhân buôn sách, đã từng đi sứ các đại thần Liêu quốc thậm chí cao ly ước hẹn bản thảo, đưa ra giá cả, thậm chí làm Lữ Gia Vấn cũng phải liễu lưới. Có thể thấy được hiện giờ sách vở giảng thuật phong thổ nhân tình cùng địa lý sông núi Liêu được hoan nghênh đến cỡ nào. Trong này, có một phần lớn nhân tố là kết quả của trận chiến này khiến cho Sĩ Lâm thay đổi sự sợ hãi đối với Liêu quốc, bắt đầu có lòng tin đối với việc khôi phục đất đai. Càng có rất nhiều thư sinh muốn một sách thành danh, hoặc là cầm hiểu biết đối với Liêu quốc làm gạch gõ cửa, gõ mở một cánh cửa trọng thần gia tú tài không ra khỏi cửa, có thể biết chuyện thiên hạ, dựa vào chính là sách. Nhưng dân gian hiểu Liêu quốc lại không phải dựa vào những người này. Có thể mua tiểu thuyết trung quy là số ít, tuyệt đại đa số dân chúng vẫn là dựa vào báo chí để hiểu biết Liêu quốc. Hai đường Hà Đông, Hà Bắc các binh, không có hai tòa soạn báo bắt đầu mời danh gia nghị luận chiến cuộc, lòng người kinh thành sẽ không ổn định như vậy. Miếu Dương vô địch của Cổ Bắc Khẩu, không có báo cáo nhanh chóng đăng báo, không có mấy dân chúng Đông Kinh sẽ biết. Quốc chủ Liêu quốc hàng năm tuần du tứ phương, xuân hạ thu đông cái danh tứ kiểm bắt vẫn là dựa vào tuyên truyền báo cáo nhanh ngày đuổi theo, mới phổ cập mở rộng ở trong kinh thành. Tác dụng của hai nhà báo nhanh cũng không nhỏ. Lữ Gia hỏi. Không sai. Trương Hàm gật đầu, đây chính là công dạy dỗ và giáo hóa của báo chí. Tin đồn trên phố thường sai lệch, tin đồn vỉa hè không đáng tin. Mà lời nói của triều đình còn không đáng tin bằng tin đồn trên phố phường. Nhưng báo chí thì khác, từ nhỏ đã bắt tay vào làm, mấy năm trôi qua, uy tín đã được xây dựng lên. Lữ Gia Vấn lúc này trong lòng đã có chút manh mối, nhưng còn thiếu chút nữa không thể chọc thủng. Cao mày, ý tử hậu là mượn gà đẻ trứng. Mượn gà đẻ trứng. Không sai, mượn gà đẻ trứng. Có mấy lời không tiện nói ở triều đình, có thể lấy ra nói ở trên báo. Tuy không phải nhà mình, mượn dùng cũng không sao. Có nhiều thứ chính là không thể nắm ở trong tay mình, cũng không thể lưu ở trong tay người khác, coi như không thể khống chế, cũng phải bảo trì đầy đủ lực ảnh hưởng. Khí học chú ý lấy thực làm chứng, liệt ra con số hộ khẩu, kỳ thật cũng là lấy thực làm chứng. Quốc lực đại tống ta hơn xa Bắc Lỗ, hôm nay thắng chính là tất nhiên. Ngày sau theo hộ khẩu tăng trưởng, còn có thể càng ngày càng mạnh. Phải nói trong đó không có Hàn Ngọc Côn ở phía sau sai sử, nhìn xem, người tin hay không? Lữ Gia Vân nhíu mày, lắc đầu, nhưng hắn không khống chế được, cũng không cần khống chế. Như tay sai ngón tay khó làm, thuận nước đẩy thuyền, tá lực đả lực, lại có gì khó? Mượn gà sinh trứng chẳng lẽ hai nhà kia còn dám cự tuyệt hay sao? Trương Hàm nhếch miệng cười lạnh, không, không có khả năng cự tuyệt. Nếu Bình Trương mượn nặng bọn họ đến nói chuyện, bọn họ sẽ mừng rỡ không biết mình họ ai. Suy nghĩ một chút, nếu như trọng thần tể phụ đều viết văn lên trên đó, vậy thì đồng nghĩa với việc thừa nhận thực lực của hai tòa soạn báo, càng tăng thêm quyền uy của báo cáo nhanh. Bán chắc chắn sẽ càng tốt hơn, kiếm được cũng sẽ càng nhiều hơn. Cũng không cần lo lắng triều đình gây khó dễ với bọn họ nữa, sao có thể không định ngọn. Hơn nữa hai nhà khoái báo này đã dùng đảng mới, đảng cũ sẽ không dùng nữa, thậm chí còn có thể mở miệng công kích. Đến lúc đó, cho dù hai đại tổng xã không muốn, cũng phải đảng mới đứng ở trong cùng một trận doanh. Chuyện này còn phải nhanh chóng. Chờ bên Lạc Dương có người nghĩ đến mượn báo nhanh để nói chuyện thì phiền phức rồi. Có lẽ đã nghĩ đến, chỉ là bọn họ không thể thuyết phục được hậu duệ giàu có của tòa soạn báo. Dù sao bây giờ ai nắm quyền ai được thế vẫn rất rõ ràng đối với lời của Trương Hàm, Lữ Gia vẫn liên tục gật đầu. Mượn dân gian nghị luận rất nhiều người đều đã làm, nhưng mượn báo chí lớn để nói chuyện lại phải xoay chuyển vài khúc cua. Dù sao hình thức báo nhanh trước kia chính là truyền lại lời đồn nhảm và vạch trần bài viết, đều là rất nhiều quan viên tránh còn không kịp. Chỉ là hiện tại Trương Hàm vừa phá một chút, liền giống như mở ra một cánh cửa sổ. Vậy ngày mai ta đi bái kiến Bình Trương, nói việc này cho Bình Trương. Vậy thì nhờ cậy. Trương Hàm khẽ mỉm cười, thầm nghĩ hợp tác thì cũng có lợi, cũng không biết Hàn Cương có thể nhận ân tình này hay không. Chương 424. Bài ca thương lãng bãi bụi. Chương 424. Bài ca thương lãng bãi bụi. 26. Thái Sắc vẫn ở lại trong cung, lúc sắp thả nha, hắn bị trung sứ hoàng hậu phái tới ngăn cản, nói là hoàng hậu muốn gặp hắn. Thái Sắc vui vẻ đi tới, chỉ là hắn không ngờ, Tăng Bố đảm nhiệm tham chi chính sự cũng bị giữ lại. Thái Sắc có chút buồn bực. Hoàng hậu muốn nói cái gì giữ bí mật, hoặc là âm thầm trưng cầu ý kiến, chỉ cần lưu lại một người là đủ rồi. Đồng thời lưu lại hai gã tể phụ cũng không hòa thuận, để Thái Sắc nghĩ không ra hoàng hậu rốt cuộc muốn nói cái gì. Liếc Tăng Bố một cái, Thái Sắc thầm nghĩ, người lưu lại cũng quá nhiều. Nhưng mà nói đến, cũng là người của hai phủ quá nhiều. Đợi đến khi Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương trở về, người sẽ có vẻ càng nhiều hơn. Hai phủ đã đầy người, giống như dương sách bị nhét đầy, ngay cả một cây bút cũng không đặt vào được. Dưới tình huống bình thường, hoàng đế khẳng định sẽ xui khiến ngự sử đại phân ưu giải nạn cho hắn, nhưng hoàng hậu hôm nay không có thủ đoạn này, đến lúc đó hoàng hậu có thể thanh tẩy hai phủ, giúp người ta có quyết đoán giành ngôi vị hay không, cái này rất khó nói. Trương Hiến Minh sau khi buông rèm, hạ lệnh cho trọng thần đem tên con cháu trong nhà trình lên, nàng xem tình huống trọng dụng, chờ sau khi từng người đưa lên danh sách, Lưu hoàng hậu lại trở mặt. Chỉ cần là người có tên trên danh sách thì không cần muốn ai, không cần tệ phụ tư thân, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nào có chơi như vậy, lần này thế nhưng là đắc tội tể phụ trọng thần thảm rồi. Còn lần này Tư Mã Quang làm sao lại mặt sáng mày cho quay về Lạc Dương? Không nên đoán tâm tư của nữ nhân. Thái Sắc có bản lĩnh thiết thân, tâm tư thê thiếp trong nhà cũng không đoán ra, tâm tư hoàng hậu làm sao đoán được? Nhưng cũng không cần hắn đi đoán, hoàng hậu mở miệng chính là chủ đề nghị luận, thương nghị đã định, viện quân đến từ các lộ đều nhao nhao trở về bản trấn. Lại nói tiếp Hàn, Lữ Hai Xu mật cũng đều nên để bọn họ trở về rồi. Dùng khóe mắt liếc nhìn Tăng Bố, Thái Sắc hiểu rõ vì sao hoàng hậu lưu mình cùng Tăng Bố lại. Trong tể phụ kiên trì không cho Lữ Hàn hai người về kinh, ngoại trừ Vương An Thạch ra, chính là mình cùng Tăng Bố. Vương An Thạch không muốn con rể trở về khởi xướng nghị khí học, nhiễu loạn cục diện chính trị, Thái Sắc chỉ muốn ngăn cản Lữ Huệ Khanh, miễn cho ông ta cũng thăng nhiệm làm tể tướng, mà Tăng Bố thì là Hàn Cương, Lữ Huệ Khanh cũng muốn ngăn trở. Tăng Bố tiến lên một bước, điện hạ, chỉ sợ chúng thần sẽ gặp nhiều khó khăn chắc trở ở bên người Liêu. Lúc trước Vương Thiệu bắt sống người thổ phiên, quan gia suốt đêm tự tay viết thảo chiếu, muốn hắn hồi kinh. Hiện tại công lao của hai vị su mật lớn hơn Vương Thiệu năm đó nhiều, các ngươi lại nói sẽ làm tổn thương thể diện Liêu quốc, làm cho nghị hòa tái sinh khó khăn chắc trở. Thái Sắc cúi đầu, chủ trì triều chính hơn nửa năm. Hoàng hậu vốn chúc chắc hiện tại thật sự không dễ lừa gạt, chỉ là không quá dễ dàng. Tăng Bố biện nói, chủ soái trấn thủ ba lộ không coi ở đây, chúng thần càng sợ Liêu quốc lại nổi lòng tham. Vậy trước hết cứ để Hàn Xu Mật trở về. Lữ Xu Mật đi Hà Đông thay thế hắn, Thiệp Tây giao cho Quách Quỳ. Cái này, hoàng hậu đến tột cùng là ý tưởng đột phát, hay là sớm có kế hoạch? Nhưng chuyện này không khỏi quá hà khắc với Lã Huệ Khanh, công khôi phục Hưng Linh không giới Hàn Cương lui quân. Tăng Bố chỉ thoáng dừng lại một chút, lập tức lại tìm được cớ. Hiện giờ thế cục bức bách, Lã Huệ Khanh và Hàn Cương không thể không ở bên ngoài, an phận địa phương. Hai người một là tuyên phủ sứ, một là do chế độ sứ, đều là nhiệm vụ phi thường lâm nguy mà thụ. Hiện giờ đã quyết định, nếu điều Lã Huệ Khanh đi Hà Đông, lại có chuyện gì nguy hiểm. Tuyên phủ Hà Đông đã không thể thụ, chẳng lẽ mặc cho nó làm kinh lược bất thành, đây chẳng phải là hình tượng biếm trách. Mà triều đình dùng người há lại là cho đùa, mấy ngày thay đổi, để cho thế nhân đối đãi như thế nào? Âm thanh sau bình phong đứt đoạn, tựa hồ là bác bỏ hoàng hậu không nói ra lời. Thái Sắc nhẹ giọng thở dài, cũng chỉ là không dễ dàng mà thôi. Hiện tại thái độ của hắn đối với Lữ, hắn cũng chỉ là kéo dài một chút, kéo nửa năm, lòng người đã định, trở về cũng dễ dàng đuổi ra ngoài. Húng chi hai người ở Thiểm Tây, Hà Đông, muốn tìm ra lỗi cũng đơn giản. Bánh chỉ lớn chừng này, miệng nhiều hai tấm, mỗi người được chia lại ít hơn. Hơn nữa trong triều giã ngoài đều công nhận, Lữ, Hàn Đô là có số có má từ khi khai quốc tới nay. Một khi bọn họ tiến vào trung tâm, tham dự triều chính, ngoại trừ Vương An Thạch, Trương Hàm, Tiết Hướng mấy người, những người khác còn không đều chen lấn sang một bên sao. Năm đó Vương An Thạch lấy một tham gia chính sự, để hai tướng hai tham đều đứng sang một bên, làm ra một trò cười sinh lão bệnh tử khổ, Hàn Cương và Lữ Huệ Khanh nói không chừng cũng có thể làm một lần. Chỉ là hoàng hậu muốn điều Hàn Cương trở về càng ngày càng bức thiết, giống như Tăng Bố cứng rắn ngăn cản, đến tột cùng còn có thể ngăn cản được tới khi nào? Thái Sắc nhìn Tăng Bố, lắc đầu. Tăng Bố ở trong chính sự đường chính là cha không thương mẹ không yêu, bị Vương An Thạch đè ép, ngược lại biến thành tính tình bướng bỉnh. Hắn đứng dậy, thi lễ với phía sau tấm bình phong một cái, điện hạ, thần có một lời. Tướng công cứ nói, Lã Huệ Khanh công cao, nên thụ tiết khai phủ. Mà Quách Quỳ ở Hà Bắc, lĩnh quân lâu ngày, không nên ở lại đại danh, đương nhiên phải rời. Cho Lữ Huệ Khanh một danh hiệu khai phủ nghi đồng tam thi, để hắn đi làm Bắc Kinh lưu thủ. Quách Quỳ thêm tiết độ sứ đi Hà Đông là được. Về phần Hàn Cương, đương nhiên có thể trở về. Việc này bàn lại sau. Thanh âm sau tấm bình phong bao hàm tức giận. Thái sát sửng sốt, chẳng lẽ mình nói quá mịt mờ? Đang muốn tiếp tục mở miệng giải thích, Tăng Bố lại nhanh một bước. Điện hạ, thái tướng công nói như vậy, chính là hợp với tâm ý của thần. Quách Quỳ ở Hà Bắc lâu, quân tâm quy thuận, lại không giỏi chính sự, trước tiên điều về, trao cho vị trí tiết độ, chọn hiền có thể thủ đại danh. Về phần Lữ Huệ Khanh, Hàn Cương cũng nên hậu phong tặng, để an tâm. Âm thanh sau tấm bình phong càng trở nên lạnh lẽo cứng rắn, thời gian không còn sớm, nô cũng mệt mỏi. Tướng công, tham chính, các ngươi tạm thời lui xuống đi. Một trận tiếng hoàn bội vang lên, hoàng hậu đã rời đi trước. Thái sắc chậm rãi xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Tăng Bố thần sắc lạnh lùng, tầm mắt như muốn đâm xuyên hắn, hồi lâu, hóa thành cười. Lần này, là do nhiều lao tử tuyên. Đã qua nhiều ngày, Triết Khả Đại lại trở về thành Đại Châu. Lần trước về Đại Châu không thể gặp được Hàn Cương, Triết Khả Đại đang do dự nên chạy đến Bình Hình trại hay chờ Hàn Cương từ Bình Hình trại trở về. Hắn phải gặp mặt bẩm báo Hàn Cương cũng không phải chuyện gì quan trọng, phụ thân hắn đã sớm viết công văn dùng ngựa đưa tới nha môn chế sứ ti rồi. Nhưng không tới 2 ngày đã được Điền Duệ mời đi thành Y Dìa Châu, đi thu một nhóm lưu dân quay về Đại Châu. Lục Tào bắt ban trong nhạn môn huyện nha khắp nơi đều thiếu người, thật sự không rút ra được nhân thủ. Còn có, đám gian tư hoạt lại trong tảng đá đều muốn nắm ra dầu kia, cũng không đáng tin cậy. Vạn nhất chọc ra chuyện, chính là giết đầu bọn họ, trên mặt xu mật cũng khó coi. Điền Du ngày đó cứ như vậy thở dài trước mặt Triết Khả Đại. Triết Khả không còn gì để nói, gật đầu đáp ứng giúp việc này. Hơn 2000 người, tổng cộng hơn 800 hộ dân lục tục can bài ngồi lên xe ngựa có quỹ đạo, đưa thẳng đến thành Đại Châu, bận rộn một hồi mới có thể kéo chân đi vào cửa thành Tây Đại Châu. Tiểu Đất Ca, không biết có ai ở trên đường kêu gọi người. Triết Khả nhìn về phía trước, dọc theo đường Tây đi thẳng về phía trước, đến Lam Lâu lại đi về phía bắc trăm bước, chính là chỗ ở của Châu Nha. Ngày hôm trước tại Lam Khẩu trại nghe nói Hàn Cương đã về tới thành Đại Châu, có thể trực tiếp đi hướng Châu Nha. Tiểu Đất Ca, cửa thành có hơi nhiều người, tuy mới qua mấy ngày, nhưng mắt thấy nguyên khí của thành Đại Châu dường như đã khôi phục một chút. Cửa hàng hai bên đường cũng có vài cửa hàng khai trương, chỉ là một số cửa hàng trà, quán ăn, cũng không biết có phải cửa hàng cũ hay không, chiếc khấu lớn chắc chắn không phải là nguyên chủ, khu vực phồn hoa như đường cái Tây Môn Đại Châu, nếu không mở một số cửa hàng có lợi nhuận cao, căn bản không kiếm lại được tiền thuê, hơn nữa có tấm biển trên đầu mấy cửa hàng cũng không giống, nhưng thoạt nhìn chỉ là có chút ít nhân khí, không còn là tiêu sắt linh đinh trước đó. Tiểu Đất Ca, Triết Khả Đại tiếp tục theo dòng người đi về phía trước, muốn sớm đi tới Châu Nha, sau đó có thể trở về ngủ một giấc thật ngon. Đột nhiên tay áo liền bị người kéo lại, bên hai lại là một tiếng hô, Triết Khả Đại quay đầu lại nhìn, mới phản ứng lại chính là đang gọi mình đó là người hắn quen biết, đệ đệ Tần Lam mà Hàn Cương trọng dụng, ngày bình thường chỉ gọi mình là không đúng. Tiểu Đất Ca, Triết Khả không hiểu ra sao. Mặc dù lúc ở Phụ Châu cũng có người xưng hô mình như vậy, nhưng đó cũng là ký ức thời niên thiếu. Triết Khả khả chưa từng nghĩ tới Tần Ngọc sẽ xưng hô thân cận như vậy. Chỉ là khi hắn mở mịt nhìn trái nhìn phải, có phải Tần Lam đang chào hỏi một người khác hay không, lại phát hiện đối tượng hắn muốn bái hội đang một thân nho sĩ áo xanh ngồi ở trong cửa hàng ven đường. Một lá cờ vải từ trong cửa hàng tỏ ra, nhìn bảng hiệu là một cửa hàng nhỏ bán đồ ngội. Nhưng nhìn lại ba chữ Thiện Khánh Đường trên cửa, cùng với bài trí trong cửa hàng, cũng không khó nhìn ra lại là một quầy hàng ven đường tu hú chiếm tổ chim khách. Ba cái bàn bông, 12 cái ghế nhỏ được đặt ở gần cửa tiệm. Sắp mì thì ở bên trong một chút ngoài cửa. Một lao hán hơn 50 tuổi đang bận rộn ở trên sạp, bên cạnh có một tiểu nha đầu 8-9 tuổi hỗ trợ làm trợ thủ. Mà Hàn Cương ngồi vững chãi, bộ dáng chờ đồ ăn mang lên. Đầu mối. Chợt thấy Hàn Cương an vị ở sạp ven đường, Triết Khả kinh hãi đổ mồ hôi, vừa mở miệng đã nghe thấy sau lưng có tiếng ho khan. Triết Khả Đại không hổ là người thừa kế gia chủ Triết gia, phản ứng rất nhanh, trên mặt nặn ra một nụ cười cứng ngắc, tiến lên vấn an. Mấy ngày không gặp, vẫn khỏe chứ? Hắn không biết bây giờ nên xưng hô Hàn Cương như thế nào, chỉ có thể mơ hồ cho qua. Tiểu Ất, tới ngồi. Hàn Cương rất hào sảng chỉ ghế bên cạnh bàn, ý bảo Triết Khả ngồi xuống. Triết Khả ngồi nghiêng người xuống, chỉ bị nửa bên ghế. Tiến lại gần, hắn thấp giọng nói, "Su mật sao lại ra ngoài như vậy?" Trần Lãnh Đào ở cửa Tây Đại Châu nổi tiếng, mì ngon, nước sốt cũng tốt. Hàn Cương lại chỉ Tần Ngọc ngồi xuống, hôm qua Tần Nhị đã ăn rồi, trở về nói tốt. Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm, liền đi ra nếm thử. Rảnh rỗi không có việc gì. Triết Khả há to miệng, muốn kéo và táo đầy bụi đất nói mình bận đến chân không chạm đất, nhưng nghĩ lại, vẫn ngoan ngoãn cắt đứt ý nghĩ này. Hàn Cương là người mặc kệ dân sự chế sứ, đề cử hiện tại, tiến ổn quốc, đó là quyền lực của người trong hai phủ hắn. Nhưng người trong châu huyện đã định, lại muốn nhúng tay vào sự vụ địa phương, thì không thể nào nói nổi. Cho nên hắn hiện tại đích xác nhàn rỗi. Về phần mình, giống như con tôm nhỏ, cũng không cần lo lắng sẽ bị người ta bắt tới gây chuyện. Chương 425. Bài hát bãi bụi. Chương 425. Bài hát bãi bụi. 27. Ho nhẹ một cái, Triết Khả đổi chủ đề, chiến sự mới kết thúc mấy ngày, Liêu Tặc bên kia tất nhiên có người chưa chết tâm, vạn nhất phái thích khách tới. Hàn Cương nở nụ cười, ta một đường đi tới, ngồi ở chỗ này đã một thời gian, nhưng không có người nhận ra. Binh sĩ trong thành Đại Châu ở khoảng cách gần từng gặp Hàn Cương rất ít, Hàn Cương thay một bộ quần áo ngồi trong cửa hàng ở cửa thành, người đến người đi, quả thực không ai nhận ra được Đường Đường Su Mật phó sứ. Người trong nhà cũng không nhận ra, còn trông cậy vào người ngoài có thể nhận ra ta. Hàn Cương lắc đầu, người muốn áo mũ, lời này không sai chút nào. không mặc quan bảo, đi trên đường cũng chỉ là người bình thường, ai còn có thể mắt nhìn người ăn mì lạnh trong quán nhỏ. Nhưng có vạn nhất. Tiểu Ất, ngươi nhìn xung quanh rồi nói. Hàn Cương vô vô bả vai Triết Khả Đại, bảo gã quay đầu nhìn lại. Triết Khả Đại theo lời nhìn quanh một lượt, lập tức không nói gì nữa. Trong tiểu điểm này chỉ có 3 thân binh chiếm 2 cái bàn, nhưng mấy cửa hàng đối diện đều có thân binh Hàn Cương ngồi. 2-3 người một tổ, đều tự gọi một bàn đồ ăn, đũa chậm di động, ánh mắt lại đều đang nhìn bên này. Xem bộ dáng, một khi có gió thổi cỏ lay sẽ chạy ra. Hàn Cương trước nay dùng binh cầu ổn, lần này cải trang vi hành cũng phòng bị nghiêm ngặt. Triết Khả Đại vốn chỉ muốn biểu thị tâm ý của mình một chút, nhưng nhìn thấy trận thế bên người Hàn Cương, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Minh Trọng, có biết Su Mật lại đi nơi nào không? Hôm nay Hàn Cương không có dự định đi tuần, Trương Hàm cũng không nghe nói có chuyện gì đột phát. Nhưng hắn ở trong nha môn, trái tìm phải tìm không thấy người, chỉ nghe người phía dưới hồi báo, nói là Su Mật thay đổi thân liền giả bộ ra ngoài dạ phố. Trên thực tế Trương Hàm đã gánh vác trách nhiệm chi châu, hiện tại bận rộn đến mức hận không thể một ngày có thể dùng 2 ngày. Nghe được Hàn Cương thản nhiên đi dạ phố, tất nhiên là giận sôi lên. Nhưng không biết làm sao, chuyện trên tay hắn không thiếu được Hàn Cương xử lý, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm được trên đầu Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đang chuẩn bị công khóa, sau khi ký kết đã không tham dự sự vụ trong nha môn mấy ngày rồi. Y Liễu làm phụ tá bên cạnh Hàn Cương, đã tích công thăng lên tới vệ úy tự thừa tòng bát phẩm, tiến vào hàng ngũ quan lại kinh thành. Cho dù ngày sau không lập công, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, cũng có thể tiến vào hàng ngũ quan lại. Nhưng y vẫn muốn thi vào một tiến sĩ, có xuất thân và không có xuất thân, ở trong quan trường là đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Khi mấy đồng liêu xa lạ ngồi cùng một chỗ, điều đầu tiên họ làm là đứng hạng nhất giáp luận khoa năm thứ nhất. Một người 21 tuổi đăng khoa thứ 29, tôi một người 30 tuổi đăng khoa thứ nhất bằng nhãn, một đám đồng liêu có xuất thân báo tên và thời gian mình đỗ tiến sĩ, nhà mình cuối cùng lại nói một câu không xuất thân. Tình huống như vậy, nghĩ thôi cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Cho dù tài cao danh cao như Hàn Cương, làm được tiến sĩ quốc tử giám tổng thất phẩm còn phải đi thi tiến sĩ, thậm chí thà rằng từ bỏ cơ hội diện thánh, cũng phải ở lại Thiểm Tây thi một tư cách tiến cử. Hoàng Thương không hồ đồ, biết muốn đi được xa hơn, càng ổn, nhất định phải có một xuất thân tiến sĩ. Một giáp, hai giáp không trông cậy gì, ba giáp đồng tiến sĩ cũng được. Chỉ cần đả thông con đường tiến lên là được. Ôm ý nghĩ như vậy, từ sau khi hòa nghị ngày đêm khổ độc, đám người Hàn Cương cũng không quấy rầy hắn, bảo hắn yên tĩnh chuẩn bị thi cử. Không ngờ Trương Hàm lại tìm tới. Su Mật, không biết. Hoàng Thương lắc đầu, đã ra ngoài chưa? Minh Trọng, chàng cũng không biết mà. Nói là đi dạo phố thôi. Lúc Trương Hàm nói chuyện, trong lòng đã nghiến răng, chỉ là lại thở dài một tiếng, trong thành lòng người chưa yên ổn, lui tới lại phần lớn là lưu dân không có quan phòng, Su Mật tùy tiện ra ngoài, vạn nhất gặp phải thích khách do mấy tên liêu tặc phái tới thì phải làm thế nào cho phải. Hoàng Thượng nghe vậy thần sắc run lên. Bên cạnh Su Mật là người nào? Thân vệ bên người Su Mật đều đi theo ra ngoài. Hoàng Thượng thở phào một cái, vậy thì không cần lo lắng. Bên cạnh Su Mật có đám thân vệ kia, còn an toàn hơn chúng ta ở trong nha môn. Hán, làm sao vội vàng tìm Su Mật? Bên Khai Phong có hồi âm. Là Triệu Su Mật hồi kinh. Hoàng Thượng nói xong liền lắc đầu, muốn Triệu Hàn Cương hồi kinh, nhất định là trung sứ đeo thánh dụ tới, muốn thiết hương án tiếp chỉ, làm sao lại vô thanh vô tức như vậy, là tấu chương của Su Mật trả lời. Ừm. Triều đình bên kia nói như thế nào? Triều đình bên kia thoạt nhìn không muốn để cho Su Mật trở về. Con mắt của Hoàng Thượng trợn tròn, kinh ngạc nói, tất cả đều chuẩn rồi. Đúng vậy. Trương Hàm thở dài một tiếng, không ngờ đều chuẩn. Trước đó bọn họ đã phỏng đoán phản ứng của triều đình. Với công lao và danh vọng của Hàn Cương, nếu bên phía triều đình thật sự không muốn Hàn Cương hồi kinh, chỉ biết dùng thủ đoạn dụ dỗ, tránh cho hắn tức giận đến mức trực tiếp trở mặt dâng tấu cáo ngự trạng. Hiện tại mỗi một phần thư tiến cử của Hàn Cương đều được phê chuẩn, như vậy dụng ý của triều đình cũng rất rõ ràng, không muốn cho Hàn Cương cái cớ hồi kinh. Hy vọng Hàn Cương có thể ở lại Hà Đông, trấn thủ một thời gian ngắn. Hơn nữa bên trong cũng không có Triệu ta cùng Thành Bá vào kinh bệ gặp. Trương Hàm và Điền Du nhậm chức quan Đại Châu, theo lẽ thường thì để bọn họ quay về tiểu thuyết trước là chương lệ, triều thần xuất hiện ở các quận quan trọng nơi biên giới, trước tiên trải qua cuộc gặp bệ kiến, hỏi đúng câu, để cho thiên tử xác nhận xem năng lực của y có thích hợp hay không. Mà Điền Du nhậm chức chi huyện, từ việc chọn người trực tiếp chuyển đến kinh quan, cũng nên bệ kiến mới đúng. Năm đó ở Hà Hoàng, Hàn Cương đã thăng lên đến tiến sĩ quốc tử giám tổng thất phẩm mà vẫn chưa vào kinh, đó là một ví dụ đặc thù trong tình huống đặc thù. Mà Hà Đông hiện tại cũng không phải là binh hung chiến uy, trong lúc không thể rời khỏi người khác, Trương Hàm, Điền Du hoàn toàn có thể rời đi. Vương Bình Trương đây là sợ chất phu huynh ngươi cùng Thành Bá về kinh bệ gặp, dẫn động tâm tư điều hoàng hậu về khu mật. Một chút cơ hội cũng không lưu. Su Mật sẽ làm như thế nào? Trương Hàm muốn tìm Hàn Cương, chính là muốn hỏi Hàn Cương dự định. Nếu không chuyện này cứ để trong lòng, sẽ không thể an tâm làm việc. Hoàng Thương lắc đầu, mở tay ra, Hàn Cương cũng không nói với hắn đối sách. Mặc dù ân chủ của hắn rất ít giấu giếm cái gì, nhưng luôn thích giấu thủ đoạn cần dùng trong đối thoại thường ngày, một cái không chú ý sẽ bỏ qua. Đối với việc này, Hoàng Thương cũng không có biện pháp, không biết, nhưng nếu hôm nay Su Mật có thể an tâm đi dạo phố, khẳng định là có biện pháp. Nhắc tới Hàn Cương đi dạo phố, trong lòng Trương Hàm liền nghẹn lại, vậy phải chờ tới khi nào? Ít nhất chờ Su Mật hoàn thành bố cục đi. Kỹ nghệ Su Mật. Trương Hàm và Hoàng Thương liếc nhau, lại đều nở nụ cười, đừng nhìn nữa, đã ngồi xuống rồi thì gọi món đi. Hàn Cương gõ gõ bàn, nhắc nhở Triết Khả Đại, Tần Nhị Ca nói, mùi vị của cửa hàng này ngay cả chi vị lâu của Thái Nguyên cũng không sánh nổi, Đại Châu cũng không ở lại lâu, không nếm thử chẳng phải là đáng tiếc sao? Tú tài công, chỗ ta tốt nhất không phải là mì và tương, là giấm ngon. Lão Hán không biết từ khi nào đã đi tới, rất tự hào khen ngợi, vung xuống một cái bát sứ nhỏ, nắp vừa mở, hương vị chua chát liền chui ra, là giấm thật sự Tịnh Châu. Ồ, vậy thì càng phải nếm thử. Hàn Cương tràn đầy chờ mong. Giấm thiên hạ là tốt nhất Tịnh Châu, Tịnh Châu cũng là giấm nổi danh ở kinh thành, người Hà Đông thích ghen thì càng nổi tiếng. Hàn Cương năm đó ở Hà Đông ăn cũng không ít, rất là hoài niệm. Không thể so với ngàn năm sau, muốn mua đặc sản ở nơi nào, luôn có cách mua được. Nhưng ở thời đại này, đặc sản của rất nhiều nơi, bởi vì nguyên nhân chứa đựng và vận chuyển, cho dù hắn đã là quan lớn hiển hoạn trong thiên hạ, cũng không có cách nào ăn được, hoặc là không nếm được nguyên vị chính tông. Những ngày tháng ở Đông Kinh, hắn ghen với những người lâu năm ở Tịnh Châu đã lâu. Trong quân Hà Đông, giấm và tương đều là những vật phẩm cần thiết, quan trọng hơn rượu. Trong võ kinh luôn phải có ghi chép làm sao có thể mang theo giấm chua, ngâm vải bố sạch vào giấm, sau đó lấy ra phơi khô, lại ngâm, phơi khô, mãi đến khi vải bố hút đủ giấm, phơi khô là có thể mang theo bên người. Lúc ăn cơm, chỉ cần cắt một miếng ném vào trong canh, chẳng khác nào thêm một muỗng giấm. Vị quan nhân này, lão hán lại quay người lại, chiếc khả đại không mặc quan bào, nhưng quân bào trên người lại không có ai nhận sai, hơn nữa còn không phải mặc quân tốt, xưng hô một tiếng quan nhân cũng không sai. Ta ở trên sạp nhỏ này lá hoẹ cùng cam cúc khác biệt, không biết quan nhân muốn cái gì. Chiếc khả nhìn Hàn Cương nói, ta là lá hoẹ lãnh đạo. Tần nhị ca là cam cúc, ngày hôm qua hắn ăn lá hoẹ lãnh đạo, hôm nay muốn nếm thử khẩu vị mới. Vậy ta cũng làm một phần cam cúc lạnh cho ngươi. Lá hoẹ lãnh đạo là mầm cây hoẹ ép nước cùng bột mì làm thành sợi mì, sau đó trộn lên gia vị. Cách làm của cam cúc tương tự, chỉ là đổi thành cam cúc mà thôi. Đây là món ăn lên cung yến, dân gian cũng thường gặp. Lão hán nhìn đích thật là không phụ kỳ danh, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, liền mạch lưu loát, trong động tác có nhịp điệu cùng tiết tấu, là lao thủ nhiều năm. Trong tiếng đao sắc cắt qua thớt gỗ, Hàn Cương nghiêng đầu nói, hôm nay nghe thành bá nói về việc lưu dân hồi hương. Chuyện này, tiểu ất ngươi làm không tệ. Chiếc khả há to miệng, muốn Hàn Cương gọi thuận miệng, về sau sẽ không phải đều là tiểu ất chứ. Chỉ là hắn không dám nói ra, thuận theo khẩu khí của Hàn Cương, chỉ là chân chạy vặt, không phí sức gì, dừng một chút, quỹ đạo thật sự là thuận tiện. 400 hộ một ngày từ thác khẩu đến châu thành. Đổi lại đi đường, già trẻ lớn bé, còn không biết phải đi mấy ngày. Chiếc khả lúc nói chuyện hạ thấp thanh âm, nhìn có chút lén lút. Vì quỹ đạo này, bỏ ra bao nhiêu tiền lương? Dùng bao nhiêu nhân công? Ngày thường có thể xếp hạng công việc, không tính lãng phí. Đa tạ lưỡng phủ và tam ti, nhất là lữ gia của tam ti, mình hồi kinh cho hắn, còn hỗ trợ nói vài câu. Chỉ là mới làm chưa đến 2 tháng đã từ khai phong phủ chuyển tới nhậm chức tam ti sứ, lúc trợ giúp Hà Đông, hắn thật sự là giúp đỡ rất lớn. Bây giờ quay đầu nhìn lại, lữ gia vẫn quả thực thích hợp làm tam ti sứ hơn. Y từng chấp trưởng dịch vụ thành phố khai phong, vì thế đắc tội không ít hậu duệ quý tộc ở kinh thành. Ngoài ra y cũng có tài quản lý tài sản, thích hợp làm kế hơn phủ khai phong. Hơn nữa ban đầu tranh chấp một phen ở sùng chính điện, Hàn Cương còn nhớ rất rõ ràng. Sợ rằng thành kiến trong lòng hoàng hậu vẫn tồn tại, không muốn để phủ khai phong giao cho lữ gia hỏi quản lý. Chương 426. Bài ca thương lãng bãi bụi. Chương 426. Bài ca thương lãng bãi bụi. 28. Su mật khiêm tốn quá. Quỹ đạo há lại là nơi thường ngày dùng. Chiếc khả nói từ tận đáy lòng, tuy chiếc khả đại cô lậu quả văn, nhưng quỹ đạo của phương thành thì vẫn nghe nói qua. Một năm 360 ngày, ngày nào cũng có thể vận chuyển hàng qua núi, nào giống biển thủy, một năm chỉ có 7-8 tháng có thể phát huy tác dụng, cho dù mùa đông có thể dùng xe trượt tuyết vận chuyển hàng, ít nhất cũng có 2 tháng không thể sử dụng. Không giống nhau. Hàn Cương lắc đầu. Quỹ đạo của thành phố là động mạch chủ giao thông của quốc gia, gần như cùng cấp với biển thủy, mà đường sắt của Đại học Miểu Hà muốn phát huy tác dụng lớn hơn nữa, ít nhất phải liên thông đến Thái Nguyên, đồng thời còn phải bảo đảm thương lộ thông suốt đi thông Liêu Quốc. Từ Lam Châu đến Đại Châu, quỹ đạo toàn tuyến quan thông, trong đó Hàm Khẩu Trại và Đại Tiểu Vương Trang là 2 tiết điểm mang tính then chốt. Nhưng chỉ cần không thể liên thông đến Thái Nguyên, giá trị dân dụng của cả quỹ đạo liền gần như bằng không. Bất quá một khi quan thông, có thể tiếp tục hướng Nam Tu, đi vòng qua Thái Cốc, Bình Viễn, dọc theo cốc địa Kính Hà, hướng Quan Trung tu luyện. Cũng chính là tuyến đường sắt đồng bộ đời sau, một đường tu đến Hà Trung phủ, tu đến Phong Lăng độ bên bờ Hoàng Hà. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, trong thời gian ngắn còn không có kiến tạo và vận hành kỹ thuật dài như vậy. Về phần hướng khai phong tu luyện thì không cần ảo tưởng, muốn xuyên qua Thái Hành Cương một trong Thái Hành Bát Hảo, độ khó công trình thật sự quá lớn. Cho nên hiện tại mấu chốt là một đoạn từ Thiện Châu đến Thái Nguyên, phải để quỹ đạo vượt qua Xích Đường Quan hoặc Thạch Linh Quan. Hàn Cương đem một đoạn lời nói cắt đầu cắt đuôi, giấu đi một ít nội dung không thể nói, hướng Chiết Khả Khả giải thích sơ qua. Gia chủ đời kế tiếp của phủ Châu Chiết Gia lập tức nghe rõ ràng đường chặt đầu đương nhiên so ra kém thông với đường lớn nhỏ tương thông, từ quân sự, đồ quân nhu ở trên đường dây có thể đi nhiều một chút chính là một chút, đến lúc đi không được, vậy xuống đổi đường cái dùng người đẩy ngựa. Đối với chi phí cùng nhân lực là không cần cân nhắc quá nhiều, đường chặt đầu cũng có thể dùng được. Nhưng sau khi biến thành dân dụng, lại cần đưa người đến nơi bọn họ muốn xuống xe, không thể bỏ lại người giữa đường. Nếu không sẽ không có ai ngồi. Nếu thật sự có thể liên thông đến Thái Nguyên, thương nhân khẳng định đều sẽ tới làm ăn, Đại Châu và Hương Châu chẳng mấy chốc sẽ khôi phục nguyên khí. Thương lữ vãng lai đương nhiên là tốt, nhưng dân nghiệp lấy nông công làm gốc, hộ khẩu nhiều ít mới là trọng yếu nhất. Chiếc khả gật đầu đồng ý từ xưa cũng chỉ có nói cày đọc chuyên gia, không nói đến công đọc chuyên gia. Nhưng hiện giờ thời tiết Thái Bình, nếu trong nhà nắm giữ mấy xưởng, sẽ không kém hơn mở thêm mấy khoảnh ruộng một chút. Lần này, có thể đưa một nhóm lưu dân trở về. Tiếp theo sẽ còn có không ít người trở về quê, có hộ khẩu 1.34.000, cũng có thể làm cho Đại Châu chống đỡ trước. Nếu hộ khẩu thật sự có 1.34.000 thì tốt rồi. Tuy nói ký kết hòa bình mới qua một tháng, nhưng có thể trở về gần như đều đã trở về. Hộ khẩu Đại Châu thật ra chỉ còn lại nhiều như vậy, có thể có vạn hộ thì nên tạ ơn trời đất rồi. Dân hộ Hà Đông luôn luôn nhiều người, lại không thích ở riêng, một hộ 10 mấy 20 người cũng là chuyện thường gặp. Nhưng bây giờ lại đi tính toán nhân khẩu mỗi hộ, không sai biệt lắm cùng với Giang Nam chia nhà tốt hơn. Chiếc khả đại mặc dù không rõ ràng lắm tình hình cụ thể của hộ khẩu Hà Đông, nhưng lại biết tình hình của Phủ Châu. Ở Phủ Châu, một hộ 350 người đều đã gặp qua. Mà chiếc gia hắn, chỉ tính riêng một chi hộ tịch này của hắn, đã có hơn 100 người. biến thành một hộ 3-4 người giang nam, tổn thất trên nhân khẩu thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa hắn hộ tống hơn 1000 hộ lưu dân về Đại Châu, hiểu được tình huống Hàn Cương nói cũng không phải là khuyết đại không thật. Vậy Xu Mật tính toán làm sao bây giờ? Chia dân thực. Hàn Cương không ngại nói nhiều với võ tướng Chiết Khả Khả này một chút chính sự, hắn cũng hy vọng Chiết Khả Hành đứng sau Chiết Khả Đại nghe được một chút. Bên Hà Đông, muốn xây dựng lại quân phòng thủ Đại Châu, muốn trợ giúp Thần Vũ quân xây dựng, muốn an bài quân đội trú đóng các nơi di chuyển phòng ngự, đều phải Phủ Châu Chiết gia phối hợp ở một mức độ nhất định. Vì thế, lúc trước hắn đã đi tín Phủ Châu, bảo Chiết Khả Hành có chuyện gì có thể buông tay đi làm, không cần lo lắng phản ứng của người Liêu và triều đình. Đây chính là trao đổi. Sau khi hàng địch, dù sao cũng là một bộ phận Đại Châu quân cũ, Hàn Cương chuẩn bị tập trung an bài bọn họ ở nội địa Lộ Châu, không ở mấy chỗ trại bảo trên tiết điểm chiến lược. Không có ý định xử phạt, nhưng khống chế sử dụng là không thể thiếu cái này khác với quân Quảng Duệ. Quân Quảng Nhuệ năm đó cơ hồ là quan bức dân phản, mà đây là hàng tặc, tính chất hoàn toàn không giống nhau. Mà Thần Vũ quân đoạt được từ trong tay Liêu quốc, nếu như không có đủ người Hán an cư, như vậy không cần mấy năm, vẫn sẽ trở về Vũ Châu của Liêu quốc. Muốn khống chế chặt chẽ Thần Vũ quân mới sinh, nhân khẩu trung tâm có thể dùng tất không thể thiếu. Đại Châu, ta không lo lắng cho Cụ Châu. Nhưng Thần Vũ quân ít nhất phải có 3000 hộ khẩu, hơn nữa còn phải là dân Hoa Hạng, nếu không tuyệt đối khó yên ổn. Nghĩ đến thân phận của Chiết Khả Đại, Hàn Cương không cần người Hán, mà dùng cách nói dân Hoa Hạng, chư hầu lấy lễ thì gì chi, di địch gần với Trung Quốc thì là người Trung Quốc. Chiết gia tuy là người đẳng hạng, nhưng phục vương hóa lâu, sớm đã có thể xem như con dân Hoa Hạng. Không giống chỉ, rõ ràng rất nhiều đều là có huyết thống người Hán, lại rời bỏ Trung Quốc, đó chính là mang gì, nhập gì thì gì. Hàn Cương chú trọng chi tiết, làm Chiết Khả cảm thấy rất chi kỷ. Hơn nữa Tây quân cũng không thể một mực đóng quân ở Thần Vũ quân không danh không phận như vậy. Thời gian dài, quân tâm lưu động, sẽ không dễ làm. Chiết Khả mở to hai mắt, ý của Xu Mật là, trong nhánh Tây quân Thần Vũ quân này, tính cả gia quyến cùng nhau di chuyển tới, như vậy cũng không cần lo lắng quân tâm bất định. Hàn Cương nhớ lại năm đó mượn thiên hạ đại hạn mà yên ổn các châu, thầm nghĩ nếu nội địa đột nhiên xảy ra một trận đại tai thì bất lo hơn nhiều. Nhưng cũng chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi, lập tức đã bị chính hắn bóp chết. Trong lúc hai người nói chuyện, mì đã được nấu xong, từ trong nồi được vớt lên bằng hàng rào, ngâm trong nước lạnh, sau đó bỏ vào trong mâm. Mì xanh lạnh lẽo, chỉ thêm dầu, muối, giấm, rắc chút dầu, mùa hè ăn, làm cho khẩu vị người ta mở rộng. Chiết Khả buôn ba mệt nhọc, mệt mỏi đến mức cả người không còn chút sức lực nào, tinh thần không phân chấn, nhưng vừa vào miệng thì cảm thấy chua chát, tinh thần liền tỉnh táo trở lại. Mì này tốt. Chiết Khả khả khen lớn một câu, không để ý dáng vẻ há to miệng bắt đầu nuốt. Hàn Cương nếm thử một miếng, nhẹ gật đầu, cảm thấy cũng rất không tệ. Cười nói, chúng ta phen này vất vả, không phải là vì có thể sống yên ổn ăn một bữa lại sao? Hàn Huyên một hồi ở chỗ Hoàng Thượng, Trương Hàm cáo từ rời đi. Hoàng Thượng ngồi trước bàn suy nghĩ một lát, liền đứng dậy đi ra cửa hướng Thiên Viện bên kia. Nha huyện Nhạn Môn vẫn đang trong quá trình tu sửa, khắp nơi đều thiếu nhân lực, công tác chữa trị hầu như đều không có tiến triển. Điền Du là chi huyện Nhạn Môn mới nhậm chức, khả năng chuyển qua trong năm nay cũng không lớn. Điền Du lúc này đang vùi đầu vào trong công văn. Bàn dài năm thước, được trướng sách cao cao chiếm đầy. Mặc dù nói trước khi quân Liêu rời khỏi thành Đại Châu, đã từng một mùi lửa đốt cháy cả châu nha và kho các huyện nha, nhưng có một bộ phận hộ tịch điển sổ vẫn may mắn được giữ lại, mà bộ phận thiếu hụt hiện tại cũng đang được xây dựng lại. Nghe thấy Hoàng Thường vào cửa, Điền Du đứng dậy đón chào, miễn trọng, sao ngươi lại tới đây? Là tới tìm Xu Mật. Xu Mật không ra ngoài sao? Sao? Vừa rồi Trương Chất Phu tới rồi. Trương Chất Phu cũng đến chỗ miễn trọng rồi hả? Vừa rồi Trương Chất Phu tới tìm Xu Mật, còn tưởng rằng ngươi cũng giống vậy. Điền Du ha ha cười hai tiếng, ngươi không thấy được dáng vẻ giận dữ của Trương Chất Phu, quá nửa là bị Xu Mật chọc tức điên rồi. Thành bá ngươi thì sao? Xu Mật thanh nhàn là việc nên làm. Ta và Trương Chất Phu bận rộn cũng là việc nên làm. Mỗi người tự làm việc của mình đi. Điền Du sai tiểu lại đi châm trà, hỏi Hoàng Thường, ngược lại là miễn trọng chàng, sao hôm nay không đọc sách nữa? Tiểu đệ đặc biệt tới chúc mừng thành bá ngài. Hoàng Thường cười khanh khách, thân chi Nhạn Môn, bách lý công hầu. Điền Du sờ sờ gò má lõm xuống, cũng cười. Hàn Cương tiến cử hắn làm chi huyện Nhạn Môn, hiện tại triều đình phê chuẩn mấy chương tiến cử của Hàn Cương. Điền Du chính thức tiếp quản Nhạn Môn, mà Trương Hàm cũng trở thành lãnh đạo trực tiếp của Điền Du. Nhưng trên tay cứ một việc, tựa hồ có thể đè chết người, thời gian Điền Du chúc mừng cũng chỉ có chốc lát. Nhớ lại tâm huyết mấy tháng qua phải trả, thậm chí tâm tình chúc mừng cũng không có bao nhiêu, một lần độ Nhạn Môn quan, gầy thật giống như khỉ. Điền Du vốn dáng người nặng nề, lúc này đã hoàn toàn gầy đi, trên dưới không nhìn thấy chỗ nào xứng với thực. Một hồi đại chiến, công việc khổ nhất mệnh nhất chính là chủ quản vận lương thực, mà Điền Du làm việc lại dụng tâm, lại cảm động ơn chi nộ của Hàn Cương, mệt mỏi cũng càng thêm lợi hại. Thành bá ngươi bây giờ đã là chi huyện, nên tìm mấy phụ tá. Ta vốn cũng không nghĩ tới triều đình thật sự sẽ chuẩn tấu chương tiến cử bí mật. Luận công lao sự nghiệp không bằng ngươi, cũng không phải xuất thân tiến sĩ, tư lịch càng nông cạn, và lại Nhạn Môn chi huyện cũng không phải kinh quan có thể làm. Điền Du lắc đầu thở dài, lúc này đi đâu tìm được? Trước hết cố gắng hết sức đi. Hắn dương mắt nhìn Hoàng Thường cười cười, khu mật có thể đi ra ngoài dạ phố, là đã tính trước rồi sao? Hay là sớm biết sẽ có kết quả này, cho nên dứt khoát ra ngoài giải sầu? Hoàng Thường khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ có cả hai. Sự tự tin và tâm tình vốn không mâu thuẫn lẫn nhau. Tin tưởng trở về kinh thành và được báo rõ cho hai phủ biết tâm trạng xấu của hắn sau khi hồi kinh, đồng thời tồn tại trong lòng Hàn Cương, đây mới là bình thường. Chờ tiểu lại dâng trà lên, Hoàng Thường hỏi Điền Du, từ hôm nay thành bá sẽ là chi huyện chính quy, không biết còn có chương chính không? Việc cấp bách trước mắt vẫn là an trí lưu dân về quê, xây dựng lại gia viên, phòng ốc, ruộng đất, nông cụ, khẩu phần lương thực, hạt giống, tất cả mọi việc này không thể trì hoãn được. Điền Du lại thở dài một tiếng, nhưng kiện tụng cũng không thiếu. Mới hai ngày, đã có 7 đơn kiện trình lên. Hoàng Thường không chút bất ngờ, tranh tài sản. Ừ, thừa dịp hàng xóm chưa trở về, rời bia ghi biên giới trong ruộng đi. Chờ hàng xóm trở về, còn có thể không náo loạn sao? Đây còn là có khổ chủ đấy. Xâm chiếm hộ tuyệt điển kỳ thật càng nhiều, ngay cả đầu cơ cũng sẽ không có. Chương 427. Bài hát thương lãng bãi bụi. Chương 427. Bài hát thương lãng bãi bụi, 29. Hộ tuyệt điển à, Đại Châu, Cù Châu không biết có bao nhiêu hộ gia đình chết hết, phòng ốc bị đốt, gia tài bị đoạn, nhưng ruộng đất đốt không được, đều biến thành hộ tuyệt điển vô chủ. Theo luật tống, hộ tuyệt điển muốn thu vào quan phủ, trở thành quan điển. Nhưng hàng xóm cùng thôn, chỉ cần còn sống, hoàn toàn có thể nhân cơ hội xâm chiếm thậm chí nuốt hết đất này. Người nhát gan động một chút cột mốc biên giới, gan lớn trực tiếp rút cột mốc biên giới. Chỉ cần sau đó có thể làm tốt kế hoạch hộ khẩu trong huyện, tư lại đất này, có thể thanh thản ổn định xâm chiếm ruộng đất. Nếu như còn muốn ổn thỏa một chút, lại giả tạo một tờ khế ước cũng đủ rồi, điển khế chia làm hai loại là bạch khế và hồng khế. Hồng khế là do quan phủ lập hồ sơ, nộp thuế đóng dấu đỏ tươi. Bạch khế thì không có hồ sơ, chỉ có hai bên mua bán và trung nhân, bảo vệ người. Hai loại khế ước mua bán này khi xử án đều có thể làm chứng cứ, có điều khi hồng khế và bạch khế xung khắc với nhau vẫn lấy hồng khế lưu trữ trong quan phủ làm chuẩn. Chỉ là hiện giờ quan nha Đại Châu, hộ tịch, điển khế cũng tốt đều đốt sạch sẽ, lấy ra một tờ bạch khế là có thể chứng minh quyền sở hữu của ruộng đất. Lại giao thêm chút tiền còn có thể sắp xếp vào trong quan nha bộ. Tất nhiên hoàng thượng biết tình hình hiện tại của vùng đất Đại Châu, vậy thành bá ngươi định làm sao bây giờ? Cái gì cũng không làm. Việc cấp bách là đem ruộng khai khẩn, lương thực trồng ra. Chỉ cần có thể mở ra, chính là không có khế ước cũng dễ nói. Điền Du cười khổ, giai đoạn hiện tại, ai nặng ai nhẹ nhất định phải phân rõ. Hắn đương nhiên cũng muốn đi chỉnh trị một chút đám người gian xảo kia, nhưng huyện Nhạn Môn hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng khôi phục sản xuất, không còn dựa vào triều đình cứu tế để duy trì cuộc sống bách tính. Trương Chất Phu cũng nghĩ như vậy. Hoàng tướng hỏi: "Ta chỉ cần cân nhắc một huyện của Nhạn Môn là đủ rồi." Nhưng Trương phủ quân còn muốn tranh chấp Nam Đài và huyện Cũ. Điền Du chậm rãi lắc đầu, hắn và Hoàng Thường đều là hạ sĩ của Hàn Cương Môn, nhưng Trương Hàm thì không phải, có một tộc đệ biết chuyện biện nội, làm việc không cần thuận theo Hàn Cương, huyện chi chỉ là Trần Phong, hắn còn dễ nói. Nhưng Nam Đài và huyện Cũ, Xu Mật cũng không đề cử, chi huyện mới nhậm chức sẽ nghĩ như thế nào? Trương Chất Phu tránh không được có chút băn khoăn. Nếu Xu Mật có thể về kinh, liên thủ với Trương Xu Mật trên triều đình, chắc hẳn Trương Chất Phu có thể yên tâm đi làm. Năm đó sau khi Lam Châu ở Quảng Tây bị tàn sát, Hàn Cương lập tức tổ chức một lượng lớn nhân lực mở đường, tiến hành trồng trọt tập thể với Lam Châu, không đếm xỉa đến quyền sở hữu của điện chủ. Rất nhiều họ lớn, phú hộ tị nạn trở về đều phê bình kín đáo về chuyện này. Thậm chí có người còn tố cáo đến Khai Phong, cũng may là lúc ấy triều đình cực kỳ bức thiết với việc bình định giao ước, không truy cứu trách nhiệm của Hàn Cương. Tình hình hiện tại, hòa nghị đã định, quân Liêu đã lui thì còn có thời gian để đấu đá nội bộ. Không nói những cái khác, rất nhiều người trong kinh thành đang muốn tìm nhược điểm của Hàn Cương. Cho dù bản thân Hàn Cương không có kẽ hở, chỉ cần đánh ngã mấy người bên cạnh Hàn Cương, hắn cũng khẳng định sẽ bị liên lụy. Trong lòng Trương Hàm khẳng định không muốn vì Hàn Cương mà mạo hiểm, không bằng Hoàng Thường và Điền Duệ, cam nguyện xung phong hám trận cho Hàn Cương. Triều đình. Điền Du lắc đầu. Mấy vị trong hai phủ kia làm sao có thể để cho Hàn Cương và Lữ Huệ Khanh trở về? Hai người Hàn Cương, Lã Huệ Khanh mang theo Lâm Nguy cứu nạn cùng Khai Cương Thác Thổ trở về triều, lập tức có thể tụ tập được một nhóm lớn quan viên gia nhập, không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể đoạt được một khối đất lớn từ trong tay các tể phụ ở kinh thành. Nhưng chỉ cần có thể ngăn cản hai người mấy tháng, để danh vọng tăng vọt dần dần hạ xuống, để cho hoàng hậu, quần thần cùng dân chúng hưng phấn lắng đọng một lần nữa, quan viên muốn tìm nương tựa hai người sẽ ít hơn rất nhiều. Hơn nữa hai người nếu không được đồng liêu ở kinh thành hoan nghênh, như vậy các quan viên phía dưới muốn góp sức nhất định phải mạo hiểm đắc tội một vị bình trương, nguy hiểm của hai vị tể tướng và mấy vị chấp chính, mà trí tuệ su các tị hùng, các quan viên không thiếu. Mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tuy tốt, nhưng vạn nhất còn chưa đợi được một ngày thu hoạch, liền dẫn lửa thiêu thân có thể không ổn. Trong bối cảnh hai phủ tranh quyền đoạt lợi, quan hoàn đệ tử Dược Vương của Hàn Cương hiện giờ cũng không phát huy được tác dụng. Hắn đã ở bên ngoài mấy tháng, hoàng thái tử đều bình an vô sự, như vậy kéo dài thêm 2-3 tháng cũng không có quan hệ quá lớn. Hoàng thương hừ một tiếng, ý khinh thường bộc lộ trong lời nói, triều đình nghĩ như thế nào không cần phải xem vào, dù sao Xu Mật chuẩn bị cũng sắp xong rồi. Kinh doanh thật sự có thể thành sự. Nếu chức vị của thành bá ngươi đã định, như vậy, công lao của cấm quân kinh doanh cũng khẳng định có ban thưởng, triều đình há có thể trì hoãn. Hoàng thương thêm trọng âm vào hai chữ công lao. Trong chiến sự Hà Đông, Hàn Cương phát huy tác dụng của cấm quân kinh doanh đến mức lớn nhất, nhưng nếu bọn họ có thể có một nửa sức chiến đấu của quân Hà Đông, sớm đã ở huyện Thái Cốc, đặt chế sứ ti có thể đổi thành tiêu diệt toàn bộ quân địch, mà không phải là lui địch. Bọn họ thật sự có lá gan náo. Điền Du vẫn còn nghi ngờ, nghe nói năm đó hoàng đế Nhân Tông đại hành, anh Tông lên ngôi, kinh doanh từng lấy ban thưởng không đủ náo loạn lên, không phải chỉ cần một câu nói là đã bị điện soái Lý Trương mắng trở về sao? Vụ án này được truyền đi rất rộng, thường thường khi sĩ nhân bình luận quân ngũ đều sẽ lấy ra làm ví dụ. Đó là bọn họ chưa từng lên chiến trường, từng lập công lao. Sau khi lên chiến trường, tự cho là rất giỏi rất nhiều. Xác thực. Điền Du gật gật đầu. Xác thực không phải một chuyện. Đồng dạng ban thưởng ít đòi, có công cùng vô công, tự tin cùng thành thế náo loạn cũng không giống nhau. Hắn lại hít một tiếng, chư công triều đình tư tâm quá nặng, Xu Mật thường nói có qua có lại, làm việc như thế cũng là bất đắc dĩ. Nhưng mà đây đều là chúng ta đang đoán. Hoàng thương lại nói, Xu Mật rốt cuộc nghĩ như thế nào, ai biết được. Điền Du cười một cái, từ chối cho ý kiến. Tất cả những điều này đều là bọn họ suy đoán. Cho dù vừa xem hiểu ngay, Hàn Cương cũng tuyệt đối không thừa nhận tư tâm của hắn từ bất kỳ ai. Tuy nhiên vẫn có dấu vết để lại có thể nhìn ra được. Thân là thân tín bên cạnh Hàn Cương, hai người đều biết Hàn Cương vốn chuẩn bị thanh lý quân lương ở Hà Đông, nhưng khi hắn bắt tay vào làm, viết thư muốn trưng cầu sự ủng hộ của Vương An Thạch thì lại phát hiện nhạc phụ của hắn có ý để hắn ở lại Hà Đông. Suy nghĩ của Hàn Cương lập tức thay đổi. Hắn vốn tưởng rằng có thể nhận được sự ủng hộ của Vương An Thạch, nhưng bây giờ không đủ ủng hộ, ngược lại sẽ bị đồng liêu bỏ đá xuống giếng. Với cục diện như vậy, Hàn Cương sẽ không nhúng tay vào đống lửa. Không cần các phụ tá khuyên can, Hàn Cương dứt khoát từ bỏ. Chiến sự vừa kết thúc, hắn lập tức đuổi kinh doanh về kinh. Nhưng Hàn Cương rốt cuộc có dập tắt tâm tư trước đó hay không, vậy thì ai cũng không rõ. Mà dưới tình huống như vậy phái cấm quân kinh doanh trở về, đến tột cùng sẽ mang đến phiền toái gì cho triều đình, cũng rất dễ dàng thấy rõ ràng. Chém đầu, bắt được còn có trải qua chiến đấu, trong đấu trương Hàn Cương không chút cắt xén, thậm chí còn công khai cho tất cả tướng lĩnh quan sát, để cho bọn họ tự mình đi xác nhận. Cuối cùng còn niêm phong cất vào kho đưa đi kinh thành, thể hiện công bằng. Hàn Cương đã làm đến bước này, cuối cùng phong thưởng như thế nào đó chính là vấn đề của triều đình. Nhưng cũng có khả năng, Su Mật có phương lực khác. Với tính cách của Su Mật, sẽ không đặt cược vào một cửa. Hiện nay, tất cả những gì cần phân công trong triều đình đều bị người ta chiếm đi, đều không để lại cho Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương một chút nào. Theo lý thuyết, hiện giờ để Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương hai người hồi kinh, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không tranh được với những tể phụ căn cơ vững chắc còn lại. Một thân độc chiếm hai phủ, chỉ có mệnh giá không, tồn tại cảm giác chỉ là ở trên con dấu, đóng dấu. Nhưng Hàn Cương và Lã Huệ Khanh đều không phải là người không có cơ sở, trong triều có môn nhân, có áo biện, bản thân lại có ưu thế về tuổi tác và công tích, không lo không có người góp sức. Hai con rồng mạnh này hồi triều, nhất định là muốn cướp ban đoạt quyền. Đương nhiên điều này sẽ khiến cho các tể phụ đã nắm quyền kiêng kỵ. Và lại Hàn Cương đối với Lữ Huệ Khanh, trên người còn có thêm một trọng án, đạo thống tranh giành khiến Vương An Thạch cũng không muốn ý hồi kinh quá sớm. Cho dù hoàng hậu hy vọng Hàn Cương có thể sớm ngày hồi kinh, nhưng chỉ cần bên phía tể phụ không đồng ý, một mình hoàng hậu không thể vượt qua bọn họ. Cho nên mãi đến tháng 6 mặt trời chói chang chiếu rọi, Hàn Cương vẫn ở lại Đại Châu, lúng túng làm thiết chế sứ của hắn đổi lại là người khác, lúc này nhất định là gấp đến độ như lửa đốt trong lòng. Nhưng Hàn Cương đều là khí định thần nhàn, hình như là tuyệt không lo lắng không thể quay về. Nếu Su Mật Mật không nắm chắc, hôm nay sẽ không thành thơi đi ăn đồ lạnh như vậy. Điền Du nói có chút mù quáng, nhưng hoàng thượng lại cảm thấy hắn không nói sai. Cho dù những phụ tá thân cận như bọn họ cũng không ai có thể nhìn thấu Hàn Cương. Ví dụ như kiến thức của hắn đều khiến người ta khó hiểu. Thế gian đều nói là trời dạy, nhưng Hàn Cương luôn luôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích là vì vật phẩm mà đến đây thật sự là một lý do tốt. So với đọc kinh sử, truy nguyên trí thức càng cần thời gian tích lũy. Hoàng thượng thích binh pháp, đối với sông núi địa lý hạ rất nhiều tâm tư. Chân chính muốn nghiên cứu sâu địa lý thì không thể ngồi trong nhà lật sách, mà là phải làm đến nơi đến chốn đi các nơi tra xét. Cái này cũng có thể xem được. Cái này sử dụng thời gian nhiều, vừa xa tiêu hao đọc sách ở trong nhà. Bất kể là thiên văn địa lý hay là vạn vật tự nhiên đều cần tiêu hao rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Nhưng đến Hàn Cương này, rất nhiều kiến thức thường thức đã bị lật đổ, đạo lý dường như không cần quá nhiều thời gian đã có thể đạt được. Không nói tới Quế Song Tùng Đàm, trước đó vài ngày từng nói chuyện phiếm với Hàn Cương, không biết như thế nào lại nói tới rượu mật. Hoàng thượng nhiều nhất cũng chỉ có thể phân biệt được đặc điểm của mật từ những nguồn khác nhau, mà Hàn Cương thì lại khác. Hắn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa mật hoa huệ và mật hoa quế, nhưng hắn lại có thể nói thủ pháp ủ mật rất rõ ràng, giống như là phong nông đều phải tinh thục. Ví dụ như Vương Tương, hoàng thượng chưa từng nghe nói qua. Còn có bất kỳ một ô vương nào có góc độ giống nhau như lúc trong tổ ong, nghe Hàn Cương nói, mới giật mình phát hiện ra lại có việc này. Mà sau khi vào trong bầy ong, phân chia binh, công như là quốc gia nhân gian, càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, lại không thể nào nghi ngờ. Có thể thật sự là thiên bẩm. Hoàng thượng nghĩ, không phải nói kiến thức của Hàn Cương, mà là năng lực của hắn. Người khác cần quan sát, tích lũy quanh năm suốt tháng, mà hắn có lẽ chỉ cần thoáng nhìn liền có thể nhìn thấu. Chuyện thiên địa như thế, chuyện người kia, có lẽ cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu đi. Nếu không cũng không làm được mà lập tức trèo lên hai phủ. Mà tình huống bây giờ cũng làm cho người ta không thể không cho rằng thủ đoạn chân chính của hắn còn chưa dùng đến. Thành Bá, hoàng thượng đột nhiên hỏi Điền Du, ngày đó Su Mật nói trước mặt Trương Hiếu Kiệt một phen, rốt cuộc là nói với ai? Chỉ có trời mới biết. Chương 428, bài ca thương lãng bãi bụi. Chương 428, bài ca thương lãng bãi bụi. 30. Mặt lạnh không ít, nhưng mấy người ở trong quân lữ lâu đều ăn rất nhanh, đảo mắt đã thấy đáy bát. Hàn Cương không có ý định gọi món thứ hai, ăn xong lãnh đạo, lão hán mở cửa hàng lại bưng trà nóng lên cho mấy người tiêu thực. Hương vị của nước trà tốt hơn so với việc đổ nước trong nồi, hoặc là nói căn bản chỉ là thêm chút nước rửa nồi trong trà vỡ. Hàn Cương xuất thân thấp, không chú ý nhiều, nhưng hắn uống vào cái gọi là tiêu thực trà, chiết có thể lớn lại gần như nuốt không trôi. Chiết Khả từ nhỏ đã cầm ý ngọc thực, làm sao uống qua rửa nồi nước? Chỉ là nhìn thấy Hàn Cương không thèm để ý chút nào, cũng chỉ có thể nhấp nhấp từng ngụm nhỏ. Nhưng hắn nhấp hai ngụm rồi đặt xuống, nói với Hàn Cương, trước đó khu mật viết thư cho Gia Nghiêm đã nhận được, chỉ là quân chính địa phương, Gia Nghiêm không dám nói bừa, cho nên mới trả lời lá thư này. Nhưng trong thư Gia Nghiêm cũng nói, việc này có Su Mật chủ trì, tất nhiên có thể thuận lợi hoàn thành. Lệnh tôn quá cẩn thận. Hàn Cương lắc đầu. Lúc trước hắn viết thư cho Triết Khắc Hành, nói về chuyện của Thần Vũ Quân. Hắn hy vọng lần này Tây quân đến viện trợ, có thể di rời toàn bộ trấn Thần Vũ Quân. Ít nhất triều đình cũng phải đưa ra đãi ngộ có thể khiến cho đại đa số tướng sĩ Tây quân nguyện ý ở lại Thần Vũ Quân. Như vậy mới có thể chống đỡ được chiến lược này của Thần Vũ Quân. Cho nên hắn mới có thể đề cử Bạch Ngọc xuất chi Thần Vũ Quân. Tuy nhiên Thần Vũ Quân là Triết Khắc Hành đánh xuống. Mặc dù sắp xếp chính sự sau đó không liên quan đến Triết gia, nhưng từ nhân tình mà nói, Hàn Cương cũng cần nói một câu với Triết Khắc Hành trước. Đây là nơi khác với các văn thần khác của Hàn Cương. Đây không phải là có vị trí. Kaka, nơi này có thể ngồi xuống. Mấy giọng nói lớn bỗng nhiên vang lên ở cửa đang nói, lại bị người cắt ngang, trong lòng Hàn Cương cảm thấy không vui, dương mắt nhìn sang. Chỉ thấy mấy tên binh sĩ đang kêu gọi đi vào trong tiệm, trong đó trên tay hai người đều cầm theo một vò rượu, thoạt nhìn là muốn đến nơi đây mượn bàn ngồi. Huyện Nhạn Môn vừa mới khôi phục không lâu, cửa hàng ít, ngay cả bàn cũng ít, vốn dĩ không đủ dùng. Thấy huyên náo không ra dạng, Tần Giác đứng lên, khu mật bây giờ đang ở trong thành, muốn làm lớn chuyện cho xu mật xem sao. Muốn uống rượu, chạy tới tiểu điếm này làm gì? Phía trước đi đến hướng đông cầu đá nhỏ chuyển hướng nam đi trăm bước, đi vào trong ngõ nhỏ liền có người bồi các ngươi uống rượu. Ba người Hàn Cương ngồi ở bên trong, đây cũng là vì muốn bảo vệ Hàn Cương. Lúc Tần Ngọc không nói chuyện, mấy binh sĩ kia đều không chú ý đến ba người bên trong, lúc này nghe thấy Tần Ngọc ra giá, bọn họ quay đầu nhìn nhìn, trên dưới liếc nhìn Tần Ngọc một cái, tên ngãi ngươi là chim từ nơi nào tới? Thật can đảm, thật can đảm. Thần Lam, Chiết Khả đại đồng thời gầm lên. Thần Lam là thay mặt Hàn Cương ra mặt. Hắn chịu đục, chẳng những hắn và Chiết Khả nổi giận, các thân binh tức giận càng tăng lên, mắt thấy sắp rút đao, chỉ nghe hai tiếng đốc đốc, là Hàn Cương dùng đũa gõ gõ mặt bàn. Thanh âm không lớn, nhưng truyền vào trong tai, các thân binh lại như nước lạnh dội vào đầu, lập tức ngoan ngoãn thu hồi tính tình, nhường vị trí của mình, cùng một bàn với đồng bạc khác. Chiết Khả đại và Tần Lam cũng ngồi xuống. Sớm không phải là xong chuyện rồi sao? Quan quân dẫn đầu hừ một tiếng, ánh mắt đảo một vòng, nhìn thấy hai người ngồi cùng bàn với Tần Ngọc, lập tức run lập cập, quay đầu kéo đồng bạn đi ra ngoài. Biến hóa này đột nhiên xảy ra, Chiết Khả đại đám người còn chưa kịp phản ứng. Tiểu Thạch Kiều đi trăm bước về phía nam. Nhanh thật. Hàn Cương lắc đầu cười, không hổ là một trong những ngành nghề cổ xưa nhất, từ thời thượng cổ hưng thịnh đến ngàn năm sau. Nhìn theo mấy tên quan binh nhanh chóng rời đi, hắn quay đầu đối với Chiết Khả đại đạo, may mà có tiểu đất ngươi, bằng không cũng dọa không được mấy tên tiểu quỷ này. Chiết Khả túi đầu nhìn, hôm nay hắn mặc quân bào. Quân bào của quan quân và sĩ tốt khác nhau rất rõ ràng, có phẩm cấp và không phẩm cấp cũng có khác biệt. Nhưng quân bào dọa không đi người ta. Tần Lam là một quan quân không có phẩm cấp, vừa rồi hắn ra mặt giáo huấn người, lập tức bị mắng trở về đối với các binh sĩ mà nói, không phải cấp trên trực thuộc, căn bản không có gì phải sợ. Tranh giành chỗ ngồi việc nhỏ, không chết tổn thương là được. Đánh nhau không sao, thắng còn có thể tăng mặt mũi cho cấp trên, đánh thua trở về mới phiền toái. Chiết Khả Khả hiểu rõ, người thực sự khiến bọn họ sợ hãi vẫn là Hàn Cương, là sợ xu mật. Bọn họ không nhận ra ta. Hàn Cương lắc đầu. Binh sĩ tầng dưới chốt có mấy người có thể tiếp xúc gần với mình, làm sao có thể nhận ra được? Huống chi nếu thật sự phân biệt thân phận của hắn, khẳng định là không dám đi. Nhìn trang phục xu mật là đủ rồi. Hàn Cương không có tiền hô hậu ủng, không có quan bảo trên người, trừ phi là xa thuyền điếm cước nha hạng nhất, người bình thường cũng không nhìn ra địa vị cao thấp. Nhưng cho dù là hạng không có nhãn lực kia, ít nhất còn có thể phân biệt được cách ăn mặc của Hàn Cương, người đọc sách. Nếu tinh thông tính chất vải vóc, còn có thể nhìn ra được quần áo trên người Hàn Cương là do vải bông may ra. Sĩ nhân và quân hán ngồi cùng một chỗ, nếu là ở bình thường, khẳng định là hiếm thấy, nhưng lại nhiều ở đây. Huyện Nhạn Môn hiện tại, trên cơ bản không khác gì quân thành. Sĩ tốt so với dân chúng còn nhiều hơn. Sĩ nhân trong quân, ít nhất đều là Mộ Liêu cấp tướng lĩnh, sau lưng hô một tiếng lớn cũng không sao, nhưng giáp mặt vẫn phải cung kính. Không cần dựa vào quan hệ rẽ ngoặc các màu sắc, chỉ bằng thân phận phụ tá, đều so với sĩ tốt bình thường càng dễ tiếp xúc đến thượng tầng hơn. Nếu không cẩn thận va chạm vào một người có điểm cứng rắn, không chết cũng phải lộ ra. Được rồi, ăn xong thì đi thôi, đừng cản việc buôn bán của người ta. Hàn Cương phá hỏng tâm cảnh, đứng dậy bảo Tần Lam đi học tiền. Lão Hàn mới vừa nháo lên trốn ở một bên, binh hung như phỉ, dân chúng bình thường không dám xen vào, hiện tại mới dám đi ra thu tiền. Truy mật, có cần đi thăm dò bọn họ một chút không? Sau khi đi ra, Chiết Khả hỏi lớn. Không cần, một chút chuyện nhỏ. Hàn Cương không muốn truy cứu. Thật ra Hàn Cương cũng không cảm thấy mấy tên binh sĩ kia có gì sai. Lời nói có chút thô lỗ, nhưng yêu cầu là hợp tình hợp lý, chỉ là nhìn thấy người đọc sách lại không khỏi sợ ba phần. Đổi lại là chỉ có thể thắng, bọn họ nhiều nhất chỉ thu liễm một chút, vẫn dám ngồi xuống ăn uống như thường. Hắn đối với Chiết Khả đại đạo, đây chính là chỗ xấu của nhiều người hơn vị trí. Không thể thiếu phải chen chúc một chút, nếu chen không vào, phải chờ. Trong lớp 3 hàng năm 2-300 tiểu sứ thần đang chờ. Chính là lời Xu Mật nói với tể tướng Liêu Quốc ở Bình Hình trại trước đó. Hàn Cương không giữ bí mật với lời nói của hắn, cũng không giữ bí mật được, ghi chép hội đàm với sứ thần nước ngoài đều phải báo lên triều đình. Hơn nữa còn không phải là lời nói nhảm ngươi tốt ta tốt, mà là đối thoại về tương lai hai nước. Ừ, điện thổ, quan chức, còn có bàn ghế trong tiệm vừa rồi, tài nguyên luôn rất thưa thớt. Ngươi muốn chiếm nhiều hơn một chút thì người khác sẽ ít hơn một chút. Thế gian phân tranh, không có gì hơn ngoài việc như thế. Chiết Khả đại buồn rầu. Nếu như Hàn Cương đi theo tể phụ ở kinh thành, Chiết gia đều có thể sẽ phải chịu vạ lây. Chiết Khắc Hành muốn Chiết Khả đại xác nhận, trên bản chất cũng chỉ là một chuyện này mà thôi. Về phần vấn đề xuất binh vượt biên, chỉ cần Hàn Cương có địa vị ổn định, bất luận có vào kinh hay không, liền hoàn toàn không cần để ý nhiều. Chỉ là hắn xem thái độ của Hàn Cương, tựa hồ là cũng không chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa đi trên phố xá của huyện Nhạn Môn. Quan binh hối hả và cửa hàng lẻ tẻ hai bên đường phố tôn nhau lên thành thú vui, đám thân vệ mơ hồ hình thành một vòng tròn bảo vệ Hàn Cương ở giữa. Mặc dù ăn mặc mộc mạc, nhưng bảo vệ như vậy vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Càng ngày càng nhiều người ghé mắt nhìn, Hàn Cương trong lòng biết, dạo phố nhàn rỗi xem ra sắp kết thúc rồi. Có nhàn hạ, có nhàn tâm, hết lần này tới lần khác không có không gian. Đổi lại là kinh thành trái lại sẽ tốt hơn một chút. Chỉ có điều chuyện trở lại kinh thành cũng ở lại kinh thành này, đối với các trọng thần bên ngoài mà nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thái Tông đăng cơ, Triệu Phổ vì có thể làm ra một minh ước kim quỹ, nói mình tận mắt chứng kiến di chiếu của Đỗ Thái Hậu trước khi Lâm Trung muốn Thái Tổ chuyển ngôi Thái Tông, còn đem chiếu thư phong tồn trong một hộp vàng. Nhưng Thái Tông hoàng đế đứa con này làm đương sự không ở đây, cố tình Triệu Phổ người ngoài này ở đây. Khi Thái Tông hoàng đế đăng cơ, Triệu Phổ không nói, cố tình bị phơi vài năm mới nói, việc này thật giả bởi vậy có thể biết đinh vị bị lưu đày ở Hải Nam, ngay trước mặt sứ thần triều đình cố ý giao lại thư nhà cho người khác, để thư thổ lộ trung thành có thể đưa đến trước mắt chân tông hoàng đế. Lấy khấu chuẩn chi minh, hai lần bãi tướng hậu vì hồi kinh, còn phụng thừa chân tông ra mặt chỉnh cái gọi là thiên thư, khiến cho tiết trời tối khó giữ được. Ba vị này đều là tể tướng nổi danh năm đầu triều đại này, có công vân khai quốc, có gian định được thế nhân công nhận, cũng có hiền thần lưu danh thiên cổ, nhưng vì để trở lại trung tâm quyền lực một lần nữa, bất luận hiền ngu hay không, cũng chỉ có bốn chữ, không từ thủ đoạn. Ai dám ngăn cản, chính là tử địch. Cho nên Hàn Cương hiện tại chỉ muốn biết, Lữ Huệ Khanh vì có thể hồi kinh, hắn trong khoảng thời gian này đã làm những gì. Nhưng hắn chỉ muốn xem Lữ Huệ Khanh náo nhiệt, mà đối với việc mình có thể trở lại kinh thành trong thời gian gần đây hay không, lại không có nửa điểm hoài nghi. Bước chân thoáng trở nên nhẹ nhàng một chút. Hẳn là kịp về nhà tổ chức sinh nhật. Chương 429. Bài hát bãi bụi. Chương 429. Bài hát bãi bụi. 31. Thứ Lang đã đến Thông Tế Phường. Thời gian cách hơn một tháng, khi lại một lần nữa trông thấy ngạch cửa Thông Tế Phường, Sa Phu đánh thức Phùng Tòng Nghĩa nhắm mắt dưỡng thần trong xe. Phùng Tòng Nghĩa mở to hai mắt, ngồi thẳng người, sửa sang lại quần áo của mình trong xe. Trạch viện ở trong Thông Tế Phường không phải là Tam Nha, Su Mật Viện và căn cứ bí mật của Kinh Mạch Ti, cũng không phải là Thuận Phong Hành mới chuyển đến dưới trướng Phùng Tòng Nghĩa, mà là nơi mà thương nhân hai nơi Ung Tần góp vốn cùng xây dựng nên hội quán Ung Thương. Một lát sau, xe ngựa của Phùng Tòng Nghĩa dừng ở ngoài một gian trạch viện, từ trên xe bước xuống, hội quán Ung Tần trước mặt không khác gì một câu lạc bộ bình thường, hoàn toàn không nhìn thấy nội tình vung tiền như rác. Phùng Tòng Nghĩa lặng lẽ đến kinh thành, nhưng vẫn kinh động không ít người, mà những người này trước mắt thái bán thủ ở trong hội quán Ung Tần. Nói ra Phùng Tòng Nghĩa kỳ thực cũng không muốn ra ngoài vào mùa hè, nhưng sinh thần của Hàn Cương sắp tới, vẫn là chỉnh sinh 30 tuổi, về tình về lý đều phải tới kinh sư một chuyến. Ngoài ra còn có nghiệp vụ phi tiền mà ngay cả Hàn Cương cũng coi trọng. Những hiệu buôn phi tiền sắp khai trương cũng không đặt tên Thuận Phong Hành mà đặt tên là Bình An Hảo. Tên bình thường đến một mạng, rất khó để cho người ta mới biết, đây là do đại nho đương thời Hàn Cương tự mình đặt. Số Bình An sẽ mở chi nhánh ở kinh thành, để cho tiền giấy tồn tại trong số Bình An, sau đó cầm chứng cứ, đến quan Tây lại lấy ra. Thương nhân kinh thành cũng có thể đem tiền giấy tồn tại trong phân hiệu khai phòng, sau đó cầm bằng chứng, đến quan Tây trực tiếp mua đặc sản địa phương, không cần đến quan Tây lại đổi một lần. Thuận Phong Hành vẫn là người duy nhất bỏ vốn trên phi thuyền Bình An. Chỉ có Hàn Cương có thanh danh vang dội làm hậu thuẫn, Thuận Phong Hành mới có thể có được sự tín nhiệm của nội bộ Ung Tần Thương hội. Cũng chỉ có Hàn gia mới có thể điều động những tinh nhuệ hán phiên có đủ thực lực và số lượng đến hoàn thành công việc vận chuyển tiền tệ hai nơi. Con cháu của Tây Quân, những kẻ mạnh trong người thổ phiên, dựa vào mặt mũi của Hàn Cương, nhân duyên của Phùng Tòng Nghĩa, một câu có thể điều đến 80 hộ viện đến xem nhà. Nhưng bây giờ trong Ung Tần hội quán, quan tâm nhất không phải là số hiệu Bình An sắp khai trương, mà là Hàn Cương ở Hà Đông. Vừa mới được đón vào, còn chưa kịp ngồi vào chỗ, Phùng Tòng Nghĩa đã bao vây lại. Phùng Thế Minh, Su Mật có thể hồi kinh không? Phùng Tứ Ca, Su Mật còn nói gì không? Phùng huynh đệ, Vương Bình Chương lần này ngay cả ông con rể cũng không nể tình. Tiếng người ồn ào, huyên náo đến mức đầu góc Phùng Tòng Nghĩa hoa mắt. Chư vị lo lắng cái gì? Hai tay Phùng Tòng Nghĩa đè xuống dưới hai cái, ý bảo bọn họ im lặng, nghĩ lại thái tử, nghĩ đến quan gia. Hoàng hậu làm sao có thể đáp ứng để Su Mật ở lại bên ngoài kinh thành? Kiểm tra chính giữa thư ngũ phòng công sự, cùng với lại hộ, lễ, hình, công quan kiểm chính tiếp theo của chính sự đường, chỉ cần nắm mấy vị trí này trong tay, quyền hành của trung thư sẽ không rơi vào trong tay các tể phụ khác. Nơi này còn chưa đề cập tới đài gián quan đã chia xong cho các tể phụ, cơ hồ đều là ứng thanh trùng ở kinh thành. Cho nên bọn họ đều không muốn Hàn Cương và Lữ Huệ Khanh lập tức hồi kinh. Chỉ cần chậm trễ một chút là có thể chỉ còn lại Nghi Xuân huyện, Ngọc Tân viên, Quỳnh Lâm huyện và Thụy Thánh viên là quản câu quan của mấy tòa lâm viên hoàng gia, để lại cho hai người Hàn Cương và Lữ Huệ quận. Lữ Huệ Khanh hơn phân nửa rất gấp, thành viên Ung Tần Thương hội cũng rất gấp, bất quá cảm xúc Phùng Tòng Nghĩa ổn định. Phùng Tòng Nghĩa có thể tin chắc, hoàng hậu nhất định là hy vọng biểu hình của mình trở về, sở dĩ không thể thành công là vì tể phụ liên thủ quá nhiều. Trừ phi là Triệu Không Giận, Triệu Quang Nghĩa tại vị, nếu không chính là Chân Tông, Nhân Tông sau này gặp gỡ cục diện trước mắt, cũng chỉ có thể tạm thời thu tay lại. Nhưng hắn lại hiểu rõ họ của Hàn Cương không hơn được, há lại bởi vì người thành sự. Bất kể đám tể phụ ở kinh thành dày vò thế nào cũng không thay đổi được địa vị của Hàn Cương trong lòng người thiên hạ. Chỉ cần thân thể thái tử có chút không khỏe, chỉ cần bệnh tình của thiên tử hơi tái phát, sẽ không ai dám ngăn cản hoàng hậu triệu hồi Hàn Cương. Từ lúc bắt đầu, Phùng Tòng Nghĩa đã biết, Hàn Cương muốn tuyên truyền giảng khí học nhất định sẽ có lực cản rất lớn. Theo hắn một lòng muốn phát dương quang đại, khí học của mình đã cản đường phía trước sẽ càng lúc càng lớn. Cục diện hiện tại, người sáng suốt đã sớm nhìn ra. Hoàng Yến Kinh làm đá chặn đường nhiều lần, nhưng đều bị Hàn Cương một cước đá bay, hiện tại chỉ bằng mấy tên tể phụ, lại có thể ở bao lâu? Thiên tử không thể làm ngơ, hoàng hậu lại thiếu kinh nghiệm. Thiếu trói buộc phía trên, uy hiếp bên ngoài lại không còn tồn tại, các tể phụ ở kinh thành phải làm, tự nhiên là không kiêng nể gì phân chia phạm vi thế lực, cướp đoạt chức vị quan trọng. Cho dù gia biểu huynh và Lã Xu Mật không có ý định tranh quyền đoạt lợi, vẫn sẽ bị đề phòng. Huống chi sao có thể không tranh? Kỳ thực chuyện này cũng giống như buôn bán vậy. Phùng Tòng Nghĩa nói không chút kiêng nể. Bất luận mở hiệu buôn ở đâu, địa đầu xả nào sẽ chủ động nhường địa bàn. Nếu như không thể lộ ra hậu trường chấn trụ người, liền phải tranh đấu một phen. Có thủ đoạn thô bạo phóng hỏa đốt nhà, cũng có thủ đoạn thu mua nha dịch đến cửa gây chuyện, thường thường đều sẽ phối hợp thô tế. Văn Thành Tiên Sinh vừa mới qua đời không được mấy ngày, phu tử Trình Gia liền vội vàng qua đồng quan. Vương Bình Chương thậm chí coi con rể Su Mật này là tặc đề phòng. Tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Phùng Thế Minh, có cái gì muốn chúng ta làm? Biểu huynh làm việc, chưa từng bởi vì người mà thành sự. Hắn muốn trở về thì có thể trở về, lại nói tiếp biểu huynh 30 tuổi ngày đó sẽ đến, khẳng định phải gấp trở về đoàn tụ với biểu tẩu cùng chất nhi chất nữ của ta. Ngược lại Lữ Su Mật có địa vị cao hơn một chút, khả năng hắn hồi kinh sẽ thấp hơn rất nhiều. So sánh với đảng mới, thế lực trên tay Hàn Cương có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng chỉ cần có Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh liền không khống chế được đảng mới cũng không cần cây tâm cốt thứ hai. Mà lực lượng ủng hộ hắn lại lớn hơn so với Lữ Huệ Khanh. Vấn đề trước mắt, đối với gia huynh mà nói, chỉ có thể coi là ngưỡng cửa nhỏ của đạo. Thật muốn trở về, là chư công đương trục có thể đảm đương được. Không ai dám nghi ngờ. Hiện tại mọi người còn nhớ rõ, lúc trước thiên tử muốn giữ Hàn Cương ở lại kinh tây, Hàn Cương trực tiếp lấy ra đậu cá, ép hoàng đế triệu hồi hắn về kinh thành. Nếu lại có thêm mụn trứng bò thì tốt rồi. Đâu có dễ dàng như vậy, lần trước đậu cá, phải mất tròn 10 năm mới có được một kết quả tốt. Thu hoạch mất 10 năm mới có được, đâu thể nói lấy ra là lấy ra được. Nhưng Phùng Tòng Nghĩa tin tưởng Hàn Cương có thể có biện pháp khiến cho triều đình không thể không triệu hồi hắn về kinh thành. Chỉ cần trở về kinh thành, bất kể là dùng danh nghĩa gì, Hàn Cương đều có biện pháp lưu lại. Cho dù là Lữ Huệ Khanh cũng khẳng định có biện pháp. Hiện tại vấn đề của hai vị su mật sứ chỉ là không thể trở về kinh thành. Phùng Tòng Nghĩa sở dĩ không lo lắng cho biểu hình của hắn là vì trong tay Hàn Cương có thương hội Ung Tần có thực lực và quy mô có 102 ở Trung Quốc. Ánh mắt của hắn đảo qua trong sảnh, Ung Tần thương hội đại biểu chính là thế lực khổng lồ sau lưng người trong sảnh đi theo bước chân Hàn Cương mở rộng thế lực đến khắp nơi trong thương hội, nhưng hành sự lại vô cùng khiêm tốn. Kinh thành chỉ có công hội quan tây như Miên Hành, cùng với hiệu buôn Thuận Phong hành thủ, cơ hồ không ai nghe nói qua Ung Tần thương hội. Nhưng trên thực tế, tâm lực của y mạnh hơn nhiều so với liên minh lỏng lẻo của hai đại tổng xã kinh thành, chủ bị rất lâu nghiệp vụ phi tiễn sắc bắt đầu vận hành, liên hệ giữa các nhà sẽ càng ngày càng chặt chẽ. Bởi vì quan tây thuộc khu vực thông dụng tiền sắt và tiền đồng, khác với chế độ tiền tệ quan đông, từ thương nghiệp có sự ngăn cách rất sâu với phía đông thương sơn. Mà khí học cắm rễ ở đây, theo thời gian trôi qua, từ học thuật đến thương nghiệp, đã mỗi người một ngả với trung nguyên. Có Ung Tần thương hội ủng hộ, trong các trường học vỡ lòng khắp thiên hạ vẫn lấy sách vườn thọ làm sách vỡ lòng. Mà quan tây sớm đã biến thành tam tự kinh, toán học và tự nhiên, chỉ có luận ngữ là chung. Vương An Thạch có thể nâng tân học của y thành tiêu chuẩn của việc học, để tam kinh tân nghĩa trở thành tiêu chuẩn được chỉ định. Vậy sau khi Hàn Cương cầm quyền thì sao? Với sự coi trọng của y đối với khí học, liệu có tiếp tục giữ lại trường mới thống nhất Giang Sơn trong quốc tử giám hay không? Không ai hoài nghi Hàn Cương nói ngày sau có thể trở thành phụ trợ một nước hay không, đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Một khi khí học trở thành quan học, như vậy từ khi học tập, quan Tây đệ tử đã tiến vào khí học môn tưởng, liền có ưu thế tuyệt đối. Bị thi phú, quan Tây vĩnh viễn không thắng được phương Nam văn chương tập trung nhân văn. So kinh nghĩa, sĩ tử quan Tây cũng không sánh bằng văn nhân Trung Nguyên, Hà Bắc. Trước kia, khi Tây Hạ còn là họa Trung Quốc, bao nhiêu sĩ nhân quan Tây đi tinh nghiên binh pháp, dự định dựa vào quân công tế thân quan trường. Trương Tái Đô là một trong số đó, nếu không phải Phạm Trọng Yêm để Trương Tái trở về đọc sách, hiện giờ trên đời cũng sẽ không có khí học tồn tại. Nhưng nếu có con đường tiến bộ tốt hơn, ai sẽ còn đi mạo hiểm đi toàn quân? Phùng Tòng Nghĩa biết, trong sĩ lâm quan Tây, đã có rất nhiều người cực vào biểu hình của hắn. Chỉ cần Hàn Cương có nhu cầu, tự nhiên sẽ có người nguyện ý hỗ trợ. Nếu Hàn Cương châm lửa, tự sẽ có người quạt gió. Nếu Hàn Cương muốn nhường, tự nhiên sẽ có người đi đào đê. Có bằng này cộng thêm sự coi trọng của hoàng hậu, Hàn Cương hồi kinh chỉ là vấn đề thời gian. Từ hội quán trở lại phủ đệ đặt mua ở kinh thành, Phùng Tòng Nghĩa rất an tâm sai hạ nhân đi thu dọn lễ vật, thu dọn xong liền đi phủ Hàn gia bái phỏng. Thứ lang, đây là bản tấu hôm qua của Su Mật. Gia đình của Phùng Tòng Nghĩa lặng lẽ tiến vào, đưa lên một trang giấy, sau đó không người lui ra. Phùng Tòng Nghĩa cầm lên chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức thay đổi, đối thoại với sứ giả nước ngoài đều phải ghi chép và báo cáo. Hàn Cương và Trương Hiếu Kiệt đàm phán với nhau đi theo dịch truyền bình thường, trải qua hơn 10 ngày, rốt cuộc đã tới kinh thành, tấu chương thiên hạ, trên cơ bản đều phải thông qua thông tiến ngân đại ti, nó, trưởng thụ tam tỉnh, Su Mật viện, Lục Tào và tự, giám, Bách ti tấu chương. Văn võ cận thần biểu trương, cùng trương tấu phòng sở lĩnh thiên hạ trương tấu cụ thể tiến tới ban bố ở trung ngoại. Thông tiến ngân đài ti hạ thuộc hạ thông, ngân đài hai ti lại viên hầu như đều có bản lãnh như vậy, liếc mắt một cái nhìn đến trọng điểm trong mấy ngàn chữ tấu trương, cũng nhớ kỹ trong lòng. Ví dụ như đường nào Hàn Hán, đường nào Úc, hoặc là quan viên trong ngoài triều đình bị vạch tội, hay là vị quan viên kia nhận được tiến cử, những thứ này đều là tình báo có giá trị, sau khi nhớ kỹ đều có thể lấy ra đổi tiền, có khi là người lấy tiền đến mua. Quan viên địa vị càng cao, giá trị hàm chứa trong tấu trương của bọn họ càng cao, tấu trương của Hàn Cương đương nhiên thuộc về một bộ phận có giá trị cao nhất. Tấu chương trước đó, Hàn Cương tiến cử một nhóm phụ tá. Tuy nhiên còn để lại rất nhiều chỗ trống để cho quan viên dự khuyết ở kinh thành tranh đoạt. Vị trí quan chức cụ thể là thứ rất nhiều người muốn. Tấu chương gần đây của Hàn Cương không phải vấn đề quan tâm của quan lại, nhưng tin tức của phong tấu chương này càng khiến người ta kinh hãi. Vạn dặm cương vực đại tống, không ngờ sắp không đủ dùng. Dân số nói nhiều, mà ruộng đất không tăng, cứ thế mãi, đích sắc không tránh được một kết cục như lời Hàn Cương nói. Ngưu đầu mùa, là cứu người hay là giết người? Đề mục nghe rợn cả người, đảo mắt đã hiện lên trong đầu Phùng Tòng Nghĩa. Nếu như coi đây là đề, kỳ báo chí này khẳng định sẽ bán rất điên cuồng. Đây là ném đá dò đường. Không đúng, là gây sóng gió. Hàn Cương ném tảng đá vào trong nước quá lớn, đã không phải là đường đi để hỏi đường nữa rồi. Lại nói ra lời này ngay trước mặt Tể tướng Liêu Quốc, xem ra bất kể Tống Liêu, triều đình nào cũng phải loạn một chút mới phù hợp với tâm ý biểu ca hắn. Hàn Cương nói một phen, khiến cho quốc sách tương lai của hai nước đều bị ảnh hưởng, thậm chí chỉ ra ngày sau Đại Tống sẽ khuyết trương quy mô lớn. Chỉ điểm Giang Sơn đều đến một bước này, đến tột cùng là triệu hắn trở về, hay là không triệu? Chương 430. Con đường quan kinh. Chương 430. Con đường quan kinh. Lúc đứng dậy, Vương An Thạch kéo rèm ra nhìn sát trời. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh mới lắp gần đây, không nhìn thấy trăng sao trên trời, một mảnh tối đen. Cho là trời không có nắng. Nhưng sau khi mở cửa sổ ra, gió thổi tới rất mát mẻ, không còn nóng bức của hai ngày trước nữa. Nô thị bị động tác của Vương An Thạch làm cho bừng tỉnh, hôm nay muốn vào chiều. Là muốn vào chiều. Vương An Thạch thở dài một tiếng, xoay người lại, ngươi ngủ thêm một lát đi. Làm sao còn có thể ngủ được. Nô thị cũng thức dậy, gọi hầu hạ người ngoài phòng vào thay quần áo. Thay triều phục, vội vàng dùng cơm canh, đi vào trong viện. Đội ngũ nguyên thủy của Vương Bảng và xuất hành đã chờ sẵn. Đại nhân, Vương Bảng tiến lên vấn an ông ta dậy rất sớm. Trong khoảng thời gian này, Lương Liệu Viện chỉ treo cái danh, trên thực tế công việc chủ yếu vẫn là quản gia. Trong nhà nên đón những việc lớn việc nhỏ, đều là Vương Bàng Bàng đến xử trí. Đến nay cũng không có tư cách vào triều, nhưng ông ta phải chuẩn bị cho phụ thân Vương An Thạch, vào triều vẫn không tránh khỏi phải dậy sớm. Cẩn thận hầu hạ phụ thân lên ngựa ra ngoài, Vương An Thạch đột nhiên nhớ tới một việc, nhị tỷ hôm nay muốn dẫn Trung Ca, Ngọc Ca trở về, đừng quên chuẩn bị. Nhị muội hôm qua đã phái người tới nói, hai ngày nay nóng bức, không cho bọn Lam Ca tới đây. Vương Bàng buồn bực, phụ thân nhà mình sao lại không biết, xế chiều hôm nay để nhị muội muội tự mình tới. Vương An Thạch ngây ra một lúc, sắc mặt lại đen thêm hai phần, lần này huyên náo đến ngay cả con gái cũng xa lạ, nương ngươi biết không? Vương Bàng thận trọng nhìn Vương An Thạch, chính là mẹ hôm qua nói cho con trai. Mẹ còn nói hai hôm tới Thường Lạc Phường xem một chút. Tâm trạng Vương An Thạch càng tệ hơn, y không ngờ Ngô thị lại không hề đề cập tới, người Liêu đa phần xảo quyệt, và lại lòng người các quận phương Bắc Hà Đông bất ổn, chỉ vì chuyện này, Ngọc Côn phải ở lại nơi đó thêm mấy ngày. Hắn cũng không biết là đang giải thích với ai, nói hai câu, lắc đầu, vung roi ngựa đi về hoàng thành. Chiều hội mùa hè so với mùa đông, khiến người ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Không chỉ vì không cần phải chịu gió lạnh thấu xương, mà còn vì sự mát mẻ chỉ có vào sáng sớm. Gió mát thổi tới, dù mang theo khói lửa ngoài thành, phiền muộn trong lòng Vương An Thạch cũng tiêu tán một chút. Vương An Thạch là trọng sự của Bình Chương quân quốc, quyền hành rất nặng, trọng sự quân quốc không gì không thể nghe thấy, cho nên trước đó bị ước thúc đến 5 ngày vào triều thị sự. Nhưng trong lúc chiến tranh, Vương An Thạch ngày ngày lên triều làm chủ, trên thực tế đã vững vàng khống chế quyền lực quân chính trong tay. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, y lại hồi phục trạng thái trước đó, không có ý tứ luyến sạn quyền vị. Không phải vì cảm thấy phiền phức, mà là lòng mang ấy nấy, cho nên tận lực tránh đi gặp Triệu Tuân nhiều hơn, mỗi ngày các tể phụ đều phải vào cung hỏi thăm, Vương An Thạch chính là vì thế mới không muốn đi triều đình nhiều. Hắn có thể có được địa vị hôm nay, có thể tận tình thi triển tài hoa của mình, thực hiện khát vọng cho tới nay, đều là kết quả của Đường Kim Thiên Tử trọng dụng hắn. Hiện nay lại muốn đem quốc sự lừa gạt, cho dù có đầy đủ lý do, nhưng trong lòng vẫn là tránh không được có cảm giác tội lỗi nặng nề. Hôm nay sắc mặt Vương Bình Chương thoạt nhìn không tốt lắm. Trong đội ngũ trước điện Văn Đức, Trương Quân thấp giọng nói với Thái Sát. Hai người ở trong chính phủ thế đơn lực bạc, tự nhiên mà đi tới gần. Ngược lại tăng bố, lại không để ý tới ai, tựa hồ muốn làm một cô thần. Bình Chương ra khách quý không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Làm nhạc phụ sắc mặt làm sao tốt lên được? Thái Sát cười nói. Ngày hôm trước chính sự đường nhận được ghi chép cuộc đối thoại của Hàn Cương và Trương Hiếu Kiệt, tới cuối cùng Vương An Thạch nổi trận lôi đình cũng chỉ có thể quyết định xem rồi nói sau, cuối cùng không đưa ra được quyết định gì có ý nghĩa. Lời nói kia cũng may Hàn Ngọc Côn dám nói. Chuyến ra ngoài, đông nam tây bắc đều khó an ổn, nhất là Thiểm Tây nơi đó, Lữ Cát Phủ vẫn luôn nghĩ biện pháp hồi kinh, được Hàn Cương nhắc nhở, còn không biết sẽ làm như thế nào. Tội danh vọng khải biên cương không hề nhẹ, đây là để ràng buộc các quan lại không được tham công sinh sự. Hơn nữa, các tể phụ trên triều đình cũng không thích phá hoại cục diện cân bằng chính trị trong triều. Nhưng lời Hàn Cương nói lại là tìm đủ cớ cho dã tâm của các thủ thần biên giới. Bất luận là ở trong mắt Trương Hợp hay là Thái Sát, một phen ngôn từ của Hàn Cương đều là uy hiếp từ đầu đến cuối. Bất kể là triều dã đều sẽ vì lời nói của hắn mà rung chuyển. Lẽ ra triều đình thay đổi không liên quan đến tiểu dân, nhưng Hàn Cương là người phát minh ra phương pháp gieo mụn, lời hắn nói ra lại liên kết chặt chẽ với phương pháp gieo mụn, sao có thể không khiến dân gian bàn tán? Dù sao cũng là Hàn Cương nói ra, lời tương tự từ miệng những người khác nhau nói ra đương nhiên sẽ không dẫn tới phản ứng giống nhau. Một khi sĩ dân thiên hạ nghe được lời nói của Hàn Cương, chỉ sợ đều sẽ tin tưởng hắn không giữ lại chút nào, mà hy vọng triều đình có thể giải quyết vấn đề này thật ra cũng không phải rất cấp bách. Mặc dù như thế, hai phủ đối với việc này rất khó bác bỏ hoặc áp chế. Hàn Cương đánh giá công lao sự nghiệp của mình, hơn nữa là hạ thấp, người ngoài làm sao có thể chen vào nói? Hơn nữa từ trên đạo lý mà nói, hắn nói một phen không có nửa điểm không đúng đạo lý cực kỳ mộc mạc, dân chúng ăn không đủ no hoặc là chết đói, hoặc là tạo phản, khả năng sau còn cao một chút. Mà muốn cho người ta ăn cơm no, thì phải mở ra ruộng đất thích ứng với nhân số. Nhưng muốn làm được điểm này, phải xem là địa phương nào. Thái chính là người Phúc Kiến, rất rõ ràng quê nhà của hắn, những bình dân bách tính kia vì cam đoan có thể nuôi sống con cái trong nhà, cuối cùng sẽ xử lý như thế nào sau này sinh ra con út. Ngoại trừ phương pháp trồng mụn, Hàn Cương còn có một loạt thành quả có liên quan đến phương diện chữa bệnh hậu sinh, cũng đều phổ biến đến thiên hạ. Cái khác không nói, trong Thái Sát tộc, những năm gần đây sinh con, tỷ lệ chết yểu so với 10 năm trước ít đi gần nữa. Vốn là 5 năm, hiện tại ít nhất có thể có 7 thành. Tình thế nhìn như khả quan, nhưng lại vừa vặn xác minh tính chính xác của những lời Hàn Cương nói. Bởi vì có thể trưởng thành nhiều trẻ con, ruộng đất gia tăng tốc độ không theo kịp nhân khẩu tăng trưởng. Nếu không thể gia tăng ruộng đất có thể canh tác, nhân khẩu gia tăng cũng sẽ biến thành vong hồn trong nước. Nhưng đối với bản thân Hàn Cương mà nói, những lời này khẳng định là lấy cớ. Vì trở lại kinh thành đại ván cờ thượng mà ra tay. Trong hai phủ, mỗi người đều sáng mắt như tuyết. Ai cũng không tin tưởng Hàn Cương chỉ nói lung tung. Chỉ là cho đến bây giờ, bọn họ căn bản không biết kế hoạch của Hàn Cương rốt cuộc là cái gì. Có thể lựa chọn thủ đoạn nhiều lắm. Giống như là tảng đá rơi vào trong vạc, đồng thời bị thủng mấy cái lỗ, không chỉ một chỗ sẽ dò nước ở vào cùng một cấp bậc, Trương Quân làm sao có thể không hiểu được ý nghĩ của Hàn Cương, dù sao tình huống có xấu đến đâu cũng không xấu đến đâu, hắn còn có cái gì cố kỵ. Đây cũng là miễn cho có người coi hắn như quả hồng mềm mà bóp. Tổng kết lại, chung quy chính là một câu. Hắn là sợ sự tình không ầm ĩ được. Ai nói không phải? Chỉ là Hàn Cương vừa đến, Thiệp Tây bên kia cũng sẽ có động tác không ít. Thái Sát, ai bảo lã, Hàn Đô có quyền hành sự tùy tiện. Nhưng mà tuyên phủ, không thể mặc kệ. Kéo dài cũng không quá một năm nửa năm. Hiện nay, hai phủ lấy lý do ngự khấu chuẩn bị liêu, đề phòng nhiều lần, để Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương tiếp tục lấy danh nghĩa tuyên phủ sứ, chế sứ, ở lại Thiểm Tây và Hà Đông. Dưới tình huống như vậy, quyền lợi hành sự trên tay hai người bọn họ là không có khả năng thu hồi. Ngoài ra tuyên phủ sứ và chế trí sứ đều là sai phái mang tính tạm thời, cũng không phải là quan quản chế, đây chính là chỗ khó giải quyết. Quan quản chế, một nhiệm hai nhiệm ba năm sáu năm nhậm chức, đều không có bất cứ quan hệ nào, an bài nhân sự rất bình thường. Nhưng tuyên phủ sứ, đặt chế độ sứ giả quyền bính quá nặng, vì chuyện mà để, tất tất thì thôi, nếu là nhậm chức nhiều năm, mặc dù hiện tại sẽ không xuất hiện một phiên chấn, có cố sự theo lệ, ngày sau cũng là dẫm vào vết xe đổ thời đường. Thái sắc cũng không để ý cục diện ngày sau có biến thành trung đường vãn đường hay không, hắn một chút cũng không để trong lòng. Nhưng nếu hai phủ quyết định để Lữ Huệ Khanh hoặc cùng Hàn Cương lấy tuyên phủ, bố trí chức vụ lâu dài địa phương, khẳng định sẽ đưa tới tiếng phản đối thật lớn, đây cũng là cho hoàng hậu lấy cớ. Trên dưới bức bách, hai phủ sao có thể khư khư cố chấp? Đến lúc đó do trên triều đình biến đổi, Lữ Huệ Khanh tất nhiên sẽ mượn lực quay về kinh thành. Nhưng chẳng lẽ còn có thể bổ nhiệm bọn họ làm an ủi sứ giả hay sao? Đây chính là hình thức bị giáng chức trách. Thưởng phạt bất công, đồng dạng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Thật ra có thể có một năm nửa năm cũng không sai biệt lắm. Kéo bọn họ ra ngoài kinh thành, luôn có thể tìm được sai lầm. Hơn nữa hôm nay bởi vì thắng lợi đối với Liêu chiến tranh, danh vọng của hai người tăng nhiều, nhưng sau khi phơi trên nửa năm, thanh thế sẽ không lớn như bây giờ, đến lúc đó an bài như thế nào cũng dễ dàng. Hạng người tầm thường tất nhiên là như thế, nhưng Lữ Cát phủ, Hàn Ngọc Côn đều dám làm dám làm. Lần này không phải chứng cứ rõ ràng sao? Bọn họ tuyệt đối sẽ không thiếu thách thức danh giới cuối cùng. Hàn Cương nói một phen trước mặt Trương Hiếu Kiệt, chuyến đi chính là cho Lữ Huệ Khanh một lần nữa lấy cớ chỉnh đốn võ bị. Thậm chí bản thân Hàn Cương còn có đầy đủ lý do chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, bảo hộ dân chúng biên cương khai điền trồng trọt dưới mũi người Liêu, khiến cho triều đình phải lo lắng đề phòng. Thái sắc đặt mình vào vị trí của hai người Lữ, Hàn, nếu như hắn ở vào vị trí của hai người, hết thảy mấu chốt liền ở bốn chữ, tùy tiện hành sự, kia. Vậy làm sao bây giờ? Hiện giờ cũng chỉ có thể đau đầu, đau chân mà thôi. Thái sắc rất bất đắc dĩ, Thiểm Tây, Hà Đông thì không cần nói, chỉ là lời đồn trên thị trường khai phong cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hôm qua không phải đã thông báo cho hai hội xã, không được đăng bất kỳ chủ đề có liên quan. Hoàng Thành Ti đều sai người đi thư cục nhìn chằm chằm. Không cần Thái sắc, Trương Quân nói thêm. Mấy ngày trước hai người bọn họ ngồi trong chính sự đường, cùng thảo luận nên xử trí hai tòa soạn báo báo cáo tình hình quốc gia như thế nào. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là không giải quyết được gì. Nghiêm phong hai tòa soạn báo thật ra càng tốt hơn, chỉ khi nào làm như vậy, lại càng sẽ gây ra tin đồn, vốn không tin đều sẽ tin. Thái sắc nhớ rõ trên nhật báo trước đã từng ghi chép tổng số hộ khẩu thiên hạ được thống kê trong lần tạo tịch này. Vốn Thái sắc chỉ cảm thấy là hành động trục lợi của thương nhân, nhưng hiện tại xem ra lại dường như có nguyên nhân khác. Nhưng báo chí không đăng đã không còn quan trọng nữa. Năm đó khi không có báo nhanh, lời đồn vẫn không thể nào kiềm chế được. Nói ra thì chặn đường cũng không phải thượng sách, với địa vị của hai tòa soạn báo trong lòng các hạ sĩ, hẳn là phải lợi dụng cho tốt mới đúng. Chương 431, con đường quan trọng của kinh thành. Chương 431, con đường quan trọng của kinh thành. 2. Đám tể phụ xì xào bàn tán, giám sát ngự sử thấy rất rõ ràng. Chỉ là đều thông minh làm như không thấy. Sắp đến thời gian triều hội, môn sứ và ngự sử đông tây các đều đã ra ngoài chỉnh đốn đội ngũ quan viên. Cường Nguyên Minh nói khẽ với Thái Kinh, chỉ sợ lại là vì chuyện Hà Đông, còn có thể có cái gì khác? Kỳ thật thả lỏng một chút, để bọn họ trở về thì như thế nào? Trở về thì như thế nào? Thái Kinh cười khẽ một tiếng, y cảm thấy nếu mình ở vào vị trí của các tể phụ, sợ là rất khó nói một câu đầy tự tin như vậy. Một khi Lữ Huệ Khanh trở về, chư công hai phủ chỉ sợ không đấu lại ý, y cũng không giống như Vương An Thạch, sau khi chủ trì đại chính, còn có thể dễ dàng buông tay. Nếu chỉ so tài năng cá nhân, Thái Kinh không cảm thấy phần lớn tể phụ ở trên chính vụ triều đình sẽ thua Lữ Huệ Khanh bao nhiêu, nhưng nếu so với thế lực, khẳng định không thể so sánh với Lữ Huệ Khanh. Tính tình Vương Bình Chương bướng mình thì bướng mình, nhưng nhìn bộ dáng của hắn bây giờ, sợ là sớm đã không còn lòng dạ nào triều chính, trong lòng chỉ để ý học vấn mới. Một khi Lữ Cát phủ trở về, hắn quá nửa sẽ giao phó quyền lực qua, sau đó an tâm đi dạy thái tử đọc sách. Vương Bình Chương qua tuổi 60, Hàn Ngọc Côn mới giao 30. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào Lữ Cát phủ. Cương Nguyên Minh gật đầu, đúng là như thế. Bất kể là học thuật hay là trên triều đình, Lữ Huệ Khanh đều là người thừa kế mà Vương An Thạch nhận định, đây cũng là ứng cử viên duy nhất được nội bộ Tân Đảng công nhận. Vương An Thạch một khi từ bỏ quyền lực chủ đạo triều đình hiện tại, đẩy Lữ Huệ Khanh lên, lòng người đảng mới tất nhiên quy phục. Năm đó Lữ Huệ Khanh cũng đã thay thế Vương An Thạch từ chức triều đình, duy trì Tân Pháp, Tân Học, Đảng mới, đến lúc đó chỉ là khôi phục bình thường mà thôi. May mà để Lữ Huệ Khanh thay Vương An Thạch chấp trưởng triều cương, Hàn Giáng, Thái Sắc cũng sẽ không cam lòng, hai vị tham tri chính sự phía dưới tăng bố, Trương Quân cũng đều không muốn có đồng liêu cường thế như vậy. Nếu không, những giám sát ngự sử dây thường bách quan bọn họ đều sẽ bị Lữ Huệ Khanh đè trên đầu. Không phải Lữ Huệ Khanh chưa từng ở lại chính sự đường, ông ta là người và tác phong làm việc, bản thân đã cảm nhận được không ít người. Nếu không lần này, cũng không đến mức bị nhiều người nguyện ý để ông ta ở Thiểm Tây lâu như vậy mà ra một phần lực. Người chặn đánh Hàn Cương là Vương An Thạch, mà người thừa cơ ngăn Lữ Huệ Khanh lại chính là ông ta đã đắc tội bao nhiêu năm qua. Nhưng rốt cuộc triều đình Hà Đông nghĩ thế nào, cũng không thể giả vờ không nghe thấy, ít nhất cũng phải nói một câu chứ. Theo Cường Nguyên Minh, với thân phận của Hàn Cương, ít nhất một lời bình, không phải lời lẽ, mà triều đình muốn nói cũng phải phạt tiền. Hạ chiếu khiển trách. Thái Kinh lắc đầu, theo như ông ta biết thì hai phủ đã sớm cân nhắc qua phương án này, không nói đến có thể thuyết phục hoàng hậu hay không, một khi thật sự hạ chiếu vì chuyện này, Hàn Cương hơn phân nửa sẽ thừa cơ từ quan, ai sẽ thu dọn kết cục. Nếu như đổi lại thân thể thiên tử còn tốt, Hàn Cương làm như vậy chính là tự tìm khổ. Nhưng tình huống hiện nay, hai phủ sẽ chỉ lâm vào thế bị động, hoàng hậu bên kia càng không tiện nói chuyện. Triệu hồi kinh để chất vấn càng không có khả năng. Vậy vừa vặn để cho Hàn Cương được như nguyện, chỉ có thể để qua một bên. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ý nghĩ của nhóm tể phụ, quan lại phía dưới không nhất định phải phối hợp. Trước đó triều đình như một vũng nước đọng, cho đám tể phụ trấn trụ vững chắc, đó là không có biện pháp, nhưng bây giờ Hàn Cương đã nhấc lên sóng to gió lớn, há sẽ thiếu được người gây sóng gió. Thái Kinh nhẹ nhàng nhéo nhéo cái cán, hắn thật ra cũng không ngại thừa dịp gió vượt sóng một lần a. Cơ hội sắp tới. Sau điện văn đức, tướng hoàng hậu đã mặc toàn bộ, mũ phượng triều phục, lật tấu chương vĩnh viễn cũng không thể đọc hết, chỉ còn chờ thời gian vào triều. Triệu Dung ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, không rên một tiếng. Hoàng thái tử 6 tuổi, hoàn toàn không thấy hài tử cùng tuổi hiếu động, ổn trọng như người trưởng thành. Sáng sớm thức dậy, nhìn không ra tham ngủ buồn ngủ. Buông xuống một phần tấu chương đến từ Giang Châu, nhìn hoàng hậu nhìn nhi tử ngồi không nhúc nhích, quan tâm hỏi, "Luca, có muốn ăn chút trái cây hay không?" "Nương nương, hài nhi không đói bụng." Triệu hầu trước tiên đứng lên, sau đó đoan đoan chính chính hành lễ đáp lời, "Nương nương có mệt mỏi không?" "Nương nương không mệt." Thướng hoàng hậu cười, "Ngồi đi." Triệu Dung lại hành lễ, sau đó mới ngồi xuống. Khai Mông học mới không quá nửa năm, đã có tiến bộ rất lớn. Nói chuyện, cử chỉ càng thêm một trọng. Trong cung ngoài cung thấy, đều cảm thấy có một thái tử hiếu học thủ lễ lại thông tuệ như vậy, tương lai đại tống là không cần lo lắng quá nhiều. Học tập của học sinh tiểu học không cầu hắn có thể làm thơ làm phú, cùng Bạch Cư Dị như 6 tháng có thể biết, không có thiên tài, quan trọng nhất là học tập lễ tiết. Phàm là nho giả, lễ này đều là môn học bắt buộc. Số lượng sư phụ đông cung bảo vệ không ít, sư phụ trong tư thiện đường càng nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là ba người Vương, Hàn Trình. Trong đó Hàn Cương Viễn ở Hà Đông, Vương An Thạch bận rộn chính vụ, kỳ thật Trình Lam dạy Triệu Dung nhiều hơn. Hướng hoàng hậu luôn ngứa mắt với Trình Kiệt, nhưng không thể không thừa nhận Trình Kiệt dạy học quả thật có trình độ rất cao. Nhớ tới lao sư của Triệu Dung, Hướng hoàng hậu liền không khỏi liên tưởng tới các sư phụ trên danh nghĩa của Đông Cung. Trước đó bởi vì kịch biến của Đông Chí Nhật, Đông Cung Tam sư đã cho Vương An Thạch, Tư Mã Quang và Lữ Công Trứ chiếm chỗ, nhưng Thái tử thiếu sư, Thái tử thiếu phó, Thái tử thiếu bảo Đông Cung Tam thiếu cũng không bổ nhiệm. Lần này ngược lại là muốn phong đi. Tuy nói là Đông Cung, nhưng lần này không có nửa điểm quan hệ với Triệu Dung, chỉ là thù lao cho công thần, ban thưởng cho ba vị chủ soái Lữ Huệ Khanh, Hàn Cương cùng Quách Lam. Ý nghĩ của chính sự đường là cho Quách Ngọc một chức vụ tiết độ sứ và thái tử thiếu bảo, sau đó để cho hắn dưỡng lao đi. Ngoài ra, cho Lữ Huệ Khanh một thái tử thiếu phó, xem như là công lao chủ giải. Hàn Cương thì là thái tử thiếu sư. Trên cơ bản đều là chức xung, đơn giản là một bộ thăng quan tiến tước, hơn nữa còn là một loại rất đơn giản. Kiểm giáo quan cấp 19, huân giai 12 chuyển, dễ nghe mà thôi, Đông phủ không keo kiệt chút nào. Nhưng đến phong tức có chút thực chất lập tức liền keo kiệt. Lữ Huệ Khanh còn có thể tấn phong quân công, nhưng tước vị của Hàn Cương và Quách Quỳnh lại không thay đổi. Hai người Hàn Cương, Quách Ngọc tích góp quân công, tước vị đều đã là quận công khai quốc, thăng tiếp chính là quốc công. Trước mắt trên triều đình, ngoại trừ Vương An Thạch, ngay cả Hàn Giáng cũng không được phong quốc công. Cho dù chỉ cần đảm nhiệm qua tể tướng, trung quy đều sẽ được thụ quốc công, và lại gần đây có lời đồn muốn phong cho hắn, nhưng dù sao hiện tại còn chưa có. Quách Quỳnh không nói đến. Tuy quân công của Hàn Cương cao, nhưng tấn phong quốc công không khỏi quá sớm, mà Lữ Huệ Khanh cũng chưa thăng lên quốc công. Luận công lao, hai bên tương đương, luận tư lịch, sai phái, Lữ Huệ Khanh còn trên Hàn Cương, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Theo hướng hoàng hậu thấy, chính sự đường vì thế tìm một đống lý do thật sự là nhọc lòng rồi. Mà ở việc tăng thêm thứ cấp, Đông phủ cũng biểu hiện rất keo kiệt. Thế gian đều nói vạn hộ hầu, nhưng ba người công tích như thế, đều không có một cái thứ cấp hơn vạn hộ. Lý do Đông phủ đưa ra là dựa theo cố sự vạn hộ thì phong quốc công, ba người nếu không phải quốc công, đương nhiên không thể nhận vạn hộ thứ cấp. Vốn Hàn Cương là 4000 hộ thứ cấp, thực phong 1200 hộ, hiện tại chỉ là tặng thêm 4000 thứ cấp, thực phong 1800 hộ. Tổng cộng 8000 thứ cấp, 3000 thực phong. Về phần Hàn Cương, Lã Huệ Khanh có hồi kinh hay không, đó là trước sau như một. Biên quan lòng người chưa định, cần hai người tiếp tục tọa chấn, ngược lại Quách Quỷ thì là càng nhanh điều về càng tốt. Thiểm Tây Trùng Ngạc cũng cùng Quách Quỷ không sai biệt lắm, thăng chức tiết độ lưu sau đã định, đợi Hưng Linh hơi định, liền triệu hồi hắn về trong kinh nhậm chức Tam Nha quản quân. Mấy ngày qua, cảm quan của Hướng hoàng hậu đối với tể phụ ở kinh thành càng ngày càng kém. Kết quả của trận đại chiến với Liêu quốc lần này, không nói mạnh hơn Thái Tông thảm bại 2 lần, so với Chân Tông hoàng đế cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là tiền cống nạp vẫn phải trả, nhưng đoạt lại được bao nhiêu đất này, đây đều là Thái Tổ hoàng đế dùng tiền mua không được. Lần này thành công, thực sự có thể hướng Thái Miếu khoe khoang một phen. Nhưng các tể phụ có chí cùng nhau, sợ thanh thế ăn mừng lớn sẽ kinh động đến quan gia trong Phúc Ninh cung, quả thực không cho phép chiếu theo lệ thường. Không muốn nói dối bị vạch trần, Hướng hoàng hậu cũng không thể phản đối ý kiến của các tể phụ. Một trận đại thắng huy hoàng vốn nên là Thái Tông nợ mày nợ mặt đối với Liêu quốc, cứ như vậy vô thanh vô tức đè xuống trên triều đình, làm cho giống như là thua vậy. Còn có kinh doanh, hai phủ keo kiệt náo lên rất nhiều chuyện lớn, nếu có thể tiết kiệm thì cũng thôi đi, nhưng đến cuối cùng vẫn là cho bao nhiêu tiền mới đè xuống. Khó trách quan gia luôn phải đổi người đến quản hai phủ, những tể phụ này ở lại trong triều lâu chính là tai họa. Thánh nhân, thánh nhân. Tiếng gọi của Tống Dụng Thần đánh thức hoàng hậu đang trầm tư. Đã đến lúc chưa? Hướng hoàng hậu đứng lên, nắm tay Triệu Dung đi về phía trước điện. Đối mặt triều hội lặp lại không hề biến hóa, trong lòng không còn dao động. Triều hội trước sau vẫn thiếu thốn nhân tử, các quan viên có dạ tâm vẫn còn đang quan sát. Sau đó Sùng Chính điện lại ngồi, các trọng thần tham dự hội nghị lại cố ý tránh khỏi nghị luận tấu chương của Hàn Cương, không cho hoàng hậu nửa điểm cơ hội mở miệng. Hoàng hậu sau tấm rèm đã chết lặng với hành vi của đám tể phụ. Những người này có thể ép hoàng đế chỉ có thể trốn trong cung tức giận, một nữ nhân như nàng làm sao là đối thủ. Khi Vương An Thạch dẫn chúng tể phụ chuẩn bị rời khỏi Sùng Chính điện, đi Phúc Ninh điện Vân An, một giọng nói phá vỡ bầu không khí trầm lặng của điện đình. Thần có bản tấu với điện hạ, xin giữ lại. Tăng Bố hướng về phía bóng người phía sau màn che không mình hành lễ. Hướng hoàng hậu đứng bật dậy, sắc mặt Vương An Thạch đột nhiên biến đổi, thần sắc khác với các trọng thần, nhưng đều lấy kinh dị làm đa số. Tăng Bố. Dưới điện, thân ảnh nhỏ gầy của Tăng Bố thấp bé, lại giống như mặt đường bằng phẳng như nước, trên mặt đường đá nhô lên, làm cho người ta cảm thấy hết sức chói mắt. Tăng Bố vậy mà tự xin lưu đối. Từ khi Quyền Tương Đinh vị năm đầu nhân tông được Đồng Liêu Vương dùng phương pháp này mời đến Quỳnh Châu, hành vi như vậy đã trở thành hành vi kiêng kỵ nhất của tể phụ. Mà ngược lại, một tể phụ sẽ xin ở lại đối với một mình cũng không phải là chuyện nhỏ, tất nhiên là muốn đắc tội với một nhóm lớn Đồng Liêu, nếu không không cần phải lựa chọn thủ đoạn kịch liệt như thế. Hắn muốn làm người đầu tiên sao? Tăng Bố không hề có chút khẩn trương nào. Lúc trước hắn lên tiếng thành phố đổi trắng thay đen, bị Vương An Thạch đuổi ra khỏi kinh thành, Tăng Công Lượng từng đưa một phong thư cho hắn, tái ông thất mã, nay chưa đủ bi, sở tương đoạn xả, sau tất có phúc. Bây giờ chính là thời điểm nghiệm chứng. Chương 432. Chu Thai nhìn về phía con đạo. Chương 432, Chu Thai nhìn về phía con đạo. 3. Tăng Bố muốn giữ lại một mình. Hướng Hoàng hậu mặc dù chấp chính không lâu, nhưng cũng biết Tăng Bố thỉnh cầu tuyệt không bình thường, hơn phân nửa là có chuyện muốn nói riêng. Nàng là hoàng hậu, nội mệnh phụ, ngoại mệnh phụ không biết gặp bao nhiêu, muốn nói chuyện riêng, cũng có không ít người sau ý kiến, đơn độc thỉnh cầu lưu lại. Chẳng lẽ là vì muốn triệu hồi Hàn Cương? Dù sao Hướng Hoàng hậu cũng biết thủ cũ của Tăng Bố và Vương An Thạch. Nếu Vương An Thạch vẫn ngăn cản không cho con rể của ông ta trở về, đương nhiên Tăng Bố sẽ ủng hộ triệu hồi Hàn Cương. Nhưng trước đó Tăng Bố vẫn luôn phản đối. Hướng Hoàng hậu có chút không chắc chắn. Nhưng mặc kệ rốt cuộc là vì cái gì, Tăng Bố muốn lưu lại, đáp ứng là được. Trước xem hắn rốt cuộc muốn nói cái gì, nói không tốt sẽ không đáp ứng. Cái này không có gì phải do dự, các tể phụ không cùng tiến cùng lui, ở trong mắt Hướng Hoàng hậu cũng là một chuyện tốt. Nếu tham chính có việc muốn bẩm báo, vậy thì lưu lại một bước. Hoàng hậu không chần chờ nữa, để lại Tăng Bố, bắt đầu đổi khách, chư vị khanh gia nếu không có việc gì, về trước đi. Chắc chắn là vì muốn triệu hồi Hàn Cương. Sau khi Tăng Bố nói xong, Vương An Thạch đang định di chuyển thì bước chân ngược lại, sắc mặt càng đen hơn. Mặc dù nói triệu hồi Hàn Cương cũng đồng nghĩa với việc triệu hồi Lữ Huệ Khanh, hai vị vân thần hiện giờ đã bị liên kết lại với nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trước đó Tăng Bố bởi vì không có ý định để Lữ Huệ Khanh hồi triều, mà cũng ngăn cản Hàn Cương ở bên ngoài. Nhưng nhìn bộ dáng của Tăng Bố bây giờ, hơn phân nửa là thà rằng nhìn Lữ Huệ Khanh hồi triều thăng chức tể tướng, cũng muốn kéo Hàn Cương trở về. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, thái độ của Tăng Bố hoàn toàn đảo ngược, kịch liệt biến hóa, khiến Vương An Thạch cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chẳng lẽ đã cấu kết với Hà Đông? Hay là cho tới nay đều là cố ý phản đối, hiện tại chạy tới đón ý nói hùa với hoàng hậu? Chuyện cũ năm đó Tăng Bố đâm một đao sau lưng mình, đến nay Vương An Thạch vẫn canh cánh trong lòng, không khỏi nghĩ đến chỗ ác liệt của Tăng Bố. Vừa thấy hoàng hậu đổi khách, Vương An Thạch không thể đợi thêm được nữa, hắn tiến lên trước một bước khom người về phía sau rèm, điện hạ, thần Vương An Thạch cũng có một việc cần bẩm báo, xin giữ lại. Vương An Thạch cụp mắt nhìn mấy câu viết về đề tài thảo luận hôm nay, bên trên hoàn toàn không cần điều khoản độc đáo, nhưng y hiện tại phải ở lại. Nếu không Tăng Bố đề nghị, phía dưới tường đầu thảo lại định đoạt, để hoàng hậu xác nhận trong hai phủ bà ta còn có người ủng hộ, Vương An Thạch sẽ không áp chế được dị động bên dưới nữa. Cho dù hắn còn có thể ngăn cản Hàn Cương, nhưng sau đó trong chính sự đường có từng bố đại sự việc nhỏ đều phối hợp tâm ý của hoàng hậu, căn cơ vừa mất, Vương An Thạch trọng sự quân quốc bình chương này, thật sự cũng chỉ có thể phát biểu ở trên, trọng sự, đến tột cùng cái gì là trọng sự, định nghĩa lại là hoàng hậu bưng rèm. Nhưng bây giờ vẫn còn kịp. Bất kể Tăng Bố muốn làm gì, chỉ cần không thể một mình nghị luận với hoàng hậu, như vậy tất cả âm mưu quỷ kế đều đừng hòng thành công. Vốn dĩ Vương An Thạch không kiên định với tâm tư của Hàn Cương Vũ ở ngoài kinh thành, nhưng đến bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, không kiên trì đến cùng, chính là ông ta không thể ngồi yên trên triều đình nữa. Cho dù thân như cha vợ, liên quan đến công lao sự nghiệp cả đời, cũng không có bao nhiêu nhân tình có thể nói. Giống như năm đó Lã Di Giản đối với Phạm Trọng Yêm, đi ra ngoài cũng đừng trở về. Vương An Thạch đáp lại, khiến cho Hàn Giáng, Thái Sắc, Trương Quân, Trương Hàm và các quan lại trong hai phủ tán thưởng không thôi, lương thật tốt, hoàn toàn không cho Tăng Bố cơ hội. Tăng Bố xong rồi. Nếu Vương An Thạch đã chen chân vào, hoàng hậu còn có thể đuổi Vương An Thạch đi giữ Tăng Bố lại một mình sao? Ngay cả thiên tử cũng không thể làm như vậy. Vương giới phủ lần này ngay cả mặt mo cũng không cần. Lúc này rõ ràng bắt nạt hoàng hậu trẻ tuổi thức nông cạn, không thể khống chế triều chính. Nhưng hoàng hậu và Tăng Bố lại không thể làm ra ứng đối. Hàn Giáng lạnh lùng nhìn Tăng Bố, trước khi làm việc cũng không nghĩ nhiều. Ngu xuẩn một lần không đủ, còn muốn ngu xuẩn lần thứ hai. Năm đó khi Hàn Giáng nhậm chức thừa tướng lần thứ hai, cũng từng tự xin ở lại. Nhưng lần đó khác với lần này, lúc ấy ông ta mời Vương An Thạch về, cho dù ở trước mặt chúng thần mà nói, cũng không có gì phải sợ, không ai dám phản đối. Nhưng Tăng Bố hôm nay thì khác, đề nghị của hắn có quá nhiều không gian có thể khiến người ta ra tay ngăn cản, hoàn toàn không thể so sánh với Hàn Giáng năm đó. Hơn nữa Vương An Thạch tính tình ương bướng, Tăng Bố còn chưa hiểu rõ lắm. Càng dùng tiểu hoa chiêu, tính tình càng vặn mèo. Năm đó ăn thiệt thòi, chẳng lẽ đều quên hết sao? Trung quy vẫn là hạ người vô năng. Lúc biến pháp thân kiêm hơn 10 chức phong quang, thật ra chẳng qua là có Vương An Thạch chống lưng, bản thân vẫn không lên được bàn tiệc. Vô ý nhìn phế vật kia thêm một chút, Hàn Giáng muốn biết hoàng hậu sẽ nói như thế nào đám tể phụ cãi lại ngay trước mặt, không phải là bên kia. Một khi định ra thắng bại, kẻ thua tất nhiên phải xin tử quan. Nhưng vô luận như thế nào, trọng sự bình chương quân quốc của Vương An Thạch là không thể tử, động tĩnh quá lớn. Rời đi sẽ chỉ là Tăng Bố, chỉ là một tham chi chính sự, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Hoàng hậu nếu còn muốn bảo trụ một người trong triều có một thể người, lúc này nên nói chuyện. Nếu không đã đem thân ra đặt lên bàn bạc Tăng Bố sẽ xong đời. Biện pháp tốt nhất vẫn là nói một tiếng hôm nay mệt mỏi, có việc ngày mai làm bàn đấu. Nói giữ Tăng Bố nghị sự, hiện tại cũng có thể không lưu, chút chuyện nhỏ này trở mặt chỉ là vấn đề nhỏ. Thật muốn để Tăng Bố nói ra lời hắn muốn nói, hắn sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Vương An Thạch càng tuyệt đối sẽ không dung tha. Chỉ là lòng vòng vo với hoàng hậu rõ ràng không đủ nhiều, không giải cứu được Tăng Bố từ trong nguy cơ, khanh gia có ý nghĩ gì cứ việc nói, ta rửa tai lắng nghe. Sắc mặt Tăng Bố trong chớp mắt thay đổi mấy lần, túi đầu nói, ngày hôm trước được triều đình ban ơn lớn, quan thần đệ tứ Tử Huyên, chỉ nhớ thần tử tuổi nhỏ, không chịu nổi trọng ơn này. Thần phụ sớm lo lắng, được huynh trưởng cùng giáo dưỡng mới thành người. Hôm nay huynh trưởng đoàn, học vấn tinh túy, tính tình dày nặng, nhưng đến nay vẫn là bạch thân. Thần xin điện hạ ban ân điện, nguyện đem bóng mát thần tử chuyển cho huynh đệ hoàn, lấy toàn thần huynh đệ chi đức, thần nhiều không thắng cảm động rơi nước mắt. Hoàng hậu giọng nói âm trầm, thật sao? Chỉ vì chuyện này? Hàn Giang túi đầu cười. Tăng bố phản ứng rất nhanh, nhưng thực chất vẫn rút lui. Tự co lại, tuy ngàn vạn người cùng có giúp khí, tăng bố xem ra thiếu quá nhiều. Năm đó Vương An Thạch không để ý đông đảo bạn cũ cắt chỗ cắt đứt mà kiên trì tân pháp, tăng bố chỉ bị Vương An Thạch trừng mắt một cái liền mềm nhũn. Thật sự là phế vật, thu lại tốt. Trong lòng Thái Sắc vẫn thở phào nhẹ nhõm. Tăng bố nhược đề nghị triệu hồi Hàn Cương trước mặt Vương An Thạch, tất nhiên Vương An Thạch sẽ phản đối đến cùng. Hoàng hậu Tả Thiên tăng bố không sao, nhưng như vậy Vương An Thạch sẽ phải từ quan. Nếu hoàng hậu sợ Vương An Thạch, ngược lại biến thành tăng bố không thể không trách tội. Nhưng bất luận là Vương An Thạch, Bình Chương quân quốc trọng sự từ quan, hay là tăng bố từ quan tham chi chính sự này, đều không thể không báo cho thiên tử còn đang nằm trên giường bệnh. Chỉ cần hoàng đế còn đang nằm liệt giường, địa vị của Vương An Thạch sẽ vững như Thái Sơn, dù sao người buông rèm chấp chính chỉ là hoàng hậu chứ không phải thái hậu. Nhưng muốn hoàng đế mở miệng bảo tăng bố từ quan, tất cả những lời nói dối trước đó đều không thể che giấu. Từ hoàng hậu đến tể phụ, ai cũng không thoát khỏi tội, lời nói dối thiện ý cũng là lời nói dối. Huống hồ sau này đã hoàn toàn không còn là che giấu thiện ý, thuần túy là không muốn hoàng đế tiếp xúc với triều chính nữa. Vạn nhất chọc giận Triệu Tuân, tội của hoàng hậu lớn nhất, tam tổng tứ đức cũng không tuân thủ, mâu nghi thiên hạ như thế nào? Nếu không giận, vậy vấn đề càng lớn, tể phụ cách xa, còn có thể trốn, hoàng hậu trốn đi đâu? Đến lúc đó không phải hoàng hậu quản thúc thiên tử thì là thiên tử cải lập hoàng hậu. Bất kể biến thành cục diện gì, đối với Thái Sắc đã ngồi lên trước tể tướng, đã không còn nhiều không gian để tấn chức mà nói, cũng không có quá nhiều chỗ tốt, ngược lại là nguy cơ trùng trùng. Thiên kim chi tử, ngồi không ngã, duy trì ổn định mới là lợi ích của hắn. Thủ đoạn vạch mặt như vậy, vẫn không cần phải tốt hơn. Hoàng hậu và tể phụ thỏa hiệp với nhau, như vậy mới có thể duy trì sự an ổn của triều đình, cũng có thể để cho thiên tử an tâm dưỡng bệnh. May mắn tăng bố dù lại. Kể từ đó, đại sự đã định. Ngay cả tham gia chính sự cũng không thể giao động Vương An Thạch, như vậy còn ai dám ra mặt vì Hàn Cương? Hàn Cương nếu không về được, như vậy Lã Huệ Khanh làm sao về kinh? Hướng hoàng hậu trung quy vẫn không lay chuyển được tướng công, ít nhất trong năm nay, hai người Lữ Hàn đừng hy vọng có thể trở về. Tăng bố thất bại. Thái Kinh vừa nhận được tin tức, nhìn bản nháp vừa mới sửa chữa xong trên bàn, không thể làm gì. Bài văn tinh tế mài giũa, hiện tại đã không cần phải sao chép nữa. Đốt đèn, trực tiếp đốt. Nhìn bản thảo cháy sạch sẽ, Thái Kinh khẽ thở dài một tiếng. Vương An Thạch với tính tình bướng bỉnh của y, ép Tăng bố lui, Hàn Cương chỉ có thể tiếp tục ở lại Hà Đông. Tăng bố lần này ở kinh thành không giữ được nữa rồi. Cương Nguyên Minh đi đến, vẻ mặt hưng phấn, không chú ý trong phòng còn có mùi khói nhàn nhạt. Mất mặt lớn như vậy, nếu Tăng bố còn không xin từ trước, ngự sử đài sẽ có việc làm. Không thể nào. Thái Kinh lắc đầu, đừng quên, Tăng bố cuối cùng vẫn là tham chi chính sự do thiên tử khâm điểm. Cho dù Vương An Thạch muốn đuổi Tăng bố đi, y cũng phải lo lắng Tăng bố đập nồi dìm thuyền làm ầm ĩ đến ngự tiền. Cho dù Âu Đài, gián viện cùng lên bản đàn hặc, Vương Bình Chương cũng phải bảo vệ hắn. Cương Nguyên Minh hơi ngây người, không có chuyện gì. Như vậy quá tiện nghi cho hắn. Cái gì gọi là không có chuyện gì? Từ đó về sau, Tăng Tử Tuyên hắn nói chuyện còn có bao nhiêu phân lượng đang nói. Trung quy chỉ là mặt hàng hai bên, kém xa Trương Hàm có thể mở lối tắt, cũng kém Thái Sát sẽ nhìn phong sắc, càng kém Lữ Huệ Khanh nhất ý đến cùng, vụ án dịch vụ thành phố năm đó đã khiến người ta nhìn thấu bản tính của hắn. Trương Hàm có thể đổi quân công, Lữ Huệ Khanh kiên trì biến pháp đến cùng, Thái Sát sớm đã đổi thành ôm đùi hoàng đế, chỉ có Tăng Bố, ở thời cơ xấu nhất làm ra chuyện ngu xuẩn nhất. Đáng tiếc, lần này Hàn Ngọc Côn phải ở Hà Đông lâu dài rồi. Có gì đáng tiếc, chẳng lẽ nguyên trưởng muốn uống thọ tửu của Hàn Su Mật sao? Su Mật sứ 30 tuổi a. Xa tận chân trời ngược lại cũng thôi, gần ngay trước mắt chẳng phải là làm cho lòng người nghẹn đến hoàng sao? Thái Kinh cười mà không nói. Tuy rằng mất đi một cơ hội hiếm có, nhưng Hàn Cương không trở về cũng không tính là chuyện xấu, miễn cho trong lòng không thoải mái, trung quy vẫn có mặt tốt. Bởi vì sự dung chuyển nho nhỏ trong sùng chính điện, trên triều đình thoáng cái trở nên thanh tĩnh, trong lúc nhất thời không còn có. Thẳng đến 3 ngày sau, một phong tấu chương của sứ ti chế độ Hà Đông chuyển đến. Chiếc khắc hành đại phá phản quốc phụ Tạc Hát Sơn đẳng hạng, chém đầu hơn 3000 tên, Hà Đông chế sứ Hàn Cương vì hắn biểu công tình thượng. Chương 433. Chu Đài nhìn về phía quan đạo kinh thành. Chương 433, Chu Đài nhìn về phía quan đạo kinh thành, bố, lại có 3000 trạm thủ. Chẳng qua là đảng hạng Hát Sơn phụ thuộc vào bọn trộm cướp. Lúc trước ở Thắng Châu, bọn chúng đã giết không biết bao nhiêu người, bây giờ chỉ là nhổ cỏ tận gốc thôi. Cương Nguyên Minh cảm thấy con số này không có gì ghê gớm, trước đó gặp nhiều rồi, hiện tại đảng hạng Hát Sơn ngay cả một người báo thù cũng không còn nữa, hiện tại người xui xẻo là nha môn Tam Ti phải bỏ tiền ra. Còn có người Liêu sẽ nghĩ thế nào? Chỉ vì Hàn Cương còn nói một câu trong tấu chương, sai dùng dư đồ, lạc đường ngặt lối, vượt biên giới, may mắn không có gì đáng ngại. Binh mã chết ra đuổi giết đảng hạng Hát Sơn đuổi tới Liêu cảnh. Cương Nguyên Minh lắc đầu, người Liêu sẽ không cảm thấy là hiểu lầm. Đương nhiên không phải hiểu lầm. Lời này, nhẹ nhàng linh hoạt đến thế nào chứ? Thái Kinh nhìn xong nghiến răng, Hàn Cương đây là lựa gạt quỷ hạ, 3000 à, 3000. Thái Kinh đứng lên đi tới đi lui trong công sảnh. Hôm nay chém đầu 3000, ngày mai là 8000 nhát. Một nhát chém đầu là một công lao chính là một phần ban thưởng. Trước đó hai phủ, ba ti gần như đều bị công thưởng đuổi kịp đài tránh nợ, hiện tại lại là chém đầu mấy nghìn, đây là muốn Vương An Thạch làm Chu Tầm Vương sao? Cái gọi là cùng chung mối thù, quốc khố ít tiền bạc, đối với bách quan, còn lại ở kinh đô đều là tin giữ. Chi phí ăn mặc của bọn họ đều phải dựa vào quốc khố. Cho dù đồng lộc hàng ngày sẽ không gia tăng, nhưng ban thưởng khi tiết khánh có thể sẽ bị cắt xén thảm. Hà Đông như vậy, Hàn Cương như vậy, ở trong triều đình, sao có thể không bị coi là một người chế tạo phiền toái? Không đề cập tới chính sự đường, chỉ nghĩ tới Su mật viện, Trương Tử Hậu vì chuyện cấm quân gây chuyện mà giận dữ. Nghĩ lại Tam Ti, vì phong thường mới, từ trên xuống dưới bao nhiêu người đều đau đầu. Hàn Cương làm như vậy, lại đắc tội tất cả mọi người. Cho dù là trong Sĩ Lâm, cũng sẽ không đồng ý với hành vi của Hàn Cương. Nếu là 3 năm trăm, Thái Kinh tin tưởng, xuất động tướng soái đều đến cấp chức khắc hành, sao có thể không có mấy trăm đầu người tế cờ? Nhưng trước mắt là 3.000 đầu, tuyệt đối sẽ không là dùng sai dư đồ, lạc đường lạc lối, vượt qua cương giới. Nếu thật sự như Hàn Cương nói, chiếc khắc hành thật sự nên chết, sớm nên chết, nơi nào có thể sống đến bây giờ? Chắc chắn là đuổi giết qua, sau đó giết sạch người rồi lại cầm đầu trở về, cho nên gọi là may mắn không có gì đáng ngại. Những tên Hắc Sơn tặc kia bại trận ở Liêu quốc, tuyệt đại bộ phận chắc chắn đã sớm chạy trốn tới lãnh thổ Liêu quốc, ai còn dám ở lại phủ Châu nhiều? Lân phủ quân có thể lấy được nhiều trạm thủ như vậy, khẳng định là cố ý vượt biên. Không đúng. Bước chân Thái Kinh bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, giọng nói trở nên run rẩy. Hắc Sơn đảng hạng vốn dĩ cũng không còn lại bao nhiêu, người Liêu nhập cấu, có can đảm phản bội cũng không có mấy bộ lạc. 3.000 trạm thủ từ đâu tới? Chắc chắn chiếc khắc hành cũng không dám lấy phụ nữ và trẻ em già yếu đến bù vào. Người Liêu. Cường Nguyên Minh nhảy dựng lên, hắn điên rồi sao? Hàn Cương rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì? Cường Nguyên Minh hoàn toàn không rõ. Chẳng lẽ hắn không muốn trở lại kinh thành sao? Phương Bắc bất ổn, hắn khẳng định không về được. Nếu chỉ là đảng hạng Hắc Sơn thì còn dễ nói không chừng Gia Luật Tất Tân còn có thể cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng nếu giết tới trên đầu người trong nhà, Gia Luật Tất Tân như thế nào cũng không thể nhịn được nữa. Có phải là Hàn Cương không quản lý người bên dưới không? Cường Nguyên Minh nghĩ lý do, trước đây trong tấu chương về việc bố trí và vận chuyển hai sứ ti không phải đều đã nói rồi sao? Hắc Sơn đảng hạng thừa dịp trước đó binh lực phủ Châu trống rỗng, tạo không ít nghiệp chướng ở bên ngoài sông. Tuy rằng không có sự nghiêm trọng như Đại Châu và Trương Châu, nhưng với sự kiêu căng của Triết gia không thể không trả thù. Tuyệt đối không thể. Thái Kinh phủ định ngay, không được Hàn Cương cho phép, một binh một tốt của các hành Triết Khắc Hành cũng không dám điều động. Thái Kinh tuyệt đối không tin Triết Khắc Hành dám tự làm theo ý mình. Không nói đến Triết gia luôn luôn tuân thủ pháp luật, cho dù với danh vọng của Hàn Cương hiện giờ ở Hà Đông, cho dù Triết Khắc Hành đổi tính tình như vậy, cũng sẽ không được Hàn Cương cho phép mà xuất binh đến biên cảnh. Nhưng Hàn Cương khẳng định là muốn trở về. Hàn Phong túng gây rối, chẳng phải là chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược sao? Cương Nguyên Minh lắc đầu, chỉ cần người Liêu ở biên cảnh náo loạn, Hàn Cương nhất định phải ở lại Hà Đông thêm 2-3 năm. Thái Kinh cũng nghĩ không thông, Hàn Cương vì sao có thể chắc chắn như vậy, người Liêu nhất định sẽ không làm khó hắn, làm sao còn phải nghĩ cái gì? Cái này tự nhiên là Hàn Cương nắm chắc. Hình thứ ở trong phủ Thái sắc lên tiếng nói, hắn có nắm chắc, Liêu tặc sẽ không vì thế trả thù, thậm chí biên cảnh đi săn cũng sẽ không có. Tội danh ngông cuồng như vậy mới không an ổn. Nếu sau khi trách phạt Hàn Cương một cách tàn nhẫn, Liêu quốc lại không có việc gì mà không nói một tiếng. Đến lúc đó một câu, chính là phục hoại trường thành như vạn lý, chư công hai phủ còn muốn làm người sao? Thái sắc cao mày thật chặt, hỏi, hắn nắm chắc từ đâu tới? Hình thứ không biết. Nhưng chỉ có xác định người Liêu sẽ làm rùa đen rút đầu, Hàn Cương mới dám hạ lệnh Triết Khắc Hành đi vượt biên giết người. Hắn tất nhiên có nắm chắc. Trong số các tể phụ, hiểu biết về Liêu quốc nhất không nhất định là Hàn Cương, nhưng hiểu rõ nhất về phía Bắc Hà Đông nhất định là Hàn Cương. Đối với nhân văn địa lý gần nhãn môn, hiện tại trong thành Khai Phong, cho dù là Hải Đồng Ba Thước cũng có thể nói được hai câu, nhưng vị trí của Thắng Châu thì quá xa, đối diện với quốc cảnh, đến tột cùng có bao nhiêu kẻ địch thì không có mấy người có thể nói rõ ràng. Nếu nhất định phải nói có, đương nhiệm chế sứ Hà Đông Hàn Cương tất nhiên là một trong số đó. Hình thứ rất chắc chắn, Hàn Cương có thể nắm chắc hoàn thành tất cả những chuyện này. Nhưng đây hoàn toàn là nói nhảm. Nhưng Thái Sắc cũng không thể nói Hình thứ nói không đúng. Bao năm qua Hàn Cương mang đến cho ông ta quá nhiều, bất ngờ, đoán Hàn Cương sẽ làm như thế nào, rất khó. Nhưng suy đoán kết quả lại rất dễ dàng, đặt cược lên người Hàn Cương là được. Nếu Thái Sắc không phải tể tướng, ông ta hoàn toàn có thể làm như vậy. Nhưng ông ta là tể tướng, không nghĩ rõ tâm tư và thủ đoạn của Hàn Cương thì sao dám đặt cược. Ngón tay Thái Sắc dùng sức vuốt ve mi tâm, vừa mới giải quyết vấn đề cấm quân kinh doanh, chính là thời điểm đau đầu. Sau khi phát tiền thưởng tăng thêm, cấm quân hành quân lặng lẽ gây sự, triều đình lập tức tính sổ, 24 tướng lĩnh gây chuyện, cùng nhau áp giải đến pháp trường, chém 5 người, chém eo 13, 6 người còn lại cũng đều phán trảm lập quyết, một người cũng không dung tha. Còn có gần 20 tướng quan lớn nhỏ, cũng lấy lý do trị quân không có phương pháp, bị rời sang trái, bãi chức thậm chí là hủy văn tự từ khi xuất thân tới nay, bãi chức chỉ là đánh mất phân công, mà truy hồi văn tự từ lúc xuất thân đến nay, trực tiếp là tước quan tịch. Đây chính là thủ đoạn nhất quán của triều đình đối phó rối loạn trong quân, định tâm, chu diệt đầu não. Chẳng lẽ Hàn Cương và người Liêu đã đạt được mật ước gì đó hay sao? Nếu không thì sao hắn có thể nắm chắc được? Đột nhiên hắn ngẩng đầu hỏi. Có lẽ thật sự có mật ước. Hình thứ gật đầu mạnh. Vát lô đóa của Gia Luật Tất Tân vốn là nông trường của Hắc Sơn đảng hạng, hắn khẳng định là không muốn đảng hạng Hắc Sơn trở lại Liêu cảnh. Có lẽ Hàn Cương đã nhìn thấy điểm này. Đảng hạng Hắc Sơn chính là bán cho người Liêu. Thái sắc mím chặt môi, đường vân nơi mi tâm càng sâu hơn. Tuy rằng lời nói là hắn nói, nhưng hắn vẫn cảm thấy không có khả năng. Bí mật ước định địch là tội danh gì? Hàn Cương vì sao lại đem thanh danh của mình để ép lên? Một khi điều tra ra, đừng nói không về Khai Phòng, cho dù là khí học cũng xong. Húng chi lần này số người bị chém đầu cũng không đúng, số lượng Hắc Sơn đảng hạng đã sớm tính toán rõ ràng, có thể lấy được 3.000 chém đầu, trừ phi tất cả bộ tộc đều phản loạn, nhưng có thể sao? Chém người Liêu cho đủ số, còn phải Gia Luật Tất Tân giúp y che giấu, nếu nói suy đoán này ra, Thái Sắc y có thể trở thành trò cười lớn nhất trong kinh thành năm nay. Mặc kệ là không thể nào, chắc chắn sẽ có người tin tưởng lời Hàn Cương nói. Hơn nữa không phải số ít, mà là tuyệt đại đa số. Dân chúng kinh thành, Sĩ Lâm Khai Phong đều vui mừng khôn xiết vì thành tựu của Hà Đông. Bọn họ cũng không rõ tính nghiêm trọng của 3.000 trạm thủ, chỉ biết phản nghịch nhận được kết cục nên có. Về phần phàm giới, chẳng lẽ đi đường còn không mang đi sai? Tiếng hoan hô của sĩ dân nhất thời còn chưa ảnh hưởng đến hai phủ, nhưng trung quy vẫn là tai họa. Mục đích của Hàn Cương cuối cùng vẫn là muốn bị triệu hồi. Thái sát chậm rãi nói. Hình thứ gật đầu phụ họa, không sai. Tất nhiên là như thế. Trước đây Hàn Cương từng vô tình nhắc tới việc thanh lý Thăng Châu, tuy chỉ là một câu đơn giản nhưng nhắc lên sóng gió không phải chỉ một câu nói là có thể đại biểu. Mâu thuẫn chủ yếu vẫn là ở Hàn Cương mập mờ không rõ ý nghĩ, thủ đoạn của hắn, trong hai phủ có người nào nghĩ ra được. Mục đích của hắn, lại có người nào không nghĩ tới. Chiêu này của Hàn Cương là ép hai phủ triệu hồi hắn ta. Hình thứ nói, nhưng giết địch 1000 tự tổn 800. Lần này Hàn Cương gặp phiền phức lớn rồi. Vạn nhất Liêu Quốc không có phản ứng thì làm sao bây giờ? Đúng như Hình thứ nói, nếu Hàn Cương đã có can đảm bông xích trong tay ra, thả chiếc khắc hành ra ngoài, như vậy hắn nhất định có năm chắc khiến Liêu Quốc sẽ không ra mặt. Nói Hàn Cương vọng động biên cương, nhưng đến lúc đó Liêu Quốc một chút phản ứng cũng không có, vậy chẳng phải sẽ thành một chuyện cười sao? Liêu Quốc khẳng định không có bất kỳ động tác gì. Hình thứ nở nụ cười, chẳng lẽ không thể ngã lên trên người hắn? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hàn Cương và Trương Hiếu Kiệt đã đạt được hiệp nghị. Đảng Hạ Nguyên Hắc Sơn là chủ cũ của Gia Luật Tất Tân, bọn họ chết sạch, người vui mừng nhất chỉ có Gia Luật Tất Tân. Nói là đúng, nói không phải là không phải. Có phân giáo, tặc cắn một miếng, tận xương ba phần. Huống chi nói chuyện còn không phải tặc. Hàn Cương viễn ở chân trời, nghị luận trong ngoài kinh thành còn do hắn chủ trương. Nếu Liêu Quốc có động tĩnh, đó chính là chiếc khắc hành vọng khai biên cương, Hàn Cương quản thúc không nghiêm. Nếu Liêu Quốc không có động tĩnh, đó chính là Hàn Cương cùng người Liêu đạt thành hiệp nghị. Như thế nào cũng có thể đổ tội danh lên đầu hắn. Hai phủ cũng chỉ cần một lý do. Từ trong lời đồn đãi nhảm nhí ở kinh thành bắt đầu truyền ra thanh âm không hài hòa. Số lượng bách tính gieo hò Hàn Cương thắng lợi không giảm, nhưng trong sĩ lâm càng ngày càng có nhiều người giữ một quan điểm khác, đây là tranh đoạt dư luận. Nhưng muốn nhắc lên thanh thế trên dư luận, nhất định phải có đặc điểm, nếu có thể hấp dẫn được người. Giống như nguyên tắc tin tức của đời sau, chó cắn người không phải tin tức, người cắn chó mới đúng. Nếu nội dung không thể làm người nghe kinh sợ, như vậy tiêu đề nhất định phải làm người ta nghe mà kinh sợ. Cho nên lời đồn Hàn Cương cấu kết Liêu Quốc trong lúc nhất thời liền xôn xao. Chỉ là sau khi Hàn Cương lại đưa một phong tấu chương đến kinh thành, những lời đồn này lập tức chẳng biết đi đâu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tấu chương mới của Hàn Cương không có nội dung gì thêm, chỉ có thể hỗ trợ giải quyết thủ đoạn phong thưởng của binh sĩ, phân phối đất đai cho thần tử có công, sau đó để cho bọn họ rời quân đội trở về đóng quân. Bài viết này gần như khiến người ta hoàn toàn quên mất trên người Hàn Cương còn có tội danh chưa rửa sạch. Bất kể như thế nào, quân đội và quân đội vùng kinh kỳ cộng lại ít nhất cũng có 3-40 vạn, đề nghị của Hàn Cương liên quan đến tương lai của bọn họ. Cái này quan trọng hơn so với việc hắn cấu kết với ai, cấu kết với ai. Khi triều đình đang thảo luận đề nghị của Hàn Cương, lại có một phong tấu chương đưa tới kinh thành, không thể gọi là tấu chương, mà là một phong quốc thư, Liêu quân phạm giới, Cao Ly cầu viện. Chương 434. Chu Thai nhìn về phía quan đạo. Chương 434, Chu Thai nhìn về phía quan đạo, Nam. Gia Luật Tất Tân đang chờ tin tức từ tiền tuyến. Cống sự không cẩn thận, vi thần bất kính. Tư thông nước khác, lòng mang lịch đây là Gia Luật Tất Tân định ra tội dành cho Vương Hiệu Quốc Vương Cao Ly. Từ sau khi Tống Liêu lui binh, hắn liền chuẩn bị từ Cao Ly bên kia bù lại, rất nhanh đã tổ chức hơn 2 vạn binh mã ở Đồng Kinh đạo, đại bộ phận là bộ đội lưu thủ Đồng Kinh, cũng chuẩn bị san thuyền vượt sông. Khi Trương Hiếu Kiệt mang về Hàn Cương, Gia Luật Tất Tân không còn có nửa điểm do dự, lập tức phát binh về hướng nam. Vương Huy mấy năm trước đã mắc bệnh phong thấp, ông ta thông tốt Tống Quốc, ngoại trừ liên Tống kháng Liêu, để cầu tự bảo vệ mình ra, cũng có một bộ phận là muốn cầu ý hỏi thuốc từ châu người Tống. Gần đây bệnh tình nặng thêm, chư tử tranh vị, không thừa dịp này ra tay, muộn hối hận cũng không kịp. Cao Ly chia quốc thổ thành năm giới, trong đó đông giới, tây giới là khu bắc bộ của Cao Ly, đứng núi chịu sào. 10 ngày xuất binh, Thiên Phong Liêu quân đến lãnh thổ Cao Ly. Đồ vật đều đến ngàn dặm trường thành ven biển, chính là mục tiêu đầu tiên ngoại trừ mấy chỗ sơn thành trại bảo ven đường. Trường thành ngàn dặm xây dựng 40 năm trước mang tới cho người Cao Ly cảm giác an toàn vượt qua thực tế, tiền lương trong quốc khố đều dùng để xây chỗ miếu, thêm vào mấy năm gần đây lại có Tống quốc ngày càng cường thịnh làm chỗ dựa, trong Cao Ly quốc gần như đã là ngựa thả xuống Nam Sơn. Lần này nghe nói Liêu quốc xâm lược Tống bất chi mà lui, thậm chí không thể không cắt đất cầu hòa. Từ quốc vương đến triều thần, mỗi người đều ăn mừng, ngoại trừ một nhóm nhỏ thần tử có khuynh hướng về Liêu quốc gia, những người khác đều vì thắng lợi của Tống quốc mà ăn mừng không thôi. Có Tống quốc ở phía nam như hổ rình mồi, nước láng giềng nguy hiểm nhất đã không thể làm hại Cao Ly nữa. Thậm chí có người còn muốn đánh sông áp lục, cướp lấy nơi cũ của Cao Cú Lệ và Bự Hải. Lúc này bị tập kích, quân Cao Ly hoàn toàn không có chuẩn bị. Thậm chí phong hỏa đài ngoài trường thành cũng dấy lên phong hỏa, đều chỉ cho rằng sinh nữ chân ở sơn giã lại tới quấy rối, đây là kết quả sau đó. Từ trong miệng tướng thủ thành ba quan khảo vấn ra không ai cho rằng Liêu quốc vào lúc này còn có dư lực công kích Cao Ly. Quân Liêu toàn bộ thiết giáp, tuy không thể thắng được quân Tống trang bị càng thêm tốt đẹp, nhưng khi đối mặt tiểu quốc xung quanh, lại có ưu thế áp đảo. Một lần tiên phong mang tính thăm dò đột kích, lại dễ dàng đánh tan Cao Ly khổ tâm kinh doanh nhiều năm, vắt ngang bán đảo, cướp lấy quan hải Định Châu. Điều này làm cho tinh binh Đại Liêu ác chiến nhiều ngày với quân Tống mà không thể thắng một lần, rốt cuộc thuận lợi một ngụm nuốt khí chặt ở trong lòng. Sau khi đột phá trường thành, kế tiếp chính là Tây Kinh Bình Ngưỡng. Gia Luật Tất Tân không chỉ hoãn thời gian, ngày thứ hai sau khi công phá trường thành, liền phái tinh kỵ xuôi nam, hy vọng có thể đánh Cao Ly trở tay không kịp. Thượng phụ, đại hỉ. Đại hỉ a. Trương Hiếu Kiệt chạy vào trướng, vẻ hưng phấn tràn đầy trong lời nói, quân trấn giữ Bình Ngưỡng xuất chiến thảm bại, Tây Kinh lưu thủ khai thành xuất ngũ. Lần này 800 thiết lâm quân lập công lớn, một cái xung phong liền đem người Cao Ly xuất chiến tách ra. Ồ, nhanh như vậy. Gia Luật Tất Tân đông nhiên đứng dậy, tiến quân thuận lợi như thế, làm cho hắn cũng nhịn không được mà mừng tít mắt, thiết lâm quân thương vong như thế nào? Ba kỵ mà thôi, đều là ngã ngựa. Tốt, tốt. Gia Luật Tất Tân không ngừng gật đầu, hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Vừa mới trải qua một lần chỉnh biên, được ban thưởng 2000 thiết giáp kỵ, là thịt trong lòng hắn. Lần này phái ra 800 kỵ, từ Liêu Đông qua sông Áp Lục đi một đường xuôi nam, mấy trăm dặm đường đều gặp gành khó đi. Đến mục đích sau lại phải lập tức ra trận, Gia Luật Tất Tân cho dù đối với Thiết Lâm quân tràn ngập lòng tin, nhưng cũng lo lắng bởi vì quá mức mệt nhọc mà khiến cho bọn họ chịu thương vong quá nặng. Không thể tưởng được trên chiến trận chỉ có 3 kỵ thương vong. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là hai nước ở trên trang bị chênh lệch thật sự quá lớn. Kỵ binh khiết đan mặc dù đại đa số đều không ở trạng thái, nhưng không ảnh hưởng được ưu thế thiết giáp, trọng nỗ các loại thần binh lợi khí mang đến. Gia Luật Tất Tân cảm thấy mình là quá hồ đồ rồi, vô duyên vô cớ treo thịt béo ven đường trên cây không cần, lại đi gặm xương cứng phía nam. Còn thương vong thì sao? Hắn lại ân cần hỏi. Tổng số không quá trăm, tính cả bị bệnh dọc đường cũng chỉ có 200.
Được.
Gia Luật Tất Tân cất cao giọng nói. Cuối cùng y cũng yên lòng, tiếp theo chính là mở thành, hy vọng Cao Ly quốc có thể danh xứng với thực. Trương Hiếu Kiệt cười nói, thượng phụ yên tâm, thiên binh vừa đến, tất nhiên là cờ mở đã thắng. Vương hiệu Cao Ly ngoại trừ mở thành đầu hàng, liền không có con đường thứ hai có thể đi. Hắn mở thành cũng chỉ có mở thành. Nếu mọi chuyện thuận lợi, mở được thành. Đưa Vương Huy về Thượng Kinh, đổi lại là Cao Ly Vương nghe lời một chút. Xuất gia cũng không tệ. Gia Luật Tất Tân mơ hồ còn nhớ rõ Vương Huy có một đứa con trai xuất gia làm hòa thượng, chỉ cần hắn dâng lên tiền cống nạp, thì để hắn làm Cao Ly Vương. Không cần nhiều, 20-30 vạn quan là được. Cao Ly Vương thất có thể thu được nhiều thuế như vậy trong hải mậu, Gia Luật Tất Tân một ngụm liền muốn bao chọn. Thượng phụ còn định giữ Cao Ly lại. Trương Hiếu Kiệt nhẹ giọng hỏi. Trước tiên cứ giữ lại đi, không phải ngày hôm trước đã nói rồi sao, bọn họ còn có tác dụng. Diệt vong Cao Ly, ý nghĩ khống chế thương lộ trên biển, Gia Luật Tất Tân đích sắc có, nhưng y biết rõ hiện tại không làm được. Hải mậu không phải dễ dàng có thể làm được, hơn nữa thuyền của Liêu quốc đi cảng khẩu của Tống quốc chỉ có thể bị coi là đi khấu, đổi lại là thuyền Cao Ly sẽ tốt hơn đợi 2 năm nữa chuẩn bị thỏa đáng, không sai biệt lắm đã đến thời cơ. Gia Luật Tất Tân yên lặng nghĩ, là Cao Ly. Nhận được thông báo của Hà Bắc, Hàn Cương không khỏi kinh hãi. Không chỉ có hắn, các phụ tá của hắn cũng đều kinh ngạc không hiểu. Bọn họ đều cho rằng Gia Luật Tất Tân hiện tại chuyện nên làm nhất là ổn định quốc nội, bảo trụ địa vị lung lay sắp đổ của hắn. Không ngờ hắn sẽ lấy công làm thủ, lựa chọn tiếp tục xâm lược nước khác. Tính cách của vị thượng phụ điện hạ kia đúng là có chí tiến thủ. Hàn Cương có chút tiếc nuối. Nếu Gia Luật Tất Tân có thể giống như Lương Thị Tây Hạ, bại một lần là về nước giết một lần, sau hai lần giày vò, Liêu quốc cũng xong đời giống Tây Hạ. Đáng tiếc là Gia Luật Tất Tân có ý nghĩ muốn bù đắp, muốn kiếm lại vốn liếng bị lỗ của Cao Ly. Hoàng thượng nghi hoặc nói, Cao Ly nhỏ mà nghèo, cho dù đánh hạ, có thể có bao nhiêu chỗ tốt? Huống chi trước mắt lại là thời cơ xấu nhất. Mậu dịch giữa Đại Tống và Uy quốc hoàn toàn do thương nhân Cao Ly khống chế, lợi nhuận trong đó mỗi năm phải trên trăm vạn quan. Còn có nhân khẩu Cao Ly, nhiều tới mấy trăm vạn, đối với Liêu quốc mà nói cũng là một liều thuốc bổ lớn. Bất quá, nhưng cái gì? Hoàng thượng truy hỏi. Cao Ly phương bắc nhiều núi, kỵ binh khiết đan khó có chỗ để thi triển. Hàn Cương đối với địa lý bán đảo rất ít, bất quá ít nhiều vẫn có một chút ấn tượng. Trương Hàm gật đầu đồng ý, Su Mật nói phải. Nếu không phải có hiểm họa của non sông, chỉ dựa vào bản lĩnh của người Cao Ly, làm sao Miểu Miểu lại ba lần trinh phạt mà không được? Liêu quốc cũng đã sớm tiêu diệt Cao Ly rồi. Hàn Cương ho nhẹ một tiếng, Cao Câu Ly và Cao Ly không phải cùng một nhà, chỉ là Vương thị leo lên. Trừ phi Hán Đường là một nhà, Cao Cú Lệ diệt vong nhiều năm mới thành lập nên Cao Ly, ngay cả quốc tính cũng không giống, làm sao có thể nói chuyện? Trương Hàm lắc đầu, thế hệ này đều là Man Di, leo lên vốn là lẽ thường. Nhưng Trung Quốc ta cũng không cần vì gia phả, hắn nhận loạn tổ tông, lại có liên quan gì đến ta? Nói cũng đúng. Hàn Cương vừa cười vừa nói, vấn đề của Cao Ly sớm muộn gì cũng phải giải quyết, tên và truyền thừa gì đó cũng không cần quá để ý, hắn cũng không định để lại vấn đề cho đời sau. Đất đai phía nam bán đảo ít nhất có thể thu xếp được mấy triệu dân cư, sau khi chiếm lĩnh cũng có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp Hải Dương. Trong kế hoạch của Hàn Cương, đó là một mảnh đất không thể thiếu. Chỉ là hắn không ngờ Gia Luật Tất Tân ra tay nhanh như vậy, bên này mới kết thúc, bên kia đã bắt đầu động thủ cấp việc làm ăn của nhà mình. Xem như niềm vui bất ngờ đi. Trong lòng Hàn Cương cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Tuy kết quả này rất có thể liên quan đến lời hắn nói với Trương Hiếu Kiệt. Nếu Liêu quốc đang dụng tâm cao độ, chắc hẳn Tiêu Thập Tam không dám có dị động. Hoàng thượng vui mừng nói với Hàn Cương, kế hoạch bí mật bây giờ càng thêm viên mãn. Chỉ xem như là may mắn. Hết thảy đều là bởi vì thế mà dẫn dắt. Trinh phạt Cao Ly là ngoài ý muốn, nhưng Gia Luật Tất Tân vô lực đứng ngoài quan sát thì là sự thật sớm đã xác định. Nếu không phải xác nhận điểm này, Hàn Cương làm sao lại bỏ mặc chết ra xuất binh báo thủ? Nước láng giềng phía bắc so với bất cứ lúc nào trước đây đều càng khát cầu hòa bình hơn. Ngoài ra, Lân phủ quân nhằm vào Hắc Sơn Đảng Hạng và Ngăn Bộ, đối với người khiết đan mà nói, vốn cũng là đối tượng cần đề phòng. Tuy rằng chiếc khắc hành đã vượt qua ranh giới, nhưng đối với người Liêu mà nói, một người là không thể phản kích, không thể không trấn tĩnh, một người khác thì chết đều là kẻ lòng mang dị tâm, không làm tổn thương đến căn cơ của Tây Kinh. Cho dù tránh không được phải có phản ứng, nhưng tuyệt sẽ không tái khởi đại quân. Chỉ là chiếu lệ ngoại giao, vừa vặn có thể chứng minh nội tình ngoài mạnh trong của người Liêu. Mà hết thể đúng như dự liệu trước đó, Tiêu Thập Tam vẫn tọa trấn Tây Kinh đạo tăng cường phòng bị trên biên cảnh, nhưng không có nhiều phản ứng, mà lại áp dụng thái độ tiên lễ hậu bình, cẩn thận tiết chế, hoàn toàn lật đổ ấn tượng cố hữu của người Tống đối với Liêu quốc. Lương thực của bọn họ không đủ ăn. Hàn Cương rất chắc chắn, Tiêu Thập Tam cung cấp không đủ lương thảo để tập kết đại quân, càng không thể tổ chức nhân lực đến đả thảo gốc. Mục thảo tháng 6 tuy phong mỹ, nhưng chiến mã xuất trình cũng không thể chỉ ăn cỏ. Cán cân hoàn toàn nghiêng về phía Hàn Cương. Hoàng thượng gật đầu nói, khẳng định là không đủ. Đánh một trận lớn như vậy, bên nào cũng cần khẩu phần ăn. Trương Hàm nhìn hai người Hàn Cương và Hoàng thượng, không nhịn được âm thầm lo lắng, nhắc nhở, chỉ có điều lần này Su Mật ngươi phong túng vượt biên, trùng hợp đụng phải người Liêu tấn công Cao Ly, có lẽ trong kinh sẽ có người cho rằng đã bắt được nhược điểm của ngươi. Giao thông với Liêu Quốc sao? Chứng cứ đâu? Hàn Cương cười ha ha nói, nếu bọn họ tìm người Liêu làm chứng, vậy thì thật sự không thể tốt hơn rồi. Su Mật, nhất định phải cẩn thận, nếu thật sự có lòng, chứng cứ gì cũng có thể tìm được. Trương Hàm rất rõ ràng, hai chữ mưu hại có thể viết tốt bao nhiêu. Câu thành ngữ của ba người thành hổ xuất phát từ đâu? Không sao. Hàn Cương đã chuẩn bị tâm lý, những năm này hắn đã thấy nhiều chuyện tương tự. Người dẫn đầu không qua được mình là Vương An Thạch, Hàn Cương vẫn tương đối tin tưởng nhân phẩm của cha vợ mình. Nhưng y sẽ không đặt vận mệnh của mình vào nhân phẩm của người khác, cho dù là Vương An Thạch. Ta là chuyên gia mà. Hắn ta thấp giọng nói.